Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, chúng ta tra xét lâu như vậy, còn không có tìm tới Ma Tông đại tế ti tung tích. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển vừa đi vừa phàn nàn nói, chẳng lẽ lại kẻ này thực lại ẩn thân thuật, ẩn thân ẩn trốn rồi. Triệu Tuân liên tục cười khổ nói, có lẽ thật sự có khả năng A Ma Tông không phải am hiểu nhất những này cái gọi là bảng môn tà đạo ư, bọn hắn chính là lại ẩn thân thuật cũng là hợp tình hợp lý a. Chúng ta lần này thế nhưng là đem mặt cấp ném đi được rồi, lâu như vậy cũng không có tìm tới kẻ này tung tích, thật không biết làm như thế nào hướng sơn trưởng bàn giao. Nhưng là sơn trưởng cũng hẳn là có thể hiểu được a. Triệu Tuân thế nhưng là một cái vô địch tiểu khả ái, sơn trưởng đứng đầu sủng đồ đệ. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn hướng sơn trưởng tung ra đúng liệu, sau đó lại nói rõ tình huống sơn trưởng là lại tha thứ hắn. Nhưng là thông qua việc này Triệu Tuân càng là nhận định một điểm, đó chính là lão hồ ly liền là lão hồ ly, xa không phải bọn hắn những này vừa mới lần đầu vượt qua giang hồ người có thể so. Có lẽ Ma Tông đại tế ti cùng sơn trưởng so sánh cờ kém một nước, nhưng là cùng Triệu Tuân cùng thư viện đệ tử so ra kia thật là cường đại không phải một chút điểm. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển quá cuồng ngạo, này rất tốt, có quá rõ ràng phong cách cá nhân. Bất quá Triệu Tuân cho rằng vẫn là được bảo trì lý trí, không thể bị cuồng ngạo làm choáng váng đầu óc. Ma Tông đại tế ti ba phen mới bận biến nguy thành an, chứng minh kẻ này vẫn có chút đồ vật. Bọn hắn nhất định phải bảo trì cẩn thận tâm tính, dạng này mới sẽ không bị lừa gạt quá quan. Sơn trưởng chính là như vậy, ta cùng các sư huynh sư tỷ đều nhanh đào sâu ba thước, nhưng vẫn là không có phát hiện Ma Tông đại tế ti tung tích. Ngài liền giúp một chút mau lên. Triệu Tuân thật sự là quá biết được nũng nịu. Tại sơn trưởng trước mặt hắn hiện ra nũng nịu tuyệt kỹ, nhìn Tam sư huynh Long Thanh Tuyển là sửng sốt một chút. Còn có loại này thao tác, tiểu sư đệ thật là quá lại a. Sơn trưởng nuốt dâu cười không nói. Đừng, kỳ thật vi sư đã có thể xác định vị trí của hắn. Lời này vừa nói ra, không chỉ Long Thanh Tuyển ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Triệu Tuân cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Sơn trưởng là có ý gì? Cái gì gọi là hắn đã xác định Ma Tông đại tế ti vị trí? Muốn thật sự là như thế, sơn trưởng là gì còn muốn cho bọn hắn đi tìm? Đây không phải là đùa nghịch người chơi sao? Long Thanh Tuyển tâm tình quá hợp vực. Triệu Tuân cũng kém không nhiều. Khá lắm, hắn vốn là muốn dựa vào nũng nịu tới lừa gạt quá quan, hiện tại xem ra hắn là bất luận cái gì cảm giác tội lỗi cũng không có. Khu khu, vi sư cũng là vừa mới xác nhận. Phản phất nhìn ra Triệu Tuân suy nghĩ trong lòng, sơn trưởng thản nhiên nói, các ngươi thấy được không trung tiềm thức sao trời sao? Ân. Triệu Tuân nhu thuận tựa như là một con mèo to, liên tiếp gật đầu. Kia tiềm thức sao trời liền là theo khác một cái thế giới gửi tới tín hiệu. Này chứng minh hắc ám chi môn tại khác một cái thế giới đã mở ra. Nếu vi sư không có đoán sai lời nói không bao lâu Ma Tông đại tế ti liền biết làm ra đáp lại. Chỉ cần hắn làm ra đáp lại, vi sư liền có thể biết rõ hắn vị trí chính xác. Ngoa tạo. Nghe đến đó Triệu Tuân thực là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Khác một cái thế giới hắc ám chi môn đã mở ra. Cho tới nay Triệu Tuân cho rằng sẽ là cái này thế giới hắc ám chi môn trước mở ra. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đoạt trước. Nhìn như vậy lời nói, Ma Tông đại tế ti quả thực có chút không đủ tích cực a. Nhưng là dạng này cũng tốt, đối phương phát ra tín hiệu, dồn ép Ma Tông đại tế ti không thể không làm ra đáp lại. Chỉ cần Ma Tông đại tế ti làm ra đáp lại, liền đang bên trong sơn trưởng ý muốn. Sơn trưởng có thể căn cứ Ma Tông đại tế ti phát ra đáp lại tín hiệu đánh giá ra Ma Tông đại tế ti vị trí cụ thể, tiến tới triệt để khóa chặt Ma Tông đại tế ti. Lần này sơn trưởng chắc chắn sẽ không thất thủ, bởi vì Ma Tông đại tế ti bị thương. Bị thương tình huống dưới, cho dù là khinh công được Ma Tông đại tế ti cũng vô pháp vứt bỏ sơn trưởng như vậy cường đại siêu phẩm đại tông sư. Tiểu thất thập nhị, ngươi không phải một mực muốn nhìn một chút hắc ám chi môn đến tột cùng là dạng gì sao? Lần này vi sư liền dẫn ngươi đi xem một chút. Sơn trưởng nói mây trôi nước chảy, phản phất tựa như là đi dạo chơi ngoại thành đi nghỉ phép nhất dạng. Triệu Tuân tâm bên trong gọi thẳng người trong nghề. Có lẽ đây chính là chân chính đại lão, cường giả chân chính a, sơn trưởng nói như vậy tự nhiên là bởi vì hắn có lực lượng. Đối với cái này Triệu Tuân không lại nói thêm cái gì. Đa tạ ân sư. Đáp ứng tới chính là, có dạng này một vị đại lão mang lấy hắn tay nắm tay trong giang hồ tiến lên, hắn chỉ cần kêu sơn trưởng 666 chính là. Đến mức các sư huynh sư tỷ kỳ thật cùng Triệu Tuân trên bản chất cũng không có gì bất đồng, đều là tăng thêm đầu. Chỉ cần đi theo sơn trưởng chỗ lẫn, liền nhất định có thịt ăn. Kỳ thật Triệu Tuân ngược lại thực muốn nhìn một chút hắc ám chi môn phía bên kia thế giới, phía bên kia người. Đây có lẽ là bởi vì tại một chỗ đợi đến lâu liền biết sinh ra chán ghét tâm tình a. Sở dĩ người mới sẽ muốn lữ hành. Lữ hành không phải liền là theo một cái ở chán ghét địa phương đi đến một nơi xa lạ khác sao? Đương nhiên ở cái thế giới này quản lữ hành gọi là du lịch hoặc là du học, lục sư huynh Lư Quang Đấu liền là một cái du lịch người phong khoáng. Nếu là có cơ hội Triệu Tuân còn phải hướng hắn lĩnh giáo một hai. Tây vực, tại Xiết Thành. Tại trải qua một đoạn thời gian trấn an sau đó, tại Xiết Thành bách tính đối với An Tây quân tâm tình mâu thuẫn bắt đầu giảm bớt. Đây là một cái rất tốt tín hiệu. An Tây đại đô hộ Lưu Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn này trước một mực lo lắng, nếu là từ đầu đến cuối vô pháp xử lý tốt cùng Tây vực bách tính quan hệ hắn nên làm cái gì? Dù sao Tây vực bách tính là những này địa khu dân bản địa, bọn hắn đối An Tây quân ôm lấy địch ý cũng là có thể lý giải. Nhưng đối với Lưu Lâm tới nói, hắn nhất định là vì Đại Chu mà chiến, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng khẳng định là đứng tại Đại Chu một mặt, lấy Đại Chu lợi ích làm trọng. Tại giữa hai bên xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn thời điểm, Lưu Lâm biết mình sẽ chọn gì đó. Nhưng bây giờ tốt, tại mâu thuẫn làm nhạt sau hết thảy đều không còn là vấn đề. Đại đô hộ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thân binh khiêm tốn hướng Lưu Lâm thỉnh giáo. Đối bọn hắn tới nói một mực chấp hành Lưu Lâm mệnh lệnh, đến mức Lưu Lâm tại sao lại hạ đạt mệnh lệnh này không phải bọn hắn cái kia cân nhắc vấn đề. Tiếp xuống tấn công Hỏa Luân Quốc. Lưu Lâm không chút do dự tại trên địa đồ điểm một điểm. Hỏa Luân Quốc ở chỗ Lạc Quốc phía tây, là tại Lạc Quốc kiên cố nhất minh quốc. Tại Lạc Quốc quốc vương Cáp Tát Nhĩ Tạp cùng Hỏa Luân Quốc quốc chủ Ổ Cạn Đạ Ba Tư quan hệ cá nhân rất tốt. Bản tướng quân cảm thấy Cáp Tát Nhĩ Tạp nếu như đào tẩu, khả năng nhất tìm nơi nương tựa liền là Ổ Cạn Đạ Ba Tư. Lưu Lâm nắm giữ lấy liên quan tới Tây vực Tam thập lục quốc trực tiếp tình báo, này đương nhiên phải nhờ vào An Tây quân trinh sát công việc. Bọn hắn xuất sắc hoàn thành Lưu Lâm giao cho bọn hắn nhiệm vụ, đem địch quân hư thực toàn bộ mang về. Nếu là nhìn như vậy lời nói xác thực hẳn là tiến công Hỏa Luân quốc. Chúng ta hiện tại thật vất vả giết gà dọa khỉ, kết quả còn có một con khỉ không chịu thua muốn cùng chúng ta cứng rắn, vậy chúng ta chỉ có thể lại đem này con khỉ giết, nói cho cái khác hầu tử chớ có khoa trương. Ân, là đạo lý này. Lưu Lâm điểm một chút đầu, tiếp theo nói tiếp, kỳ thật những này cái gọi là quốc gia bất quá là từng cái một thành bang mà thôi, bỏ vào Trung Nguyên sợ cũng liền là cái tìm thường châu huyện lớn nhỏ. Ngưng một chút, Lưu Lâm nói tiếp, sở dĩ chúng ta nếu là dùng mạnh mẽ chưa hẳn không thể đem bọn hắn đều trừ bỏ. Thế nhưng là loại thời điểm này hiển nhiên không phải ngoan đấu thời cơ tốt. Bảo tồn thực lực đối với chúng ta tới nói 10 phần mấu chốt, cho nên chúng ta không thể quá mức cao điệu, mà yêu cầu tận khả năng để bọn hắn nội bộ xuất hiện phân hóa tâm tình, dạng này chúng ta liền có thể làm đến tiêu diệt từng bộ phận. Xem như thông soái, mạch suy nghĩ nhất định phải rõ nét. Một cái chính xác phán đoán có thể giảm bớt quá nhiều không cần thiết tổn thất. An Tây quân binh sĩ từng cái đều là tinh nhuệ, điểm này thân vì đại đô hộ cùng tứ trấn tiết độ sứ Lưu Lâm rất rõ ràng. Sở dĩ hắn nhất định phải phá lệ chân quý mỗi một tên lính sinh mệnh. Sinh mệnh mất đi không có khả năng phục chế, không có khả năng làm lại. Nhưng nếu như Nam Bắc hai cánh quốc gia giáp công chúng ta, đến lúc đó nên làm cái gì? Sẽ không. Lưu Lâm lắc đầu nói, bản tướng quân mới vừa cũng đã nói, này 36 quốc là bởi vì lợi ích mới hợp thành liên minh. Trên thực tế bọn hắn liên minh 10 phần yếu ớt. Bản tướng quân xuất bộ tấn công Hỏa Luân quốc, còn lại các nước hơn phân nửa là lại chọn lựa ngắm nhìn thái độ. Cho nên chúng ta trọn vẹn không cần phải lo lắng bọn hắn lại giáp công chúng ta. Lưu Lâm thái độ làm cho thân binh yên tâm. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, bản tướng quân vẫn là sẽ phái ra phó tướng xuất lĩnh hai cái quân nhiệm trợ đóng tại Nam Bắc giao thông yếu đạo bên trên. Dạng này nếu là bọn họ thực dám khinh suất tới gấp rút tiếp viện Hỏa Luân quốc, phó tướng cùng quân nhiệm trợ cũng có thể ngay đầu tiên cảnh báo, không đến mức chúng ta không có chuẩn bị. Lưu Lâm có thể nói là bảy mưu nghị kê bên trong, nghĩ đến gần như hết thảy khả năng. Dạng này mặc kệ xuất hiện gì đó đột phát tình huống, An Tây quân đều có thể bình tĩnh ứng đối, không có chút nào bối rối. Không xong, việc lớn không tốt. Vậy hạ, An Tây quân công tới. Hỏa Luân quốc trong vương cung, một tên hầu cận một đường chạy chậm đi tới quốc vương Ổ Cạn Đạ Bà Tư trước mặt. Giờ phút này Ổ Cạn Đạ Bà Tư chính trái ôm phải ấp, hai cái như hoa mỹ nữ không ngừng đem rửa sạch hoa quả đưa vào trong miệng của hắn. Nghe được thân tín tấu báo, Ổ Cạn Đạ Bà Tư kèm chút không có nghẹn chết. Khụ khụ. Liên thanh ho khan mấy cái, Ổ Cạn Đạ Bà Tư thật vất vả mới chậm lại. Hắn diện mang sầu khổ, lắc đầu liên tục nói, ngươi mới vừa nói gì đó, lặp lại lần nữa. Kia thân vệ sớm đã là dọa đến mặt không còn chút máu. Bị Ổ Cạn Đạ Bà Tư hỏi lên như vậy, càng là cảm thấy sợ hãi không dứt. Bệ hạ, là An Tây quân a, An Tây quân công tới. Ổ Cạn Đạ Bà Tư thở dài một tiếng nói, đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Có ai không đem mấy vị đại tướng quân đều triệu tập vào cung? Kiệt Nhi tạm tướng quân, ngươi làm sao cũng tới? Tốt ca tướng quân, ngươi cũng tại a? Ta là quốc vương bệ hạ triệu kiến, nói là có quân tình cấp báo cần chúng ta cùng một chỗ tham nghị. Ta cũng là a, ngươi nói này đang yên đang lành có thể có cái gì quân tình? Khó nói a, trước đừng quản những thứ này. Chúng ta trước đi xem một chút đến tột cùng xảy ra vấn đề gì a. Hai vị đại tướng quân lần lượt đi tới Ổ Cạn Đạ Bà Tư tầm cung, cung kính quỳ rạp xuống đất xông lên Ổ Cạn Đạ Bà Tư được rồi đại lễ. Ổ Cạn Đạ Bà Tư liền giơ tay lên một cái nói, hai vị bình thân a. Quốc vương bệ hạ, ngài triệu kiến chúng ta tới nói là có quân tình cấp báo, không biết là chuyện gì trêu đến ngài lo lắng như thế a. Tốt ca tướng quân dẫn đầu lên tiếng, ngữ điệu mười phần khiêm tốn cung kính. Là An Tây quân đánh tới. Tại nhà mình thần tử trước mặt, Ổ Cạn Đạ Bà Tư biết không tất yếu ẩn tàng gì đó, dứt khoát gọn gàng mà linh hoạt nói rõ. A, là dạng này a. Tốt ca mồ hôi lạnh thực là theo gương mặt chảy đến trên cổ. Hắn quả thực không nghĩ tới tới chính là An Tây quân. Mặc dù trên phố sớm có truyền ngôn nói An Tây quân lại quay về Tây vực, có thể lâu như vậy An Tây quân cũng chỉ cầm xuống phía cực đông tại Lạc quốc. Đến tận đây liền lại vô âm thư. Tựa hồ An Tây quân biểu hiện ra quyết tâm không hề giống là trên phố tin đồn mạnh như vậy. Nhưng bây giờ An Tây quân đại quân vậy mà hướng Hỏa Luân quốc đánh tới. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một vị khác đại tướng quân Kiệt Nhi kẹt nhưng là than thở lên tiếng, "Bệ hạ, ta đã sớm nói không muốn tiếp nhận tại Lạc quốc đang lẩn trốn quốc vương cấp tát nhi tạm, đây chính là dẫn lửa thiêu thân á hiện tại tốt, An Tây quân tức giận muốn tới tấn công chúng ta, phải làm sao mới ổn đây a?" Hắn này phiên phàn nàn lại là chọc giận Ổ Cạn Đạ Bà Tư. Chỉ gặp Ổ Cạn Đạ Bà Tư hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi đây là đang giáo huấn bản vương sao? An Tây quân liền là một đầu cho ăn không no sói, ngươi làm ra nhượng bộ một lần, hắn liền biết càng phát làm trầm trọng thêm, thẳng đến ngươi rốt cuộc không đủ sức." Nghe đến đó, Kiệt Nhi tạm triệt để bối rối. Nhìn lại quốc vương bệ hạ là từ vừa mới bắt đầu liền làm ra cùng An Tây quân chết đập quyết định a. Như vậy nhìn lại, xác thực không có gì tốt khuyến. Bản vương tâm ý đã quyết, muốn cùng An Tây quân tử chiến đến cùng. Giờ đây Hỏa Luân thành nội binh lực làm sao, các ngươi nhanh chóng báo đến. Ổ Cạn Đạ Bà Tư lạnh lùng ra lệnh. Kiệt Nhi tạm bản năng muốn đi lui lại, đem cơ hội để cho Út Ca. Út Ca cũng bắt được cơ hội, không chút do dự nói, hồi bẩm bệ hạ, thành bên trong hiện hữu chiến binh 13.000 người, khắc có thể động viên dân binh 2.000 người. Ổ Cạn Đạ Bà Tư nghe bỏ đi thẳng cau mày nói, liền như vậy một điểm sao? Út Ca nuốt một ngụm nước miếng nói, bệ hạ, này đã không ít ta ngài phải biết, chúng ta cả tòa thành bên trong cũng chỉ có 20-30.000 người, phía trong có phân nửa vẫn là nữ nhân, nam nhân chỉ có hơn 10 vạn, bài trừ mất lao nhân, tiểu hài, quý tộc cũng chỉ có mấy vạn xuất đầu tráng niên nam tử a. Ổ Cạn Đạ Bà Tư thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, mà thôi, trước hết dựa theo cái này quy mô tới bố phòng An Tây quân khí thế hung hùng, cần phải làm cho tất cả mọi người đầu nhập đến thành trì phòng thủ bên trong đến. Ngươi phải hướng bọn hắn tuyên cáo, thủ thành không chỉ là quân đội sự tình, càng là mỗi người bọn họ sự tình. chỉ có chúng ta trên dưới hợp lực một lòng mới có thể đánh tan An Tây quân. Tuân mệnh. Hỏa Luân quốc bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương lên, góc đường từng cái vị trí đều có thể nhìn thấy xuyên toa binh sĩ. Hơn nữa không riêng gì chiến binh, liền ngay cả dân binh cũng gia nhập tiến đến. Bọn hắn không ngừng tại thành bên trong xuyên toa vận chuyển lấy thủ thành vật tư. Tình hình chiến đấu dữ dội hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Phổ thông người dân trước tiên giữ cửa sổ đóng kỹ, sợ chiến hỏa lan đến gần bọn hắn cuộc sống bình thản. Ba ba, mụ mụ ta thật là sợ. A, hồ nhi tạm chớ sợ, không có chuyện gì. Chỉ là bên ngoài lại đánh trận mà thôi. Chúng ta hảo hảo trốn ở nhà bên trong liền sự tình gì đều không có. Thế nhưng là ba ba, ta vẫn là thật là sợ. Ta sợ chết. Ngươi nói mỏ gì đâu, ngươi sẽ không chết. Tất cả chúng ta đều sẽ không chết. Đúng rồi, chúng ta những ngày qua không muốn ra khỏi cửa, bất kể là ai tới gõ cửa cũng không nên mở môn. Trong nhà của chúng ta dự trữ lương thực đủ nhiều, tương đối dài trong một khoảng thời gian đều không cần lại ra đường mua lương thực. Thế nhưng là nếu như, ta nói là nếu như bọn hắn xông tới làm cái gì? A, lấy hỏa thần danh nghĩa phù hộ a, tuyệt đối không nên xuất hiện loại tình huống này a. Sẽ không, ta nghe nói An Tây quân luật nghiêm minh, cùng cái khác quân đội quá không giống nhau. Cho dù bọn hắn thực tấn công vào thành bên trong, cũng không lại bắt chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng như thế nào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Oan có đầu nợ có chủ, bọn hắn nếu là muốn tìm người báo thù, cứ việc đi tìm những cái kia vương công quý tộc báo thù tốt. Lưu Lâm sẽ không biết giờ phút này Hỏa Luân quốc phía trong đã là loạn cả một đoàn. Bên trên tới Vương Tôn Công Khanh, cho tới Lê dân bách tính đều sinh hoạt tại trong khủng hoảng. Chủ yếu An Tây quân danh tiếng thật sự là quá vang dội, đến mức gần như tất cả mọi người sợ hãi cùng chính diện đối quyết. Nhưng bây giờ, An Tây quân kỳ thật cũng chỉ là tại cách Ly Hỏa vòng thành bên ngoài mấy chục dặm gần trăm dặm vị trí hạ trại mà thôi. Tây vực thực tế quá lớn, theo tại Lạc quốc xuất phát tới đến Hỏa Luân quốc, An Tây quân đi mấy ngày. Đây là hành quân gấp tình huống dưới. Nếu là dựa theo một loại bình thường hành quân tốc độ, không có cái 10 ngày nửa tháng là không thể nào tới. Đại đô hộ phải đi ra trinh sát đã trở về. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, giờ phút này Hỏa Luân quốc đã thực hành giới nghiêm, bất kỳ người nào không được tùy ý xuất nhập. Ân. Lưu Lâm nghe bỏ đi sau đó điểm một chút đầu. Tình huống cùng hắn dự liệu như nhau. Bình thường tới nói bất luận kẻ nào cũng sẽ ở loại thời điểm này chọn lựa co đầu rút cổ tư thái tới phòng thủ. Cho dù là trọn vẹn không biết đánh trận người cũng biết đóng tốt rào rậu là chuyện rất trọng yếu. Truyền lệnh xuống sáng mai canh năm vùi nồi nấu cơm, sau đó hướng Hỏa Luân quốc thẳng tiến. Giờ đây cách Ly Hỏa vòng quốc còn có gần trăm dặm lộ trình, toàn lực hành quân gấp tình huống dưới một ngày liền có thể tới. Lưu Lâm hy vọng ngày mai mặt trời xuống núi thời điểm bọn hắn liền có thể tại Hỏa Luân thành bên ngoài hạ trại. An Tây quân lực chấp hành là khá cường đại, nói là canh năm tới liền tuyệt sẽ không có chút trì hoãn. Các binh sĩ sau khi rời giường liền vây tại một chỗ vùi nồi nấu cơm. Hành quân bên trong đồ ăn là đơn giản, nhưng là đơn giản bên trong lại để lộ ra một cỗ hạnh phúc vị đạo. Bởi vì bọn hắn liền chiến liền thắng, đã quá lâu chưa từng ăn qua đánh bại. Xem như quân nhân, có đôi khi liền là đơn giản như vậy dứt khoát. Nếu như có thể một mực thủ thắng một mực đánh thắng trận, quân ngũ bên trong bầu không khí sẽ mười phần dễ dàng vui vẻ. Thắng lợi có thể giải quyết quá nhiều không cần thiết mâu thuẫn, đưa đến dầu bôi chân tác dụng. Ăn xong điểm tâm sau đó, An Tây quân liền chính thức khởi hành hướng Hỏa Luân quốc phương hướng xuất phát. Bởi vì chọn lựa là hành quân gấp hình thức, cho nên mỗi một tên An Tây quân binh sĩ đều nhất định muốn bảo đảm hết sức chăm chú. Một lát phóng sầm đổ có khả năng dẫn đến bọn hắn tụt lại phía sau, mà tại hành quân trên đường xuất hiện tụt lại phía sau là sai lầm không thể tha thứ. Nhẹ thì nhận quất roi, nặng thì bị chặt đầu thị chúng. Mỗi người bọn họ giờ phút này đều có không gì sánh được quang minh cẩm tú tiền đồ, tự nhiên không muốn tại khoảng cách thắng lợi còn có cách xa một bước thời điểm đần độn lu mê mất mạng. Theo bọn hắn nghĩ giờ đây Tây vực các nước đã là nọ mạnh hết đà. Mặc dù bọn hắn giờ phút này vẫn cứ biểu hiện vô cùng cường thế, bất quá là giả vờ mà thôi. Chỉ cần An Tây quân toàn lực xuất kích, bọn gia hỏa này liền biết giống như một đám ô hợp tan tác như chim ông. An Tây quân là đánh đâu thắng đó, Đại Chu là đánh đâu thắng đó. Phạm ta Đại Chu thiên uy người, xa đâu cũng giết. Quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư sáng sớm liền tỉnh. Hắn lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc là ngủ đến chính ngọ, có thể gần nhất ngủ chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Đây đương nhiên là An Tây quân tới gần, cho hắn cực lớn áp lực nguyên nhân. An Tây quân chiến đấu lực thập phần cường đại đến liền ngay cả luôn luôn khoa trương Ổ Cản Đạ Ba Tư đều bối rối không dứt. Mặc dù hắn đã tại toàn thành bên trong dán bên dưới báo cáo, vận dụng toàn thành thành cường tráng nam con, thậm chí là phụ nữ lao nhân hiệp trợ thủ thành. Có thể coi là đem những này tính toán đâu ra đấy cũng chính là không tới 10 vạn người. Nay 10 vạn bên trong có chiến đấu lực cũng liền 2 vạn. Mà An Tây quân thế nhưng là có 8 vạn tinh nhuệ. Nay 8 vạn người đều là liếm máu trên lưới đao sống sót lao binh, tác chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, xa không phải Ổ Cản Đạ Ba Tư tạm thời chấp vá ra đây bọn gia hỏa này có thể so. Nhưng là Ổ Cản Đạ Ba Tư có thể làm sao đâu? Đây đã là hắn hiện tại có thể làm đến cực hạn. Ổ Cản Đạ Ba Tư rất rõ ràng hắn không thể lại lùi bước đi xuống. Nếu như hắn tiếp tục lùi bước, đầu tiên Hỏa Luân quốc vương tôn quý tộc sẽ cùng theo lùi bước, tiếp theo là đại thần các tướng lĩnh, lại sau đó là phổ thông binh sĩ nhóm, cuối cùng liền dân chúng cũng lại cảm thấy sợ hãi không dứt. Tâm tình sợ hãi liền là như vậy không ngừng truyền nhiễm. Ổ Cản Đạ Ba Tư biết mình thân vì quốc vương nhất định phải đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Chỉ cần hắn không biểu lộ ra bối rối, hắn các thần dân liền nhất định cũng không lại kinh hoàng. Khởi bẩm bệ hạ, cấp tát nhĩ tạm cầu kiến. Lúc này Ổ Cản Đạ Ba Tư chính là tâm phiền ý loạn, hắn vốn định hồi một câu không thấy, nhưng nghĩ lại, có lẽ cấp tát nhĩ tạm có thủ thành kinh nghiệm giáo huấn, nếu là nghe một chút nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Ổ Cản Đạ Ba Tư, ta nghe nói An Tây quân sắp tấn công Hỏa Luân quốc, liền tranh thủ thời gian chạy tới cùng ngươi thương nghị đối sách. Vừa thấy mặt, cấp tát nhĩ tạm liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ổ Cản Đạ Ba Tư thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng, hắn đầu tiên là thở dài một cái, lập tức trầm giọng nói, đúng vậy à, hiện nay tình huống có chút phức tạp. An Tây quân không hề nghi ngờ là muốn cầm Hỏa Luân quốc khai đao, bởi vì ta thu lưu ngươi. Ổ Cản Đạ Ba Tư lời nói ý vị thâm trường, nghe vào Cáp Tát Nhĩ tạp thai bên trong tự nhiên cũng nhiều một tầng ý tứ khác. Tình huống xác thực quá phức tạp, bất quá cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Như vậy đi, chúng ta trước thương thảo một lần phòng thủ sách lược. Cáp Tát Nhĩ tạp biết rõ hiện tại Ổ Cản Đạ Ba Tư ngay tại nổi nóng, sở dĩ hắn cố ý đem Ổ Cản Đạ Ba Tư hướng đề tài khác dẫn, để phòng ngừa Ổ Cản Đạ Ba Tư bắt hắn chút giận. Tới đến Hỏa Luân những ngày qua, Cáp Tát Nhĩ tạp là rõ ràng cảm nhận được ăn nhờ ở đậu đến cỡ nào khuất phục. Mặc dù Ổ Cản Đạ Ba Tư trước kia cùng hắn quan hệ cá nhân rất không tồi, nhưng lần này tựa như là đổi một cá nhân một dạng, để Cáp Tát Nhĩ tạp đều nhanh phải không quen biết. Quả nhiên, cái gọi là tình bằng hữu cũng là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Một khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, tình bằng hữu cũng lại tùy theo giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, chí ít cho tới bây giờ, Ổ Cản Đạ Ba Tư còn thu lưu Cáp Tát Nhĩ tạp, cũng không có đem hắn đưa ra ngoài giao cấp An Tây quân xử lý ý tứ. Chỉ một điểm này, Cáp Tát Nhĩ tạp liền muốn thỏa mãn. "Ân, vậy ngươi nói một chút xem đi." Ổ Cản Đạ Ba Tư chính có ý đó, gặp Cáp Tát Nhĩ tạp như vậy thức thời chủ động đi lên gót, liền gọi hắn nói thẳng. An Tây quân tiến công xáo lộ quá nhiều, nhưng tổng thể mà nói có thể quy nạp vì nhiều một chút nợ hoa. Cáp Tát Nhĩ tạp sau đó đối An Tây quân tiến công xáo lộ tiến hành qua tổng kết, hắn thấy An Tây quân phương thức tấn công sát thực quá lập thể, bất quá hoạch tâm vẫn là dùng hỏa lực áp chế có thể binh sĩ có thể leo lên thành lâu lấy được thành lâu quyền khống chế. Bọn hắn phương thức tấn công không có nhiều như vậy loẹt loẹt đồ vật, đều là rất đơn giản dứt khoát. Cáp Tát Nhĩ tạp nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo nói tiếp, chúng ta muốn trọng bảo vệ lấy từng cái cửa thành, bởi vì nơi này sẽ trở thành bọn hắn tấn công mạnh đối tượng. Thì ra là thế. Ổ Cản Đạ Ba Tư như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu. Có thể nói Cáp Tát Nhĩ tạp đề nghị này quá có tính thực dụng. Sớm biết do An Tây quân công kích trọng tâm, bọn hắn liền có thể sớm tiến hành bố trí, tính nhắm vào bố trí. Điểm này rất hữu dụng. Tại An Tây quân lần nữa áp dụng thường dùng xáo lộ tấn công mạnh thời điểm liền biết phát giác chính mình tựa như là một đầu đụng phải thép tấm bên trên, tất nhiên sẽ đụng một cái đầu phá máu chảy. Hơn nữa bọn hắn đầu thạch kỳ rất lợi hại. Nhắc lên đầu thạch kỳ thời điểm Cáp Tát Nhĩ tạp vẫn là lòng còn sợ hãi. Cái đồ chơi này không chỉ đối với cửa thành, đối thành lâu công kích tính cũng là tương đối lớn. Một khi thành lâu tổn hại, thành lâu hỏa lực bị áp chế, An Tây quân tiếp xuống liền có thể muốn làm gì thì làm. Ổ Cản Đạ Ba Tư nghe được quá nhập thần, rất nghiêm túc. Hắn biết rõ dưới mắt Cáp Tát Nhĩ tạp nói chi tiết rất hữu dụng, tuyệt không phải bảo sao hay vậy hời hợt lời tuyên bố. Chỉ cần hắn có thể đem Cáp Tát Nhĩ tạp nói những vật này vận dụng đến trong thực chiến, tại đối mặt An Tây quân lúc Hỏa Luân quân nhất định có thể giảm bớt rất lớn tổn thất. Không nói triệt để đánh tan An Tây quân, nhưng ít ra muốn áp chế một chút bọn hắn nguyệt khí, nói cho bọn hắn Hỏa Luân người không phải dễ khi dễ a. Bọn hắn Hỏa Luân quốc cũng không phải quả hờ mềm, dựa vào cái gì ai muốn nắm liền nắm. Ổ Cản Đạ Ba Tư liên tiếp gật đầu nói tiếp. Loại trừ đầu thạch kỳ, bọn hắn công thành truy cũng quá sắc bén. Cáp Tát Nhĩ tạm nuốt một ngụm nước miếng tiếp theo nói tiếp, mấy chục hào người ôm công thành truy hướng cửa thành ba trạm, nếu là không có gia cố cửa thành rất có thể bị lập tức liền đâm vào một cái độc lớn. Bọn hắn binh sĩ từng cái hung hãn không sợ chết. Chỉ cần vân thêm một dựng tốt bọn hắn liền biết không muốn sống giống như tranh cướp giành giật trèo lên trên. Chúng ngươi nói như vậy, An Tây quân từng cái đều là ý dòng man. Cái này sao có thể? Ổ Cản Đạ Ba Tư bao nhiêu biểu hiện có chút khó có thể tin. Bọn hắn đồ chính là gì đó, tướng linh cho bọn hắn vẽ xuống bánh nướng. Có lẽ vậy. Cáp Tát Nhĩ tạm gượng gạo cười nói, điểm này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút, An Tây quân binh sĩ rất hiểu dùng ưu thế của mình. Cho dù là một cái vô cùng nhỏ bé chi tiết đều sẽ bị bọn hắn bắt được, hơn nữa tiến hành vô hạn phóng đại. Ổ Cản Đạ Ba Tư nghe được thẳng nhíu mày. Nói như vậy, chúng ta loại trừ nghiêm phòng tử thủ, tận lực ra cố thủ thành bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp quá tốt rồi. Cũng không hẳn vậy. Cáp Tát Nhĩ tạm thăm dò tính nói, ta phát hiện một điểm, đó chính là An Tây quân tại đối mặt thiếu khuyết lương thảo tình huống dưới sẽ có chút vội vàng sao động, tựa hồ là muốn nhanh chóng hoàn thành chiến đấu. Chúng ta có thể dùng điểm này làm văn chương. Mọi người đều biết, An Tây đô hộ phủ bị chiếm sau, An Tây quân một đường lui trở về Sa Châu. Bọn hắn lần này quay về Tây vực, là lấy Sa Châu xem như cứ điểm, một đường tiến lên. Loại tình huống này An Tây quân thực lực nhận lấy nghiêm trọng chế ước, bọn hắn không thể không dừng lại cùng tiếp tế. Nếu là bọn họ có thể thiểm kích chiến cầm xuống một tòa thành trì lời nói còn dễ nói, nhưng nếu như một khi chiến đấu xa vào đến cục diện giằng co, bọn hắn rất có thể bị lương thảo liên lụy. Cáp Tát Nhĩ tạm nói đến điểm ấy xác thực quá có nha. Ổ Cản Đạ Ba Tư ý vị thâm trường điểm một chút đầu. Ý của ngươi là cắt đứt bọn hắn lương thảo? Đúng thế. Thừa dịp hiện tại An Tây quân còn không có quân vây bốn mặt, không có vây thành, chúng ta trước phái ra một chi quân nhiệm trợ mai phục ở ngoài thành. Đợi đến An Tây quân chủ lực sau khi trải qua lại để cho chi này quân nhiệm trợ đi vòng qua địch quân hậu phương. Chỉ cần làm đến điểm ấy, liền có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt An Tây quân lương thảo. Chỉ cần An Tây quân lương thảo bị chặt đứt, bọn hắn tiếp tế sẽ xuất hiện 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Tới lúc đó tâm tình của bọn hắn khẳng định lại xuất hiện rất trọng đại biến hóa, bọn hắn chiến đấu lực cũng lại tùy theo hạ. Tới lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Cáp Tát Nhĩ tạm bình luận tới chiến đấu đạo lý rõ ràng, nhưng khi đó tại Lạc Quốc bị vây nốt lúc hắn lại là không có cái gì biện pháp tốt. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh a. Chí ít cho tới bây giờ, Cáp Tát Nhĩ tạm vẫn là duy trì thanh tỉnh. Ổ Cản Đạ Ba Tư nghe bỏ đi như bắt vân kiến vụ đồng dạng. Ân, đề nghị này rất không tồi, ta cái này lại truyền lệnh xuống, triệu tập một đầu 1000 người quân nhiệm trợ ra thành mai phục lên tới, chỉ cần An Tây quân chủ lực đi qua, liền để bọn hắn đi vòng qua An Tây quân hậu phương cắt đứt An Tây quân lương đạo. Tin tưởng chỉ cần An Tây quân lương đạo bị cắt đứt, tiếp xuống rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Ổ Cản Đạ Ba Tư tâm thái trong lúc nhất thời đại hảo. Hắn chưa từng có hưng phấn như vậy qua, nhưng là giờ này khắc này hắn cảm nhận được vô hạn sảng khoái cảm giác. Đúng vậy a, cần gì buồn lo vô cớ đâu. An Tây quân cũng không phải thần, lại không thể làm đến mọi chuyện trôi chảy. Đồng dạng sai lầm bọn hắn không có khả năng phạm phải hai lần, lần này liền để An Tây quân hảo hảo nhìn một chút Tây vực người tính bền dẻo. Cuối cùng tại nhìn thấy Hỏa Luân thành, Lưu Lâm một tay nắm chặt cương ngựa, ngắm nhìn cách đó không xa hùng vĩ thành trì, tâm bên trong rất là cảm khái. Không thể không nói, Hỏa Luân thành nếu so với tại Siết thành lớn rất nhiều, thành bên trong cư trú nhân khẩu dự tính cũng muốn lớn không ít. Luận bàn quy mô, Hỏa Luân quốc hẳn là có trung nguyên một cái trung thượng đẳng châu huyện lớn nhỏ. Giờ đây Hỏa Luân quốc đã để phòng xâm nghiêm, quá hiển nhiên đã nghiêm cấm xuất nhập. Nhìn lại bọn hắn là đã sớm đạt được tin tức, hơn nữa làm tốt tử chiến chuẩn bị a. Lưu Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn rất bình tĩnh. Sớm chuẩn bị kỹ càng lại như thế nào, đối diện An Tây quân tấn công mạnh, mặc kệ là tại Lạc quốc cũng tốt, Hỏa Luân quốc cũng được, trên bản chất cũng không có gì đó khác biệt. Theo Lưu Lâm không có người nào có thể chống cự An Tây quân một ba tấn công. Truyền lệnh xuống hạ trại. Giờ phút này đã là hoàng hôn thời gian, mặc dù trời còn chưa có trọn vẹn tối đen, nhưng hiển nhiên đã không thích hợp công thành. Bởi vì chọn lựa là hành quân gấp, An Tây quân các tướng sĩ giờ phút này cũng đã là mười phần mỏi mệt, cần gấp chỉnh đốn. Lưu Lâm đối với cái này lòng dạ biết rõ, sở dĩ hắn cũng không lại miễn cưỡng. Cần thiết nghỉ ngơi là lần tiếp theo sắc bén tiến công tiền đề. Bất luận kẻ nào cho dù là quân nhân cũng không có khả năng một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Này lâu dần, thân thể là lại không chịu nổi. An Tây quân chấp hành tính quá mạnh, rất nhanh liền đem thô sơ lều vải dựng tốt. Bọn hắn dựng lều vải lớn nhỏ khác nhau. Có đầy đủ có thể ở lại mười mấy người, có lại chỉ có thể để cho hai ba người vào ở. Bất quá hành quân tại bên ngoài đây đều là thứ yếu. Chỉ cần có thể trong chiến tranh sống sót, so cái gì đều mạnh. Chiến tranh bên trong tồn tại đủ loại ngoài ý muốn đủ loại biến số, cho dù là kinh nghiệm lại phong phú lao binh cũng có khả năng tùy thời mất đi tính mạng. Sở dĩ bọn hắn cần phải làm là hưởng thụ ngay sau đó, hưởng thụ ngay sau đó mỗi một cái đoạn ngắn. Tin đồn cấp tát nhĩ tạp liền tàng tại thành bên trong, hắc hắc này ra hỏa thật sự chính là mệnh lớn a, bên trên một lần tại Siết thành phá, đại đô hộ bắt sống cấp tát nhĩ tạp người ban thưởng bạch ngân ngàn lượng, đáng tiếc a, để kẻ này trốn thoát. Đang yên đang lành làm sao để hắn trốn thoát nữa nha. Chúng ta không phải đem giữ vững hết thể cửa thành. Chẳng lẽ lại này ra hỏa còn biết lên trời độn địa hay sao? Thật đúng là để ngươi cấp nói đúng, hắn liền là lại lên trời độn địa tới. Cấp tát nhĩ tạp nghe nói là theo một cái địa đạo chạy ra thành đi. Ra thành sau đó hắn liền một đường hướng tây bỏ chạy, cuối cùng chạy trốn tới này Hỏa Luân quốc. Này Hỏa Luân quốc quốc vương cũng dám thu lưu hắn. Vậy ta làm sao biết ta, nghe nói hai người tư giao rất tốt, có lẽ là cố kỵ đến tầng này, Hỏa Luân quốc quốc vương mới quyết định thu lưu cấp tát nhĩ tạp à, không phải vậy chẳng phải là ngồi vững lương bạc vô tình, bị người đâm cổ sống à. Cái kia ngược lại là, nhưng ta dự tính hiện tại này Hỏa Luân quốc quốc vương cái kia hối hận đi. Vậy khẳng định à, ngươi ngẫm lại xem, Hỏa Luân quốc quốc vương thế nhưng là có được núi vàng núi bạc, mỹ nữ như mây muốn cùng ai ngủ liền có thể cùng ai ngủ. Hiện tại ngược lại tốt, bị cấp tát nhĩ tạp hố toàn thành giới nghiêm, thuế má không thu được bao nhiêu không nói còn có thể quốc vương đều không có làm. Nếu là chúng ta đánh vào thành bên trong, quý tộc giai tầng khẳng định đều phải thanh tẩy một lượt a. Hắc hắc, sở dĩ nói a làm người tuyệt đối không nên làm sai lựa chọn. Làm sai lựa chọn vậy thì phải trả giá đắt a. Trên đời này có thể không có bán thuốc hối hận. Chính là Hỏa Luân quốc quốc vương thực hối hận lại có thể thế nào, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận chết lết đến cùng. Ân ân, sở dĩ a này làm người a không thể chết vì sĩ diện. Mặt mũi thứ này lại không thể coi như ăn cơm, ngươi chết vì sĩ diện chỉ có thể sống chịu tội rồi. Ai nói không phải đâu. Nhìn xem này Hỏa Luân quốc quốc vương sau này thế nào ngăn cản a, ta dự tính a không dùng đến một ngày chúng ta liền có thể cầm xuống Hỏa Luân quốc. An Tây quân tướng sĩ một bên vùi nồi nấu cơm một bên câu được câu không trò chuyện, thực là cực kỳ hưng phấn. Được rồi như nhau được, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Đúng đúng đúng, chúng ta ăn cơm rồi. Đối nước sôi đem em mở đun sôi, hết thảy binh sĩ liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Giờ này khắc này, trung quân trong đại trướng An Tây đại đô hộ Lưu Lâm lại không có lo lắng ăn cơm. Hắn đang vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Theo Lưu Lâm, chiến tranh đều là chuẩn bị sau đó mới có thể thể hiện ra mạnh nhất chiến đấu lực. Không tồn tại không có chuẩn bị tình huống dưới liền đại thắng đối thủ tình huống. An Tây quân cố nhiên cường đại, nhưng cũng không thể dậm chân tại chỗ tự cao tự đại, mà là yêu cầu từ vừa mới bắt đầu liền hạ thấp tư thái. Dạng này có trợ giúp bảo trì hết sức chăm chú trạng thái, có trợ giúp hoàn mỹ phát huy ra chiến lực. Bẩm báo đại đô hộ, đồ ăn đã làm tốt. Ngay vào lúc này thân binh mang lấy nấu xong đồ ăn cung kính tiến vào đại trướng. Ngươi trước để ở một bên a, bản tướng quân một hồi liền ăn. Lưu Lâm giờ phút này vô tâm dùng món ăn, mà là tiện tay hướng bên cạnh một điểm. Thân binh hiểu ý không dám đánh quấy Lưu Lâm, thận trọng đem thức ăn để qua một bên, sau đó ngược lại lui ra ngoài. Hỏa Luân quốc quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư một mực ngủ không yên. Hắn ở trên giường trằn trọc, cuối cùng vẫn quyết định rời giường. Ai, đại chiến sắp đến trong lòng của hắn tựa như là chứa lấy một chuyện một dạng, một khắc không rảnh rỗi. Truyền đại tướng quân Oscar vào cung. Mặc dù đã là lúc đêm khuya, Ổ Cản Đạ Ba Tư vẫn là quyết định triệu kiến Oscar vào cung. Bởi vì hơn phân nửa sáng sớm ngày mai An Tây quân liền biết phát động tấn manh thế công. Tới lúc đó hết thể liền cũng không kịp. Bây giờ còn có cơ hội làm ra cuối cùng điều chỉnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại tướng quân Oscar trong đêm vào cung. Đây là được Ổ Cạn Đạ Ba Tư là cách, tầm thường thời gian nếu là đại tướng quân đêm khuya vào cung thế nhưng là tội chết. Bệ hạ, là gì bất ngờ triệu kiến mặt tướng? Oscar mặt một bước, hắn thực tế không biết do Ổ Cạn Đạ Ba Tư đêm khuya đem hắn dậy vò tiến đến làm mưu cầu cái gì. Bản vương ngủ không yên, vừa nghĩ tới ngày mai đại chiến liền trong đầu giống như là có cái tiểu nhân một dạng không ngừng tại đánh. Ổ Cạn Đạ Ba Tư cười khổ một tiếng nói, ngươi nếu tới, chúng ta liền hảo hảo thương nghị một chút ngày mai thủ thành sách lược. Oscar tâm bên trong oán thầm, ngươi trong đêm chuyển chỉ cũng không nói rõ là vì gì đó, lộng được trong lòng ta bảy bên trên tám nhảy, ta không dám đến sao? Hiện tại ngược lại tốt, đem hắn triệu kiến vào cung chính là vì thương nghị thủ thành sách lược. Đây không phải là đã sớm phân tích qua ư, có gì có thể thương nghị? Lại nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Có thời điểm đánh trận liền là nhìn tùy cơ ứng biến, cho dù ngay từ đầu liền đem toàn cục đều mưu đồ tốt, nếu là tạm thời ra một điểm sai lầm, cũng có thể phía trước mưu đồ đồ tốt đều phải không lên tác dụng gì trận. Đương nhiên, những này hắn là không lại đối Ổ Cạn Đạ Ba Tư nói. Ổ Cạn Đạ Ba Tư là quân, hắn là thần. Muốn cao thăng, thần tử chỉ có thể lựa quân chủ muốn nghe mà nói. Bệ hạ, thần cảm thấy có thể trước từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn An Tây quân khí chàng, nói cho bọn hắn chúng ta không phải dễ khi dễ. Dạng này tại khí thế bên trên chúng ta liền có thể chiếm cứ ưu thế. U u tiếng chống trận bên trong, An Tây quân tướng sĩ chính thức bắt đầu công thành. Lúc này còn là nắng sớm mờ mờ thời điểm, không ít hỏa luân binh sĩ còn đang say ngủ bên trong. Nhưng là bọn hắn bị An Tây quân chống trận cùng tiếng kèn đánh thức, chân chu rủi rủi con mắt hướng dưới đầu thành nhìn lại. Chỉ gặp mấy vạn An Tây quân tinh nhuệ giống như là thủy triều hướng thành lâu vào tới. Lần này không ít hỏa luân quốc binh sĩ trực tiếp sợ tè ra quần. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại chiến trận này. An Tây quân tư thế xem xét liền là nhất định phải ra. Nhanh, mau bắn tên. Tại khoảng cách này, phóng tiễn dựa vào mũi tên đạt thành cự ly xa hỏa lực áp chế là rất trọng yếu, có thể từ vừa mới bắt đầu liền đem đối phương tình thế đè xuống. Bất quá An Tây quân hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn nhìn thấy hỏa luân quốc binh sĩ chọn lựa mũi tên hỏa lực áp chế phương thức, trước tiên hạ lệnh mệnh lệnh thuẫn bài thủ đem to lớn thuẫn bài giơ lên. An Tây quân thuẫn bài cùng một loại quân đội thuẫn bài bất đồng, khoảng trừng tế nhân cao, hơn nữa bên ngoài bao khỏa một tầng rất dày da trâu, tìm thường tiến thì căn bản bắn không đấu. Đầy trời mưa tên rội xuống, lại tựa hồ như là tại cấp An Tây quân gãi ngứa ngứa, không có chút nào làm bị thương hắn nhóm một chút. Một vòng mưa tên sau đó, An Tây quân các tướng sĩ liền đem thuẫn bài thu lại, bắt đầu hùng mãnh tấn công. Này trước bọn hắn tại tấn công tại Siết Thành thời điểm đối với Tây Vực quân đội phòng thủ sách lược đã có thanh tỉnh nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ Tây Vực quân đội mạnh liền mạnh tại kia Tam Bản phủ bên trên. Tam Bản phủ sau đó trên cơ bản không lại uy hiếp được An Tây quân. Mà An Tây quân đều là một nhóm cựu tinh chiến trận lão binh, tác chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, tuyệt không phải Tây Vực quân đội những này mèo cào có thể so. Tại trải qua một vòng thăm dò sau đó, An Tây quân quyết định hảo hảo cấp bọn gia hỏa này học một khóa, nói cho bọn hắn gì đó mới thật sự là quân nhân. An Tây quân tấn công tốc độ rất là tấn mãnh, sau một lát liền đi tới dưới tường thành. Bọn hắn nhanh chóng dựng lên vân thê, bắt đầu hướng thành lâu bỏ đi. An Tây quân tác chiến hiệu suất là quá cao, trên cơ bản sẽ không xuất hiện sóng chiến tình huống. Chỉ cần cho bọn hắn đủ cơ hội, bọn hắn liền nhất định có thể bắt được hơn nữa quả cầu tuyết không ngừng mở rộng ưu thế. Nhanh, nhanh vận chuyển gỗ lăn lôi đài thạch, đem những này đổ xuống. Trên đầu thành hỏa luân quốc tướng lĩnh trước tiên hạ lệnh, các binh sĩ cũng nhanh chóng hành động đem đã sớm chồng chất tại thành lâu gỗ lăn lôi đài thạch rời lên hướng thành đập xuống đi. Những cái kia An Tây quân binh sĩ mặc dù toàn thân áo giáp, phòng bị được một loại mũi tên, nhưng đối diện gỗ lăn lôi đài thạch cũng là vô kế khả thi. Đập xuống, đừng có ngừng, tiếp tục đập. Hỏa luân quốc quan quân hấp thụ tại Lạc quốc vết xe đổ, từ vừa mới bắt đầu liền cắn đủ khí lực cùng An Tây quân chết đập. Bọn hắn biết rõ khẩu khí này tuyệt đối không thể thư giãn, nếu là cởi bỏ cấp An Tây quân cơ hội, tiếp xuống An Tây quân là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ưu thế mở rộng vì thắng thế. Hơn nữa An Tây quân ý chí lực quá ương ngạnh, từng cái hung hãn không sợ chết đồng dạng. Hỏa luân thành cũng không tính cao lớn, nếu là không thể đem An Tây quân khống chế tại tương đối an toàn khoảng cách bên trong, bọn hắn quá lo lắng An Tây quân lại một ba sông lên đầu thành đặt vững ưu thế. Ngươi hôm qua chưa ăn cơm ấy ư, làm sao hữu khí vô lực? Tránh ra, để cho ta tới. Hỏa luân thành quan quân rời lên một khối to lớn lôi đài thạch, hung hăng đập xuống. Một tên ngay tại leo lên phía trên An Tây quân binh sĩ đúng lúc bị tảng đá kia đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn lập tức liền từ vân thê phía trên quằn xuống, trùng điệp nện xuống đất. Huyết thủy theo thân thể của hắn chảy ra ngoài, nhưng là căn bản không có người chú ý tới hắn. Bởi vì lúc này giờ phút này, tất cả mọi người chú ý lực đều tại chiến đấu bản thân bên trên. Xông lên a, đừng có ngừng, xông đi lên chiếm đóng thành lâu. An Tây quân các tướng lĩnh cũng không ngừng cấp các tướng sĩ động viên. Bọn hắn biết rõ loại thời điểm này sĩ khí là rất mấu chốt. Mà sĩ khí là thế nào tới? Tự nhiên là dựa vào cường đại động viên lực có được. Nếu như một đầu quân đội tự thân cũng không có một câu ngoan kình lời nói, tự nhiên cũng không có khả năng trông cậy vào các binh sĩ liều mạng. Nhưng may mà chính là, An Tây quân trên dưới đều tự mang lấy một cỗ phong cách, đó chính là trong chiến tranh liều mạng phục vụ quân mình. Chỉ cần có thể nắm chắc tốt điểm ấy, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy ra các tướng sĩ thực lực. Các huynh đệ lên a, liều mạng với bọn hắn. Bước lên theo trên đầu thành bỏ xuống tới vô số gỗ lăn lôi đài thạch, An Tây quân tướng sĩ bắt đầu một ba tử vong tấn công. Tấn công quá trình bên trong đương nhiên không thể thiếu tướng sĩ thụ thương thậm chí là tử vong, nhưng là gần như không có một tên An Tây quân tướng sĩ e ngại lui lại. Bay ở trước mặt bọn hắn chính là một đầu thiên lộ, bọn hắn cũng muốn leo đi lên. Xông lên a, đền đáp ra quốc thời điểm đến, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. Các huynh đệ lên, không muốn e ngại không muốn lui lại. Giết a, giết phản quân báo thủ. Lần này thực là đem thành lâu hỏa luân quốc binh sĩ thấy choáng. Bọn gia hỏa này thực liền một điểm không sợ chết. Bọn hắn tựa như là điên cuồng một dạng không sợ hãi tấn công a. Tại sao có thể như vậy? Thất thần làm gì, nhanh tiếp tục đập a. Không muốn bị An Tây quân cắt đầu liền đem bọn hắn toàn bộ đập xuống. Không muốn cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đúng, tiếp tục đập đừng có ngừng, không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Tại các quân quan một phen tuyên dương sau đó, hỏa luân quốc đám binh sĩ liền như bị điên, liều mạng đem trong tay thạch khối gỗ lăn đập xuống. Thế nhưng là cứ như vậy vấn đề xuất hiện. Bất luận là đá lăn vẫn là lôi mục tiêu hao đều là to lớn. Rất nhanh liền xuất hiện lỗ hổng. Có câu nói là không bột đấu gột nên hồ. Đối với binh sĩ tới nói, thủ thành dụng cụ thiếu thốn trực tiếp đưa đến bọn hắn thúc thủ vô sách, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Mau đưa mỡ sôi đổ vào sau khi đi, đừng cho bọn hắn bỏ lên. Mặc dù gỗ lăn lôi đài thạch đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng bọn hắn còn có mỡ sôi. Chỉ cần bọn hắn có thể đem mỡ sôi kịp thời tưới nước xuống, vẫn là có thể đưa đến chặn đánh An Tây quân tác dụng. Các huynh đệ tấn công a, không muốn e ngại, chúng ta nhất định có thể cười đến cuối cùng. Đúng vậy a, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chúng ta nhất định có thể thắng. Đông 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 tiếng trống trận bên trong, An Tây quân tướng sĩ tựa như là thu được lực lượng tăng thêm một dạng, chiến đấu lực nhất thời tăng mạnh. Giờ phút này bọn hắn căn bản thể lại không tới cái gì là hoảng sợ, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là leo lên đầu thành kết quả những này tạp hồ phản quân. Phản đồ liền nên nhận trừng phạt, nếu là làm phản đồ còn có thể toàn thân trở ra không có nhận bất luận cái gì trừng trị, về sau chẳng phải là người người cũng có thể làm phản đồ rồi. An Tây quân nhóm là coi trọng thiện ác có báo, hơn nữa bọn hắn không tin cái gọi là lao thiên gia, bọn hắn muốn dựa vào chính mình đến báo thù. Gỗ lăn, lôi đài thạch không ngăn cản được bọn hắn, mũi tên không ngăn cản được bọn hắn, xôi trào dầu cây chậu cũng không ngăn cản được bọn hắn. Bọn hắn muốn báo thù, bọn hắn muốn bắt lại Hỏa Luân Quốc. Giết giết giết, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi, các huynh đệ xông lên a. Hỏa Luân Quốc quốc vương Ổ Cạn Đạ Ba Tư nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cùng cấp tát nhĩ tạm bất động, Ổ Cạn Đạ Ba Tư từ vừa mới bắt đầu liền quyết định leo lên đầu thành cấp các tướng sĩ trợ trận. Làm như vậy chỗ tốt là có thể mức độ lớn nhất khích lệ sĩ khí, có thể các tướng sĩ đắm chìm tại tâm tình kích động bên trong. Vì quốc vương bệ hạ, bọn hắn hẳn là có thể xuất ra gấp 10 lần so với ngày thường chiến lực cùng địch nhân chết được a. Ổ Cạn Đạ Ba Tư tin tưởng, các tướng sĩ sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng tại chính hắn đứng tại thành lâu một khắc này, Ổ Cạn Đạ Ba Tư phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Chiến tranh liên quan đến mỗi người sinh tử, liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh. Ở thời điểm này bất luận cái gì khích lệ lời nói đều tỏ ra là yếu ớt bất lực, lúc này bất luận cái gì cái gọi là hứa hẹn đều tỏ ra không đáng giá nhắc tới. Quốc vương lại như thế nào? Quốc vương liền có thể để bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình. Ổ Cạn Đạ Ba Tư có thể rất rõ ràng theo những binh lính này trên mặt nhìn ra thần sắc khinh thường. Những binh lính này mặc dù không có minh xác nói ra, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn không muốn vì Ổ Cạn Đạ Ba Tư hy sinh. Ổ Cạn Đạ Ba Tư thực luống cuống, bởi vì hắn theo An Tây quân tướng sĩ trên mặt thấy được hoàn toàn khác biệt thần sắc. Đó là một loại dứt khoát quyết nhiên thần sắc. An Tây quân tướng sĩ tấn công 10 phần tấn mãnh, trên mặt của mỗi người đều viết đầy quyết tuyệt. Có lẽ ở trong mắt An Tây quân, cầm xuống Hỏa Luân Quốc chỉ là vấn đề thời gian a, có lẽ theo An Tây quân, bọn hắn đối thủ là không chịu nổi một kích a. Tóm lại, giờ này khắc này Ổ Cạn Đạ Ba Tư có thể minh xác cảm nhận được giữa song phương chiến lược chênh lệch. Loại này chênh lệch cực lớn để Ổ Cạn Đạ Ba Tư gần như sụp đổ. Đang yên đang lành làm sao lại biến thành như vậy chứ? Ổ Cạn Đạ Ba Tư thực tế có chút khó có thể lý giải ra. Đánh như thế nào lấy đánh lấy chiến đấu thế cục liền không đúng đâu. Quốc vương bệ hạ, thành lâu tình huống nguy hiểm, ngài vẫn là thối lui đến trong vương cung a. Gặp An Tây quân cũng bắt đầu bắn tên áp chế thành lâu đối thủ, đại tướng quân Oscar vội vàng chạy đến Ổ Cạn Đạ Ba Tư bên cạnh nói: "Bản vương không đi, bản vương cái nào đều không đi." Ổ Cạn Đạ Ba Tư vung tay lên nói: "Giờ đây các tướng sĩ tại nơi này phục vụ quân mình, bản vương thế nào tốt chạy trốn tới hoàng cung đi." Kỳ thật trong lòng của hắn muốn chính là nếu như thành trì thất thủ, hoàng cung lại thế nào khả năng thủ được. Cùng hắn trong vương cung chờ chết, chẳng bằng tại thành lâu tử chiến. Chí ít dạng này còn có thể giữ lại một tia khí khái. "Các tướng sĩ, không cần phải sợ, bản vương cùng các ngươi cùng tồn tại." Quyết định sau đó Ổ Cạn Đạ Ba Tư liền không cảm thấy có bất kỳ hoảng sợ, mà là xúc chân khí lực chuẩn bị làm một cái cổ vũ sĩ khí anh minh quốc vương. Hắn liều mạng kéo lấy cuống họng đang kêu, kết quả các tướng sĩ tựa hồ cũng không nhận được bao nhiêu khích lệ. Cái này khiến Ổ Cạn Đạ Ba Tư cảm thấy gượng gạo cực kỳ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ổ Cạn Đạ Ba Tư thực là cảm thấy có chút khó có thể tin. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn nhưng là tôn sùng không gì sánh được quốc vương à, vì cái gì những binh lính này sẽ như thế không chào đón hắn? Ổ Cạn Đạ Ba Tư cảm thấy rất là khó đủ. Nhưng hắn giờ phút này lại không tốt phát tác, bởi vì nếu là hắn giờ phút này nổi giận, sẽ chỉ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Những này các tướng sĩ vốn là ở vào độ cao tinh thần khẩn trương bên trong, nếu là Ổ Cạn Đạ Ba Tư ở thời điểm này đại phát quốc vương tinh khí, rất có thể đem các tướng sĩ lửa giận dẫn tới chính hắn trên thân đến. Ổ Cạn Đạ Ba Tư tự nhiên là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn biết rõ, dưới mắt cần có nhất làm chính là cổ vũ sĩ khí mà không phải để sĩ khí sa sút. Sở dĩ Ổ Cạn Đạ Ba Tư lựa chọn không còn kéo lấy cuống họng loạn đều, mà là theo một tên lính trong tay cướp tới một cái dù trống, liều mạng hướng ra châu trống lớn bên trên gõ đi. So với kéo lấy cuống họng hô to, loại này đối với thể lực tiêu hao phương thức nhỏ bé. Nếu như tướng sĩ không có cho ra minh sát phản hồi, hắn cũng không lại cảm thấy quá mức gượng gạo. Có thể nói đây là dưới mắt Ổ Cạn Đạ Ba Tư có thể tìm tới tối lý tưởng phương thức. Đương nhiên, đến mức này có hữu dụng hay không liền không phải Ổ Cạn Đạ Ba Tư có thể quyết định. Hắn chỉ có thể làm đến chính mình có thể làm được toàn bộ, làm đến không thẹn với lương tâm. An Tây quân thế công một dao động một ba muốn hung mãnh. Dưới sự chỉ huy của Lưu Lâm bọn hắn tiến công lộ tuyến lựa chọn 10 phần thỏa đáng, chỉnh thể thế công mây bay nước chảy. Mà trái lại trên đầu thành Hỏa Luân Quốc binh sĩ, mặc dù chiếm cứ lấy địa lợi, nhưng lại không thể xuất ra quyết tuyệt tâm tính cùng quyết đấu. Theo khí thế bên trên bọn hắn cũng đã thua. An Tây quân sở dĩ có thể có hôm nay tâm thái, đương nhiên cũng là thiền truy bách luyện ra đây. Trải qua vô số lần hiểm cảnh, An Tây quân đám binh sĩ có thể linh hoạt ứng đối đủ loại cảnh tượng. Cục diện dưới mắt chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Đương nhiên, Lưu Lâm cũng không cảm thấy gấp gáp. Mặc dù hắn chỉ dẫn theo 3 ngày lương thực, nhưng là 3 ngày thời gian đủ cầm xuống tòa thành trì này. Cho dù 3 ngày sau đó không thể cầm xuống, đội vận lương cũng sẽ đem lương thực đưa đến. Chỉ cần tiếp tế vừa đến An Tây quân liền đem không có nỗi lo về sau. Lưu Lâm hiện tại rất muốn mượn lấy cơ hội này đoán luyện An Tây quân tướng sĩ, bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ dựa vào huấn luyện là vô pháp đem một chi quân đội huấn luyện vô cùng cường đại. Muốn để binh sĩ trưởng thành, phương thức tốt nhất chính là chiến tranh. Lấy chiến đại luyện, binh sĩ tốc độ phát triển lại nhanh đến kinh người. Đương nhiên, toàn cục đều tại Lưu Lâm trong lòng bàn tay. Sở dĩ hắn tin tưởng chiến tổn phương diện An Tây quân lại toàn thắng. Từ trước mắt đến xem, hết thảy đều như Lưu Lâm thiết kế dạng kia. Mặc dù Hỏa Luân Quốc quân đội chiến đấu lực so tại Lạc Quốc quân đội chiến đấu lực nghỉ mạnh một chút, nhưng mạnh quả thực là hữu hạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay mặt trời lặn phía trước An Tây quân liền có thể cầm xuống Hỏa Luân quốc. Ngay vào lúc này, thân binh lão đảo nghiêng ngã chạy đến Lưu Lâm trước mặt, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Đại đô hộ, việc lớn không tốt. Lưu Lâm nghe vậy sắc mặt một bản nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hai quân đối chọi thời khắc, đừng vội nói những này, dài người khác chí khí diệt uy phong mình lời nói. Lưu Lâm tức giận như vậy không phải là không có đạo lý. Đánh trận thời điểm sĩ khí đối với song phương ảnh hưởng tiên là tương đương to lớn. Rất có thể thân binh một câu liền sẽ để An Tây quân sĩ khí phát triển mạnh mẽ. Đại đô hộ, là thực, đội vận lương gặp được phục kích, lương thực đều bị cướp đi. Thân binh câu nói này để Lưu Lâm như rơi vào hầm băng. Cả người hắn lung lay sắp đổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại đô hộ, là đội vận lương tao ngộ địch quân phục kích ra chúng ta lương thực, đều không còn. Lương thảo bị đoạn. Nghe đến đó Lưu Lâm suýt nữa té xỉu, may mắn mà có thân binh tiến lên phía trước dịu đỡ mới không có xấu mặt. Này thật là một cái chí mạng tin tức. Lương thảo một khi bị đoạn, An Tây quân đem đánh mất đến tiếp sau tiếp tế, cũng sẽ không có đánh lâu dài khả năng. Kể từ đó An Tây quân chỉ còn lại có một con đường, đó chính là trong vòng 3 ngày cầm xuống tòa thành trì này. Trừ cái đó ra bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 364, thư viện đám người thuộc về, gần 20.000 chữ siêu cấp đại trương. Lưu Lâm cảm thấy áp lực trong nháy mắt tăng vọt, mà hết thể này áp lực đều phải hắn tới gánh, hắn tới đỡ. Bởi vì hắn là An Tây đại đô hộ, tứ trấn tiết độ sứ, là chi này quân đội thống soái. Tiến công Hỏa Luân quốc là quyết định của hắn, giờ đây lương thảo bị đoạn, hắn cũng hẳn là đối kết quả chịu trách nhiệm. Đương nhiên, cho dù là lương thảo bị đoạn, Lưu Lâm hay là cảm thấy thắng lợi sẽ thuộc về An Tây quân, đơn giản là An Tây quân không có khả năng chịu lỗi. Hơn nữa hắn phải đem lương thảo bị đoạn tin tức giấu giếm An Tây quân. Một khi An Tây quân các tướng sĩ biết rõ chuyện này, đối với cả chi quân đội chiến đấu lực cùng lòng tin đều là lớn lao tàn phá. Thân vì một quân thống soái, Lưu Lâm nhất định phải biết rõ lúc nào nên nói cái gì. Truyền lệnh xuống, thêm lớn công thành cường độ. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, bản tướng quân muốn nhìn thấy thành lâu xuyên vào An Tây quân quân kỳ. Quốc vương bệ hạ, An Tây quân thế công tựa hồ mạnh hơn. Đại tướng quân Oscar gặp An Tây quân thế công 1-3 mãnh liệt qua 1-3, quả thực có chút lo lắng. Mà ở một bên nổi chống trợ uy quốc vương ổ cạn đã 34 giờ phút này đã là kiệt quệ. Hắn rốt cuộc khó mà duy trì thể lực, bất lực phất phất tay nói, mà thôi, bản vương trước hết nghỉ ngơi một chút, nếu có mới nhất quân tình lập tức tới báo. Tuân chỉ. Oscar hai tay ôm quyền nói. Kỳ thật Oscar hiện tại trong lòng cũng bồn chồn. Hắn đối đại quân ngăn cản An Tây quân cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng là bây giờ hắn có thể nói gì đó đâu, chỉ có thể kiên trì chết lết đến cùng. Dù sao loại thời điểm này dựa vào là liền là một hơi, song phương ai có thể đem khẩu khí này cắn, ai liền có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem dân binh đều triệu tập tới, cho bọn hắn phân phát đao kiếm, để bọn hắn cùng một chỗ chống cự địch quân. Cảm nhận được to lớn áp lực, Oscar không thể không làm ra quyết định này. Dân binh tác dụng lúc đầu chỉ là hiệp trợ phòng thủ, nhưng là bây giờ quân chủ lực căng thẳng, dân binh liền cần trên đỉnh. Oscar rất rõ ràng, hiện tại không thể thư giãn. Bản tên, phóng tiên a. Mặc dù phần lớn An Tây quân đã giết tới tường thành phụ cận, có tự nhiên công sự che chắn, không còn bại lộ tại cung tiễn tầm sát thương bên trong, nhưng vẫn là có bộ phận An Tây quân binh sĩ có thể bị mũi tên bắn tới. Một phương diện Hỏa Luân quốc binh sĩ chọn lựa cung tiễn thủ áp chế sức lực, một phương diện khác bọn hắn đem đầu tay có thể bắt được hết thể vật thể liệu mạng giống như đập xuống. Không ít An Tây quân binh sĩ thật vất vả leo lên đến tường thành hơn phân nửa vị trí, mắt nhìn thấy liền muốn leo lên đầu thành, nhưng bị cự thạch hung hăng đập trúng, chật vật rơi xuống khỏi thành. Nhưng lại An Tây quân tướng sĩ lực chấp hành vẫn cứ quá mạnh, cũng không có bởi vì điểm ấy mà làm ra chút nào dừng lại. Lập tức sẽ có người bổ sung phía trước chống chỗ. Sau đó hết sức nhanh chóng hướng thành lâu bỏ đi. Những này An Tây quân binh sĩ thật là từng cái hung hãn không sợ chết ta. Nhìn thấy tình cảnh này, Tosca cả người đều ngốc. Hắn thực tế không hiểu đang yên đang lành làm sao lại biến thành dạng này. Chiến đấu tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền hướng lấy không thể khống phương hướng phát triển. Thế cục có chút không kiểm soát. Lưu Lâm thấy rõ quan sát lấy trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn quá rõ ràng sở An Tây quân các tướng sĩ chiến đấu lực. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là một cái khai vị thức nhắm. Chân chính đặc sắc tiệc còn tại phía sau. Phán đoán một chi quân đội cường đại hay không có rất nhiều yếu tố, trọng yếu nhất liền là chi này quân đội muốn nắm giữ cường đại lực chấp hành. Nếu như một chi quân đội nắm giữ cực kỳ cường đại lực chấp hành, bọn hắn có thể tại quá nhiều tràng cảnh bên dưới không xong khả năng nhiệm vụ. Tỷ như địch nhiều ta ít, tỷ như địa hình thế yếu, lại tỷ như lương thảo mệt mỏi. Tại loại này cực đoan dưới điều kiện, một đầu quân đội nếu là có thể vượt qua đối địch quân hoảng sợ, thành công phá vây thậm chí chiến thắng, vậy này dựng quân đội liền là một chi vương bài quân đội. Lưu Lâm quá xác thực tín An Tây quân chính là như vậy một đầu vương bài quân đội. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền là dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đối An Tây quân tiến hành huấn luyện, giờ đây An Tây quân cũng đang theo lấy cái phương hướng này phát triển. Sự thật chứng minh, An Tây quân tướng sĩ cũng không để cho hắn mất lòng tin, bất luận từ góc độ nào nhìn, bọn hắn đều lộ ra ngay cơ thể của mình, bày ra đối thắng lợi cùng vinh dự khát vọng. Hiện tại vấn đề mấu chốt liền là An Tây quân khi nào có thể chung kết trận chiến đấu này, cầm xuống tòa thành trì này. Lưu Lâm biết rõ hắn còn có nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, sở dĩ bọn hắn cũng phải cùng thời gian thi chạy. Đại đô hộ ngài nhìn, sấm sét vang dội, tựa hồ muốn thời tiết thay đổi a. Thân binh câu nói này lập tức liền hấp dẫn Lưu Lâm chú ý lực. Hắn bản năng ngẩng đầu đi nhìn, chỉ thấy bầu trời phía trên mây đen dày đặc, ngay sau đó thiểm điện xuyên tấu qua mù mịt tầng mây xuất hiện, cũng như một đầu ngân long đồng dạng. Ngay sau đó chính là cũng như sấm rền một loại tiếng vang. Tiếng vang to lớn để hai người màng đều muốn bạo liệt đồng dạng. Nếu là người nhát gan rất có thể tại chỗ liền sợ tè ra quần. Nhưng là Lưu Lâm cũng không có bị hù dọa, bởi vì hắn rất rõ ràng đây chỉ là Lao Thiên gia cho bọn hắn một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nhưng là Lưu Lâm cũng không xác thực tín An Tây quân các tướng sĩ có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nếu như An Tây quân các tướng sĩ nhận lấy ảnh hưởng, liền mang ý nghĩa bọn hắn hôm nay cầm xuống tòa thành trì này nguyện vọng trở thành bọn nước. Này dĩ nhiên không phải Lưu Lâm hy vọng nhìn thấy. Sở dĩ hắn lập tức hạ lệnh, tiếp tục nổi trống, gọi các tướng sĩ đừng có ngừng. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng là Lưu Lâm biết rõ loại thời điểm này không phải mềm lòng thời điểm. Nếu là hắn ở thời điểm này mềm lòng, kia là đối với mình, đối toàn bộ An Tây quân không chịu trách nhiệm. Chiến tranh đánh tới tình trạng này, mắt nhìn thấy liền muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, ngàn vạn không thể tại thời điểm mấu chốt nhất đột trì a. Gọi các tướng sĩ thêm ít sức mạnh, các huynh đệ thêm ít sức mạnh. Lưu Lâm gần như là đang gầm thét. Có thể lão thiên gia tựa hồ cũng không làm sao cấp hắn mặt mũi. Sấm sét vang dội sau đó tầm tã mưa to liền tưới nước mà xuống. Đây quả thật là có thể dùng mưa rào tầm tã để hình dung. Mưa rơi rất lớn, lớn đến trong khoảnh khắc liền bao phủ đến người đầu gối. Đối những cái kia chính trên vân thê tiến hành leo lên tướng sĩ tới nói, đây càng thêm là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Bởi vì mưa to sẽ khiến cho vốn là có chút trượt vân thê biến được hơn nữa chất lớp. Giày dẫm lên trên bản năng lại trượt. Cho dù là bọn hắn cẩn thận hơn, như xưa có đạp hụt khả năng. Một khi đạp hụt hạ xuống cho dù không chết cái kia cũng nhất định là trọng thương. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải tận khả năng thả chậm tốc độ, bảo đảm chính mình mỗi một bước đều đạp tại vân thê phía trên. Kể từ đó liền cấp trên đầu thành Hỏa Luân quốc binh sĩ cơ hội thở dốc. Bọn hắn bị An Tây quân như nước thủy triều thế công áp không thở nổi, đang lo không có cách nào đối kháng đâu, kết quả lao thiên ra bên dưới một trận mưa lớn. Thật là trời cũng giúp ta a. Thêm chút sức, thêm ít sức mạnh. Còn đứng ngay đó làm gì, đem những này thạch khối đập xuống đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương a. To lớn thạch khối bị thủ quân sĩ binh nhóm nâng lên sau đó hung hăng đập xuống. Những cái kia bất hạnh bị đập trúng An Tây quân binh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã lạc vân cái thang. To lớn thạch khối đập trên người bọn hắn, dù là không bị mất mạng tại chỗ cũng sẽ thụ nội thương, khẳng định là sống không lâu. Lưu Lâm nhìn ở trong mắt, bi thương trong lòng bên trong. Thế nhưng là hắn gì đó đều không làm được, chí ít dưới mắt như vậy. Hắn biết rõ loại thời điểm này so đấu liền là nội lực, tuyệt đối không thể mềm lòng. Một tướng công thành vạn quốc khô, tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Thân vì một quân thống soái nhất định không thể mềm lòng, nếu là hắn mềm lòng, liền là đối cái khác còn tại liều mạng tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Đánh trống, lại đánh trống. Dựa theo An Tây quân truyền thống chỉ cần tiếng trống không đình chỉ, liền không thể đình chỉ tiến công. Trừ phi bây giờ thu binh, không phải vậy tự tiện thoát ly chiến trường đảo mệnh binh sĩ liền sẽ bị quân pháp luận xử. Lão Thiên gia đột nhiên rơi xuống một hồi mưa lớn cấp trận này tới thiên về một bên chiến đấu gia tăng lên càng nhiều biến số. Giờ đây chiếm cứ địa lợi Hỏa Luân quốc quân đội tựa hồ thấy được hy vọng. Thế nhưng là Lưu Lâm không có ý định cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Chỉ cần có khả năng, hắn vẫn là phải ăn một miếng mất tòa thành trì này. Ma tông đại tế ti cuối cùng vẫn làm ra đáp lại. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy rất có thể bại lộ vị trí của mình, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắc ám chi môn ngàn năm mới có cơ hội mở ra một lần, bên trên một lần mở ra thời gian đã không thể khảo thi. Hơn nữa hắc ám chi môn mở ra là 2 triệu, chỉ có song phương đồng thời mở ra mới có thể tiến hành xuyên toa. Nếu như Ma tông đại tế ti không thể kịp thời làm ra đáp lại hơn nữa mở ra cái này thế giới hắc ám chi môn, như vậy hai cánh cửa ở giữa nút thắt liền biết đóng lại. Tới lúc đó lại nghĩ mở ra khó như lên trời. Sở dĩ Ma tông đại tế ti quyết định mạo hiểm thử một lần. Kết quả tự nhiên là khả hỉ. Đối phương tiếp thu được hắn phát ra tín hiệu. Tại Ma tông đại tế ti phát ra tín hiệu không lâu về sau, cái kia lấp lánh tín hiệu lần nữa ở trong trời đêm xuất hiện. Ma tông đại tế ti lần này cuồng hỉ không dứt. Đón, song phương cuối cùng tại đón. Quá hiển nhiên, khác một cái thế giới tại thao túng mở ra hắc ám chi môn hẳn là một vị pháp lực cường đại hắc vu sư. Hắc vu sư mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng sử dụng một lần pháp thuật sau đó yêu cầu một đoạn thời gian rất dài tiến hành khôi phục. Sở dĩ điểm này cùng Ma tông đại tế ti không có sai biệt. Bọn hắn đều rất rõ ràng dưới mắt cơ hội được không dễ, sở dĩ sẽ không tiến làm bất luận cái gì lãng phí, mà là lại từ vừa mới bắt đầu liền sử xuất toàn lực. Ma tông đại tế ti ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngâm tụng cổ lao chú ngữ. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, hai thế giới vẫn là liên thông thời gian, mọi người có thể đi qua hành lang tại hai thế giới tùy ý xuyên toa. Khi đó Hắc Vu sư cùng Ma tông tế tự trên bản chất là cùng một cái loại hai cái bất đồng chi nhánh. Đến sau hai thế giới ở giữa hành lang đóng lại, hai thế giới bị ép chia cắt ra đến. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn lẫn nhau ở giữa vẫn là tồn tại một chút liên hệ. Cái này liên hệ nhìn như yếu ớt, nhưng thì thật tại thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Tỷ như hiện tại, Ma tông đại tế ti liền có thể cảm ứng được đối phương. Mặc dù như gần như xa, như ẩn như hiện, nhưng Ma tông đại tế ti liền là có thể cảm nhận được. Hắc ám chi thần, cầu ngài phù hộ chúng ta mở ra hắc ám chi môn, để khắc một cái thế giới phù thủy, ác ma có thể tới đến thế giới của chúng ta. Hắc ám chi thần, ngài nô buộc ở đây hướng ngài đưa ra chân thành nhất thỉnh cầu. Hắc ám chi thần, cầu ngài nhất định phải nhiều thêm phù hộ. Hắc ám chi thần. Ma tông đại tế ti ngụm bên trong nói lẩm bẩm, hắn đôi mắt bên trong viết đầy thần sắc thống khổ, phản phất là tại bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Người bình thường rất khó giải thích loại này hiện tượng, nhưng là ma tông chính đại tế ti biết rõ hắn đây là tại đem chính mình hiến thân cấp ma quỷ một cái quá trình. Ma quỷ liền là trong miệng hắn hắc ám chi thần. Hiến tế thời gian có thể dài có thể ngắn, nhưng là nghi thức cảm giác nhất định phải chân. Ma tông đại tế ti rất rõ ràng, nếu là mình không thể biểu đạt ra đủ thành kính, hắc ám chi thần lại cảm nhận được 10 phần phẫn nộ, rất có thể cự tuyệt mở ra hắc ám chi môn. Tới lúc đó, hết thảy đều nghỉ. Sở dĩ Ma tông đại tế ti không ngại dâng lên chính mình 20 năm dương thọ, để đổi lấy hắc ám chi thần lọt mắt xanh. Cũng không lâu lắm, Ma tông đại tế ti toàn thân bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là hắn thiêu đốt lộ ra không phải hỏa quang, mà là lục quang. Lục quang quanh quần Ma tông đại tế ti toàn bộ thân thể trôi lơ lửng. Thân thể của hắn chậm rãi hướng lên dâng lên, lơ lửng đến giữa không trung thời điểm ngừng lại. Ma tông đại tế ti cả người đều ở vào một chủng trạng thái điên cuồng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tựa hồ tại nói cái gì đó. Sau một lát, chỉ nghe được một tiếng to lớn vô cùng nổ vang, tùy theo Ma tông đại tế ti xuất hiện trước mặt một cái treo lơ lửng giữa trời hắc động, vậy mà đem hắn sinh sinh hút vào. Chính là chỗ này. Sơn trưởng mang lấy Triệu Tuân cùng một đám thư viện đệ tử một đường tìm tới. Tại trước mặt bọn hắn chính là một cái cũng không thu hút lều vải. Này lều vải cũng không lớn cũng không xuất chúng, xa nhìn về nơi xa đi quá không đáng chú ý. Nếu không phải Sơn trưởng khẳng định đây chính là Ma tông đại tế ti chỗ ẩn thân, Triệu Tuân khẳng định không thể tin được đường đường Ma tông thủ lĩnh liền biết trốn ở như vậy một cái tiểu địa phương. Sơn trưởng, Ma tông đại tế ti không lại làm cái gì mánh khoẻ a? Phải không? Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Triệu Tuân đề nghị cũng không phải là không có đạo lý, Ma tông bên trong người am hiểu nhất liền là đủ loại âm hiểm chiêu số. Càng là hạ lưu mánh khoẻ bọn hắn càng là có thể hăng say, hơn nữa không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Này làm Triệu Tuân cảm thấy rất là khó có thể lý giải được. Phải biết, Sơn trưởng thế nhưng là một mực tại người khởi xướng tâm hướng thiện a. Có thể nói Ma tông đại tế ti cùng Sơn trưởng liền là hai cái cực đoan, một cái một lòng hướng thiện, một cái một lòng làm ác. Không cần, lão phu không có người được khí tức của hắn, hắn cũng đã đi. Sơn trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này khiến Triệu Tuân bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng a, chúng ta tới nhanh như vậy, hắn làm sao có thể chạy? Hắn chạy đi nơi nào? Sơn trưởng lắc đầu nói, vi sư cũng không biết. Hắn chạy vô cùng triệt để, phương viên trăm dặm đều người không thấy khí tức của hắn. Ngoa tạo. Triệu Tuân tâm bên trong gọi thẳng người trong nghề. Hắn tâm đạo Sơn trưởng không phải mũi chó a, này đều có thể nghe ra đây. Khá lắm, không hổ là Sơn trưởng. Đương nhiên, Triệu Tuân là không thể nào trực tiếp nói như vậy ra đây. Chúng ta đi vào nhìn một chút. Sơn trưởng nói xong dẫn đầu mở rộng bước chân, xốc lên màn che tiến vào lều vải bên trong. Trong chậu than than hỏa còn đốt, nói rõ Ma tông đại tế ti cũng không có đi xa. Sơn trưởng nhạy cảm bắt được lều vải bên trong chi tiết. Cứ như vậy nói lời, Ma tông đại tế ti hẳn là vừa mới rút lui khỏi không lâu. Có thể Sơn trưởng lại nói phương viên trăm dặm cũng không có người được Ma tông đại tế ti vị đạo, cái này lại giải thích thế nào? Triệu Tuân cảm thấy này có chút không hợp lý a. Theo lý thuyết, Ma tông đại tế ti cho dù khinh công được cũng sẽ không tới như vậy vô cùng kỳ diệu tình trạng a. Nếu là hắn thật có như vậy cường đại bản lĩnh, đây chẳng phải là thư viện cả một đời đều bắt không tới hắn rồi. Sơn trưởng tựa hồ đã nhận ra gì đó, tại lều vải bên trong cẩn thận người lên tới. Cái này khiến Triệu Tuân ác thú vị nghĩ đến linh quyển. Ân, thật sự chính là rất giống. Ước chừng người sau thời gian uống cạn tuần trà, Sơn trưởng ngừng lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn cũng đã mở ra hắc ám chi môn, tiến vào hư trống chân ở giữa. Hả? Gì? Sơn trưởng có ý tứ là Ma tông đại tế ti giờ phút này đã mở ra hắc ám chi môn, tiến vào hư trống chân ở giữa bên trong. Loại trừ Ma tông đại tế ti, Triệu Tuân thực tế nghĩ không ra cái khác người. Đừng, nếu thật là như vậy, kia xác thực quá đáng sợ. Triệu Tuân công khai Bạch Sơn giải giờ phút này lo lắng chính là gì đó, nếu như Ma tông đại tế ti thực tiến vào hư trống chân ở giữa bên trong, cùng khác một cái thế giới hắc vu sư cùng một chỗ phát lực, là rất có thể trực tiếp đả phá nút thắt. Thực tới lúc đó, khác một cái thế giới ác ma liền có thể thông qua cái này hành lang tiến vào Triệu Tuân bọn hắn giờ đây sở tại cái này thế giới. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Triệu Tuân hiện tại rốt cuộc minh bạch là gì, hắn tổng biết làm cái kia ly kỳ mộng. Không riêng gì Ma tông đại tế ti xâm lấn duyên cớ, rất có thể là hắn vốn chính là cái dự ngôn giả, có thể thấy rõ tương lai chuyện sắp xảy ra. Hoặc là nói, Ma tông đại tế ti biết rõ hắn là cái dự ngôn giả, sở dĩ tận lực xâm lấn mộng cảnh của hắn, lấy quan sát được sắp chuyện phát sinh. Sở dĩ Sơn trưởng chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Gặp được vấn đề, Triệu Tuân theo thói quen muốn hỏi Sơn trưởng, bởi vì Sơn trưởng là bọn hắn sở tại cái này thế giới trước mắt cường đại nhất người tu hành. Chỉ cần Sơn trưởng có thể giải quyết vấn đề, kia kỳ thật đều không phải là vấn đề. Nếu là liền Sơn trưởng đều không giải quyết được, kia chứng minh vấn đề này xác thực quá khó giải quyết. Chúng ta cũng phải tiến vào hư không bên trong, hoặc là nói là vi sư được tiến vào. Sơn trưởng thần sắc rất là nghiêm túc. Lấy các ngươi trước mắt tu vi rất khó tiến vào hư không bên trong, cho dù cưỡng ép tiến vào cũng phải đứng trước cảnh giới không đủ mà nguyên thần tổn hại tình huống. Sơn trưởng thở dài một cái nói, vi sư không muốn để cho các ngươi bước lên như vậy lớn phong hiểm, cho nên vẫn là vi sư tự để đi. Chậc chậc. Sơn trưởng thật sự chính là ái đồ sốt ruột a. Triệu Tuân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ách, Sơn trưởng ta nói là cái kia hư trống chân ở giữa bên trong có phải hay không có cách nào liên lạc? Tỷ như nói truyền tống thuật gì đó, có phải hay không tiếp thu được tin tức? Triệu Tuân đang nghĩ tới là nếu như Sơn trưởng tiến vào cái này hư trống chân ở giữa sau đó, bọn hắn lại nghĩ liên hệ Sơn trưởng thắng lấy vật gì phương thức. Truyền tống thuật hiển nhiên là đơn giản nhất mau lẹ phương thức. Nhưng là bọn hắn được đứng trước một vấn đề, đó chính là truyền tống thuật có thể hay không mất đi hiệu lực. Truyền tống thuật. Đừng suy nghĩ. Hư trống chân giữa lúc bất luận cái gì tu hành pháp thuật đều không lại có tác dụng. Sơn trưởng lời nói này càng thêm kiên định Triệu Tuân phán đoán. Nhìn lại lúc trước hắn phán đoán không có sai, cái này hư trống chân ở giữa nhưng thật ra là một cái to lớn ngăn trở che đậy. Tại bên trong không gian này, gần như tất cả mọi người liên hệ đều là bị chặt đứt. Sở dĩ truyền tống thuật đương nhiên liền biết mất hiệu lực. Nếu là như vậy, Sơn trưởng, vậy chúng ta nếu là muốn liên hệ ngươi làm cái gì? Long Thanh Tuyền tỏ ra rất là lo lắng. Hắn cùng Sơn trưởng quan hệ trong đó rất vi diệu, dường như sư đồ, cũng giống cha con. Loại tình huống này Long Thanh Tuyền căn bản không có khả năng trơ mắt nhìn Sơn trưởng đặt chân địa phương nguy hiểm. Mặc dù hắn biết rõ lấy Sơn trưởng tu vi pháp lực, người bình thường không có khả năng đã thương được hắn. Có thể này dù sao cũng là hư trống chân ở giữa a, phía trong sẽ phát sinh gì đó toàn bộ là không biết. Cho dù là Sơn trưởng này trước cũng không có đặt chân đến bên trong không gian này qua a. Nhìn như vậy, xác thực 10 phần nguy hiểm. Chớ sợ, vi sư không có nguy hiểm. Sơn trưởng hiển nhiên hiểu lắm Long Thanh Tuyền, chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói, trên đời này không ai có thể làm gì vi sư. Chỉ cần vi sư không muốn chết, chính là Lao Thiên gia cũng không thể tránh được. Sơn trưởng nhạt mẽo bên trong để lộ ra một cỗ khinh cuồng, giống như thư viện người vốn có khí chất. Giờ này khắp này bao gồm Long Thanh Tuyền tại phía trong tất cả mọi người cảm thấy an tâm. Đúng vậy à, Sơn trưởng dám nói lời này là bắt nguồn từ thực lực cường đại, bắt nguồn từ đầy đủ tự tin. Chính vì vậy, bọn hắn càng hẳn là triển lộ ra thư viện người đại hung hoài. Đỗ Nhi rõ ràng, kia Đỗ Nhi liền ở chỗ này chờ lấy Sơn trưởng tin tức tốt. Long Thanh Tuyền tỏ thái độ sau, còn lại thư viện đệ tử bao gồm Triệu Tuân tại phía trong cũng đều nhao nhao hướng Sơn trưởng biểu đạt chúc phúc. Sau đó, liền phải xem Sơn trưởng làm sao làm. Dù sao hư chống chân ở giữa cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Ma tông đại tế ti rời khỏi thời điểm không có để lại bất luận cái gì manh mối, muốn trong thời gian ngắn tiến vào này hư chống chân ở giữa bên trong cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Chỉ gặp Sơn trưởng cười nhạt một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể hiện lên. Hắn ngồi xếp bằng, dưới thân xuất hiện một đóa to lớn vàng óng ánh liên hoa. Giờ này khắc này, hết thảy thư viện đệ tử đều sợ ngây người. Này liên hoa không phải là đạo môn người tu hành pháp khí ấy ư, là gì Sơn trưởng cũng có thể triệu hoán? Hẳn là thực ứng thuận câu nói kia, thiên hạ tu hành là một nhà. Sơn trưởng trọn vẹn không có để ý các đệ tử kinh ngạc, ngụ bên trong yên lặng nhớ tới gì đó. Theo hắn đọc khẩu quyết thâm nhập, lập tức Sơn trưởng bên người kim quang vạn trượng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ gặp kim quang thiểm thức bên trong, Sơn trưởng biến mất. Một người sống sờ sờ, tại dưới mí mắt bọn hắn vậy mà biến mất. Liền ngay cả Triệu Tuân cũng không dám tin tưởng phát sinh đây hết thảy. Này khó tránh khỏi có chút quá thần kỳ a. Tam sư huynh, Sơn trưởng hắn đã tiến vào hư chống chân ở giữa sao? Không biết rõ a, có lẽ là vậy. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng hỏi chúng ta cũng là hai mắt đen thui. Lục sư huynh, thập sư huynh, Triệu Tuân lại chuyển hướng Lư Quang Đấu bọn người. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lần này Triệu Tuân triệt để một bước. Đây là lộng gì đây? Sơn trưởng không mang chơi như vậy à? Ngại như vậy một khi thất tung chúng ta cũng chỉ có thể làm chờ. Ai, sắp thực cùng đại lao không phải một cái thế giới, dưới mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng Sơn trưởng đánh tan Ma Tông đại tế ti, ngăn chặn Hắc Ám Chi môn ở giữa hành lang đắc thắng trở về. Tây vực, Hỏa Luân quốc, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Mặc kệ là Hỏa Luân quốc binh sĩ vẫn là An Tây quân binh sĩ đều sử xuất bọn hắn lớn nhất khí lực. Bọn hắn rất rõ ràng, song phương đều đã là ở cạnh lấy một hơi tại chèo chống. Nếu như ai trước nối lòng một hơi này, liền biết bị đối phương nắm lấy cơ hội tùy ý mở rộng ưu thế. Mưa to cấp song phương đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng hiển nhiên An Tây quân nhận ảnh hưởng lớn hơn một chút. Bởi vì hắn A là tiến công một phương. Phe tấn công đối diện trước nước hoàn cảnh áp lực càng lớn, dung sai càng nhỏ hơn. Một cái nhỏ xíu sai lầm cũng có thể trực tiếp dẫn đến bọn hắn toàn bộ kế hoạch sập bàn. Nhưng là Lưu Lâm không có bất luận cái gì lui lại khả năng. Nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Giờ đây bọn hắn lương thực đã bị đoạn, nếu là không thể tại trong vòng 3 ngày cầm xuống trước mặt tòa thành trì này, bọn hắn liền đem đứng trước đoạn lương quân bách tình trạng. Đây chính là 8 vạn người đại quân A, 8 vạn người đại quân ý vị như thế nào? Nếu là đoạn lương, Lưu Lâm nhất định không dám tưởng tượng kia là một cái như thế nào cục diện. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải tấn công mạnh, nhất định phải cầm xuống Hỏa Luân quốc, không có lựa chọn khác. Các huynh đệ, lại thêm một bạ lực, chúng ta cũng nhanh muốn thành công. Đối mặt với sắp leo lên đến thành lâu tình huống, Tiên Phong đội ngũ một tên giáo úy gầm nhẹ nói. Hắn biết rõ thành bại ở đây giơ lên, lúc này tuyệt đối không thể nhục chí. Chỉ cần nhất cổ tác khí liền có thể leo lên đến thành lâu. Các huynh đệ thêm chút sức a, cũng nhanh muốn đi lên. Chỉ cần bọn hắn leo lên đến thành lâu, tiếp xuống An Tây quân phát huy không gian sẽ rất lớn. An Tây quân tướng sĩ lực chấp hành không phải bình thường cường đại, tại giáo úy khuyến khích bên dưới, Tiên Phong đội ngũ các binh sĩ tấn công tốc độ vô cùng nhanh. Thành lâu Hỏa Luân quốc binh sĩ thấy thế thực là luống cuống. Bọn hắn không dám tưởng tượng đối phương lực chấp hành mạnh như thế lớn. Đối mặt với tầm tã mưa to vẫn cứ có thể dễ dàng tự tại tấn công đến thành lâu. Nhanh, mau đưa bọn hắn đâm xuống đi. Gỗ lăn lôi đại thạch lúc này đã biến mất hầu như không còn, giờ đây Hỏa Luân quốc binh sĩ chỉ có thể gửi hy vọng ở sử dụng trong tay trường mâu đối An Tây quân các tướng sĩ tạo thành uy hiếp. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, trường mâu ở thời điểm này uy hiếp lực vẫn là tương đối cường đại. Bọn hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần xúc chân khí lực cầm trong tay trường mâu hung hăng nhắm ngay An Tây quân tướng sĩ đâm xuống đến liền là. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Minh Quang Khải đều không thể tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới ngăn cản trường mâu một kích dốc toàn lực. Bình thường tới nói sẽ là nhất mâu một cái lỗ máu kết quả. Đương nhiên, mọi vật đều có ngoại lệ. An Tây quân các tướng sĩ là đi qua huấn luyện đặc thủ, bọn hắn linh xảo tính siêu phàm siêu tuyệt. Người bình thường rất khó tùy tiện tránh thoát khoảng cách gần như vậy trường mâu cho bắn, thế nhưng là bọn hắn có thể. Trên đầu thành Hỏa Luân quốc binh sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn không dám lẫn nhau tín An Tây quân binh sĩ có thể như vậy nhẹ nhõm tránh ra bọn hắn nhất kích chí mệnh. Nhanh, mau ngăn cản bọn hắn, không muốn chết liền cấp lao tử liều mạng. Đúng, đừng để bọn gia hỏa này xung lên, các ngươi ngược lại liều mạng dùng sức a. Hỏa Luân quốc các quân quan đều nhanh muốn nổi điên. Bọn hắn làm sao cũng không dám lẫn nhau tín An Tây quân binh sĩ như vậy linh xảo. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới, không bao lâu An Tây quân đám binh sĩ liền biết xông lên đầu thành đem bọn hắn đều giết sạch. Bất luận là áo giáp trang bị vẫn là chiến đấu lực, bọn hắn cùng An Tây quân cũng không có khả năng so sánh. Sở dĩ bọn hắn có thể chống đến hiện tại, toàn bộ nhờ này tòa kiên cố thành trì cùng với Lao Thiên gia trợ giúp. Nếu không phải trận này bất ngờ hạ xuống tầm tã mưa to, hết thảy đã sớm kết thúc. Thế nhưng là nước mưa chắc chắn sẽ có dừng lại một khắc này. Nếu là mưa tạnh làm cái gì, bọn hắn không làm gì được An Tây quân làm cái gì. Hỏa Luân quốc các tướng sĩ giờ phút này liền ở vào cực độ trong sự sợ hãi. Không phải bọn hắn quá vô năng, là An Tây quân chiến đấu lực thật sự là quá cường đại. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng người Trung Nguyên chiến lực tại sao lại như vậy khủng bố. An Tây quân tướng sĩ leo lên kỹ xảo đúng là nhất tuyệt, dù là tại như vậy trượt tình huống dưới bọn hắn vẫn cứ rất là nhẹ nhàng linh hoạt xông lên thành lâu. Trước vọt tới thành lâu An Tây quân binh sĩ số lượng rất ít, nhưng bọn hắn biết rõ bọn hắn sẽ đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Xem như kẻ khai thác trách nhiệm của bọn hắn là trước đứng vững trận cước, dù chỉ là một góc nhỏ, đối đến sau đồng đội tới nói cũng là 10 phần cơ sở vững chắc. chỉ cần bọn hắn có thể đứng vững gót chân, chuyện kế tiếp liền đều biết biến được đơn giản. Các huynh đệ, giết ta! Một tên An Tây quân giáo úy rút ra chế thức hành đao, mặt hướng địch nhân trước mắt cao giọng hò hét. Hắn không có một tơ một hào e ngại tâm tình, dù là địch nhiều ta ít hắn cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là cuối cùng quyết đấu thời kỳ mấu chốt. An Tây quân giáo úy dũng mãnh hiển nhiên đem Hỏa Luân quốc binh sĩ dọa bối rối. Theo bọn hắn nghĩ, cái này An Tây quân binh sĩ nhất định là điên rồi. Bọn hắn nhân số chỉ có như vậy hơn 10 người, dựa vào cái gì cùng mấy chục lần hơn trăm lần tại bọn hắn Hỏa Luân quốc binh sĩ đối kháng? Thật sự coi chính mình dài ba đầu sáu tay sao? Nói một cách khác chính là thật sự dài ba đầu sáu tay sợ cũng không phải là đối thủ a. Các huynh đệ đừng sợ, xông đi lên. Chúng ta người nhiều, một người một đao cũng đem hắn băm thành thịt nát. Đúng, các huynh đệ, này ra hỏa liền là tại phô trương thanh thế, căn bản cũng không có cái gì tốt sợ. Các huynh đệ chúng ta lên a, đem hắn băm thành thịt nát. Giết giết giết, xông lên a. Hỏa Luân quốc binh sĩ không hề nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, cái này khiến bọn hắn có thể tại ngay từ đầu liền ngăn chặn An Tây quân khuyết trương đại trận dục vọng. An Tây quân các binh sĩ cũng là không hoảng hốt, đối bọn hắn tới nói nếu là có thể khuyết trương đại trận tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, giữ vững bọn hắn trước mắt có một góc nhỏ cũng là có thể tiếp nhận. Bọn hắn giờ đây trong góc, sở dĩ dù là Hỏa Luân quốc binh sĩ có rõ ràng nhân số ưu thế, cũng không có quá hiện hiện ra. Cường đại An Tây quân các tướng sĩ vai cười vai, cong đến lấy cõng. Bọn hắn bao đoàn sưởi ấm, dùng địa hình ưu thế thủ vững trận địa. Bọn hắn mỗi nhiều kiên trì một khắc, theo Vân Thê bỏ lên đồng đội nhóm liền có càng nhiều cơ hội chống cự địch nhân. Mà đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mắt nhìn thấy mặc dù nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng vô pháp đem sông lên lên đầu thành nhóm đầu tiên An Tây quân quân tiên phong giết chết, Oscar có chút luống cuống. Hắn biết không thể mặc cho tình huống dạng này phát triển tiếp. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, đối với An Tây quân là quá có lợi. Càng về sau kéo, An Tây quân chiếm cứ ưu thế lại càng lớn, càng về sau kéo, Hỏa Luân quốc quân đội thế yếu cũng liền càng lớn. Này lên kia xuống, phân biệt lại hết sức rõ ràng. Đều cấp lao tử giữ vững tinh thần đến, không muốn bị An Tây quân cắt đầu liền cấp lao tử đánh tới 12 phần tinh thần. Oscar kéo lấy cuống họng hô, cấp lao tử xông lên a, là chưa ăn no cơm hay là sao, xông lên a. Tại hắn khàn cả giọng hò hét bên dưới, những cái kia Hỏa Luân quốc đám binh sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn ngay từ đầu ai cũng không nguyện ý xông vào trước nhất, bởi vì An Tây quân quân tiên phong biểu hiện ra khí thế thật sự là quá thịnh, đến mức không người nào dám chân chính tiến lên phía trước chém giết, đều là dựa vào lấy người nhiều mà phô trương thanh thế. Nhưng bây giờ bọn hắn ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa, An Tây quân quân tiên phong hiển nhiên chọn lựa là chỉ hoãn chiến thuật. Chỉ cần để bọn hắn kéo lại, cuối cùng thu lợi không hề nghi ngờ là An Tây quân bản thân. Tốt ca một câu đánh thức một đám Hỏa Luân quốc binh sĩ, Hỏa Luân quốc binh sĩ liền hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng vốn là nhân số không nhiều An Tây quân binh sĩ đánh tới. Các huynh đệ xông lên a, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi. Thấy đối phương bắt đầu đùa thật, An Tây quân giáo úy đem hành đao cử quá đỉnh đầu cao giọng nói, các huynh đệ, báo thủ rửa hận thời điểm đến. Đây đều là chúng ta cựu nhân, là bọn hắn để chúng ta thất lạc An Tây tứ trấn, giờ đây chúng ta giết trở lại tới liền muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. An Tây quân các tướng sĩ đều là nhiệt huyết nam nhi, giờ phút này cũng bị kích phát ra đấu trí nhao nhao cao giọng nói. Chúng ta An Tây quân tướng sĩ không có hèn nhát nhu nhược, liều mạng với bọn hắn. Đúng, chớ nhìn bọn họ nhân số nhiều, kỳ thật đều là ngân thương sắp giáp đầu, căn bản không có gì phải sợ. Ha ha, Tây vực tạp hồ đều là một cái tính tình, chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, nhưng kỳ thật đều là một nhóm đám người ô hợp. Mọi người tăng thêm sức, đính trụ, kiên trì liền là thắng lợi. Chỉ cần chúng ta thành lâu có mấy trăm cái đồng đội đứng vững gót chân, thắng lợi liền nhất định là thuộc về chúng ta. An Tây quân các tướng sĩ lẫn nhau động viên, bọn hắn là nhóm đầu tiên xông lên lên đầu thành, đương nhiên muốn đưa đến lô cốt đầu cầu tác dụng. Cho dù là bọn họ cuối cùng ngã xuống cũng muốn kiên trì đến một nhóm mới đồng đội leo lên đầu thành có thể tiếp nhận bọn hắn thời điểm mới có thể. Các huynh đệ, cố lên a! Bọn hắn báo đoàn sưởi ấm, khích lệ cho nhau. Đối diện gấp 10 gấp trăm lần tại bọn hắn Hỏa Luân quốc binh sĩ, cho thấy An Tây quân người chiến đấu tố dưỡng. Bọn hắn tựa như là hồ dương một loại bền bỉ, không có bất luận cái gì e ngại. Hỏa Luân quốc binh sĩ giờ phút này cũng không có giữ lại chút nào, bởi vì bọn hắn biết rõ càng kéo đối bọn hắn càng bất lợi. Bọn hắn giờ đây có thể làm liền là tận khả năng áp chế An Tây quân không gian, có thể An Tây quân mọi mệnh không chịu nổi cuối cùng mất đi chiến đấu lực. Dù sao bọn hắn vẫn là có được tuyệt đối nhân số ưu thế, mà An Tây quân số lượng liền như vậy nhiều, chính là xa luân chiến cũng có thể đem An Tây quân này mấy chục tên lính hao tổn kiệt lực mà chết. Thế nhưng là để bọn hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh, trên bầu trời lần nữa đánh xuống một đạo thiểm điện. Lần này lại là bổ vào không ít Hỏa Luân quốc binh sĩ trường mâu bên trên. Mấy chục tên Hỏa Luân quốc binh sĩ trong nháy mắt điện giật mà chết, này nhưng làm những này vốn là chim sợ cảnh cong giá hỏa sợ hết hồn. An Tây quân binh sĩ nhưng là thu được khó được cơ hội thở dốc. Đối bọn hắn mà nói, đây là một cái rất tốt chỉnh đốn cơ hội. Dù chỉ là một sát na cũng có trợ giúp thư giãn bọn hắn tâm tình khẩn trương. Dù sao người là không thể nào một mực ở vào trạng thái căng thẳng bên dưới, dạng này chính là một cái ý rồng man cũng gánh không được. Này khó được thời cơ cấp An Tây quân tướng sĩ lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn hắn bằng lòng kiên trì, nhất định có thể cười đến cuối cùng. Trong vương cung đã là loạn cả một đoàn. Quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư ngay tại chủ tính chạy trốn công việc. Mặc dù trước mắt thành lâu Hỏa Luân quốc binh sĩ cùng An Tây quân ngay tại cái chiến, thế nhưng là Ổ Cản Đạ Ba Tư không cảm thấy chính mình quân đội có thể cười đến cuối cùng. Hắn phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Dạng này cho dù An Tây quân thực đánh vào thành nội, hắn cũng có thể trước tiên rút lui khỏi. Các Tát Nhĩ Tạp thấy thế cũng bu lại. Trong vương cung có địa đạo ấy ư? Ý tứ của ta đó là loại nào trực tiếp thông hướng thành bên ngoài địa đạo. Lúc trước Các Tát Nhĩ Tạp liền là thông qua này nhất cái địa đạo thành công rút lui khỏi tại Xích Thành, sở dĩ hắn hiện tại rất chờ mong Hỏa Luân quốc phía trong cũng có đồng dạng địa đạo. Nếu là dạng này bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay rời khỏi.
Địa đạo?
Đương nhiên là có. Ổ Cạn Đạ Ba Tư nói, chúng ta loại này thành bang quốc gia địa đạo không phải tiêu xứng sao? Chính biến quá thường xuyên, nếu là không có địa đạo lời nói, nếu là thần tử phát động chính biến chúng ta liền cái chỗ nút cũng không có, như vậy sao được? Ổ Cạn Đạ Ba Tư lời nói để Cáp Tát Nhĩ Tạp rất tán thành.
Đúng, vậy chúng ta liền mau theo địa đạo chạy trốn a.
Gấp cái gì, trước chuẩn bị y phục kim ngân, nhìn tình huống mà định ra. Nếu là An Tây quân chậm chạp đánh không tiến vào chúng ta chạy gì đó chạy. Nếu là ngoại thành thất thủ, chúng ta lại chạy cũng không muộn. Giờ này khắc này Ổ Cạn Đạ Ba Tư quá không chào đón Cáp Tát Nhĩ Tạp. Hắn thấy cũng là bởi vì Cáp Tát Nhĩ Tạp xuất hiện có thể hắn nguyên bản bình tĩnh xa hoa sinh hoạt biến được khẩn trương lên. Nói một cách khác là Cáp Tát Nhĩ Tạp đem An Tây quân dẫn tới Hỏa Luân quốc. Đương nhiên, này cũng cùng Ổ Cạn Đạ Ba Tư đến chết vẫn sĩ diện có rất lớn quan hệ. Nếu là từ vừa mới bắt đầu Ổ Cạn Đạ Ba Tư liền kiên trì không tiếp thụ Cáp Tát Nhĩ Tạp, hoặc là trực tiếp đem Cáp Tát Nhĩ Tạp giao cấp An Tây quân, có lẽ liền không có như vậy nhiều phá sự. Ổ Cạn Đạ Ba Tư thu lưu Cáp Tát Nhĩ Tạp sau đó, chọc giận tới An Tây quân. An Tây quân coi là đây là công nhiên hướng bọn hắn khiêu khích, liền quyết định phát binh tới tấn công. Hiện tại Ổ Cạn Đạ Ba Tư đương nhiên là không gì sánh được hối hận, nhưng là trên thế giới này cũng không có chỗ bán thuốc hối hận. Sở dĩ dù là hắn lại hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là miễn cưỡng nhận bên dưới Cáp Tát Nhĩ Tạp người huynh đệ này, hy vọng có thể giữ vững Hỏa Luân quốc. Nếu như thực tế thủ không được Hỏa Luân quốc cũng chỉ có thể bắt đầu lưu lạc. Bọn hắn đi nơi nào lưu vong đâu? Có lẽ tiếp tục hướng Tây A. Thế nhưng là Ổ Cạn Đạ Ba Tư cũng không biết rõ tiếp xuống bọn hắn đặt chân chi địa hẳn là ở nơi nào. Tây vực lớn tóm lại sẽ có bọn hắn đất dung thân a. Rất tốt, rất tốt, thêm ít sức mạnh. Thành vẻ ngoài chiến lưu lâm gặp An Tây quân xông lên lên đầu thành nhân số càng ngày càng nhiều, hưng phấn siết chặt nắm đấm. Hắn xác thực không nghĩ tới An Tây quân tướng sĩ chiến đấu lực mạnh như thế. So sánh cùng nhau Hỏa Luân quốc binh sĩ chiến đấu lực tựa như là tiểu hài tử một dạng không đáng giá nhắc tới. Xem ra hôm nay mặt trời lặn phía trước rất có thể cầm xuống tòa thành trì này. Này đối lưu lâm đối An Tây quân tới nói không hề nghi ngờ là một tin tức tốt. Công thành truy đâu, tấn công mạnh đối phương cửa thành. Mặc dù hắn biết rõ Hỏa Luân quốc trên dưới đã liền cửa thành tiến hành gia cố, có thể hắn vẫn là phải để các tướng sĩ tấn công mạnh đối phương cửa thành. Hắn nguyên nhân chính là như vậy có thể phân tán Hỏa Luân quốc quân coi giữ chú ý lực. Nếu như An Tây quân chỉ đem tiến công trọng tâm đặt ở thành lâu lời nói, như vậy Hỏa Luân quốc binh sĩ chỉ cần xúc chân khí lực tại thành lâu bố trí trọng binh tiến hành phòng thủ là được. Dạng này An Tây quân gặp phải áp lực sẽ vô cùng lớn, gặp phải lực cản cũng khó có thể tưởng tượng. Lưu Lâm đương nhiên không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Sở dĩ hắn muốn phân tán Hỏa Luân quốc binh sĩ chú ý lực. Hắn biết do nếu như có thể phân ra một bộ phận binh sĩ tiến công Hỏa Luân thành cửa thành, như vậy mặc kệ bọn hắn phái ra chi này quân đội chiến đấu lực đến tột cùng làm sao, Hỏa Luân quốc quân coi giữ cũng phải phân ra một bộ phận nhân thủ tới hiệp phòng bị. Mà tới chưa hẳn An Tây quân liền không thể trực tiếp phá tan cửa thành, nếu là có thể phá tan cửa thành vậy kế tiếp hết thảy liền biến được dễ dàng hơn. Bọn hắn có thể trực tiếp xuất lĩnh đại quân đánh vào thành bên trong tiếp quản hết thảy cửa thành, tựa như là bọn hắn ở chỗ siết thành làm dạng kia. Cho dù là bọn họ không thể phá tan cửa thành, cũng vì thành lâu chém giết An Tây quân đồng đội nhóm tranh thủ đến đủ thời gian. Giờ đây thời gian mới là quý báu nhất đồ vật, có thời gian liền có hết thảy tiền đề. 1-2-3, đụng. 1-2-3, lại đụng. An Tây quân đám binh sĩ rất phiền phức lần lượt ôm đụng thành truy hướng cửa thành đánh tới. Giờ này khắc này, Hỏa Luân quốc quân coi giữ đã gần như không có cái gì có thể uy hiếp bọn họ thủ đoạn. Bọn hắn duy nhất phải đối diện liền là kiên cố như là sơn phong một loại cửa thành. Quá hiển nhiên, thành này phía sau cửa đính trụ đồ vật. Không cần quản, chúng ta chỉ cần đụng đi chính là. Ân, chính là đỉnh lấy cự thạch cũng cho nó đụng nát. Đính trụ, cấp lao tử đính trụ. An Tây quân lại bắt đầu đụng cửa thành, nhất định phải đính trụ. Chịu trách nhiệm trông coi cửa thành Hỏa Luân quân tướng lĩnh cao giọng quát tầm lên. Mặc dù giờ đây chỗ cửa thành đã chất đống vô số cự thạch, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Có thể mọi vật không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật sự bị An Tây quân phá tan một cái khẩu tử, đây chính là khó lường sự tình. Dù chỉ là một cái nhỏ bé khẩu tử, hạ xuống An Tây quân trong tay, bọn hắn cũng sẽ đem cái này khẩu tử vô hạn mở rộng. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến. Đều thêm chút sức, chúng ta quyết không thể bỏ vào đến một tên An Tây quân binh sĩ. Người Trung Nguyên đối với chúng ta rất là căm thù, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giờ phút này Hỏa Luân quốc binh sĩ đã sớm sợ tè ra quần. Bọn hắn không biết rõ là gì An Tây quân binh sĩ sẽ như thế cửu thị bọn hắn, phản phất giữa bọn hắn có không đội trời chung cửu hận nhất dạng. Bọn hắn không phải liền là phản loạn một lần, đối An Tây quân chiến tranh tương hướng sao? Có thể này tại Tây vực giữa các nước là tại bình thường bất quá. Phía trước một khắc còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau đó liền có thể rút đao con đánh nhau. Vì sao đến An Tây quân nơi này tựa như là không tiếp thụ được đây? Quá mức bọn hắn lại đầu hàng chính là. Đương nhiên, đầu hàng cũng không phải tại cái này thời điểm bên trên, nhất định phải nặn một nặn An Tây quân nhuệ khí, nói cho An Tây quân bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Bằng không bọn hắn chính là một khối cái tất gỗ bên trên thịt cá mặc người chém giết. Đợi đến An Tây quân đánh lâu không xong, lúc này Hỏa Luân quốc nhắc lại ra hòa đàm, đặt thành một cái song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện, hẳn là đứng đầu hợp lý kết quả. Nhưng là hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể nhận kinh sợ. Đính trụ, đều cấp ta đính trụ. Có thể ngay vào lúc này, An Tây quân đòn sát thủ đầu thạch kỳ lần nữa chạy. To bằng cái thất thạch khối bị An Tây quân dùng đầu thạch kỳ đập tới. Phần lớn thạch khối nện vào thành lâu, nhưng cũng có một phần nhỏ thạch khối nện vào tường thành sau khu vực. Này có thể khổ chịu trách nhiệm trông coi nội chắc cửa thành binh sĩ. Bọn hắn một bên được đến lấy cửa thành, để phòng ngừa cửa thành bị An Tây quân phá tan, một phương diện khác bọn hắn còn phải đề phòng từ trên trời giáng xuống to lớn thạch khối. Những này to lớn thạch khối khoảng chừng to bằng cái thớt, nếu là bị đập trúng, người còn không phải bị tại chỗ đập thành thịt nát. Đáng giết ngàn đao người Trung Nguyên, chỉ biết chơi những ngày âm, có bản lĩnh chính diện tới đơn đấu a, ta nhất định phải trắng đao nhỏ tiến hồng đao nhỏ ra, chọc hắn thông khoái. Giờ này khắc này Hỏa Luân Quốc binh sĩ miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không ngừng, thực là đem An Tây quân binh sĩ tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Nhưng là to lớn thạch khối cũng không có bởi vì bọn hắn chửi rủa mà dừng lại. Những này thạch khối vẫn cứ không ngừng nện xuống đến, gọi Hỏa Luân Quốc đám binh sĩ cảm thấy hoảng sợ không dứt. Đáng giết ngàn đao người Trung Nguyên, đáng chết, quả thực là nên chết. Lão tử muốn liều mạng với các ngươi. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng hô hào thông khoái, nhưng không người nào dám thực mở cửa thành ra cùng An Tây quân tướng sĩ phân cao thấp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không phải là đối thủ của An Tây quân. Nếu là không có này tòa kiên cố không gì sánh được thành trì làm bị vào, bọn hắn giờ phút này đầu sợ là sớm đã bị cắt bỏ. Các huynh đệ thêm chút sức, mọi người thêm ít sức mạnh. Mà đổi thành một bên, An Tây quân đám binh sĩ nhưng là đem đoàn kết phát huy đến cực hạn. Bọn hắn rất rõ ràng đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn chỉ cần lại thêm một phần lực, liền rất có thể gọn gàng mà linh hoạt đem cửa thành phá tan. Tới lúc đó, hết thảy liền đều kết thúc. Thành lâu quyền khống chế tranh đoạt càng ngày càng dữ dội. Theo leo lên đầu thành An Tây quân số lượng binh lính càng ngày càng nhiều, Hỏa Luân Quốc đám binh sĩ dần dần cảm nhận được to lớn áp lực. Tựa như là một đầu cự mãng quấn quanh ở trên người của bọn hắn, sau đó chậm chậm nắm chặt, để bọn hắn cảm thấy hô hấp dồn dập thậm chí là khó khăn. Hơn nữa loại này áp lực vẫn là từng bước tăng giá cả. Ngay từ đầu cảm giác còn không tính là quá rõ ràng, nhưng theo An Tây quân phát lực loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Gần như tất cả mọi người nín thở. Giờ đây trên đầu thành An Tây quân đã có 400-500 người, bọn hắn đã có thể kết thành đơn giản nhất trận hình, hơn nữa đối diện địch quân tiến công làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Điểm này rất trọng yếu. Bởi vì đối diện bất đồng tiến công hình thức, bọn hắn yêu cầu kịp thời điều chỉnh chính mình sách lược, lấy càng tốt hơn ứng đối. Nhưng là quá hiển nhiên bọn hắn biểu hiện 10 phần tự tin, theo mỗi cái chi tiết đều có thể rõ ràng nhìn ra điểm ấy. Mọi người lại thêm đem lực, chỉ cần chúng ta có thể có 1000 người, liền có thể triệt để khống chế thành lâu cục diện. Mặc dù thành lâu địch quân số lượng thành ngàn thậm chí hơn vạn, nhưng là An Tây quân liền là có cái này tự tin. Đây là bọn hắn thông qua từng tràng chiến đấu tích lũy ra kinh nghiệm. Bọn hắn tin tưởng mình, tin tưởng đồng đội. Chính là phần này tín nhiệm có thể làm cho bọn hắn đi đến hôm nay. Mà Hỏa Luân Quốc đám binh sĩ hiện tại triệt để luống cuống. Bọn hắn lần lượt phát động tiến công, nhưng lần lượt bị An Tây quân binh sĩ tùy tiện hóa giải. Bọn hắn phát hiện bọn hắn đối diện An Tây quân thời điểm có vẻ hơi không có năng lực, mặc kệ sử xuất cái chiêu số gì đều giống như bị tính tới một dạng, rất khó phát huy ra toàn lực. Loại này bị đối thủ kiềm chế ở cảm giác rất khó chịu, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Bọn hắn cảm giác chính mình tại mãn tính tử vong, loại cảm giác này thật là quá tệ. Có lẽ chúng ta muốn thử một lần biện pháp khác. Nhanh, đem những này Oanh Thiên Lôi ném đi qua thử một chút. Đây không phải là Tây vực mật tông độc môn bí thuật ư? Nghe nói còn tại nếm thử giai đoạn, thực muốn hiện tại liền dùng sao? Đều đã là sinh tử tồn vong thời cơ, còn có cái gì có thể do dự, trực tiếp lên đi. Vậy cũng đúng, hiện tại không thử nghiệm sợ là liền đến đã không kịp. Tốt, ném mẹ nó, đem những này đạp nát toàn bộ nổ chết. Trong lúc nhất thời Hỏa Luân Quốc đám binh sĩ cũng phát hung ác. Bọn hắn biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tiếp tục như vậy xuống dưới, liền là mãn tính tử vong. Sở dĩ dù là Tây vực mật tông chế tạo gian này Oanh Thiên Lôi còn không có đại quy mô sử dụng, bọn hắn cũng quyết định thử một lần. Ngược lại, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chỉ gặp bọn hắn nhao nhao chạy ra Oanh Thiên Lôi, sau đó ra sức hướng An Tây quân đám binh sĩ phóng mà đi. Oanh Thiên Lôi nện vào An Tây quân tướng sĩ trong trận cũng không có lập tức bạo tạc. Đến mức không ít An Tây quân binh sĩ còn tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này, hiếu kỳ không thể tránh được. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp liền để bọn hắn hiếu kỳ không nổi. Nhưng nghe được từng tiếng nổ thật to thanh âm, lập tức Oanh Thiên Lôi liền phát ra từng tiếng nổ vang. To lớn bạo tạc sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem không ít An Tây quân binh sĩ nổ bay, lập tức An Tây quân binh sĩ liền từng cái kêu rên lên tới. Bọn hắn có tại chỗ liền bị tạc chết, có nhưng là bị tạc tổn thương. Thương thế không giống nhau, có rất nhiều bị tạc chặt đứt cánh tay nổ gãy chân, có nhưng là bị tạc xuyên qua bụng. Thống khổ tràn ngập tại trên mặt của bọn hắn, tất cả mọi người bao phủ tại tâm tình tuyệt vọng bên trong. Không thể không nói Tây vực mật tông nghiên cứu ra cái này Oanh Thiên Lôi hiệu quả thực tế quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời An Tây quân bị tạc được khổ không thể tả. Bọn hắn thật vất vả mới kiên thủ trận địa tự nhiên cũng chắp tay nổ ra. Lưu Lâm thấy thế tâm thực là lạnh một nửa. Tại sao có thể như vậy? Đang yên đang lành cục diện lập tức liền phát sinh một chuyện. Cái này Oanh Thiên Lôi nhìn cũng quá đáng sợ a. Hắn đương nhiên sẽ không biết, cái gọi là cái này Oanh Thiên Lôi là Tây vực mật tông nghiên cứu tất sát vật. Người bình thường căn bản không có khả năng chịu nổi. Chính là An Tây quân binh sĩ cũng không ngăn cản được. Thân thể máu thịt tại bạo tạc thời điểm tỏ ra là yếu đuối như thế. Mà Hỏa Luân Quốc binh sĩ chính là giống như là mở ra một cái không biết đại môn, thực là cuồng hỉ không gì sánh được. Hỏa Thần Hiển Linh, nhất định là Hỏa Thần Hiển Linh. Bọn hắn vốn là tôn trọng Hỏa Thần, tại đứng trước to lớn áp lực thời điểm cũng là Oanh Thiên Lôi bạo tạc cứu vớt bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên mà vậy đem hết thể quy công đến Hỏa Thần trên thân. Cảm ơn trời đất, Hỏa Thần phù hộ chúng ta, Hỏa Thần phù hộ chúng ta. Còn chờ cái gì, tiếp tục đem dư thừa Oanh Thiên Lôi hướng thành bên ngoài ném đi a. Mặc dù giờ đây bọn hắn đã đoạt được thành lâu trọn vẹn quyền khống chế, thế nhưng là thành bên ngoài còn có vô số An Tây quân tại khởi xướng tấn công. Nếu như bọn hắn không thể trước tiên đánh lui những này An Tây quân, bọn hắn vẫn là có thể theo Vân Thê lần nữa leo lên thành đầu. Những này tuyệt không phải Hỏa Luân Quốc binh sĩ muốn xem đến. Bọn hắn giờ đây đối đại An Tây quân tựa như là thấy được các ngộng nhất dạng. Đáng chết, thật là đáng chết ta. An Tây quân các binh sĩ giờ phút này liền muốn buồn nản nhiều hơn. Đại hảo cục diện bị một cái gì đó đồ bỏ Oanh Thiên Lôi phá hủy, bọn hắn thật là không cam tâm a. Thế nhưng là không cam tâm thì có ích lợi gì đâu, cái đồ chơi này lực sát thương thật sự là quá lớn, người bình thường căn bản chịu không được. An Tây quân các tướng sĩ cũng không phải đúc bằng đồng kiên cố, làm sao có thể đối diện bạo tạc mà không sợ hãi. Đối diện Hỏa Luân Quốc quân coi giữ nện xuống oanh thiên lôi, trong lúc nhất thời An Tây quân bên trong trận cước đại loạn. Các binh sĩ bản năng muốn chạy trốn, cho dù là quân pháp đội ngũ binh sĩ huy động đại đao cũng không làm nên chuyện gì. Đừng chạy, đều đừng chạy. An Tây quân các tướng lĩnh nhanh muốn giận điên lên. Loại cục diện này nếu như tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là hết thể chung kết. Bọn hắn lại bởi vì đoạn lương mà chết đói, mà Tây vực các nước có thể dựa vào trận chiến này triệt để thay đổi xu hướng suy tàn. An Tây quân quay về Tây vực kế hoạch nương theo này coi như thôi. Lưu Lâm tự nhiên cũng là rất khẩn trương. Nhưng là hắn biết rõ giờ phút này An Tây binh sĩ tâm tình đã đến một cái điểm tới hạn bên trên. Lúc này bất luận hắn nói cái gì đều là vô dụng. Rất nhanh, chiến đấu lấy An Tây quân tàn tác mà kết thúc. Lưu Lâm quá phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Không những không lại đưa đến chính diện trợ giúp, còn biết cực lớn ảnh hưởng tâm tình của tất cả mọi người. Sở dĩ tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Lưu Lâm khống chế rồi tâm tình của mình, hạ lệnh rút quân. Cuộc chiến này khẳng định là không có cách nào tại tiếp tục đánh rơi xuống, gần như hơn phân nửa binh sĩ đều biểu hiện ra hoảng sợ tâm tình. Loại tình huống này cưỡng ép tác chiến, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lưu Lâm rất rõ ràng lúc này rút lui hơn nữa trấn an các tướng sĩ tâm tình mới là chuyện nên làm nhất. Hắn nhìn tính và tính, chính là không có tính tới đối phương sẽ dùng oanh thiên lôi loại này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nhưng là nếu đối phương lộ ra ngay sát chiêu, liền chứng minh đã đến gần như sụp đổ giai đoạn. Chỉ cần tiếp xuống An Tây quân có thể rất tốt nhằm vào đối phương cái này oanh thiên lôi, chiến đấu vẫn là rất đơn giản nhẹ nhõm. Điều chỉnh tốt tâm tình sau đó, Lưu Lâm hạ lệnh chuyển triệu mấy vị phó tướng, hắn muốn cùng những này phó tướng tự mình thương thảo đối sách. Hỏa Luân Quốc, hoàng cung. Quốc vương Ổ Cạn Đạ Ba Tư biết được An Tây quân lui binh sau thực là kích động tột đỉnh. Hắn nhất định không thể tin được phát sinh đây hết thảy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính An Tây quân chủ động lui binh, nhưng tại hiểu rõ đến là bị Hỏa Luân quân đánh lui sau, Ổ Cạn Đạ Ba Tư không cần biết đến dáng vẻ hưng phấn nhảy dựng lên. Đây quả thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, dùng ngoại ý niềm vui để hình dung không quá đáng chút nào. Như nhau cảm thấy mừng như điên còn có cấp tát nhi tạm. Lần này đại thắng dẫn đến bọn hắn khỏi cần lại lo lắng An Tây quân trong thời gian ngắn đánh vào thành bên trong vấn đề. Trải qua trận này sau An Tây quân nguyên khí đại thường, nhất định phải tu dưỡng một thời gian. Bọn hắn hơn nữa khỏi cần trải qua địa đạo chạy ra thành đi lưu lạc. Nghĩ không ra Tây vực mật tông này hoành thiên lôi hiệu quả tốt như vậy. Đáng tiếc ta chỉ mua mấy trăm quả, nếu là nhiều mua một chút tồn lấy liền tốt. Ổ Cạn Đạ Ba Tư nói đến cấp tát nhị tạp đau nhức điểm bên trên, để cấp tát nhị tạp cảm thấy rất là gượng gạo. Phải biết Ổ Cạn Đạ Ba Tư là mũi, mà cấp tát nhị tạp là căn bản liền không có mua. Khi đó hắn cảm thấy Tây vực mật tông cấp hắn chào hàng này gì đó hoành thiên lôi căn bản là vô dụng, liền một quả cũng không có mua. Nhưng bây giờ chứng minh là phán đoán của hắn ra sai. Hoành thiên lôi hiệu quả rất tốt, hơn nữa làm ra ảnh hưởng rất lớn thậm chí quyết định chiến tranh thành bại tác dụng. Nếu là không có này hoành thiên lôi, trận chiến đấu này sợ sẽ là trọn vẹn một phen khác kết quả đi. Hiện nay An Tây quân thế tất lại lui binh, chúng ta bây giờ cần phải làm là phái ra người đưa tin cùng còn lại các nước bắt đầu liên minh, hơn nữa nói cho bọn hắn nhiều chuẩn bị một chút này hoành thiên lôi, tất nhiên sẽ đưa đến không tệ hiệu quả. Tại Ổ Cạn Đạ Ba Tư nhìn lại, này hoành thiên lôi không khác là đại sát khí. Sẽ không tùy tiện lấy ra dùng, nhưng chỉ cần lấy ra dùng, liền biết đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. An Tây quân trải qua trận này sau đó đối hoành thiên lôi thế tất rất là kiêng kỵ, khẳng định không còn dám đi tấn công nắm giữ hoành thiên lôi quốc gia. Tây vực tam thập lục quốc xuân kỳ đến rồi. Đại đô hộ đều là mạt tướng sai. Mạt tướng chủ quan khinh địch, không nghĩ tới những này tạp hồ còn có sắc bén như thế ngoạn ý còn mời ngài trị tội. Đúng vậy a, đại đô hộ, trong chuyện này chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn mời đại đô hộ trách phạt. Hai tên thiên tướng quỳ rạp xuống sổ sách bên trong, mặt vẻ xấu hổ. Bọn hắn không dám đi nhìn Lưu Lâm ánh mắt, đem đầu buông xuống vô cùng thấp. Lưu Lâm lại là cười khổ lắc đầu nói, các ngươi nói cái gì đó, bản tướng quân làm sao lại trách các ngươi đâu. Hắn đem hai người lần lượt nâng đỡ, sau đó thở dài một tiếng nói, chuyện này tất cả mọi người không nghĩ tới. Đừng nói là các ngươi, liền là bản tướng quân cũng không nghĩ tới ai có thể dự đoán những này tạp hồ vậy mà lại như vậy dị thuật. Tại Lưu Lâm trong ấn tượng, Phùng Hạo là sử dụng qua tương tự pháp thuật, nhưng Phùng Hạo là người tu hành biết pháp thuật là quá đương nhiên. Có thể những này tạp hồ bất quá là đùa bỡn một chút đồ vật, lại có thể sử xuất cùng người tu hành pháp thuật đồng dạng hiệu quả. Điều này thực để người cảm thấy có chút khó tin, Lưu Lâm cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, bọn hắn liền là dùng người tu hành pháp thuật đối với mấy cái này tròn mụn nhọn phụ ma rồi. Trong đó một tên phó tướng thận trọng đưa ra chính mình quan điểm. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lưu Lâm nghe phó tướng lời nói trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Nếu thật là bị phụ ma, đây chẳng phải là có người tu hành pháp lực, khó trách chúng ta đánh không lại. Một tên khác phó tướng cũng theo câu chuyện thuyết đạo. Không thể không nói hai người này rất là biết ăn nói, đưa một cái cọc liền theo trèo lên trên. Lưu Lâm là chân chính được chứng kiến người tu hành cường đại, sở dĩ hắn biết rõ hai người nói tới không phải hư. Đối diện người tu hành lúc tuyệt đối không thể khinh thường. Phổ thông người cho dù là quân nhân cũng vô pháp cùng người tu hành đọ sức, bọn hắn hiện tại là thực đụng phải kẻ khó chơi. Hắn giọng một cái Lưu Lâm nói, rút quân à, gọi các huynh đệ tiết kiệm một chút ăn, cách chúng ta trở lại tại Siết Thành còn có mấy ngày thời gian, ba đoạn biến hai bữa, miễn cưỡng với ăn đi. Gì đó, đại đô hộ ngài muốn rút quân. Không rút quân chờ chết ở đây sao? Lưu Lâm trừng phó tướng một cái nói, giờ đây quân ta lương thảo bị đoạn, chỉ còn lại có không tới 3 ngày lương thảo. Những này lương thảo miễn cưỡng với trở lại tại Siết Thành phía trước ăn. Nếu là tiếp tục các chiến xuống dưới, các ngươi ai có thể bảo đảm trong vòng 3 ngày nhất định có thể cầm xuống thành này? Cái này, Lưu Lâm này hỏi một chút, thực là đem hai tên phó tướng hỏi đến. Bọn hắn xác thực không có nắm chắc, cũng không dám làm cái này đảm bảo, vừa mới chỉ bất quá là tại chủy cường mà thôi. Tốt, chúng ta cái này rút quân. Bất quá đại đô hộ, giờ đây quân ta sĩ khí sa sút, nếu là lúc này bị địch quân truy kích làm cái gì? Một tên phó tướng có chút lo lắng hỏi. ai ngờ Lưu Lâm vung tay lên nói, cái này không ngại. Ta đoán định địch quân không lại truy kích, bọn hắn chính diện thực lực rất yếu, đơn giản là dựa vào người tu hành pháp thuật mới có thể miễn cưỡng đánh lui chúng ta. Lúc này bọn hắn nếu là dám ra thành truy kích vậy chúng ta liền giết một cái hồi mã thương đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. A Lan ruột đại lục. Vô số hắc vu sư cảm ứng được hắc ám chi môn mở ra. Bọn hắn nhao nhao đi tới hắc ám chi môn mở ra địa điểm, dùng hắc vu thuật tiến vào hư không bên trong. Hư không hoàn cảnh quá chật chội, tất cả mọi người có thể cảm giác được kiềm chế. Nhưng là bọn hắn vì tới khác một cái thế giới cam nguyện tiếp nhận loại này kiềm chế. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng những này kiềm chế chỉ là tạm thời, không bao lâu bọn hắn liền có thể tìm tới nút thắt. Chỉ cần mở ra nút thắt, hai thế giới hành lang liền triệt để kết nối, bọn hắn liền có thể thông suốt thông qua cái này hành lang xuyên toa đến khác một cái thế giới. Trước đây không lâu khác một cái thế giới phù thủy cho bọn hắn phát ra phản hồi tín hiệu, bọn hắn liền liệu định khác một cái thế giới hắc ám chi môn cũng mở ra. Như vậy còn dư lại một cái duy nhất vấn đề chính là tìm tới nút thắt cũng mở ra nó. Này nghe rất đơn giản, nhưng muốn chân chính làm đến cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chủ yếu là nút thắt thực tế quá nhỏ, mà này hư không không gian tựa như là một vùng biển rộng. Muốn tìm tới nút thắt, không khác tại Thương Hải bên trong tìm tới một hạt cát. Dựa vào người lực khẳng định là khó mà với tới. Sở dĩ hắc vu sư nhóm vận dụng hắc vu thuật. Loại này hắc vu thuật thập phần cường đại, có thể tại mịt mở lớn không gian phía trong tiến hành phạm vi lớn lục soát. Phàm là bị bọn hắn lục soát đến khu vực đều biết phát ra tiếng vang. Hắc vu sư nhóm có thể căn cứ tiếng vang lớn nhỏ để phán đoán có hay không chướng ngại vật. Nếu là có chướng ngại vật, phát ra tiếng vang thanh âm là hoàn toàn bất động. Sở dĩ bọn hắn muốn tìm tới nút thắt chỉ là vấn đề thời gian. Hắc vu sư quyết định phân tán hành động, mỗi người bao trùm một phiến khu vực, cuối cùng tất cả mọi người tại tập hợp tin tức. Dạng này có thể cực lớn để cao lục soát hiệu suất. Cùng lúc đó, hư chống chân ở giữa một bên khác, Ma tông đại tế ti cũng tại kiểm tra lấy nút thắt vị trí. Chỉ là so với hắc vu sư nhóm, hắn chỉ có chính mình một người, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ma tông đại tế ti cảm thấy rất khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hắn có thể minh xác cảm nhận được sơn trưởng ở phía sau hắn, mặc dù không biết rõ sơn trưởng chuẩn xác vị trí, nhưng là Ma tông đại tế ti liền là biết rõ sơn trưởng tại nơi này. Ma tông đại tế ti biết mình nhất định phải nắm chặt lục soát. Sơn trưởng không phải đèn đã cạn dầu, tìm tới hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là bị sơn trưởng đuổi tới, tại này hư chống chân ở giữa bên trong, Ma tông đại tế ti thậm chí liền tránh né ẩn tàng địa phương cũng không có. Ma tông dị thuật sử dụng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có che chắn vật chướng ngại vật, dạng này có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Ma tông người tu hành thực lực. Nếu là không có đó liền là không bột đấu gột nên hồ, thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ bị địch nhân nhìn ở trong mắt. Loại tình huống này chính là huyễn thuật cũng không có tác dụng gì. Nhưng là chỉ cần Ma tông đại tế ti có thể tại sơn trưởng đuổi tới phía trước mở ra nút thắt, kia hết thảy liền cũng không giống nhau. Đệ tử khác một cái thế giới hắc vu sư nhóm sẽ đem thế giới kia ma quỷ, ác ma, cự long, cự ma, bán thú nhân toàn bộ đưa đến cái này thế giới. Chính là sơn trưởng mạnh hơn lại như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ, sơn trưởng một người chẳng lẽ có thể ngạnh kháng hết thảy những này? Đây không có khả năng. Ma tông đại tế ti tin tưởng vững chắc nhân lực là có cực hạn, cho dù là người tu hành cũng là như thế. Sơn trưởng cố nhiên quá mạnh, nhưng xét đến cùng hắn cũng là có máu có thịt người. Chỉ cần là người liền sẽ có cực hạn, sơn trưởng không có khả năng đột phá cái này cực hạn. Chính là sử dụng xa luân chiến, cũng đủ để đem sơn trưởng kéo đổ. Hơn nữa hắc vu thuật có nguyền rủa hiệu quả, sơn trưởng pháp lực cũng lại theo nguyền rủa thâm nhập mà chậm chậm sói mòn. Tới lúc đó, Ma tông đại tế ti thậm chí có báo thủ cơ hội. Hắn có thể cùng sơn trưởng một đối một đơn đấu, loại tình huống này căn bản không có người có thể ngăn cản Ma tông đại tế ti. Sơn trưởng thậm chí chỉ có sức tự vệ, không có khả năng giống như trước kia lăng nhục Ma tông đại tế ti. Nghĩ đến đây, Ma tông đại tế ti đã cảm thấy mạc danh kích động. Hắn chờ đợi ngày này cùng thực tế quá lâu. Thực tiến đến lúc khó mà ức chế kích động. Tới đi, để hắn tìm tới cái này nút thắt ta, chỉ cần có thể mở ra cái này nút thắt, hết thảy liền đều có thể kết thúc. Sơn trưởng ở trong hư không phiêu đãng, cùng hắn tưởng tượng bên trong có một chút bất đồng, này hư không không gian càng giống là một mảnh đầm lầy. Đảo mắt chung quanh một mảnh đen nhánh. Sơn trưởng có thể do nét cảm nhận được cái gì gọi là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đã từng nếm thử tính bức ra chân khí tới chiếu sáng, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm. Chiếu sáng ánh sáng chỉ có thể để hắn bốn phía hoàn cảnh sáng lên, nhưng là tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại vẫn là một mảnh đen kịt. Đây mới thật sự là hoang man chi địa à, trọn vẹn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nếu muốn ở hoàn cảnh như vậy bên trong tìm tới Ma tông đại tế ti tung tích nói nghe thì dễ. Sơn trưởng cảm thấy hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát hiện Ma tông đại tế ti. Giờ phút này hắn liền nghĩ tới tiểu đồ đệ Triệu Tuân nói lời, giờ phút này chính là muốn cùng thư viện đệ tử tiến hành liên lạc cũng là không thể nào. Nhưng như là đã tiến vào hư chống chân giữa lúc, nếu hắn đã bước lên con đường này liền không có quay đầu khả năng. Nếu không tìm tới Ma tông đại tế ti cũng giết chết hắn, vô số ác ma lại theo cái thông đạo này tới đến thế giới của bọn hắn, làm hại nhân gian. Sơn trưởng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tiểu sư đệ, sơn trưởng lâu như vậy cũng không có tin tức truyền về, sẽ không phải là ra chuyện a? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền rất là lo lắng thuyết đạo. Phi phi phi, ngươi tại nơi này nói mỏ gì đâu? Sơn trưởng mạnh như vậy, tự nhiên là người hiền tự có thiên tướng, làm sao có thể ra sự tình đâu? Ai nha, nhị sư tỷ, ta chính là vừa nói như vậy, ngươi đừng để ý a. Gặp nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh chừng mắt liếc hắn một cái, Long Thanh Tuyền rụt cổ một cái, theo bản năng lui về sau đi. Tại trong thư viện, muốn nói Long Thanh Tuyền sợ nhất tự nhiên muốn cân nhắc nhị sư tỷ Lưu Hoanh Hoanh. Này tính cách phương diện thật sự chính là một vật khác một vật. Long Thanh Tuyền trọn vẹn không phải là đối thủ của Lưu Hoanh Hoanh. Theo ta thấy, trong thời gian ngắn sơn trưởng là không thể nào tìm tới Ma tông đại tế ti. Hư chống chân ở giữa nghe nói 10 phần hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là đỉnh cấp người tu hành tiến vào bên trong cũng rất khó mò được rõ phương hướng. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng thở dài một cái nói, lúc này liền thể hiện ra ta cái này vàng kim la quận tầm quan trọng a, nếu là có vàng kim la vòng tại, định vị liền nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề.
Vậy sao ngươi không nói sớm?
Gặp lục sư huynh Lư Quang đấu lúc này mã hậu pháo, Triệu Tuân tức giận nói:
"Ai nha, tiểu sư đệ, khi đó sơn trưởng không phải cũng không nhắc tới nha. Lại nói lấy sơn trưởng hắn lão nhân ra mạnh hơn tính cách, làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận ta vàng kim la quận a?"
Lư Quang đấu hai tay một đám, mười phần bất đắc dĩ nói:
"Cái này, tựa hồ cũng thế."
Triệu Tuân cẩn thận nghĩ nghĩ, lục sư huynh nói cũng không có gì ma bệnh.
"Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì, ngay ở chỗ này làm chờ lấy?"
Triệu Tuân quả thực có chút bất đắc dĩ.
"Không chờ còn có thể làm sao? Tiểu sư đệ a, ngươi cũng không nên quên, chúng ta thư viện là Duy Sơn giải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sơn trưởng hắn lão nhân ra nếu nói để chúng ta đợi tin tức của hắn, chúng ta tự nhiên muốn cẩn tuân hắn lão nhân ra mệnh lệnh a."
Triệu Tuân bất đắc dĩ, chỉ có thể tán đồng rồi ý kiến này.
Nhưng là hư chống chân ở giữa sẽ không theo cái này thế giới có khi kém a, tựa như là bản cờ không gian nhất dạng.
Như thật sự có chính lệnh, thời khắc đó liền khôi hải.
Cho nên chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa, vẫn là trở về Trung Nam Sơn a, tiểu sư đệ người nhà còn tại thư viện, giờ đây sơn trưởng không tại, nếu là triều đình muốn đối bọn hắn động thủ nhưng là không xong.
Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Nôn nhắc nhở.
Câu này nhắc nhở thế nhưng là để Triệu Tuân đem tim nhảy tới cổ rồi.
Phải biết hắn hiện tại lo lắng nhất không ai qua được gia nhân.
Mà mọi người đều biết, Hiển Long Đế tên kia là cái không làm con người cầu hoàng đế, hắn tại Triệu Tuân cùng sơn trưởng trước mặt ăn lớn như vậy một cái xẹp, khẳng định sẽ tìm cơ hội bù trả thù lại. Sở dĩ cho tới bây giờ Hiển Long Đế vẫn không có động thủ, là bởi vì hắn còn chưa phát hiện thời cơ thích hợp.
Giờ đây sơn trưởng rời khỏi, thư viện quần long vô thủ, vạn nhất bị Hiển Long Đế biết được, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này.
Đúng, chúng ta vẫn là trước về thư viện a, nếu là sơn trưởng bên kia có tin tức nhất định sẽ thông chi chúng ta.
Chúng ta tại nơi này ngốc ngốc chờ lấy cũng không giúp được một tay a.
Triệu Tuân lòng nóng như lửa đốt nói.
Ân, vậy cứ như thế định trước về thư viện a.
Xem như nơi này bối phận cao nhất người, đại sư tỷ Tiêu Ngưng đánh nhịp nói.
Bọn hắn từng cái ngự kiếm phi hành, Triệu Tuân nhưng là theo bản cờ không gian bên trong triệu hoán đi ra bỉ bỉ hạ bạch giao long.
Bạch giao long vừa ra tới đều không ngừng dùng đầu quật lấy Triệu Tuân.
Triệu Tuân vỗ vỗ đầu của hắn biểu thị cương triều.
Bỉ bỉ hạ chúng ta đi.
Triệu Tuân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới bỉ bỉ hạ trên lưng, lập tức níu lấy hắn vậy tựa như là níu lấy cương ngựa nhất dạng.
Bạch giao long đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, lập tức đằng không mà lên.
Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện.
Tiểu La Lệ Triệu Đan Xu nghiêng đầu tựa ở trúc lâu bên cửa sổ, một mực ngắm nhìn ngoài cửa sổ.
"Phụ thân, Tuân ca ca làm sao vẫn chưa trở lại á, ta đều muốn chết hắn."
"Đan Xu ngoan, ngươi Tuân ca ca là đi Mạc Bắc làm việc, không bao lâu liền có thể trở về."
Thành Quốc công cưng chiều sờ sờ Triệu Đan Xu núi, ôn nhu nói, "Chờ ngươi Tuân ca ca trở về, nhất định sẽ cấp ngươi mang ăn ngon."
"Phụ thân nói thật chứ?"
Nghe xong có ăn ngon, Tiểu La Lệ trong lúc nhất thời hai mắt sáng lên.
"Đương nhiên là thực, phụ thân lúc nào lừa qua ngươi?"
"Tốt, nếu là phụ thân nói dối, liền là chó con."
Triệu Đan Xu nhếch miệng nhất thiếu, lộ ra hai quả răng nẻo.
Thành Quốc công Triệu Uyên kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút lo lắng Triệu Tuân an toàn, chỉ là hắn không có đối tiểu nữ nhi biểu lộ ra.
Nói thực ra từ lúc cả nhà theo Trường An thành rời ra ngoài ở đến Trung Nam Sơn thư viện sau, Triệu Uyên tâm cảnh cũng đi theo bình hòa quá nhiều. Trường An thành phồn hoa thuộc về phồn hoa, thế nhưng là quá nông nổi. Ở tại nơi này người mặc kệ là vương tôn quyền đắc vẫn là người bình thường, cả ngày muốn không phải lợi ích vẫn là lợi ích. Vì lợi ích bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Vì lợi ích bọn hắn thậm chí có thể bán lương tâm của mình.
Mà thân vị quốc công, Triệu Uyên cả ngày trải qua lo lắng để phòng thời gian.
Chiều đường phía trên nói không chính xác lúc nào liền biết nhảy ra một cái người kẻ thù chính trị đối ngươi tiến hành vạch tội phá hoành. Mà hiện nay thiên tử Hiển Long Đế lại là một cái mười phần am hiểu đùa bỡn quyền mưu đế vương, hơn nữa lộng được các thần tử thấp phẩm lo âu.
Mặc dù trải qua cuộc sống xa hoa thời gian, có thể Triệu Uyên thời khắc được lo lắng đến ăn cơm giá hỏa có thể hay không dọn nhà.
Hơn nữa có khả năng liên lụy người nhà của hắn.
Giờ đây chuyển nhà đến này Trung Nam Sơn bên trong, mặc dù thời gian qua hơi có vẻ thanh đạm, có thể chí ít an tâm.
Đối với cái này, Triệu Uyên đã là rất hài lòng.
Chỉ hy vọng nhi tử Triệu Tuân có thể bình yên trở về, người một nhà chân thật an an tâm tâm trải qua tháng ngày liền cũng thấy đủ.
Phụ thân, nhi tử trở về.
Hả?
Triệu Uyên sững sờ một chút.
Hắn mới vừa rõ ràng nghe được nhi tử Triệu Tuân thanh âm.
Sẽ không phải là hắn nghe nhầm rồi a?
Gần nhất ra niên kỷ của hắn lớn, nên ngã ma bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên lại xuất hiện nghe nhầm tình huống.
Là Tuân ca ca, là Tuân ca ca trở về.
Tiểu La Lệ Triệu Đan Xu lại là hưng phấn nhảy dựng lên.
Tuân ca ca trở về, Tuân ca ca trở về.
Nàng một đường chạy chậm đi tới trúc lâu bên ngoài. Quả nhiên thấy Triệu Tuân cưỡi bạch giao long bỉ bỉ hà hướng bên này bay tới.
Triệu Tuân cưỡi rồng phi hành đến trúc lâu phía trước, nhẹ nhàng linh hoạt vỗ vỗ bỉ bỉ hà đầu.
Bạch giao long có linh lập tức cuộn mình đứng người dậy để Triệu Tuân nhảy xuống tới.
Triệu Tuân thả người nhảy một cái theo bạch giao long trên lưng nhảy bên dưới, bước nhanh hướng Triệu Đan Su chạy đi.
Chạy đến tiếp cận, Triệu Đan Su mãnh liệt hướng Triệu Tuân trong ngực bổ nhào về phía trước.
"Đừng, Tuân ca ca ngươi cuối cùng là trở về.
Ngươi rời khỏi lâu như vậy, ta đều nhớ ngươi muốn chết."
Triệu Đan Su mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu."
Triệu Tuân cưng chiều vỗ vỗ Triệu Đan Su sau lưng nói, ngươi nói cái gì đó, ca thế nào có thể không cần ngươi nữa đâu.
Triệu Đan Su chuyển bi thương vì vui vẻ nói, đúng nha, phụ thân cũng là nói như vậy, phụ thân còn nói Tuân ca ca sẽ cho ta mang ăn ngon đâu.
Ê!
Triệu Tuân lần này lộ ra một cái gượng gạo mà không mất đi lễ phép mỉm cười.
Chủ yếu là hắn lần này lòng chỉ muốn về, trở về gấp, chọn lửa cùng bạo chế độ máy bay, đều nhanh đem bỉ bỉ hạ bạch giao long cấp mệt mỏi miệng sùi bọt mép.
Loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng lại bận tâm cấp Triệu Đan Su mang món gì ăn ngon.
Chẳng lẽ Tuân ca ca không có mang cho ta ăn ngon?
Gặp Triệu Tuân bộ dáng này, thông minh không gì sánh được Tiểu La Lệ trong nháy mắt học tập đã hiểu. Trên mặt nàng lộ ra mất lòng tin không gì sánh được thân sắc. Tuân ca ca xấu, ô, Tuân ca ca không thương ta nữa. Nói xong liền bắt đầu điên cuồng đánh Triệu Tuân. Mặc dù Tiểu La Lệ phẫn nộ nắm tay nhỏ đánh vào Triệu Tuân trên thân cũng không có nhiều đau nhức, có thể Triệu Tuân hay là cảm thấy có chút gượng gạo. Ai bảo hắn là Tố đại ca đâu, không nghĩ tới cấp muội tử mang ăn ngon, đây đúng là không phải là hắn a. Muội tử khóc giống cũng coi là hợp tình hợp lý a. Ngươi đừng khóc ca, ta lần này trở về gấp, ngày khác đi mua ngươi thích ăn nhất hoa quế mềm cấp ngươi ăn, có được hay không? Triệu Tuân tiểu nói này, Tiểu La Lệ liền không khóc, một đôi tạp tư lan mắt to bờ lỉnh. Tuân ca ca nói là sự thật. Đương nhiên là thực. Vậy chúng ta kéo móc treo ngược 100 năm không cho phép biến. Tiểu La Lệ hoàn toàn là tiểu hài tử tính cách, lập tức muốn cùng Triệu Tuân kéo móc. Triệu Tuân biết mình đối lý, liền cùng Tiểu La Lệ kéo móc quyết định. "Tốt, ngươi trước đi một bên chơi, ca có lời muốn cùng lão gia nương nói." Triệu Tuân rất là nói nghiêm túc. "Đừng." Tiểu La Lệ cũng là rất hiểu chuyện, lập tức nhảy nhảy nhót nhót đến trong viện chơi đùa đi. "Phụ thân, mẹ con trở về." Triệu Tuân tiến lên phía trước một bước, rất là cung kính xông lên nhị lão được rồi một cái đại lễ. "Con ta hiểu chuyện." Triệu Uyên rất là hài lòng điểm một chút đầu. Có thể nói Triệu Tuân là hắn con nối dõi bên trong hài lòng nhất. Cái khác hai cái con trai trưởng đều là ăn chơi thiếu gia, những cái kia thứ tử liền càng thêm không cần nói, thật sự rõ ràng bùn nhão không dính lên tường được. Trước kia Triệu Tuân cũng là cấp hắn một chủng ăn chơi thiếu gia cảm giác, thế nhưng là một năm qua này Triệu Tuân thân bên trên phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn, để Triệu Uyên rõ ràng Triệu Tuân là tại chướng ngu. Chướng ngu người là không hy vọng người khác tùy tiện nhìn thấy bọn hắn thực lực chân chính, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Triệu Tuân giờ đây chân chính có thể chống lên Triệu gia, Triệu Uyên cảm thấy rất vui mừng. Con ta gầy, đen. Mẫu thân Triệu Lưu Thị nhưng là tiến lên phía trước gần cần vuốt ve Triệu Tuân hai gò má. Nương, ta đây bất quá là đi một chuyến mặt bắc, chỗ nào gầy? Đen đi tựa hồ đúng là đen một điểm, bất quá dạng này càng có nam nhi dương cương khí, không phải sao? Người đứa nhỏ này. Đúng rồi, cha mẹ, nhi tử đi trong khoảng thời gian này, triều đình không có làm khó các ngươi a?
Không có, từ lúc lần trước sơn trưởng vào cung sau đó, người của triều đình cũng không dám lại tới quấy rối chúng ta. Triệu Uyên thản nhiên nói. Lúc này Tam sư Minh Long Thanh Tuyền tiến tới góp mặt nói, hắc hắc, lúc này ta liền muốn nói đôi câu, tiểu sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta Hạo Nhiên thư viện sơn môn không phải tốt như vậy tiến sao? Đầu tiên không phải tứ phẩm trở lên người tu hành liền sơn môn đều nhìn không thấy. Cho dù là tứ phẩm trở lên người tu hành, nếu là không có đạt được sơn trưởng cho phép vẫn là vào không được. Toàn bộ Trường An thành không phải thư viện đệ tử, có thể tiến vào thư viện loại trừ Trịnh Giới cùng Viên Thiên Cương sợ là không người. Long Thanh Tuyền lời nói này vẫn là quá để Triệu Tuân hài lòng. Hắn gật đầu nói, Tam sư huynh nói đúng lắm, bất quá ta vẫn là có một việc lo lắng. Sơn trưởng giờ đây không tại, vạn nhất bọn hắn nhận được tin tức, động thủ thật tới thư viện đâu? Ngươi nói là Trịnh Giới vẫn là Viên Thiên Cương? Long Thanh Tuyền rất là mẫn cảm mà hỏi. Nếu là Trịnh Giới lời nói xác thực có khả năng. Cái này Lao Yêm Nô từ nhỏ đi theo Hiển Long Đế cùng nhau lớn lên, đối Hiển Long Đế có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hiển Long Đế để hắn hướng đông hắn liền tuyệt sẽ không hướng tây. Hiển Long Đế để hắn hướng bắc hắn liền tuyệt sẽ không hướng nam. Thế nhưng là hắn nếu là rời khỏi hoàng cung lời nói, Hiển Long Đế an nguy liền có vấn đề. Nếu là lúc này Ngụy Vô Kỵ giết một cái hồi mã thương, chẳng phải là có thể tùy tiện đem Hiển Long Đế thủ cấp hái đi. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ, tựa hồ là đạo lý này. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền chỉ có thể là Viên Thiên Cương tới. Viên Thiên Cương hẳn là sẽ không à, hắn tốt xấu là nghĩa phụ của ngươi, làm sao có thể làm ra nguy hại ngươi sự tình tình đâu. Long Thanh Tuyền lắc đầu nói, ta cảm thấy khả năng này không lớn. Triệu Tuân lại là xem thường nói, Tam sư huynh, loại chuyện này cũng khó mà nói a, Viên Thiên Cương mặc dù là nghĩa phụ của ta, nhưng ngươi đừng quên hắn vẫn là đại chu giám chính cùng quốc sư. Lợi ích của hắn cùng đạo môn lợi ích là một mực buộc chặt cùng một chỗ. Nếu là Hiển Long Đế lấy đạo môn tương lai uy hiếp hắn, ngươi cảm thấy hắn biết làm lựa chọn gì? Triệu Tuân là người hai đời, gặp qua đủ loại âm hiểm người. Có ít người là bản tính như vậy, có ít người là bị buộc. Triệu Tuân tại không nguyện ý tin tưởng Viên Thiên Cương cũng là dạng này người, nhưng là có thời điểm không thể không phòng bị. Hơn nữa người là sẽ thay đổi, có thời điểm một cái nhỏ xíu chi tiết đều có thể thay đổi một cá nhân. Ai, muốn thật sự là như vậy, lấy Viên Thiên Cương thực lực xác thực có thể tùy ý xuất nhập thư viện, không chịu đến cấm chế ảnh hưởng. Cho nên chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Viên Thiên Cương hoặc là Trịnh Giới thực xuất thủ, cũng không đến mức hai mắt đen thui. Triệu Tuân là không tin xe đến trước núi ắt có đường loại chuyện hoang đường này. Hắn thấy, cho dù thật là xe đến trước núi ắt có đường, cái kia cũng nhất định là một đầu tuyệt lộ. Sở dĩ nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt nhu đồ, dạng này mới sẽ không rơi vào một cái mười phần bị động tình trạng. Tiểu sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Thư viện không phải có trận pháp ấy ư, có thể vây khốn bọn hắn sao? Cái này sợ là không đại sự. Lục sư Minh Lư Quang Đấu tằng hắng một cái nói, ta đương nhiên biết rõ thư viện có đại trận, hơn nữa ta cũng có thể điều phối trận pháp. Có thể ngươi không nên quên, Viên Thiên Cương chính là đạo môn thiên sư, phụ trận là bọn hắn lấy tay cho hay. Chúng ta cùng hắn vẫn là không so được. Triệu Tuân cẩn thận nghĩ, tựa hồ đúng là đạo lý này. Như vậy, cũng có chút khó làm. Cấm chế ngăn không được hắn, phụ trận khốn không được hắn. Chính là chúng ta cứng đối cứng, tựa hồ cũng không phải đối thủ a. Trong mọi người loại trừ Trúc Lâm Kiếm Tiên Diêu Nôn là nhất phẩm bên ngoài, cao nhất liền là nhị phẩm. Cho dù là tất cả mọi người buộc chung một chỗ, cũng không phải siêu phẩm đại tông sư đối thủ a. Thực tế không được, ta chỉ có thể đem người nhà tàng tại bản cờ không gian bên trong, thực đến bất đắc dĩ thời điểm, đây là cuối cùng át chủ bài. Triệu Tuân suy nghĩ thật lâu, từng chưa nói ra nói. Chương 365, độ tiễn chân khí, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Đây cũng là cái tốt chủ ý, tiểu sư đệ ngươi được làm đấy. Lục sư Minh Lư Quang Đấu tán thán nói, bản cờ không gian 10 phần ẩn nấp.
người bình thường tự nhiên sẽ không nghĩ tới một cái tầm thường không thể lại tầm thường trong bàn cờ lại giấu giếm cả khuôn. Người này tay thật là tuyệt. Trên thực tế liền ngay cả lục sư huynh Lư Quang đấu như vậy một cái kỳ đạo đại gia ngay từ đầu cũng không tin nho nhỏ trong bàn cờ lại một cái không gì sánh được rộng lớn thế giới, thẳng đến Triệu Tuân mang hắn tiến vào bàn cờ không gian bên trong tham quan sau, Lư Quang đấu mới tin tưởng vững chắc thế giới lớn không thiếu cái lạ. Ân, như vậy người nhà của ta liền có thể bảo đảm an toàn, cho dù Hiển Long Đế thật sự có gì đó động tác cũng không có gì đáng sợ. Triệu Tuân nói khí định thần nhàn, cái khác người nghe tự nhiên cũng là thập phần hưng phấn. Ân, tiểu sư đệ, đương nhiên chúng ta hay là phải làm nhiều một chút cơ quan bố trí. Dạng này cho dù thực ngăn không được bọn hắn cũng có thể để bọn hắn ăn nhiều chút khổ sở. Ân, là đạo lý này. Triệu Tuân quá tán thành Tam sư huynh Long Thanh Tuyền quan điểm, hắn thấy Tam sư huynh là một cái mười phần tinh thông tính kế người, do hắn ra mặt tới chịu trách nhiệm đại trận bố trí là tại phù hợp cực kỳ. Đương nhiên, lục sư huynh loại này tinh thông tại phù đạo đại gia khẳng định là trọng điểm bảy trận nhân tuyển. Mà bao gồm Triệu Tuân tại phía trong mỗi một cái thư viện đệ tử đều đương nhiên phải bỏ ra một phần lực. Thư viện là đại gia thư viện, không phải một người nào đó thư viện. Sở dĩ chỉ có mọi người tốt mới là thật tốt. Tiểu sư đệ, chúng ta này liền đi làm a nói làm liền làm, không muốn kéo dài. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng lại là cái hấp tấp tính tình. Nàng quyết định chuyện cần làm vậy liền cảm giác không có một tơ một hào kéo dài. Tốt. Triệu Tuân gật đầu nói. Nhưng kể chuyện viện các đệ tử đồng loạt đi tới sơn môn vị trí. Nơi này hẳn là tiến vào thư viện cần phải trải qua con đường. Bất kể là ai, chỉ cần muốn tiến vào thư viện đều muốn từ nơi này tiến vào. Cho dù là Trịnh Giới, Viên Thiên Cương dạng này siêu phẩm đại tông sư cũng không ngoại lệ. Tiểu sư đệ ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới thư viện thời điểm bộ dáng sao? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền hỏi lên như vậy thực là để Triệu Tuân bùi ngùi mãi thôi dường như đã có mấy lời. Làm sao có thể quên mất nữa nha, Tam sư Minh, khi đó là khúc giang thi hội bên trên ta gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lập tức ngươi phân thân liền xuất hiện. Ta khi đó còn tưởng rằng kia là sân trưởng, náo cái chuyện cười lớn. Nhớ lại ngay lúc đó đủ loại, Triệu Tuân thực là cảm thấy rất có ý tứ. Tam sư Minh Long Thanh Tuyền cũng gãi gãi đầu nói, đúng vậy à, tình huống lúc đó xác thực rất thú vị. Sơn trưởng nói với ta có một cái sao văn khúc hạ phàm nho sinh quá có tiền đồ, gọi ta đem ngươi đưa đến thư viện. Ta khi đó còn đang suy nghĩ là ai có thể làm cho sơn trưởng như thế coi trọng mấy phần. Long Thanh Tuyền nuốt xuống một miếng nước bọt ngừng một chút nói, ta gặp được ngươi sau mới thực rõ ràng, sơn trưởng không có nhìn lầm người. Ngươi tu hành thiên phú không chút nào tại chúng ta những này sư huynh sư tỷ phía dưới, có thể cùng ngươi trở thành đồng môn sư huynh đệ, là ta Long Thanh Tuyền chuyện may mắn. Ba mẹ nó, đừng tới phiến tình a được không? Triệu Tuân lập tức bị khiến cho có chút sẽ không. Phiến tình cái đồ chơi này quả thực có chút làm người không biết làm sao a. Rõ ràng đều là cương thiết thẳng nam tử, hết lần này tới lần khác muốn chơi tiểu nữ nhi thần thái kia một bộ, Tam sư huynh đây là muốn nháo cái nào dạng a? Ân, khi đó tới đến thư viện sau đó ta còn tìm không thấy sơn môn vị trí, vẫn là Tam sư huynh nói cho ta phương pháp phá giải. Không tệ. Long Thanh Tuyền gật đầu nói, thư viện sơn môn rất là ẩn ấp, kỳ thật liền là nhất đạo ẩn hình cấm chế. Cấm chế này rất khó tùy tiện phân biệt, nhưng là đối với cao phẩm cấp người tu hành tới nói, đây không tính là việc khó gì. Long Thanh Tuyền đem Hạo Nhiên chi khí bám vào trên tay, nhẹ nhàng vạch một cái Triệu Tuân liền có thể nhìn thấy một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh đại môn. Sau đại môn còn có đền thờ, trên viết Hạo Nhiên thư viện bốn chữ lớn. Tiểu chữ mạnh mẽ có lực, xem xét liền là danh gia thủ bút. Tam sư minh, chữ này rất tốt ta. Chậc chậc. Triệu Tuân mặc dù không phải gì đó thư pháp gia, nhưng là luận bản đánh giá tranh chữ cũng là có chút tâm đắc. Hắn thấy tiểu chữ này phong cách duy nhất thành một nhà, sắc thực quá có chút ý tứ. Ha ha, tiểu sư đệ ngươi này ánh mắt thực rất không tệ. Này đền thờ bên trên chữ là sơn trưởng hắn lão nhân gia tự mình viết. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tiếng cười nói, tính ngươi tiểu tử thất thời, sơn trưởng hắn không có yêu thương ngươi. Ách, là sơn trưởng thủ bút ta, trách không được, trách không được. Kỳ thật cho tới nay, Triệu Tuân đối sơn trưởng thư pháp cũng không có nhìn qua quá nhiều, nhưng là dù sao sơn trưởng được xưng là tại thế nho thánh, là vô số người đọc sách kính ngưỡng thần, chắc hẳn chữ sẽ không kém đi nơi nào. Hôm nay Triệu Tuân gặp một lần mới hơn nữa khẳng định, gừng càng già càng cay. Sơn trưởng chữ này riêng một mặt cờ, nói là dẫn dắt làm dáng cũng không có cái gì vấn đề. Cấm chế này mấu chốt liền tại này bốn chữ lớn bên trên. Long Thanh Tuyền chậm rãi mà nói chuyện giải thích nói, bốn chữ thượng phụ vô số hạo nhiên khí, người bình thường sau khi đến gần liền biết bị hạo nhiên khí bài xích. Mà thư viện đệ tử bởi vì bản thân tu liền là hạo nhiên chi khí, cho nên sẽ bị cấm chế tiếp nhận, có thể tùy tiện tiến vào thư viện hắn bên trong. Chắc không được. Triệu Tuân gật đầu nói, kia siêu phẩm người tu hành có thể trực tiếp tiến vào thư viện, không đếm xỉa này đạo cấm chế lại là gì? Cái này sao? Tam sư huynh Long Thanh Tuyền gượng gạo cười nói, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ thức hải quá cường đại, sở dĩ có thể chính ngụy trang, có thể chính mình phát tán ra chân khí tiếp cận với hạo nhiên chính khí. Sở dĩ tại trải qua này đạo cấm chế thời điểm liền có thể lừa qua lừa gạt quá quan. Thì ra là thế. Triệu Tuân giật mình đại ngộ. Nếu là Tam sư huynh không nói Triệu Tuân còn không dám khẳng định. Nhưng Tam sư huynh tiểu nói này Triệu Tuân lại là toàn bộ rõ ràng. Cái gọi là siêu phẩm người tu hành nguyên lai cũng phải dựa vào ngụy trang lừa qua cấm chế mới có thể tiến nhập thư viện a. Xem ra là Triệu Tuân đem bọn hắn tưởng tượng quá cao đại thượng. Kia tiến vào thư viện sau đó đâu, còn có hay không cái gì phụ trận có thể ngăn cản bọn hắn? Đương nhiên là có. Long Thanh Tuyền gọn gàng mà linh hoạt nói, "Tiểu sư đệ, ta được sửa lại ngươi một điểm, kỳ thật Hạo Nhiên thư viện vốn chính là một cái đại trận. Hoặc là nói, Hạo Nhiên trong thư viện khắp nơi đều có phụ trận." Gặp Tam sư huynh Long Thanh Tuyền bắt đầu đánh lời nói sắc bén, Triệu Tuân ho khan một tiếng nói, "Tam sư huynh, ta kiếm khẩn yếu nói liền làm." "Đừng." Long Thanh Tuyền gượng gạo cười nói, "Được. Nhưng thật ra là dạng này, trong thư viện lớn nhất phụ trận ở vào sơn trưởng hiện đang ở trúc lâu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Còn lại mấy cái tương đối lớn phụ trận, một cái tại tắm mặc ao, một cái tại trúc lâm, một cái tại ngưỡng ao, một cái tại dưỡng lỗ thông hơi. Long Thanh Tuyền nói xong tận lực quan sát Triệu Tuân một phen, gặp Triệu Tuân không có quá to lớn dị dạng, theo trầm giọng nói, khoảng cách này sơn môn gần nhất dĩ nhiên chính là ngông ao. Ngông ao bởi vì phía trong nuôi mấy chục chỉ hình thái khác nhau lớn ngông béo mà nổi danh, đây là bởi vì sơn trưởng bản nhân nữa thích dưỡng ngỗng. Cái này ta biết, sơn trưởng thích ăn nhất ngỗng nướng. Ngu Ngơ thập sư huynh quá hợp thời nghi xen vào nói. Ách, nghe đến đó Triệu Tuân đều cảm thấy có chút gượng gạo. Thập sư huynh thật có ngươi, một câu liền đem sơn trưởng cấp bán không muốn không muốn. Sơn trưởng hắn lao nhân ra cao lớn hình tượng một nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Theo một cái văn nhã thế ngoại cao nhân biến thành cơm khâu người hình tượng. Đương nhiên, cơm khâu người lúc đầu cũng không có cái gì vấn đề, chỉ bất quá cho tới nay sơn trưởng người thiết lập đều là bán tiền, lập tức biến thành cơm khâu người để người có chút không tiếp thụ được mà thôi. Nhưng là ngỗng nướng là thực hương a. Đem lớn ngỗng béo không ngừng lần nướng, sau đó bôi lên bên trên các thức đồ chấm. Chậc chậc, hương vị kia thật là tuyệt. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao chảy nước miếng? Tam sư huynh Long Thanh Tuyền gặp Triệu Tuân vậy mà lưu tới nước miếng vội vàng nhắc nhở. Ách, phải không? Ta có sao? Triệu Tuân thật nhanh lau đi khóe miệng nước miếng, sau đó nhất tiếu che giấu bối rối của mình. Kỳ thật ngỗng nướng thật là ăn thật ngon a, cùng thịt vịt nướng có liều mạng. Khó trách sơn trưởng ưa thích dưỡng ngỗng. Bất quá cái này cùng phụ trận có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Long Thanh Tuyền chắp hai tay sau lưng rất là nghiêm túc nói, ngươi dạng này muốn a, ngỗng trong ao mỗi một cái ngỗng liền là nhất đạo phủ, sở dĩ nơi này trận khí mười phần nồng thịnh. Bình thường người nếu là đến gần nơi đây lại cảm nhận được thập phần cường đại trùng kích, thực không nhất định có thể đối phó được, thậm chí trực tiếp ngất đi cũng có thể. Khá lắm, lợi hại như vậy sao? Kia sơn trưởng là gì còn muốn ăn ngỗng, những này đều là bảo bối a. Xác thực, như vậy nhìn lại, sơn trưởng đem ngỗng ao an bài tới gần sơn môn vẫn rất có đạo lý. Hơn nữa những này ngỗng có thể tùy ý di động, không chỉ cực hạn tại ngỗng ao một chỗ. Kể từ đó nếu là có người xâm lấn thư viện, vừa vào cửa liền biết nhìn thấy một nhóm hung thần ác sát môn thần hướng bọn họ tiến lên. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền tình cảm giật giảo diễn lại, thực là đem Triệu Tuân làm vui vẻ. Bất quá Tam sư huynh nói cũng không có cái gì ma bệnh. Bàn về trong nhà hộ viện, Triệu Tuân liền phục hai cái, một cái là đại hoàng cầu, một cái liền là lớn bạch nga. Có thời điểm bàn về hung mãnh, lớn bạch nga so đại hoàng cầu còn muốn mạnh. Nhìn thấy sinh ra nhào lên một trận manh liệt mổ, nhất định không muốn quá mạnh. Sở dĩ Tam sư huynh, những này ngẫu chiến đấu lực có bao nhiêu? Đại khái tương đương với một cái tứ phẩm người tu hành a. Long Thanh Tuyền sờ lên cằm, thản nhiên nói, ngoa tào, mạnh như vậy sao? Triệu Tuân nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác được chỗ nào tựa hồ có chút không đúng. Như vậy nhìn, ta chẳng phải là liền một đầu ngỗng đều không bằng? Triệu Tuân trong nháy mắt cảm thấy gượng gạo không gì sánh được. Ngông ngông ngỗng, khúc hạng mục hướng tiên quốc ca. Bạch Mao lơ lửng nước biếc, hồng trưởng phát sóng xanh. Tốt một đầu lớn bạch nga a, đem Triệu Tuân nổ là thương tích đầy mình. Ai, nghĩ tới ta vất vả tu hành năm nhất cũng bất quá là cái ngũ phẩm người tu hành, mà này lớn bạch nga lại là tứ phẩm cường giả, đại khái đã đạt đến ngông sinh đỉnh phong a. Tam sư huynh chắp hai tay sau lưng rất là đắc ý nói, tiểu sư đệ à, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình nha. Mặc dù cảnh giới của ngươi là ngũ phẩm, nhưng cùng lớn bạch nga vẫn là bất đồng. Bọn hắn đời này cũng chính là tứ phẩm. Cảnh giới của ngươi vẫn là có khả năng tăng lên nha, vượt qua lớn bạch nga chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân thực là không phản bắt được. Tam sư huynh thật sự chính là một điểm mặt mũi cũng không chừa cho hắn a. Bất quá, những này ngông hẳn là cũng không phải siêu phẩm đại tông sư đối thủ a. Gặp được siêu phẩm đại tông sư bọn hắn dĩ nhiên không phải đối thủ. Long Thanh Tuyền thản nhiên nói, tứ phẩm ngông tại đại tông sư mà nói liền là con kiến, một cước liền có thể băm chết một đầu. Sở dĩ này ngông ao kỳ thật đối đại tông sư vô hiệu. Triệu Tuân thất vọng. Cũng là không hẳn vậy, chí ít có thể đưa đến một cái cảnh báo tác dụng. Long Thanh Tuyền chậm rãi mà nói chuyện, ngươi muốn á tiểu sư đệ. Này ngông kêu lên thế nhưng là kéo phá cú họng, nhất định so tiếng chó sủa còn muốn rõ ràng. Nghe được ngông tiếng kêu sau đó chúng ta liền biết có người xâm lấn thư viện. Tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Tiếp xuống chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Long Thanh Tuyền đem ngón tay hướng không xa Trúc Lâm. Này phiến Trúc Lâm hắn bên trong trận pháp 10 phần cường đại, nếu là có người tiến vào bên trong nhẹ thì mất tích, nặng thì hôn mê. Long Thanh Tuyền híp mắt nói, cho dù là siêu phẩm đại tông sư nếu là ngộ nhập hắn bên trong cũng lại mất phương hướng. Trong thời gian ngắn không có khả năng tìm tới lối ra. Triệu Tuân nghe đến đó trong lúc nhất thời tới hào hứng. Khá lắm, thực có thể a, dạng này siêu phẩm đại tông sư cũng phải ăn quả đắng a. Triệu Tuân phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, nếu là siêu phẩm đại tông sư thực xâm lấn thư viện, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Muốn đi đến tốt nhất hiệu quả, vậy thì phải tại này phụ trận trên cơ sở bố trí lại cấm chế, đi đến trong trận chi trận hiệu quả. Đây quả thật là tuyệt a. Triệu Tuân chuyển hướng một mực yên lặng không lên tiếng Lục sư huynh Lư Quan Đấu, Lục sư huynh, cái này cho ngươi tự mình xuất thủ a, ngươi thế nhưng là phụ trận đại gia. Đối mặt với Triệu Tuân cấp hắn mang mũ cao, Lư Quang Đấu tằng hắng một cái nói, "Tiểu sư đệ ngươi kỳ thật khỏi cần như vậy chụp mông ngựa của ta, thư viện là nhà ta, ta khẳng định lại đem hết toàn lực." Lư Quang Đấu dừng một chút tiếp theo nói tiếp, "Trúc Lâm phủ trận ta phía trước cũng cùng ngươi giảng qua, là nối thẳng sơn trưởng Trúc Lâu. Ta khi đó còn đào móc một cái địa đạo ngươi còn nhớ rõ không?" Lục sư huynh tiểu nói này, Triệu Tuân một nháy mắt nhớ lại. Hắn khi đó mới vừa từ sơn trưởng Trúc Lâu ra đây, dọc theo Trúc Lâm đi ra ngoài, kết quả phát hiện một cá nhân lén lén lút lút nằm rạp trên mặt đất chổng mông lên tại đảo đất. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Triệu Tuân liền bước nhanh đi ra phía trước. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai này đang từ đảo đất không phải đường để, chính là Lục sư huynh Lư Quang Đấu. Lư Quang Đấu khi đó đem Triệu Tuân kéo đến một bên hạ giọng nói, "Tiểu sư đệ, ta đang tìm kiếm Đại Chu Văn Mạch sở tại." Triệu Tuân ngay lúc đó phản ứng rất là kích động. Văn Mạch, đây chính là thiên hạ người đọc sách hưng phấn nhất cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Triệu Tuân khi đó liền biểu thị muốn cùng Lục sư huynh cùng một chỗ xem xét đến tận cùng. Đương nhiên, đến sau bọn hắn dọc theo này đầu đường hầm đào đi qua, phát hiện cuối cùng là sơn trưởng hiện đang ở Trúc Lâu. hết thảy chân tướng phơi trần, nguyên lai Đại Chu văn mạch tại thư viện văn mạch tại sơn trưởng. Sơn trưởng mới là Đại Chu văn mạch sở tại. Ta đương nhiên nhớ kỹ, này phiến Trúc Lâm thông hướng Trúc Lâu nhà.
Không tệ.
Sở dĩ nói Trúc Lâm cùng Trúc Lâu là một khối, đây là chỉnh thể một cái đại trận. Lư Quang Đấu mười phần kích động, sở dĩ muốn tăng cường tòa này đại trận pháp lực, liền cần đem Trúc Lâm cùng Trúc Lâu kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Dạng này mặc kệ là gì đó người tu hành, cho dù là đại tông sư cũng lại triệt để mất tích ở trong đó. Hơn nữa hắn lại ở tòa này đại trận bên trong nhìn thấy đứng đầu thống khổ không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng. Lư Quang Đấu lời nói này để Triệu Tuân rất tán thành. Chậc chậc, xem bộ dáng là có bọn hắn thụ. Sơn trưởng thật là liệu sự như thần, từ vừa mới bắt đầu liền đem đủ loại tình huống đều cân nhắc đến. Sở dĩ cho dù là sơn trưởng không tại, cũng có thể bảo đảm giấy chứng nhận viện không lo. Kia cuối cùng một tòa phụ trận đâu? Tắm mặc ao. Phía trước ba tòa phụ trận giờ đây thư viện các sư huynh sư tỷ đã cấp Triệu Tuân làm phổ cập khoa học, Triệu Tuân cũng đã rất hiểu, duy chỉ có này tòa thứ tư phụ trận, cũng chính là tắm mặc ao một mực hất lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Này tắm mặc ao nha, kỳ thật tên như ý nghĩa, chính là đem dư thừa mực nước đổ vào trong ao tiến hành trầm tĩnh. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền ngừng một chút nói, mọi người đều biết, mặc là đen, mà nước là rõ ràng. Dùng nước tới tắm mặc nhìn như hoang đường, kỳ thực là không thể thích hợp hơn. Theo ta được biết, sơn trưởng ban đầu ở này tắm mặc trong ao bày ra đại trận, phàm là chủ tu nho nhà hệ thống người đọc sách đều sẽ không nhận quá to lớn ảnh hưởng, mà những cái kia võ phu, đạo môn, ma tông, hoạn quan mơ tưởng tới gần tắm mặc ao một bước. Ngoa tạo, lợi hại như vậy sao? Triệu Tuân một nháy mắt cảm thấy khiếp sợ không thôi, muốn thật sự là như Tam sư huynh nói, vậy này tắm mặc ao chẳng phải là thành trong nhân thế cuối cùng một chốn được lạc. Nơi khác đều chiến hỏa bay tán loạn, tắm mặc ao lại có thể không chịu đến bất luận cái gì quá nhiễu. Nhất định liền là Đồng Lai tiên cảnh một loại tồn tại a. Không đúng, đây không phải là Đồng Lai tiên cảnh, mà là Cứu Thế Vườn a. Đương nhiên, ta cảm thấy lý do an toàn vẫn là đem lệnh tôn lệnh đường giấu tại bàn cờ không gian, dạng này sẽ có hai tầng nắm chắc. Chậc chậc. Triệu Tuân cái này là thực cát lòng. Tốt, chúng ta trước hết phòng ngừa chú đáo. Bọn hắn không nhất định thực phát động thế công, nhưng nếu là bọn hắn thực xuất thủ, chúng ta cũng không đến mức hoàn toàn không có cách đối phó. Lui về tại Siết Thành quá trình tổng thể còn tính là thuận lợi, tiến vào thành bên trong sau đó Lưu Lâm cũng coi là thở dài một hơi. Tại Siết Thành cầm xuống quá mấu chốt, nếu là lúc trước An Tây quân chưa bắt lại tại Siết Thành, bọn hắn tại Tây vực thậm chí tìm không thấy đặt chân chi địa. Mà bây giờ bọn hắn có thể coi đây là văn cầu, tiến công Tây vực bất luận cái gì thành bang quốc gia. Tiến có thể công, lui có thể thủ, tại Siết Thành ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đại đô hộ, vừa mới đi qua một phen điểm nhẹ, lần này tấn công Hỏa Luân quốc chúng ta hết thảy bỏ mình tướng sĩ 1300 người, thụ thương 3.900 người. Thân binh rất là cung kính xuất hiện ở Lưu Lâm trước mặt, ôn quyền bẩm báo nói: "Như vậy nhiều?" Lưu Lâm thở dài một tiếng nói: "Bản tướng quân biết rõ, dựa theo Đại Chu biên quân trợ cấp tiêu chuẩn cho bọn hắn người nhà đưa đi tiền bạc a. Lần này tấn công Hỏa Luân quốc thảm liệt như vậy là có chút vượt quá Lưu Lâm dự kiến." Tại Lưu Lâm trong ấn tượng, những này Tây vực thành bang đều là rất yếu đuối, thuộc về một kích liền tan nát loại hình. Có thể Hỏa Luân quốc nhưng kiên nghị ưu điểm quá phận. Bọn hắn chẳng những chiến binh toàn bộ điều động, thậm chí phát động hết thể có thể phát động dân binh. Cứ việc An Tây quân cũng sử xuất toàn bộ khí lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống tòa thành trì này. Không thể không nói, Hỏa Luân quốc vận khí vẫn là rất không tệ. Tại bọn hắn cũng nhanh muốn không chịu được nữa thời điểm, lão thiên gia bất ngờ hạ xuống một hồi mưa lớn. Trận mưa này có thể nói là đem An Tây quân mãnh liệt nhất thế công cấp rót xuống dưới, để An Tây quân tốt không thống khổ. Lại có là bọn hắn cái gì kia đồ bỏ đen mù nhọn, cái đồ chơi này nhất định là bị làm dị thuật, bạo tạc lên tới 10 phần khủng bố. An Tây quân các tướng sĩ một lần khống chế thành lâu, có thể đối diện Hỏa Luân quốc binh sĩ ném ra những này đen mụn nhọt là một chút biện pháp cũng không có. Cái đồ chơi này vừa phát sinh bạo tạc, uy hiếp kia là tương đối lớn, thân thể máu thịt trên cơ bản không ngăn cản được. Đáng chết, thật là đáng chết. Lưu Lâm nắm chặt nắm đấm hận hận thuyết đạo, còn kém như vậy một lần, còn kém cuối cùng như vậy khẽ run rẩy. Chẳng lẽ Lao Thiên gia không phù hộ chúng ta sao? Hắn thực tế khó có thể lý giải được, là gì lúc nào cũng tại thời khắc quan trọng nhất An Tây quân kém như vậy một hơi. Hẳn là thật là cái gọi là thiên mệnh sao? Không, hắn không tin số mệnh, càng không tin gì đó thiên mệnh. Nếu như hắn tin số mệnh lời nói, như vậy lúc trước bọn hắn rút lui khỏi Tây vực thời điểm An Tây quân sớm đã bị Tây vực phản quân tiêu diệt tại vùng sa mạc. Nếu như hắn tin số mệnh lời nói, lúc trước bọn hắn liền không khả năng giữ vững Sa Châu thành. Nếu như hắn tin số mệnh lời nói, bọn hắn liền không khả năng tại Sa Châu thành bên ngoài phục kích trở về Tây vực phản quân, rửa sạch nhục nhã. Nếu như hắn tin số mệnh lời nói, hắn liền không khả năng một lần nữa đạt được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, cũng không có khả năng quay về Tây vực. Sở dĩ này nhất định là có cái gì cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Lâm cảm thấy khả năng lớn nhất tình huống là Hỏa Luân quốc mượn người tu hành lực lượng. Hắn đã từng tận mắt khoảng cách gần thấy qua nhị phẩm người tu hành thần thông, Phùng Hạo Cường đại thậm chí có thể sánh ngang một chi quân đội. Có thể nói An Tây quân sở dĩ có thể tiếp tục tồn tại xuống tới, Phùng Hạo ở trong đó phát huy ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Đương nhiên, dưới mắt Phùng Hạo không tại bên người. Sở dĩ cứ việc Lưu Lâm cùng Phùng Hạo kết thâm hậu hữu nghị, vẫn cứ vô pháp dựa vào Phùng Hạo cầm xuống khối kia xương cứng Hỏa Luân quốc. Bất quá Lưu Lâm vẫn là có ý định cấp Phùng Hạo viết một phong thư, hướng hắn hỏi sách. Theo triều đình đường báo đã nói, Phùng Hạo giờ đây ngay tại xuất bộ chinh phạt Kiếm Nam. Sở dĩ nếu là theo An Tây phái người đưa tin đến Kiếm Nam, không có nửa năm là không đến được. Đến một lần liền là năm nhất trình. Này đương nhiên không hiện thực, đợi đến Phùng Hạo hồi âm gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Sở dĩ Lưu Lâm chuẩn bị đi một cái đường tắt. Hắn biết rõ Phùng Hạo đã từng động tới truyền tống thuật đem tin tức báo đưa cho Trường An. Tại pháp thuật gia chỉ bên dưới, tin tức truyền lại liền tại trong chốc lát. Đương nhiên, truyền tống thuật có thể truyền lại lượng tin tức hữu hạn, nhất định phải tinh giản lại tinh giản, bảo đảm truyền lại chính là trọng yếu nhất tin tức. Hơn nữa truyền tống thuật đối với người tu hành pháp lực yêu cầu cũng quá cao, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể dùng. Càng nghĩ sau đó Lưu Lâm cảm thấy An Tây quân bên trong chỉ có một người có cái này bản lĩnh. Này tên người gọi cán bộ tham mưu cao cấp. Cán bộ tham mưu cao cấp là hạ hàng người, thời gian trước tới đến Trường An cầu học, nghe nói từng tại Hạo Nhiên thư viện học qua một đoạn thời gian. Mặc dù cán bộ tham mưu cao cấp cũng không thành công trở thành sơn trưởng nhập thất đệ tử, nhưng có thể tại thư viện vào học đã quá để người hâm mộ. Đến sau không biết nguyên nhân gì cán bộ tham mưu cao cấp rời khỏi thư viện, quyết định bỏ qua bút toàn quân. Quyết định này tại khi đó đưa tới to lớn hoành động. Phải biết, Hạo Nhiên thư viện tại giang hồ địa vị tuyệt đối là long đầu. Mà cán bộ tham mưu cao cấp một cái tại thư viện vào học người đọc sách, vậy mà vứt bỏ cẩm tú tiền đồ nguyện ý đi tái ngoại làm một cái thô bị võ phu. Cho dù là tại dân phong bưu hàn thượng võ đại chu cũng không bị thế nhân chỗ lý giải. Nhưng là cán bộ tham mưu cao cấp tựa hồ cũng không hề để ý những thứ này. Hắn căn bản không quan tâm chính mình có hay không bị người lý giải. Hắn quan tâm chỉ là có thể hay không theo chính mình tâm ý làm việc. Hắn một đường đi về phía tây, đi qua Hà Tây hành lang, đi tới Sa Châu. Hắn đi ra Ngọc Môn Quan, lại là một đường đi về phía tây cuối cùng đi tới Tây vực. Cán bộ tham mưu cao cấp không chút do dự đầu nhập vào An Tây quân bên trong, theo một tên tham quân làm lên. Tham quân là trong quân dân sự, cũng phù hợp cán bộ tham mưu cao cấp người đọc sách thân phận. Từ vừa mới bắt đầu Lưu Lâm liền biết cán bộ tham mưu cao cấp không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới cán bộ tham mưu cao cấp là một tên cường đại người tu hành, nắm giữ cường đại tu hành pháp thuật. Tại mấy lần mang tính then chốt trong chiến dịch chính là cán bộ tham mưu cao cấp xuất hiện có thể thế cục thay đổi, An Tây quân cũng thu được thắng lợi cuối cùng. Kết quả là Lưu Lâm đối với Cao Tam càng là hết sức coi trọng, đem hắn dẫn vì mình trợ thủ đắc lực. Hiện nay Lưu Lâm chỉ có thể dựa vào Cao Tam vận dụng truyền tống thuật hướng Phùng Hạo cầu viện, tin tưởng cán bộ tham mưu cao cấp sẽ không cự tuyệt. Người đi đem cán bộ tham mưu cao cấp quân gọi đến. Tuân lệnh. Sau một lát cán bộ tham mưu cao cấp liền tới đến Lưu Lâm trước mặt. Cán bộ tham mưu cao cấp quân, bản tướng quân lần này gọi ngươi tới là hy vọng ngươi có thể vận dụng truyền tống thuật đem một phong thư đưa cấp bất lương soái, Bình Nam đại tướng quân Phùng Hạo. Tại nhà mình cấp dưới trước mặt Lưu Lâm tự nhiên không có gì tốt che đậy, hắn trực tiếp khai môn kiến sơn thuyết đạo. Đừng, cái này đơn giản. Cao Tam không chút nghĩ ngợi đáp. Đơn giản. Thế nhưng là bản tướng quân nghe nói vận dụng một lần truyền tống trận đối với người tu hành pháp lực tiêu hao tương đương lớn, ngươi gánh vác được sao? Hồi bẩm đại đô hộ, tiêu hao khẳng định là có, nhưng không có truyền như vậy vô cùng kỳ diệu. Ngưng một chút, cán bộ tham mưu cao cấp nói tiếp, đại khái lại hao tổn pháp lực đáng giá 3 thành a, điều dưỡng mấy tháng cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ân, cái này tốt. Lưu Lâm điểm một chút đầu. Cán bộ tham mưu cao cấp thái độ làm hắn rất hài lòng, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Đại đô hộ, thư nội dung có thể nghĩ tốt rồi. Cao Tam biểu hiện so Lưu Lâm còn muốn gấp gáp, tâm tình hết sức kích động. Ân, tại nơi này. Lưu Lâm đem một cái tin nhắn giao cho cán bộ tham mưu cao cấp trong tay. Cao Tam cũng không do dự, trực tiếp đem giấy viết thư rút ra. Tiếp xuống mặt tướng liền muốn làm pháp, còn mời đại đô hộ sơ sơ tránh ra một chút. Lưu Lâm vội vàng cùng thân binh lui về phía sau, lại xác nhận một lượt, ngay phải vận dụng truyền tống thuật truyền lại cấp bất lương soái, thu Nam đại tướng quân Phùng Hạo phong thư này, đúng không? Không tệ. Giờ đây người khác ở nơi nào, muốn chuẩn xác địa chỉ. Kiếm Nam nói Cẩm Quan thành, Kiếm Nam tiết độ sứ phủ. Lưu Lâm gần từng chữ một. Dựa theo đường báo bên trên thuyết pháp, Phùng Hạo hẳn là tại Kiếm Nam tiết độ sứ phủ đóng quân, không có vấn đề. Được. Chỉ gặp cán bộ tham mưu cao cấp hít sâu một hơi, lập tức toàn bộ thân thể lơ lửng mà lên. Hắn chọn lựa là một cái tính tọa tư thế, cả người hô hấp biến đến vô cùng đều đều. Hô hấp thổ nạp, tự thành một cái nhỏ càn khôn. Ước chừng qua một chén trà thời gian cán bộ tham mưu cao cấp mở mắt, hai chân đáp xuống trên mặt đất. Lưu Lâm chú ý tới cán bộ tham mưu cao cấp trên trán đã rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quá hiển nhiên lần này vận dụng truyền tống thuật đối với hắn thể lực tu vi tiêu hao rất nhiều. Người không sao chứ? Đa tạ đại đô hộ quan tâm, mặt tướng không ngại. Cán bộ tham mưu cao cấp khẽ mỉm cười nói, thư mặt tướng đã vận dụng truyền tống thuật đưa đến Kiếm Nam tiết độ sứ phủ. Tin tưởng Phùng tướng quân rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Cái này tốt. Lưu Lâm khẽ bước cằm. Phùng tướng quân, đây là một phong theo An Tây đưa tới thư. An Tây? Ách, chuẩn xác mà nói là An Tây tại Xích Thành. Thế nhưng là giờ đây An Tây không phải tại phản quân trong tay sao? Này, mặt tướng cũng không biết. Lấy ra ta xem một chút. Phùng Hạo trực tiếp theo thân binh trong tay nhận lấy giấy viết thư. Trên tờ giấy còn mang lấy cảm giác ấm áp. Phùng Hạo rất rõ ràng đây là chân khí vị đạo. Nguyên lai là vận dụng truyền tống thuật truyền đến thư. Ta đã nói rồi, nếu là theo An Tây phái người đưa tin ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Hắn triển khai giấy viết thư nhìn chăm chú nhìn lại, đầu tiên là lộ ra vui mừng, sau đó vui mừng chậm chậm thu lại, tùy theo biến thành vẻ u sầu. Lưu tướng quân xem ra là gặp được cọng rơm cứng a. Ngừng một chút, Phùng Hạo bắt đầu phân tích An Tây quân lọt vào đen mụn nhọt bạo tạc phía sau chân tướng. Loại này có thể bạo tạc đen mụn nhọt khẳng định không phải bình thường chi vật, rất có thể là một cái nào đó tu hành môn phái chơi đùa ra đây dị thuật chi vật. Tại Phùng Hạo trong ấn tượng, Tây vực Phật môn cũng chính là mật tông 10 phần am hiểu chơi đùa những vật này. 89/10 đây là Tây vực mật tông làm ra. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Phùng Hạo nâng bút bắt đầu viết hồi âm. Thư nội dung phân hai bộ phận, đầu tiên là giải thích đen mụn nhọt khả năng xuất xứ, thứ hai là nói cho Lưu Lâm ứng đối pháp. Mặc dù Phùng Hạo cũng không dám khẳng định nhất định có thể làm hữu hiệu, nhưng ít ra sẽ đối với Lưu Lâm cùng An Tây quân đưa đến một chút trợ giúp. Viết xong thư sau đó, Phùng Hạo liền lơ lửng thân thể tới giữa không trung bắt đầu vận dụng truyền tống thuật. Toàn bộ quá trình bên trong hắn đều bảo trì lấy hết sức chăm chú trạng thái. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà sau, truyền tống thuật kết thúc. Phùng Hạo có chút mệt lạ ngồi trên mặt đất. Phùng tướng quân ngài không có sao chứ? Thân binh gặp Phùng Hạo cái dạng này, vội vàng ân cần tiến lên phía trước dò hỏi. Không có việc gì, ta cũng không có cái gì trở ngại. Phùng Hạo khoát tay nào nói, nếu là đối phương lại có hồi âm liền tới gọi ta đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Đại đô hộ, đối phương hồi tin. Thân binh rất là kích động đem hồi âm cầm tới Lưu Lâm trước mặt. Để bản tướng quân nhìn xem. Lưu Lâm tỏ ra cũng là có chút kích động, một tay lấy giấy viết thư đoạt lấy, triển khai nhìn kỹ lên tới. Là Phùng tướng quân hồi âm, hắn chữ bản tướng quân nhận ra. Tại xác nhận hồi âm người thân phận sau đó, Lưu Lâm liền rất nghiêm túc bắt đầu đi học lên tới. Quả nhiên là người tu hành dở trò. Khi nhìn đến Phùng Hạo phán đoán sau, Lưu Lâm thở dài một tiếng. Phùng tướng quân cảm thấy Tây vực Phật môn động tay chân khả năng rất lớn. Bọn gia hỏa này am hiểu nhất trong đạo. Cán bộ tham lưu cao cấp ngưng thần nói, Tây vực Phật môn, đây quả thật là quá phù hợp bọn hắn nhất quán diễn xuất. Đại đô hộ, Phùng tướng quân có nói nên như thế nào ứng đối sao? Lưu Lâm thêm chút suy tư một lát, lập tức trầm giọng nói, Phùng tướng quân đề nghị chúng ta dùng nho ra hạo nhiên khí phá đi. Hạo nhiên chính khí. Cán bộ tham lưu cao cấp sững sờ một chút nói, Phùng tướng quân thật sự là nói như vậy. Chính ngươi xem một chút đi. Nói xong Lưu Lâm liền đem Phùng Hạo hồi âm đưa cho cán bộ tham lưu cao cấp. Cán bộ tham lưu cao cấp nhìn xong thư sau hòa thành nói, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là đơn giản. Là gì? Đại đô hộ chẳng lẽ quên, có mặt tướng mức bút tổng quân phía trước từng là Hạo Nhiên thư viện học sinh. Đừng. Này cũng được. Sở dĩ ngươi liền có thể phá này cục diện. Mặt tướng có thể thử một lần. Cán bộ tham lưu cao cấp không dám đem lời nói quá vẹn toàn, chủ yếu là hắn là Hạo Nhiên thư viện ngoại thất đệ tử, cũng không có trở thành sơn trưởng học sinh thân truyền. Sở dĩ hắn nhận Hạo Nhiên chính khí tầm bổ hữu hạn, thể nội Hạo Nhiên khí còn lưu cũng chỉ có bộ phận. Nhưng là hắn dù sao cũng là thư viện đệ tử, vẫn là có thể thử một lần. Ngược lại thử một lần lại không có tổn thất gì. Nếu là có thể khắc địch chế thắng tốt nhất, ví như không thể cũng không có cái gì để oán trách. Ân, như vậy đi, chúng ta trước tu chỉnh một phen. Đối tu chỉnh hoàn tất kiếm tốt lương thảo, lại đi tấn công một lần Hỏa Luân quốc. Lần này liền xem ngươi biểu hiện. Lưu Lâm đôi mắt bên trong lần ẩn viết đầy chờ mong, này đương nhiên cấp đến cán bộ tham mưu cao cấp nhất định áp lực. Bất quá hắn biết rõ đây đối với hắn đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội khắc địch chế thắng, hắn tất nhiên sẽ bởi vậy nhất phi trùng thiên, tại An Tây quân bên trong dương danh lập vạn. Hắn bức bút tổng quân to lớn khát vọng cũng đem có thể được thi triển. An Tây quân lui binh sau đó, Hỏa Luân quốc quân thần liền một người làm quan cả họ được nhờ. Quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư trong vương cung xếp đặt tiệc rượu, bao gồm cấp tát nhĩ tạp, tốt ca cùng quyền quý đều tham gia hiến hội ăn mừng trận này đại thắng. Mặc dù An Tây quân chỉ là tạm thời rút lui, có thể đây đối với Hỏa Luân quốc tới nói là khó được nghỉ ngơi cơ hội. Bọn hắn có thể dùng này cơ hội khó được kịp thời điều chỉnh, lấy nên đón An Tây quân sắp đến lần hai tiến công. Bệ hạ anh minh thần võ, chính là ngài lãnh đạo để chúng ta có thể đánh lui lịch quân. Chén rượu này, thần kính bệ hạ. Bàn về vuốt mông ngựa, Tốt ca tuyệt đối là có một tay. Hắn đem quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư chụp phiêu phiêu dục tiên. Ổ Cản Đạ Ba Tư mặc dù biết rõ Oscar nói là khen tặng lời, nhưng vẫn là cảm thấy rất hưởng thụ. Ha ha, đây đều là các tướng sĩ phục vụ quân mình, bản vương cũng chỉ là cổ vũ sĩ khí mà thôi. Ổ Cản Đạ Ba Tư mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Oscar nắm lấy cơ hội tiếp tục vuốt mông ngựa nói, vậy hạ ngài quá khiêm nhường, nếu không phải ngài có thể leo lên đầu thành nổi chống trợ uy, các tướng sĩ cũng sẽ không có như vậy cường đại cầu thắng dục vọng a. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Sở dĩ Hỏa Luân quốc quân đội có thể đánh lui An Tây quân, lão thiên gia nể mặt tức thời hạ xuống một trận mưa lớn là hắn một, Tây vực mật tông bán cho bọn hắn Oanh Thiên Lôi là thứ hai. Hậu giả mang tính then chốt cùng tầm quan trọng lớn hơn. Nếu là không có này Oanh Thiên Lôi, An Tây quân mắt nhìn thấy liền muốn khống chế thành lâu. Mà một khi để bọn hắn đoạt được thành lâu quyền khống chế, bọn hắn lại nghĩ giết trở lại tới liền khó như lên trời. Mọi người đều biết, An Tây quân mở rộng ưu thế quả cầu tuyết năng lực vô cùng mạnh. Một khi để bọn hắn cầm tới ưu thế, bọn hắn gần như không có khả năng lại đem ưu thế ói trở về. Nhưng lại Oanh Thiên Lôi đem không có khả năng biến thành khả năng, hóa mục nát thành thần kỳ. Tây vực Phật môn Oanh Thiên Lôi dùng rất tốt, bản vương làm chủ, lại đi mua sắm một khối. Mặt khác, có thể mời hai cái Tây vực Phật môn người tu hành tới đến Hỏa Luân quốc tòa chấn, dạng này cho dù An Tây quân lại đến tấn công chúng ta cũng không cần lo lắng. Ổ Cản Đạ Ba Tư rất rõ ràng cái gọi là thành công là bắt nguồn từ gì đó, sở dĩ tại trên tiệc rượu trực tiếp hạ chỉ, mệnh lệnh đem Tây vực người tu hành mời đến Hỏa Luân quốc tòa chấn. Làm như vậy chỗ tốt là có chỗ dựa. An Tây quân cố nhiên cường đại, nhưng đều là một chút thân thể máu thịt phàm nhân. Bọn hắn làm sao có thể cùng đao thương bất nhập người tu hành đối kháng? Tây vực mật tông tu hành chính là kim cương bất hoại chi thần, tầm thường đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin cũng không thể đối bọn hắn cấu thành bất luận cái gì nguy hại. Phối hợp đại lượng mua vào Oanh Thiên Lôi, Ổ Cản Đạ Ba Tư cảm thấy mình ổn. Chỉ cần bọn hắn không phóng ra Hỏa Luân thành đại môn, liền nhất định có thể lập tại thế bất bại. Đương nhiên, mua sắm đại lượng Oanh Thiên Lôi, bao gồm mời Tây vực Phật môn người tu hành tới đến Hỏa Luân quốc tọa trấn yêu cầu hao phí đại lượng tiền bạc. Nhưng Ổ Cản Đạ Ba Tư không quan tâm. Hắn thấy có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề. Hơn nữa cái gọi là dân chúng không đều là hắn thần dân con dân. Bọn hắn đương nhiên hẳn là xuất ra tiền bạc tới hiếu kính hắn cái này quân phụ a. Lại nói, những vật này cũng là vì bảo vệ bọn hắn an toàn mua sắm, sở dĩ bọn hắn xuất tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là có người cả gan gây sự phản kháng, Ổ Cản Đạ Ba Tư liền biết hung hăng phái binh trấn áp. Ngược lại tại Hỏa Luân quốc phía trong hắn liền là đã nói là làm chi phối. Bất luận kẻ nào cả gan khiêu chiến quyền uy của hắn đều sẽ bị hắn không lưu tình chút nào chèn ép. Bệ hạ anh minh, thần cái này đi làm. Tốt ca đã triệt để thăm dò quốc vương bệ hạ tính khí bản tính, luôn có thể thỏa đáng đến chỗ tốt chụp lên ngựa rắm. An Tây quân lần này thua chạy sau đó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nói không chính xác lúc nào ngày liền biết ngóc đầu trở lại. Sở dĩ lệnh giới nghiêm trước hết không muốn giải trừ, nhất định phải nghiêm tra bất luận cái gì khả nghi người để phòng ngừa lẫn vào gian tế. Ở vào tỉnh táo trạng thái Ổ Cản Đạ Ba Tư có thể hợp lý phân tích đủ loại tình huống. Hắn thấy, An Tây quân phái gian tế lẫn vào thành bên trong khả năng rất lớn. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nếu là bởi vì bị An Tây quân tại thành bên trong đánh vào cọc ngầm mà phá thành, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặt khác, có thể tiếp tục phái sứ giả tiến đến các nước du thuyết, thỉnh cầu bọn hắn tạo thành minh quân chung nhau đối kháng An Tây quân. Ổ Cản Đạ Ba Tư rất rõ ràng giờ đây Tây vực đồng minh chỉ còn trên danh nghĩa. Từ lúc lần trước liên quân hao tổn nghiêm trọng sau đó, giờ đây Tây vực các nước phân vì tam phái. Hắn một là chủ chiến phái, thứ hai là chủ hòa phái, hắn ba là lắc lư phái, cũng chính là trung gian phái. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái đều là số ít, nhân số như nhau. Chân chính đại đầu là trung gian phái. Bọn gia hỏa này bình chân như vậy, chậm chạp cũng không có tỏ thái độ. Bọn hắn có thể nói là cáo giả, rất hiểu bảo tồn thực lực. Không tới thời khắc mấu chốt, bọn hắn là sẽ không dễ dàng cho thấy thái độ. Nhưng là lần này Ổ Cản Đạ Ba Tư không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định phải chủ động du thuyết các nước, yêu cầu các nước xuất binh tạo thành liên minh. Chỉ dựa vào chính hỏa luân quốc lực lượng nhiều nhất chỉ có thể làm đến chú đóng ở. Nhưng nếu là An Tây quân tại lương thảo sung túc, tiếp tế không ngừng tình huống dưới lựa chọn vây thành sách lược, thành bên trong áp lực liền biết đột ngột tăng. Phải biết hỏa luân thành nội quân dân khoảng chừng mấy chục vạn người. Mấy chục vạn người liền là mấy chục vạn mở miệng. To lớn như vậy tiêu hao tuyệt không phải dựa vào còn lương thực có thể kéo dài. Nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vòng vây thành công, rất có thể bị khấu tử. Đến lúc đó chính là có lại nhiều anh tiên lôi cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa nếu như An Tây quân càng ác hơn một điểm, trước giải quyết đi hỏa luân quốc xung quanh mấy cái quốc gia, chặt đứt hỏa luân quốc hết thể đường lui, lại đại binh tiếp cận, kia hỏa luân liền biết cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Đến lúc đó bọn hắn tứ cố vô thân, liền là muốn rút lui cũng không có cơ hội. Ổ Cản Đạ Ba Tư đương nhiên không lại trơ mắt nhìn cục diện như vậy xuất hiện. Hắn lại đem hết toàn lực lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết minh hữu. Bệ hạ, này du thuyết sự tình cố nhiên trọng yếu, bất quá nên phái ai đi đâu? Nếu là phái đi người thân phận không đủ tôn quý, sợ là quốc gia khác cũng không lại chú trọng a. Tốt ca câu nói này xem như nói đến Ổ Cản Đạ Ba Tư trong tấm khảm. Chỉ gặp hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Cấp Tát Nhĩ Tạp, hắn giọng một cái nói, "Ân, chuyện này liền giao cấp Cấp Tát Nhĩ Tạp quốc vương đi làm đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Cấp Tát Nhĩ Tạp lúc đầu ngay tại uống rượu nho, lần này kém chút đem uống đến miệng bên trong rượu nho phun tới. Hắn ho khan hai tiếng, cường tự gạt ra một vệt nụ cười nói, "Cái này sao, kỳ thật cũng chưa hẳn không thể. Nhưng mà Ổ Cản Đạ Ba Tư bệ hạ, ta có thể đại biểu Hỏa Luân quốc sao? Ngươi đại biểu không riêng gì Hỏa Luân quốc, còn có Tại Lạc quốc, còn có những cái kia chủ chiến phái quốc gia." Ổ Cản Đạ Ba Tư âm điệu đột nhiên biến cao, "Ngươi không nên quên, chúng ta chủ chiến phái là một cái liên minh. Mà việc ngươi cần liền là đem hết toàn lực mở rộng cái này liên minh, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào cái này liên minh đến. Dạng này chúng ta mới có càng lớn phần thắng." Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Triệu Tuân trong dự đoán xấu nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Hiển Long đế kẻ này cũng không có phái ra nhân thủ tới Hạo Nhiên thư viện tác yêu. Có lẽ là cũng không biết rõ Sơn trưởng đã trốn vào hư trống chân ở giữa bên trong, hoặc là Sơn trưởng cấp Hiển Long đế lưu lại bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, để kẻ này đến nay vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Tóm lại, Hiển Long đế cũng không có xuất thủ. Đương nhiên, thư viện đám người sớm bày ra đại trận cũng không phải là không chỗ hữu dụng, loại này chính là lực lượng dự bị, lo trước khỏi họa tóm lại là tốt. Triệu Tuân sinh hoạt bình tĩnh mà mỹ hảo, mỗi ngày loại trừ cùng các sư huynh sư tỷ lĩnh giáo công pháp chính là cùng lao ra nương làm nhảm sinh hoạt thường ngày của gia đình, cấp tiểu La Lệ Triệu Đan Xu nói một chút cố sự. Loại trừ không thể cùng giả đại ca, vừa tài tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Sinh hoạt thực không có bất đồng sao? Kỳ thật đương nhiên là có. Trước kia Triệu Tuân sinh hoạt 10 phần buồn tẻ, mỗi ngày loại trừ phá án vẫn là phá án. Nhưng từ giờ trở đi, Triệu Tuân không còn vì Hiển Long đế làm công, không còn vì Đại Chu triều đình làm công. Hắn có thể không nhìn bất luận người nào sắc mặt. Hắn mặc dù là sơn trưởng đệ tử, nhưng là mọi người đều biết, sơn trưởng đứng đầu sủng liền là hắn cái này tiểu đồ đệ. Sở dĩ Triệu Tuân có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, sinh hoạt nhất định không muốn quá dễ chịu. Các sư huynh sư tỷ cũng rất thương yêu hắn, thường xuyên che chở hắn. Mấy lần Triệu Tuân có thể trở về từ cõi chết, đều là bởi vì các sư huynh sư tỷ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Có thể nói các sư huynh sư tỷ liền là Triệu Tuân bạch nguyệt quang. Triệu Tuân đương nhiên không thể cô phụ bọn hắn thích. Dưới mắt hắn nhất định phải tận khả năng chính để bạn tu vi đẳng cấp, làm sao cũng phải tấn thăng tứ phẩm. Người tu hành tứ phẩm là một cửa ải, tứ phẩm trở lên xưng là cao phẩm cấp người tu hành, tứ phẩm phía dưới lại xưng vì thấp phẩm cấp người tu hành. Triệu Tuân trên đầu tốt xấu treo sao văn khúc hạ phàm, thư viện 70 nhị tiên sinh những ngày hàm tước, vô luận như thế nào cũng không thể cấp thư viện mất mặt, cấp sơn trưởng mất mặt. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, hắn càng là nôn nóng muốn chứng minh chính mình tấn thăng phẩm cấp, cái kia đạo hạm thì càng khó mà vượt qua. Triệu Tuân biết rất rõ ràng còn kém như vậy một tầng cửa sổ giấy, nhưng chính là khó mà thực xuyên phá. Ai, đây cũng quá khó khăn a. Hắn đời trước cũng không có tác nghiệp a, vì sao lão thiên gia muốn khó như vậy vì hắn? Triệu Tuân thực là cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu sư đệ, vì chuyện gì phiền não a? Tam sư Minh Long Thanh Tuyền gặp Triệu Tuân mặt buồn nản, không chút do dự bu lại. Tam sư Minh. Triệu Tuân rất là cung kính xông lên Long Thanh Tuyền được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ, lập tức than thở lên tiếng, ta này cảnh giới tu vi chậm chạp không thể để bạn, cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Đừng, ngươi là vì chuyện này phiền lòng a? Long Thanh Tuyền cười nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì có thể ưu phiền, loại chuyện này là tùy duyên. Ngươi càng là để ý có khi càng là khó mà thành hàng. Nếu là ngươi chẳng phải để ý, có lẽ trong khoảnh khắc liền có thể phá cảnh. Triệu Tuân tâm đạo ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Tam sư huynh dù sao cũng là nhị phẩm cường giả, mặc dù chậm chạp không thể tấn thăng nhất phẩm, nhưng tại ngoại nhân nhìn lại cũng có thể xem như nhất đẳng đại lão. Triệu Tuân thì không phải vậy, hắn là ngũ phẩm cùng tứ phẩm chính là một trời một vực. Hắn nếu là không thể tấn thăng tứ phẩm, người ở bên ngoài trong mắt hắn cái này nhập thất đệ tử liền có vẻ hơi hữu danh vô thực. Tam sư huynh, đạo lý này ta tự nhiên là rõ ràng, có thể có không có cái gì xử lý pháp có thể gia tốc để bạt cảnh giới tu vi. Ngươi muốn đi đường tắt? Long Thanh Tuyền nhíu mày nói. Đúng vậy a. Triệu Tuân liên tục gật đầu. Triệu Tuân rất rõ ràng nếu muốn ở trong thời gian ngắn để bạt cảnh giới tu vi hắn nhất định phải đi đường tắt. Trên thực tế Triệu Tuân đối với đi đường tắt cũng không lạ lắm, hắn cũng không phải lần thứ nhất đi đường tắt. Năm đó Triệu Tuân đã từng bị ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa cùng Sơn trưởng phân biệt mở qua hai lần phần ăn. Sự thật chứng minh thiên vị là quá có tác dụng. Mở qua phần ăn sau đó Triệu Tuân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng cùng Triệu Tuân cá nhân cố gắng có quan hệ, nhưng không thể không nói trên thế giới này thiên vị đúng là để bạt nhanh nhất đường tắt. Không có người chỉ điểm ngươi, chính là ngươi là một khối ngọc thô cũng vô pháp tạo hình thành mỹ ngọc. Không có người điểm hóa ngươi, chính là ngươi là một thất thiên lý mã, cũng vô pháp phát huy giá trị của mình. Làm người hai đời, đạo lý này Triệu Tuân vẫn là rất rõ ràng. Đường tắt đương nhiên là có, ngươi có thể đi khiêu chiến một cảnh giới tại ngươi phía trên người tu hành. Ở trong quá trình quyết đấu ngươi đem đứng trước 10 phần to lớn áp lực. Nếu là ngươi có thể chịu đựng lấy này áp lực, tu vi của ngươi sẽ thu hoạch được cực lớn đề cao. Ngoa tạo. Tam sư huynh thật là lòng dạ độc ác a. Đi khiêu chiến một cảnh giới cao hơn người tu hành. Thua thiệt hắn nói ra được a. Triệu Tuân rất rõ ràng làm như vậy tính nguy hiểm. Dù là nho ra hệ thống là một cái duy nhất có thể vượt biên chiến thắng đối thủ hệ thống, dưới tình huống bình thường cũng rất khó thực làm đến. Sở dĩ tu hành hệ thống bị chia làm cửu phẩm, cũng là bởi vì từng cái phẩm cấp ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Nếu là hết thảy đều tốt như vậy vượt qua, đại gia liền không có tất yếu như vậy khắc khổ huấn luyện. Hết thảy toàn bộ nhờ thiên số, toàn bộ nhờ mệnh, ai tốt số bất ngờ bạo phát 1-3 là có thể đem đối thủ mang đi. Còn khắc khổ huấn luyện làm gì? Đây không phải là thành lớn lao trào phúng. Đương nhiên, có thời điểm tu vi cảnh giới sắc thực lại đột nhiên tăng vọt, loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tam sư huynh, cái này biện pháp quá nguy hiểm. Ngươi cũng không giống nhìn ta nhận uy hiếp a, còn có hay không biện pháp khác? Triệu Tuân hướng về phía Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nũng nịu lên tới, hắn biết rõ Tam sư huynh đứng đầu dính chiêu này. Quả thật đúng là không sai, Long Thanh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai nha, tiểu sư đệ, thật sự là cầm ngươi không có cách nào nha. Kỳ thật đâu, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi đẳng cấp, còn có một cái biện pháp, đó chính là do người khác cấp ngươi thâu phát nội lực, đem chân khí rót vào đến ngươi trong thức hải, cưỡng ép xông phá ngươi trong thức hải cầm cố. Dạng này ngươi tu vi cảnh giới liền biết tăng vọt. Này nghe tựa hồ không tệ, bất quá giống như vì ta truyền tống nội lực người tu vi lại giảm bớt. Kia là đương nhiên. Long Thanh Tuyền gật đầu nói, nội lực chân khí vật này là hữu hạn. Người bình thường đều sẽ không muốn không hạn chế khuyết trương nội lực. Dạng kia ăn quá no là có thể sẽ chết no. Long Thanh Tuyền lời này Triệu Tuân xem như nghe rõ, hắn hít sâu một hơi nói, chậc chậc, Tam sư huynh ý của ngươi là nói vì ta cung cấp chân khí người nhất định phải là cam tâm tình nguyện, nhất định phải là ta chí thân chí ái người. Đúng à, không phải chí thân chí ái người làm sao có thể nguyện ý vì ngươi độ tiễn chân khí nội lực. Cái đồ chơi này thật vất vả mới có thể góp nhặt lên tới, cho người khác độ tiễn một phần, chính mình cũng ít đi một phần. Tam sư huynh, ngươi chính là ta thân nhất yêu nhất người a. Triệu Tuân lập tức không cần mặt mũi áp sát tới. Ê! Long Thanh Tuyền trong lúc nhất thời bối rối. Hắn không nghĩ tới Triệu Tuân sẽ như thế không dựa theo sáo lộ ra bài, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Long Thanh Tuyền giờ phút này tâm đạo tiểu sư đệ là thực không coi mình là ngoại nhân a. Bất quá đây cũng thật là chính là hắn chỗ quen biết cái kia tiểu sư đệ. Nếu là Triệu Tuân khách khí với hắn khách sáo, Long Thanh Tuyền ngược lại sẽ cảm thấy khó mà không chịu nhận quá quen thuộc. Tiểu sư đệ ngươi đừng như vậy, sư minh ta cũng tại độ kiếp thời kỳ mấu chốt. Ngươi có biết ta khoảng cách nhất phẩm còn kém như vậy một tầng cửa sổ giấy? Tam sư minh, lời này của ngươi nói đều năm nhất, không phải là không có tấn thăng nhất phẩm sao? Ngươi tầng này cửa sổ giấy là cầm thiết bị phong kín a. Triệu Tuân mặt dày mày dạn lại gần nói, ta nhìn a ngươi cùng hắn ở trên đây giấy rủa, không bằng làm việc tốt đẩy ta một bà. Ngươi yên tâm, ta nếu là tấn thăng tứ phẩm về sau lên như diều gặp gió, sẽ không quên ngươi tốt. Long Thanh Tuyền sắc mặt đỏ lên, thực là không biết nên đón lời gì tốt. Tựa hồ hắn bất luận đón gì đó, tiểu sư đệ đều có thể tìm ra vẻ đạo mạo lý do đến. Thật là khó a. Long Thanh Tuyền đem lời nói đến đây cái phân thượng, hết lần này tới lần khác Triệu Tuân liền là không hé miệng, hắn có thể làm sao? Luôn không khả năng trực tiếp quả quyết cự tuyệt a. Tốt xấu bọn hắn cũng là sư huynh đệ, nếu là đem sự tình làm quá tuyệt, này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cũng quá gượng gạo khó chịu a. Tam sư huynh Sơn trưởng không phải thường thường dạy bảo chúng ta muốn cùng người vì tốt sao? Có câu nói là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương. Ngươi cấp ta độ đưa chân khí, ngươi cũng lại cảm thấy khoái hoạt hạnh phúc ga còn nữa nói, ngươi cấp ta độ tiện chân khí cũng không có biến mất ta, chỉ là theo trong cơ thể của ngươi đi tới trong cơ thể của ta, lấy một loại khác hình thức tồn tại mà thôi. Luận ban cầu tài, Long Thanh Tuyền ai cũng không phục, liền phục Triệu Tuân. Triệu Tuân kéo lên tới kia thật là như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, căn bản là không dừng được. Cái này khiến Long Thanh Tuyền quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trọn vẹn không chen lời vào. Tiểu sư đệ, không phải sư huynh không nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là ngươi biết không, độ tiễn chân khí cũng phải nhìn song phương thể chất thích hợp không thích hợp. Ta cùng ngươi thể chất rõ ràng không thích hợp a. Càng nghĩ, Long Thanh Tuyền cuối cùng là nghĩ ra một cái nghe đáng tin cậy lý do. Hắn nuốt nước bọt tiếp tục thử dò xét nói, ngươi nhìn a, nếu là chúng ta thể chất không thích hợp, ta cấp ngươi độ tiễn chân khí tiến vào trong cơ thể của ngươi không những không lại đưa đến tốt hiệu quả, còn có thể hại ngươi a, ngươi thức hải có khả năng bản năng bài dị ta độ đưa đến trong cơ thể ngươi chân khí, kể từ đó chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Đây cũng không phải là ngươi muốn xem đến, đúng không? Khá lắm, Tam sư huynh vẫn là người trong nghề a. Triệu Tuân tâm đạo ngươi theo ta tại nơi này chỉnh thân thể bài dị phản ứng đâu? Cái này lại không phải chuyên máu, nào có quỷ quái như thế. Tam sư huynh, lời này của ngươi ta nhưng là không tán đồng. Thì là độ tiễn chân khí phải xem lẫn nhau ở giữa thể chất có thích hợp hay không, nhưng còn có thể tìm ra so đồng tông đồng môn sư huynh đệ càng thích hợp tình huống sao? Thân thể tóc gia thụ phụ mẫu, đây là tiên thiên không cải biến được. Có thể cải biến không phải liền là ngày sau tu hành sao? Là gì này võ lâm trong giang hồ sẽ có môn phái phân chia, không phải liền là bởi vì mỗi cái môn phái có chính mình một bộ tu hành hệ thống, có chính mình một bộ tuyệt chiêu sao? Triệu Tuân rất là nghiêm túc cấp Long Thanh Tuyền bày sự thật, giảng đạo lý, trọn vẹn không cấp Long Thanh Tuyển chen vào nói cơ hội. Long Thanh Tuyển cái kia gấp à, tiểu sư đệ đây là muốn đem hắn câu chuyện toàn bộ phá hỏng à, trọn vẹn không cấp hắn cơ hội mở miệng. Hắn quá khó khăn. Sở dĩ, nếu chúng ta có độc lập với cái khác tu hành môn phái tu hành hệ thống, có chính chúng ta tuyệt chiêu, liền chứng minh thân thể của chúng ta thể chất đi qua tu hành cải tạo là đại khái giống nhau. Tam sư huynh, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi cứ chờ một chút. Triệu Tuân gặp Tam sư huynh Long Thanh Tuyển muốn mở miệng, vội vàng ngăn chặn miệng của hắn nói, liền lấy chúng ta thư viện đệ tử tới nói, chúng ta hạch tâm là gì đó? Là gì đó? Lần này Long Thanh Tuyển trọn vẹn tiến vào Triệu Tuân tiết tấu bên trong, bị Triệu Tuân nắm mũi dẫn đi. Chúng ta hạch tâm liền là hạo nhiên chính khí a. Triệu Tuân khẳng khái nói, sơn trưởng khởi sướng hữu giáo vô loại, cho nên chúng ta nhìn như tu hành đồ vật đều không nhất trí. Đại sư tỷ am hiểu dùng súng, nhị sư tỷ am hiểu dùng tay roi, tam sư huynh ngươi am hiểu dùng phi kiếm, lục sư huynh tinh thông phong thủy kham dư thuật. Thập sư huynh đâu, nhưng là ưa thích không có việc gì điệp nhỏ người giấy. Ngừng một chút chậm một hơi, Triệu Tuân tiếp theo nói tiếp, nhưng là kỳ thật chúng ta nội hạch là giống nhau, chúng ta đều là tiếp tục tồn tại hạo nhiên chính khí tại tâm người đọc sách. T. Nghe đến đó Long Thanh Tuyển thực là cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Nói quá tốt rồi, tiểu sư đệ thực nói quá tốt rồi. Kỳ thật hắn vẫn luôn có cảm giác tương tự, nhưng là từ không có giống tiểu sư đệ dạng này tổng kết qua. Tiểu sư đệ có thể đem này nguyên một bộ đồ vật tổng kết ra, xác thực quá thật sự có tài. Ai, sở dĩ nói A Tam sư huynh, thân vị thư viện đệ tử không thể tổng nhìn xem chính mình, không thể tổng nhìn mình chằm chằm kia một mẫu ba phần đất. Chúng ta muốn nhìn về phía trước, chỉ có nhìn về phía trước mới có thể nắm chắc tốt đại phương hướng. Nói một cách khác, Tam sư huynh, đem bố cục phóng xa lớn một chút. Triệu Tuân lời nói này xem như nói đến Long Thanh Tuyển trong tấm khảm. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiểu sư đệ ngươi nói quá nhiều, ta cái này cấp ngươi độ tiện chân khí. Chấm đã. Triệu Tuân đẩy tay nói, trước không đổi. Ân. Long Thanh Tuyển lần này mở bức. Tiểu sư đệ đây là ý gì, nói hồi lâu không phải là vì để hắn độ tiện chân khí à? Làm sao hắn đồng ý sau đó, tiểu sư đệ lại kêu chấm rãi. Này hồ lô bên trong đến cùng bán là thuốc gì? Tam sư huynh, là như vậy. Triệu Tuân nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy nụ cười nói, duy nhất một lần bảo ngươi độ tiện quá nhiều chân khí cấp ta đây, ta không đành lòng. Dù sao ngươi cũng là muốn đột phá nhất phẩm cảnh giới đúng không? Long Thanh Tuyển điểm một chút đầu. Nhưng là ngươi nếu là độ tiện quá ít, đối ta mà nói lại là một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy, không có tác dụng quá lớn. Triệu Tuân háng giọng một cái nói, cho nên ta nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, vừa có thể để ta cảnh giới tăng mạnh, lại có thể để Tam sư huynh cảnh giới không đến mức hạ xuống. Ta dựa vào. Long Thanh Tuyển lần này triệt để ngốc. Còn có thể có loại chuyện tốt này? Không đúng, người tu hành thể nội chân khí là cố định. Hắn độ tiện chân khí ra đây thể nội chân khí liền ít đi, làm sao có thể Triệu Tuân thể nội chân khí gia tăng quá nhiều, mà hắn chân khí lại giảm bất rất ít đâu? Này không hợp lý a. Tiểu sư đệ, ngươi nói nhanh lên một chút xem, đến tột cùng muốn làm thế nào? Triệu Tuân tâm đạo ngươi đừng nội a. Ách, là như vậy, ta là hy vọng thư viện các sư minh sư tỷ mỗi người cấp ta độ tiễn một bộ phận chân khí. Dạng này mỗi người chỉ cần nhượng lại một phần nhỏ, đối với tự thân tu vi trên cơ bản không có ảnh hưởng. Nhưng là ta đây góp gió thành bão, vẫn là lại để bạn không ít tu vi. Triệu Tuân giảng minh bạch sau đó, Long Thanh Tuyển mới là giật mình đại ngộ. Nguyên lai tiểu sư đệ tại đánh chính là cái chủ ý này. Nhưng là không thể không nói tiểu sư đệ đầu rất là linh quang, đây đúng là ngay sau đó có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Tam sư huynh Long Thanh Tuyển liền như vậy bị Triệu Tuân cấp dao động cả nhắc. Hắn lập tức vỗ bộ ngực biểu thị, "Tiểu sư đệ a, ngươi liền yên tâm tốt, chuyện kế tiếp liền do ta lo." Long Thanh Tuyển lập tức triệu tập thư viện một đám đệ tử, nói rõ Triệu Tuân ý nghĩ. Không thể không nói, một đám sư huynh sư tỷ vẫn là rất thương yêu Triệu Tuân. Biết rõ Triệu Tuân phá cảnh sốt ruột, mà nghe Triệu Tuân đưa ra cái này biện pháp sau đó lại cảm thấy rất là đáng tin cậy. Như vậy đáng tin cậy sự tình là gì không làm đâu. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng dẫn đầu đứng dậy. Nàng hắng giọng một cái nói, "Chư vị, ta cảm thấy tiểu sư đệ đề nghị quá có đạo lý. Chúng ta cứ làm như vậy á, ai tán thành?" Ai phản đối? Phản đối người đương nhiên là không có. Khá lắm, đại sư tỷ Tiêu Ngưng thế nhưng là trong thư viện đại tỷ đại, là trừ núi trưởng bối phân cao nhất người. Giờ đây sơn trưởng hắn lao nhân ra không tại trong thư viện, tự nhiên mọi vật đều là đại sư tỷ Tiêu Ngưng nói tính. Tiêu Ngưng đều tỏ thái độ, cái khác người cho dù là thật sự có bất đồng ý kiến cũng không dám phát biểu a. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không có gì đó ý kiến bất đồng. Bởi vì bọn hắn gần như mỗi người đều cảm thấy Triệu Tuân nói rất có lý dáng vẻ. Ân, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng liền là cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Vậy làm sao cái quá trình đâu, đại sư tỷ? Nhân số chúng ta như vậy nhiều, là dựa theo xếp hạng trình tự đến cho tiểu sư đệ độ tiễn chân khí sao? Lục sư huynh Lư Quang Đấu đưa ra một cái quá mấu chốt rất trọng yếu vấn đề. Tiểu Lục nhắc tới vấn đề rất tốt. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng điểm một chút đầu, lập tức trầm giọng nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý a, mới vừa ta còn đang suy nghĩ dựa theo gì đó trình tự tới tốt, bây giờ suy nghĩ một chút dựa theo xếp hạng trình tự đứng đầu công bình công chính. Lần này đến phiên Lục sư huynh Lư Quang Đấu bó tay rồi. Nhưng là lời này là chính hắn đệ lên, luôn không khả năng đổi ý quất chính mình a. Sở dĩ hắn yên lặng không lên tiếng. Gặp Lư Quang Đấu không nói, đại sư tỷ Tiêu Ngưng lại quét mắt đám người một phen, cất cao giọng nói, còn có người có khác biệt ý kiến sao? Nếu là không có lời nói, liền theo ta bắt đầu cấp tiểu sư đệ độ tiên chân khí. Triệu Tuân giờ phút này tâm bên trong mừng thầm không dứt. Các sư huynh sư tỷ vẫn là người đàng hoàng a. Cùng người đàng hoàng cùng một chỗ ở chung liền là đơn giản, không cần cố kỵ nhiều chuyện như vậy. Bất quá Triệu Tuân giống như quên mất một chuyện rất trọng yếu, đó chính là đại sư tỷ lực lớn vô cùng, ngoại hiệu người bên trong gấu ngựa. Tiểu sư đệ, ngươi nằm tại này khối đá lớn bên trên. Đại sư tỷ không nói lời gì đem Triệu Tuân nhấc lên liền xách lên tới. Triệu Tuân còn không có kịp phản ứng liền bị đại sư tỷ nhấc theo bỏ vào trên một tảng đá xanh lớn. Mặc dù Triệu Tuân cũng không biết rõ đại sư tỷ sau đó phải làm cái gì, nhưng là hắn bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường. Ai ra, sẽ không phải là muốn ở ngược toái đại thạch à, đại sư tỷ ngươi cũng chớ làm loạn a. Ngay tại Triệu Tuân nếm thử tính muốn dãy rồi lúc, đại sư tỷ Tiêu Ngưng dùng chân khí phong bế Triệu Tuân tứ chi. Trong lúc nhất thời Triệu Tuân lại là không thể động đậy chút nào. Ách, Triệu Tuân một nháy mắt cảm thấy lúng túng không thôi. Đại sư tỷ, ngươi muốn làm gì?
Tiểu sư đệ, độ tiễn chân khí thời gian chúng ta lực đạo có thể sẽ có chút lớn, vì phòng ngừa chân khí bởi vì ngươi di động mà tán loạn, từ đó làm cho ngươi đi hàng loạt vào trong tầm mắt, ta vừa mới phong bế ngươi tứ chi, dạng này ngươi liền sẽ không lộn xộn.
Triệu Tuân bỗng nhiên sinh ra một cỗ người là giao thất ta là thịt cá bi thương cảm giác.
Đại sư tỷ, ngươi không lại đối ta ra tay độc ác đúng không?
Liền ngươi kia thể trạng, nếu là tới một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, vậy ta thực cũng không cần lăn lộn.
Mặc dù Triệu Tuân rất rõ ràng đại sư tỷ Tiêu Ngưng không lại đối hắn có cái gì ý đồ xấu, nhưng vẫn là cảm thấy rất khẩn trương. Trái tim của hắn như là hiệu con sông loạn một loại đập bịch bịch, thực là khẩn trương cực kỳ. Có lẽ là đã nhận ra Triệu Tuân khẩn trương, đại sư tỷ Tiêu Ngưng xông lên mười tam sư tỷ Đồng Phỉ Phỉ dùng cái màu sắc, Đồng Phỉ Phỉ lập tức nói khẽ hát lên. Nếu nói Hạo Nhiên trong thư viện ai nghệ thuật ca hát tốt nhất, tiếng hát đứng đầu động người, vậy dĩ nhiên thuộc mười tam sư tỷ Đồng Phỉ Phỉ không còn ai khác. Ngày bình thường mười tam sư tỷ kia là cao ngạo không được, nhất định tựa như là cái băng xương mỹ nhân. Đừng nói là muốn cho nàng mở ra giọng hát, chính là tới gần đều khó. Nhưng là lần này, mười tam sư tỷ tựa hồ quá bán đại sư tỷ mặt mũi.
Đại sư tỷ nháy mắt một cái mười tam sư tỷ liền lập tức tuân theo hát lên.
Hồng Ngẫu Hương Tàn Ngọc Điệp Thu, nhẹ hiểu áo tơ, duy nhất bên trên lan thuyền.
Vân Trung Ai gửi cầm thư tới.
Nhạn chữ hồi lúc, Nguyệt Mãn Tây Lâu.
Hoa tử phiêu linh nước tự chảy.
Một trùng tương tư, hai nơi nhàn sầu.
Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày, nhưng chạy lên não.
Tiếng hát rất đẹp quá động người, Triệu Tuân tâm tình cũng bình tĩnh không ít, không còn khẩn trương như vậy.
Thế nhưng là bài ca này làm sao quen thuộc như vậy?
Ngoa tạo, đây không phải là hắn làm từ sao?
Triệu Tuân vừa định nói cái gì, lại phát hiện hắn liền cuống họng cũng không phát ra được thanh âm nào.
Ngoa tạo, đại sư tỷ thật là quá tàn nhẫn a, phong bế hắn tứ chi còn chưa tính, không phải đem cổ họng của hắn cũng cho phong bế a.
Ách, ách ách.
Cứ việc Triệu Tuân cạn kiệt cố gắng, thế nhưng chỉ có thể phát ra một chút đơn âm đoạn tử.
Đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế, trông chờ cực xuân sầu, mờ mờ tìm đường sống ở trong.
Cỏ sắc hơi khói quang ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ dựa ngăn cản ý.
Nghĩ đem thưa thất cuồng đồ một say, đối rượu tại khúc ca, mạnh vui còn vô vị.
Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy.
Lúc này mười tam sư tỷ lại đổi một thủ khúc hát lên.
Triệu Tuân lại là lại không có tâm tình thưởng thức những ngày từ khúc.
Từ khúc là tốt từ khúc, từ là hảo thơ, nghệ thuật ca hát cũng rất cao minh.
Nhưng là tại như vậy đại hoàn cảnh bên dưới sướng ra đây, lúc nào cũng cấp Triệu Tuân một chủng rất kỳ quái cảm giác.
Như vậy, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào rồi đâu?
Ngay tại Triệu Tuân còn tại trầm tư thời khắc, đại sư tỷ Thiết Sa Trường, ách không phải tay gấu, ách là tố thủ chụp lại, vừa đập vào Triệu Tuân ngày linh cảm bên trên.
Khá lắm.
Triệu Tuân trong lúc nhất thời người ngốc.
Lực đạo này, là muốn mưu sát ta.
Đại sư tỷ biết do ngươi nội công cao minh, khỏi cần ác như vậy à, ta thế nhưng là người thương yêu nhất tiểu sư đệ à.
Đương nhiên, giờ này khắc này Tiêu Ngưng căn bản nghe không được Triệu Tuân những này trong lòng nói.
Tiêu Ngưng rất là nghiêm túc đem chính mình tu vi chân khí độ đưa đến Triệu Tuân trong thức hải.
Bình thường tới giảng độ tiễn chân khí quá trình đều là quá nguy hiểm, không riêng gì đối bị độ tiễn người, độ tiễn người cũng tương đồng.
Sở dĩ nhất định phải tại một cái quá an toàn hoàn cảnh bên dưới tiến hành mới tốt.
Thư viện đương nhiên là một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh.
Chí ít dưới mắt thư viện các đệ tử không cần lo lắng bị người đánh lén vấn đề.
Nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý, đó chính là độ tiễn chân khí cũng không thể 100% chuyển đổi đến bị độ tiễn người thể nội.
Đây cũng là quá hợp lý, chân khí có thể lý giải vì năng lượng, mà năng lượng tại truyền lại quá trình bên trong khẳng định là sẽ có hao tổn.
Hao tổn lớn nhỏ bao nhiêu liền phải xem tiếp nhận năng lượng người, cá thể khác biệt rất lớn.
Chân khí cũng giống như thế.
Triệu Tuân chỉ cảm thấy hắn trong thức hải bị rót vào đại lượng chân khí, trong lúc nhất thời đầu trướng như đấu.
Toàn bộ độ tiễn chân khí quá trình kéo dài quá lâu, chí ít Triệu Tuân là cảm giác quá lâu.
Hắn không biết là lúc nào kết thúc.
Mơ mơ màng màng ở giữa chỉ gặp đại sư tỷ Tiêu Ngưng tay gấu rời khỏi hắn ngày linh cảm.
Sau đó tựa hồ lại đổi một cá nhân.
Cái này người rõ ràng dáng người muốn cân xứng không ít, nhưng là một chút cũng không có mặt mũi hiền lành dáng vẻ.
Ân,
tựa như là nhị sư tỷ.
Trong lúc nhất thời Triệu Tuân rất là tuyệt vọng,
bởi vì hắn vẫn là không thể di động.
Dựa theo đại sư tỷ vừa mới đề nghị, hết thể giờ khắc này ở thư viện nhập thất đệ tử đều muốn dựa theo bối phận cao thấp thay phiên cấp Triệu Tuân độ tiễn một lượt chân khí.
Chỉ có tất cả mọi người độ đưa xong chân khí mới tính xong.
Ta cái ai ra, đây quả thật là muốn thân mệnh.
Thời khắc này Triệu Tuân không gì sánh được hối hận, hắn vì sao muốn phạm tiện đi cùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền nói những vật này đâu? Nếu là hắn không nói Tam sư huynh khẳng định cũng không lại nói với đại sư tỷ cũng sẽ không làm cái này hiệu Triệu.
Nhưng là bây giờ nói những này đều đã xong rồi.
Đại sư tỷ kim khẩu đã mở tự nhiên không có khả năng tùy tiện coi như thôi.
Triệu Tuân chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị sư tỷ như đại sư tỷ dạng kia đem trong cơ thể nàng chân khí trải qua ngày linh cảm độ đưa đến Triệu Tuân trong thức hải.
Nhị sư tỷ chân khí cùng đại sư tỷ chân khí tự nhiên là hoàn toàn khác biệt hai cỗ chân khí.
Hai cỗ chân khí va chạm vào nhau thời điểm phát sinh va chạm kịch liệt,
tựa như là vỏ quả đất bản khối đụng nhau nhất dạng.
Loại cảm giác này rất khó chịu, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung.
Nếu như nhất định phải dùng một câu miêu tả, đó chính là dùng hai mảnh cánh cửa tại dùng lực kẹp lấy đầu.
Ân, đại khái liền là loại cảm giác này.
Đương nhiên nhị sư tỷ so với đại sư tỷ phải ôn nhu một chút.
Đại sư tỷ đơn giản thô bạo tựa như là cầm một cục gạch trụ, mà nhị sư tỷ tựa như là cầm một cái kim thêu đâm.
Mặc dù tổng thể cảm nhận bất đồng, nhưng tóm lại là có Triệu Tuân chịu.
Không biết qua bao lâu, nhị sư tỷ cuối cùng là độ đưa xong chân khí. Triệu Tuân vừa định chậm một hơi, kết quả Tam sư huynh Long Thanh Tuyển lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Tuân giờ phút này không phát ra được thanh âm nào liền liều mạng xông lên Tam sư huynh ngáy mắt. Hắn biết rõ Tam sư huynh hẳn là có thể đọc hiểu hắn tâm ý. Tam sư huynh, ngươi nhất định phải nhẹ một chút, ta nhanh muốn bị không ở. Đáng tiếc Tam sư huynh Long Thanh Tuyển quá hiển nhiên không có đọc hiểu Triệu Tuân tâm ý, hung hăng một trường trực tiếp đập vào hắn ngải linh cảm bên trên. Lần này Triệu Tuân triệt để mông muội. Khá lắm, mới vừa đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người hợp lực cũng không có mới vừa Tam sư huynh một trường này lực đạo lớn. Tam sư huynh đến cùng là theo hắn có bao lớn thủ, muốn bên dưới này tử thủ. Triệu Tuân lộ ra một cái u oán không gì sánh được ánh mắt, đáng tiếc Tam sư huynh tựa hồ cũng không có đọc hiểu Triệu Tuân ý tứ. Hắn vẫn cứ đem chính mình chân khí ra sức độ đưa đến Triệu Tuân trong thức hải. Lần này tốt, ba cỗ chân khí tại Triệu Tuân trong thức hải không ngừng đảo quanh, gặp được sau đó tự nhiên là không ai phục ai chơi lên một giá. Triệu Tuân chỉ cảm thấy chính mình trong đầu tiên nhân giao chiến một phen, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Có thể hay không đừng lại truyền tống chân khí. Đủ rồi, thực được rồi. Mau cứu hải tử a. Đáng tiếc giờ phút này không ai có thể nghe được Triệu Tuân tiếng lòng. Thư viện các sư huynh sư tỷ người phương hướng sướng bỏ đi ta đang chàng, một cái tiếp một cái cấp Triệu Tuân rót vào chân khí, cũng mặc kệ Triệu Tuân thức hải có thể hay không dung nạp. Triệu Tuân nhưng là câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Không có cách, đề nghị này sớm nhất vẫn là chính hắn nói ra, giờ đây quả đắng cũng chỉ có thể chính mình tới ăn. Ước chừng qua đầy đủ một canh giờ, một đám các sư huynh sư tỷ mới toàn bộ đi đến quá trình. Cái này lúc hậu đại sư tỷ liền tiến lên phía trước hiểu Triệu Tuân huyệt đạo phong ấn, Triệu Tuân thân thể co quắp một trận, qua rất lâu mới dừng lại. Tiểu sư đệ, ngươi không phải được bị kinh phong a? Tam sư huynh thấy thế sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau một bước. Thời khắc này Triệu Tuân liền cùng điện giật một dạng mười phần đáng sợ. Ta, đầu của ta muốn nổ nát. Qua thật lâu, vô cùng suy yếu Triệu Tuân mới là bất đắc dĩ nói. Ách, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Tuân tâm đạo Tam sư huynh ngươi hỏi thế nào cửa ra vào a? Tam sư huynh, ta hiện tại não tử thực thật to, phía trong vô số cỗ chân khí tại trận tới trận lui, ta thức hải phảng phất đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ách, lần này tất cả mọi người kinh hãi đến, bọn hắn không thể tin được giờ này khắc này Triệu Tuân kinh lịch như vậy thống khổ. Đại sư tỷ Tiêu Ngưng có chút tự trách nói, tiểu sư đệ đều là ta không tốt, ta có chút nóng nội, tựa hồ cấp ngươi thức hải bên trong truyền thâu chân khí quá nhiều một chút. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh cũng phản xoắn lấy hai tay nói, ta cũng dùng sức quá mạnh chút, lần sau nhẹ một chút. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lắc đầu liên tục, tiểu sư đệ, gì đều không nói, ngươi nếu là yêu cầu, ta liền đem chân khí lại bước đi ra. Triệu Tuân nghe những lời này hơn nữa hỏng mất, các sư huynh sư tỷ liền không thể làm người sao? Không cần, không cần, dạng này ta liền đã nửa chết nửa sống, nếu là lại đem chân khí bước đi ra vậy khẳng định đến muốn cái mạng nhỏ của ta. Triệu Tuân gian nan đứng dậy, sợ lại bị đại sư tỷ điểm huyệt. Có thể hắn giờ phút này đi trên đường lung la lung lay, liền cùng một cái đứa bé sơ sinh nhất dạng. Ma ơi, tiểu sư đệ không lại liền đi đường đều sẽ không a. Long Thanh Tuyền lần này thế nhưng là làm cho sợ hãi. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng a. Hắn lắc đầu liên tục nói, đang yên đang lành sự tình thế nào biến thành dạng này nữa nha. Nhanh, chúng ta mau đưa tiểu sư đệ đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Tại Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mời đến bên dưới, đám người ba chân bốn cẳng đỡ lấy Triệu Tuân về tới phòng. Triệu Tuân không biết mình ngủ bao lâu. Hắn ngủ rất nặng, hơn nữa không có nằm mơ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị một cục đá to lớn đè ép không thể động đậy chút nào. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mắt đều là thư viện các sư huynh sư tỷ. Đứng tại hàng trước nhất tự nhiên là đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Gặp Triệu Tuân tỉnh, Tam sư huynh Long Thanh Tuyền ân cần hỏi han, tiểu sư đệ ngươi xem như tỉnh, nhưng làm chúng ta dọa cho chết rồi. Tam sư huynh, ta vừa mới ngủ bao lâu? Ngươi đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm, chúng ta là thay phiên đang chiếu cố ngươi. Nhìn thấy ngươi đã tỉnh thật là quá tốt rồi. Gì? Ngủ chỉnh 3 ngày 3 đêm? Triệu Tuân nhất định không thể tin vào tai của mình. Khá lắm, đây cũng quá kinh khủng a. Đại sư huynh, chuyện này là thật. Đương nhiên tưởng thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Long Thanh Tuyền lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết thân thể của ngươi cho dù là đang ngủ thời điểm đều không ngừng run rẩy, nhưng làm người hủ chết. Triệu Tuân sắc mặt đỏ lên. Má ơi, các sư huynh sư tỷ liền quấn quanh chăm chú nhìn, thân thể của hắn liền cũng giống như bị chạm điện không ngừng run rẩy, thật là cỡ lớn xã tử hiện trường a. Triệu Tuân hiện tại mong muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Đúng rồi, nếu tiểu sư đệ tỉnh, nhanh đi mời Thanh Liên đạo trưởng ghé thăm một chút. Ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa. Triệu Tuân nghe được cái tên này, thời gian tâm bên trong không khỏi ấm áp. Thanh Liên đạo trưởng cũng tới. Đương nhiên, hắn nghe nói ngươi bị thâu nhập quá nhiều chân khí từ đó hôn mê, liền vội vàng theo Nhạc Du Nguyên Thanh Liên quan ngự kiếm chạy đến. Ngươi không phải không biết Thanh Liên đạo trưởng là Trường An thành nổi danh sách sử thánh thủ a, liền là hắn lão nhân ra cho ngươi mở dược cấp ngươi cưỡng ép chút xuống, ngươi mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Ngoa tạo, nghĩ không ra ân sư không riêng gì cái lao đạo sĩ, lao kiếm khách, vẫn là cái lao lang trung đầu. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng không chân nhân a. Triệu Tuân quả thực không nghĩ tới ân sư ẩn tàng sâu như vậy. Bất quá tựa hồ hắn đầu thực không làm sao đau, mặc dù còn có thể cảm giác được bất đồng loại hình chân khí tại hắn trong thức hải tán loạn, nhưng đánh nhau tình huống xác thực ít đi rất nhiều, cũng xác thực không phải rất thương. Không biết là thuốc thang làm ra hiệu quả, vẫn là những này chân khí đã phân ra cao thấp, xương vương, nhận kinh sợ nhận kinh sợ. Nói tóm lại, Triệu Tuân dễ chịu không ít. Đây chính là sự tình tốt. Rất nhanh Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa một đường chạy chậm đến đi tới Triệu Tuân phòng, hắn một bà đẩy ra thư viện sư huynh sư tỷ, ngồi tới Triệu Tuân đầu giường một bà nắm chặt Triệu Tuân hai tay nói, ngoan đồ nhi, ngươi nhưng làm vi sư dọa gần chết. Ngươi nếu là có cái gì đó tam trường lưỡng đoạn, ai đến cho vi sư dưỡng lao đưa mà? Triệu Tuân nhất thời đúng là không phản bắt được. Ân sư nói xác thực có đạo lý, mới vừa hắn đúng là thiếu suy tính. Hắn chỉ muốn phá cảnh, không có nghĩ qua này một hệ liệt tác dụng phụ. Có lẽ là hắn xương cốt tinh kỳ, có lẽ là ân sư cấp cứu kịp thời, không phải vậy hắn thực vô cùng có khả năng bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Thật là càng nghĩ mà sợ. Mà thôi, ngươi nếu tỉnh vậy liền chứng minh không có đáng ngại. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đối diện ân sư chất vấn, Triệu Tuân luôn miệng nói, tốt hơn nhiều, chỉ là cảm giác trong đầu có không ít chân khí tại tán loạn, nhưng là không làm sao đau. Ngươi a? Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa tại Triệu Tuân mi tâm điểm một điểm nói, tiểu tử ngươi là gan là thực lớn. Ngươi các sư minh sư tỷ tu vi cảnh giới cái nào không cao bằng ngươi? Để một cái hai cái cấp ngươi độ tiễn chân khí thì cũng thôi đi, một mạch muốn nhiều người như vậy đồng thời cấp ngươi độ tiễn chân khí, ngươi là thực không muốn sống nữa. Thanh Liên đạo trưởng hung hăng trừng Triệu Tuân một cái, lập tức nói, mỗi người tu hành con đường cũng không giống nhau, sở dĩ mỗi người chân khí cũng không giống nhau. Chân khí tựa như là người, người không phục muốn đánh nhau, chân khí không phục tự nhiên cũng muốn đánh nhau. A mấy chục cỗ chân khí tại ngươi trong thức hải đánh tới đánh lui, ngươi thức hải còn có thể không có nhận ảnh hưởng quá lớn, thật là kỳ tích. Triệu Tuân tâm đạo này không càng nói rõ ta là cái gọi là thiên tuyển chi tử à? Một loại nhân vật chính đều biết có nhân vật chính quang hoàn a. Nếu là như vậy mà đơn giản liền chết đi, thì còn đến đâu? Ấn sư, vậy ta bây giờ nên làm gì? Không cần quản nói nhóm rồi. Triệu Tuân chỉ vào đầu nói. Nghĩ hay lắm. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa trợn trắng mắt nói, những này chân khí giờ đây mặc dù tranh đấu biến yếu, nhưng chỉ là tạm thời. Chỉ cần bọn hắn chưa thể triệt để dung hợp, trở thành thuộc về ngươi chân khí, liền theo lúc khả năng lại lần nữa đánh lên tới. Tới lúc đó ngươi như xưa lại đau đầu muốn nức, thậm chí là hôn mê. Ngoa tạo. Nghe đến đó Triệu Tuân thực là hoảng sợ không dứt. Đang yên đang lành sẽ không phải lưu lại hậu di chứng đi. Hắn còn rất trẻ à, nếu là còn trẻ như vậy liền rơi xuống đau nửa đầu bệnh căn, kia thật là quá thảm rồi. Ân sư, có hay không giải quyết pháp? Triệu Tuân tâm đạo ân sư đã là đẳng cấp cao người tu hành, lại là sách sử thánh thủ, nhất định có biện pháp. Hắn có thể đem chính mình cứu tỉnh, chậm lại hắn triệu chứng, liền nhất định có thể triệt để chính chữa trị. Biện pháp đi tự nhiên là có, nhưng là yêu cầu kiên trì. Ngươi có thể kiên trì ở sao? Đương nhiên, Đồ Nhi có thể kiên trì. Triệu Tuân vỗ ngực nói, ngươi còn nhớ rõ ta giáo sư ngươi đạo gia dưỡng khí thuật sao? Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó ngài nói ta đồng thời tam tu, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, liền truyền thụ ta cái này khẩu quyết, gọi ta mỗi ngày đọc một lượt tới hỏa hoãn tam tu mang đến xung đột mâu thuẫn. Thanh Liên đạo trưởng nghe vậy hài lòng điểm một chút đầu, ngươi mỗi ngày chìm vào giấc ngủ phía trước đọc thầm này khẩu quyết 10 lần, nhất định có thể đem trong thức hải chân khí chữa trị khỏi. Gì? Triệu Tuân còn tưởng rằng ân sư muốn truyền thụ cho hắn một chút công pháp mới, liền này. Triệu Tuân thực là cảm thấy có chút khó có thể tin. Ân sư, chỉ đơn giản như vậy? Cái này xong rồi? Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng đâu? Thanh Liên đạo trưởng lật ra ghi nhớ liếc mắt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này khẩu quyết quá đơn giản, hiện tại sử dụng tới ngã diện mất mặt. Vi sư nói cho ngươi, trên đời này càng là cường đại pháp thuật càng là đơn giản, trở lại nguyên trạng nghe nói qua chưa? Triệu Tuân phát hiện chính mình vô pháp phản bác, bởi vì ân sư nói xác thực quá có đạo lý. Ngươi dạng này muốn a, thiên hạ tu hành là một nhà, sở dĩ lại chia ra làm rất nhiều hệ thống, cũng là bởi vì đại gia muốn cầu biến. Thế nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trên bản chất hết thảy tu hành đều là giống nhau. Đây cũng là gì đạo gia dưỡng khí thuật có thể trung hòa điều trị các thức chân khí. Nếu như bọn hắn không phải xuất từ đồng tông giống nhau, lại thế nào cưỡng ép dung hợp cũng không thể thành công. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa nói rất nghiêm túc, Triệu Tuân tự nhiên nghe được cũng rất nghiêm túc. Thế nhưng là hắn vẫn cứ có chút hoài nghi, đơn giản như vậy đạo gia dưỡng khí thuật, đơn giản như vậy khẩu quyết, thực có thể đưa đến hiệu quả tốt như vậy sao? Ấn sư, có lẽ có biện pháp khác. Không có, liền là cái này khẩu quyết, ngươi mỗi ngày trước khi ngủ đọc 10 lần. Giờ phút này Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hóa thân vì không tình cảm máy lặp lại, để Triệu Tuân rất là im lặng. Ấn sư, kia nếu là ta này đau đầu thực lại phạm vào đâu? Bình thường tới nói khả năng không lớn, nhưng nếu thực phạm vào, ngươi liền ăn vào những ngày đan dược. Nói xong Thanh Liên đạo trưởng đem một hộp đan dược đưa đến Triệu Tuân trước mặt. Ngoa tạo. Triệu Tuân kích động hai tay đều có chút run rẩy. Hắn tiếp nhận đan dược hộp, rất nghiêm túc hỏi, "Ân sư, này đan dược tên cứ gọi là gì?" "Ngưng đau viên." Thanh Liên đạo trưởng thản nhiên nói. Triệu Tuân nghe bỏ đi kém chút ngất đi. Hắn còn tưởng rằng là linh đan rượu dược gì, kém nhất cũng là thập toàn đại bộ viên loại hình. Không nghĩ tới cũng chỉ là ngưng đau viên. "Ân sư thật sự chính là hẹp hòi a. Tiểu tử ngươi đừng xem thường này ngưng đau viên, đừng quản là cỡ nào đau đớn, ngươi sau khi ăn vào không tới sau thời gian uống cạn tuần trà, tuyệt đối cảm giác đau toàn bộ biến mất." Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa phảng phất nhìn ra Triệu Tuân suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh thuyết đạo. Chương 366, nhất phẩm mùi luyện, gần 20.000 chữ siêu cấp đại trương. Hô hấp thổ nạp, Triệu Tuân một bên luyện tập tân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa truyền thụ hắn đạo gia dưỡng khí thuật, một bên đoán thẩm, hắn đây coi như là trở lại nguyên trạng sao? Đạo gia dưỡng khí thuật hoạch tâm liền là trung hòa điều trị. Pháp thuật này cũng không có cao thâm cỡ nào nội tình, mà là có thể mức độ lớn nhất để bạt người tu hành thân thể hoặc là nói thức hải đối với mỗi cái đại tu làm chân khí khoan độ. Nói một cách khác, pháp thuật này kỳ thật liền là một cái điều tiết liệu. Kỳ thật thực rất thích hợp. Triệu Tuân thử mấy lần sau đó tâm đạo. Đi qua đạo gia dưỡng khí thuật điều trị trung hòa sau đó, Triệu Tuân rõ ràng cảm giác được hắn trong thức hải khí tức bình hòa quá nhiều, không còn có loại nào chật trội tăng đau cảm giác. Nguyên lai trở lại nguyên trạng cái từ này vẫn là có nó tồn tại đạo lý. Thanh Liên đạo trưởng thật là ta cứu tinh a. Triệu Tuân tới đến cái này thế giới sau đó gặp phải cái thứ nhất người tu hành liền là Thanh Liên đạo trưởng. Nếu là không có Thanh Liên đạo trưởng, Triệu Tuân còn không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Nhưng chính là bởi vì có dạng này một vị ân sư, cũng chính là đèn sáng chỉ dẫn, Triệu Tuân có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình tu hành thiên phú. Điểm này thực rất trọng yếu. Nhìn như một cái nhỏ xíu sai lầm cũng có thể để một cái tu hành thiên tài vẫn lạc hoặc là đi hướng lối rẽ. Triệu Tuân năm đó còn tại Bất Lương Nhân nha môn thời điểm liền đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất Lương Nhân là không chiêu thu không phải người tu hành, Vượng Tài xem như một cái ngoại lệ. Cho dù là Triệu Tuân khi tiến vào Bất Lương Nhân phía trước cũng đạt tới cựu phẩm cảnh giới. Tiến vào Bất Lương Nhân sau đó tức thì bị Giả Hưng Văn Giả Đại Ca dùng rượu thuốc tẩy tủy hoán cốt tiến vào võ phu hệ thống đại môn. Điểm này là cực kỳ trọng yếu, cũng vì Triệu Tuân sau này tam tu chôn xuống phục bút. Nhưng cũng chính là tại nơi này, Triệu Tuân thấy được quá nhiều có thiên phú người tu hành tại đường quanh co bên trên càng chạy càng xa. Bọn hắn vốn hẳn nên có cao hơn thành tựu, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì đủ loại tình huống mà càng đi càng lệch, càng chạy càng xa. Trong đó phần lớn người đều là bởi vì tham thi thâm. Bọn hắn muốn học tập càng nhiều công pháp, nhưng không hiểu được trung hòa điều trị, đến mức những công pháp này hỗn tạp cùng một chỗ, xuất hiện lẫn nhau xung đột, thậm chí lẫn nhau giết chết đối phương tình huống. Đúng, người tu hành thức hải tư nguyên tổng cộng chỉ có nhiều như vậy, dưới tình huống bình thường chỉ có thể dung nạp 1 đến 2 môn tu hành hệ thống. Nhiều hơn nữa tư nguyên không đủ tự nhiên cũng liền muốn đánh nhau. Tại người thế giới cường giả vi tôn, tại người tu hành thế giới như nhau này để ý. Thậm chí liền tu hành hệ thống, liền bọn chúng đều chân khí cũng bắt đầu phía trong quấn. Không có cách nào khác cả, nếu là không phía trong quấn, liền chiếm cứ không tới trong thức hải có lợi địa hình, liền biết chậm chậm bị đào thải. Sở dĩ những này bất lương nhân chậm chậm xuất hiện thống khổ, tu vi của bọn hắn đẳng cấp cũng bởi vì mỗi cái đại tu làm hệ thống đánh nhau mà vô pháp đề bạt. Điểm này là 10 phần chí mạng. Bởi vì đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Đối một cái người tu hành mà nói, nếu như thời gian dài vô pháp chính đề bạt cảnh giới, liền mang ý nghĩa hắn gặp được rất lớn bình cảnh. Bình cảnh vật này, nếu như không có cao nhân chỉ dẫn là rất khó chính mình đột phá. Triệu Tuân nếu không phải có ân sư Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chỉ dẫn, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đột phá. Đương nhiên, mọi vật đều có ngoại lệ. Cũng có một chút võ đạo tu hành thiên phú cực cao người, có thể dựa vào chính mình đốn ngộ tới tăng cao tu vi, xông phá mỗi cái đại tu làm hệ thống chân khí phía trong cuốn. Loại người này liền là cái gọi là tu hành thiên tài. Thế nhưng là dạng này tu hành thiên tài trên đời này là phượng mao lân giác, gần như rất khó tìm đến, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá. Sở dĩ phần lớn người vẫn là phải chú ý điều lý, lấy nhu thắng cương tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Triệu Tuân rất rõ ràng hiện tại hắn đã tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn, chỉ cần có thể theo cái này mạch suy nghĩ đi thẳng xuống dưới hắn nhất định có thể có một chút thành tựu. Đương nhiên, lần này hắn gặp phải áp lực muốn xa so với phía trước lớn. Phía trước tối đa cũng liền là tam tu tu hành hệ thống ở giữa đánh nhau. Lần này lại là mấy chục cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí đang tiến hành đánh nhau. Về số lượng trọn vẹn không thể so sánh nổi. Nhìn lại ta phải cho chính mình chế định nguyên một bộ tu hành kế hoạch, mỗi một ngày đều dùng cố định thời gian tới tiêu hóa các sư minh sư tỷ chuyển cho ta chân khí. Triệu Tuân đối với cái này rất là chú trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng dưới mắt những này chân khí đây chỉ là tạm thời bình an vô sự, nói không chính xác lúc nào lại đánh lên tới. Đạo gia dưỡng khí thuật xem ra là muốn vẫn dùng tới, tuyệt đối không thể tùy tiện dừng lại, nếu không rất dễ dàng xuất hiện lặp đi lặp lại tình huống. Triệu Tuân cũng không muốn khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước thời điểm lại trở lại nguyên điểm, như vậy lặp đi lặp lại. Cái này thật sự là quá hành hạ. Nếu là có thể một bước thích hợp tự nhiên là tốt nhất. Tiêu hóa chân khí quá trình là vô cùng dài. Dùng Tam sư huynh Long Thanh Tuyền lời nói, muốn đem một cô vốn không thuộc về chính mình chân khí tiêu hóa triệt để biến thành chính mình chân khí, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm. Có người thậm chí cả một đời đều tại làm loại này cố gắng, bọn hắn không ngừng nếm thử, không ngừng chống lại, có thể trước khi chết cũng không có triệt để đem chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây quả thật là quá lúng túng. Triệu Tuân cũng không hy vọng tương lai mình cũng đứng trước như vậy cục diện lúng túng. Dạng kia bị độ tiễn chân khí đổ cái gì, đơn giản mặt mũi đẹp mắt mà thôi. Triệu Tuân đương nhiên không hy vọng chính mình cũng là kết cục này, sở dĩ nhất định phải tại lúc bắt đầu cố gắng lại cố gắng. Nhiều khi Tam sư huynh Long Thanh Tuyển đều đang nghĩ tiểu sư đệ đến cùng là người như thế nào. Nhớ kỹ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Tuân thời điểm, Triệu Tuân cấp đến hắn ấn tượng là một cái khinh cuồng thiếu niên. Tựa như là ở độ tuổi này mọi người giống nhau, Triệu Tuân biểu hiện ra một cỗ hậu sinh vô tri không sợ. Ngẽ con mới sinh không sợ cọp ở trên người hắn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối một cái người tu hành tới nói đây là chuyện tốt cũng là xấu sự tình. Sự tình tốt là ở chỗ người tu hành sẽ không nhận khuôn sáo trói buộc, có thể cuốn lên tay áo làm một vô lớn. Tại đối lập tự do hoàn cảnh bên dưới có thể phát huy ra một cái người tu hành thiên tính, đối với mênh mông con đường tu hành có thể mở một cái tốt đầu. Thế nhưng là chậm chậm, bọn hắn liền biết phát hiện cái gọi là tu hành cũng không phải là dựa vào một cỗ trùng kích cùng man kình liền có thể thực hiện đột phá. Có thời điểm lưu lợi rất là mấu chốt. Thích hợp khéo léo lực có thể làm cho một cái người tu hành theo mịt mờ nhiều phức tạp tu hành hệ thống bên trong chính đề bạn, điểm này thật sự là quá trọng yếu. Triệu Tuân làm đến. Hắn không chỉ thể hiện ra ngẽ con mới sinh không sợ cọp một mặt, cũng thể hiện ra khiêm tốn một mặt. Hắn có chỗ nào không hiểu biết được khiêm tốn hướng các sư huynh sư tỷ thỉnh giáo. Điểm này làm Long Thanh Tuyền rất là hài lòng, bởi vì hắn dựa vào này tranh đủ mặt mũi. Hắn tại trong thư viện bối phận không thấp, loại trừ sân trưởng, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, liền muốn thua Long Thanh Tuyền bối phận cao nhất. Sở dĩ hắn muốn cho sư đệ các sư muội làm ra làm gương mẫu. Triệu Tuân hiểu lắm điểm ấy, sở dĩ phối hợp rất tốt. Lại sau đó Long Thanh Tuyền đối Triệu Tuân có một chút càng hiểu rõ sâu hơn, hắn bắt đầu rõ ràng Triệu Tuân tại sao lại như vậy được sơn trưởng yêu chuộng. Sơn trưởng là thế gian này cường đại nhất người tu hành, hắn có thể nhìn chúng người khẳng định lại hắn đặc biệt giá trị. Triệu Tuân cũng không ngoại lệ, Triệu Tuân triển hiện ra duy nhất đặc tính có thể hắn có thể tại tương đối dài trong một khoảng thời gian đạt được sơn trưởng mở phần ăn. Trên người hắn tựa hồ có một loại đặc biệt đặc chất, hấp dẫn người cùng hắn kết giao. Long Thanh Tuyền cũng nguyện ý đem hết toàn lực đi trợ giúp Triệu Tuân, tại Triệu Tuân gặp được thời điểm nguy hiểm Long Thanh Tuyền lại không chút do dự đứng ra. Triệu Tuân mấy lần trọng yếu tra án, Long Thanh Tuyền đều có tham dự. Không riêng gì Long Thanh Tuyền, thư viện một đám đệ tử phần lớn đều có tham dự. Bởi vì bọn hắn giống như Long Thanh Tuyền, là trong lòng ưa thích Triệu Tuân cái này tiểu sư đệ. Bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra, cấp Triệu Tuân cung cấp bọn hắn đủ khả năng cung cấp hết thể đồ vật. Điểm này rất trọng yếu. Triệu Tuân đến sau cảnh giới tăng lên sở dĩ nhanh như vậy, cùng điểm này không thể tách rời quan hệ.
Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cùng tiểu sư đệ ngược lại thực vô cùng dựng, luận bàn tính cách chúng ta rất giống, chỉ là ta biểu hiện càng bên ngoài tan một chút. Long Thanh Tuyền cùng Triệu Tuân đều là 10 phần tự ngạo người. Chỉ bất quá Triệu Tuân lại tiến hành che giấu, mà Long Thanh Tuyền căn bản sẽ không che giấu. Người đều là ưa thích cùng chính mình người ở gần, đây là một loại sinh vật hoặc là thuyết phục vật bản năng. Long Thanh Tuyền cũng không ngoại lệ. Hắn vô pháp khắc chế loại này ngọn nguồn từ tại bản năng kích động. Tiểu sư đệ bất luận từ phương diện nào đến xem đều quá thích hợp trở thành thư viện truyền thừa người. Chúc hắn may mắn a. Tây vực, tại Xích Thành. Cán bộ tham mưu cao cấp đang không ngừng thôi toán khả năng gặp phải đủ loại tình huống. Đối một cái người tu hành mà nói, sợ nhất gặp phải cục diện liền là gặp được mạnh hơn hắn người tu hành. Nếu như chỉ là đối diện những cái kia lại bạo tạc đen mù nhọn, cán bộ tham mưu cao cấp kỳ thật cũng sẽ không e ngại. Nhưng nếu là thực gặp được đỉnh cấp tu hành cường giả, cán bộ tham mưu cao cấp sợ rằng sẽ không tự chủ được cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi. Bởi vì hắn tiên thiên không đủ, lúc trước bái nhập thư viện sau đó kém như vậy một hơi chưa thể bị Sơn trưởng thu làm nội thất đệ tử. Điểm này là quá chí mạng, thậm chí đối cán bộ tham mưu cao cấp tiếp xuống nhân sinh cùng con đường tu hành sinh ra sâu xa không gì sánh được ảnh hưởng. Cán bộ tham mưu cao cấp tại sao lại lựa chọn bỏ qua bút toàn quân? Là hắn thực cảm thấy võ đạo so nho tu càng thêm có tiền đồ sao? Dĩ nhiên không phải. Cán bộ tham mưu cao cấp rất rõ ràng nho tu hạn mức cao nhất càng thêm cao. Hắn sở dĩ lựa chọn vũ tu chi lộ mà không phải nho tu, là bởi vì hắn biết rõ hắn tại nho tu trên đường đi rất khó tiến hơn một bước. Sơn trưởng là hắn người dẫn đường, nhưng là giờ đây cái này người dẫn đường không nguyện ý lại chỉ dẫn hắn đi về phía trước. Tiếp tục lưu lại thư viện làm một cái ngoại thất đệ tử, chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngộ. Đây cũng quá khó khăn a. Nếu là Sơn trưởng bằng lòng tay nắm tay dạy hắn, cấp hắn thiên vị, cán bộ tham mưu cao cấp thêm là vô luận nếu như cũng không có khả năng rời khỏi thư viện, lựa chọn bỏ qua bút tổng quân đầu nhập đến An Tây quân bên trong. Có lựa chọn tốt hơn hắn không tuyển, không phải ngốc là gì đó. Ở phương diện này, cán bộ tham mưu cao cấp có chút hâm mộ Triệu Tuân. Kẻ này danh hào giờ đây tại Đại Chu không ai không biết không người không hay. Không chỉ là bởi vì hắn tự tay mình giết Ngụy Vương chấn động thiên hạ, càng là bởi vì hắn thiên tuyển chi tử giống như nhân sinh quy tích. Có thể bị Sơn trưởng thu làm nhập thất đệ tử, hơn nữa dốc túi tương thụ người trên đời này không lại nhiều, huống chi hắn còn đồng thời đạt được Thanh Liên đạo trưởng cùng Viên Tiên Cương lưu ái. Điểm này để cán bộ tham mưu cao cấp hâm mộ ánh mắt đỏ lên. Người so với người, tức chết người. Chuyện xưa quả nhiên không giả. Này không thể so với không biết, một so nhất định có thể đem nhân khí chết. Vì sao hắn cùng Triệu Tuân vận mệnh như vậy bất đồng? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn tiên tư cùng Triệu Tuân so sánh chênh lệch quá nhiều sao? Có lẽ đây là vận mệnh bất công a. Dù là cho tới bây giờ, cán bộ tham mưu cao cấp cũng không nguyện ý thừa nhận hắn không bằng Triệu Tuân. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là sẽ chọn đầu nhập thư viện, đầu nhập Sơn trưởng môn hạ. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thực lực trở thành Sơn trưởng nhập thất đệ tử. Nhưng là trên thực tế sẽ không còn có cơ hội như vậy, bởi vì hắn biết rõ theo hắn phóng ra thư viện đại môn một bước kia liền không có quay đầu khả năng. Lấy cán bộ tham mưu cao cấp mạnh hơn tính cách hắn cũng không có khả năng quay đầu lại. May mà chính là hắn hiện tại phát triển coi như không tệ. An Tây quân bên trong người tu hành cũng không tính quá nhiều, này cũng có thể Triệu Tuân có thể hạc giữa bầy gà. Đại đô hộ Lưu Lâm quá coi trọng hắn, không chỉ một lần cấp cho hắn hứa hẹn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mặc dù cán bộ tham mưu cao cấp hơn nữa nghiêng về nho tu, nhưng đã biết đạo nho tu rất không có khả năng có quá đại tiến triển tình huống dưới võ tu cũng vẫn có thể xem là một chủ lựa chọn. Nếu là có thể đi đến võ đạo điên phong lời nói tương lai khẳng định cũng có thể dương danh lập vạn. Người sống cả một đời, không phải liền là đổ cái tên, lợi sao? Chí ít cán bộ tham mưu cao cấp thì cho là như vậy. Hắn thấy chỉ cần có thể cầm tới hai thứ đồ này liền không uổng phí đến nhân gian đi một lần. Đại đô hộ Lưu Lâm đại hắn không tệ, hắn không thể làm để đại đô hộ thất vọng sự tình. Lập tức nhớ tới như vậy nhiều chuyện cũ, là bởi vì đại đô hộ muốn để hắn dùng hạo nhiên khí tới chấn nhiếp những cái kia bị thi triển Tây vực mật tông pháp thuật lại bạo tạc đen mù nhọn. Hạo nhiên khí, cái tên này quen thuộc vừa xa lạ. Cán bộ tham mưu cao cấp không tự chủ được sẽ nghĩ tới năm đó hắn tại hạo nhiên thư viện những cái kia qua lại. Đoạn thời gian kia đã là mỹ hảo lại là khô khan. Mỹ hảo chính là hắn có thể như là hài nhi một loại tham lam học tập hết thảy. Khô khan là hắn rất khó thực sự tiếp xúc đến hạo nhiên chính khí hạch tâm. Sơn trưởng tựa hồ một mực lưu lại một tay, không có đem chân chính hạch tâm đồ vật truyền thụ cấp hắn. Mà thôi, dưới mắt những này đều đi qua, cũng liền không trọng yếu nữa. Người tóm lại là phải hướng nhìn đằng trước, không thể từ đầu đến cuối đem chính mình cực hạn tại một cái phong bế không gian bên trong. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, cán bộ tham mưu cao cấp là không lại bước ra hạo nhiên chi khí. Thứ này đã phủ bụi tại hắn trong thức hải nhiều năm, đến mức cán bộ tham mưu cao cấp suýt nữa đều quên chính mình còn biết hạo nhiên chi khí. Nhưng là tồn tại qua liền là tồn tại qua. Dù là nhìn qua đã có chút lạ lẫm, nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng kêu gọi một phen, trung quy vẫn là có thể thức tỉnh. Cán bộ tham mưu cao cấp cố đè xuống hắn đối với hạo nhiên khí chán ghét, bắt đầu nhỏ giọng nhẹ giọng kêu gọi. Chầm chậm thuần dương hạo nhiên khí liền từ sâu trong thức hải toát ra. Ngay từ đầu chỉ là bước lên cái đầu bước lên cái nhọn, nhưng sau đó liền như là suối nước một loại phun ra ngoài. Cán bộ tham mưu cao cấp cảm thấy một trận cuồng hỉ. Có, thật sự có. Quả nhiên tu hành loại vật này chỉ cần học xong liền sẽ không quên. Nó đã tạo thành cấp độ sâu cơ bắp ký ức, đã tạo thành một chủng tiềm thức. Một khi bị thức tỉnh, liền cùng lúc trước giống nhau như lúc. Đương nhiên, đối cán bộ tham mưu cao cấp tới nói vẹn vẹn là thức tỉnh hạo nhiên chính khí còn chưa đủ, hắn còn nhất định phải thuần thục nắm giữ thuần thục vật dụng. Đối diện Tây vực Hỏa Luân quốc binh sĩ, đối diện Tây vực Mật tông rất có thể ngoi đầu lên người tu hành, hắn nhất định phải biểu hiện ra một cố cường đại áp chế lực. Điểm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì này lại để bọn hắn cảm thấy mình là một cái thư viện thần bí nhân vật. Mà nếu như cán bộ tham mưu cao cấp biểu hiện ra khí thế không đủ lời nói, đối phương rất khó đem hắn cùng chân chính đại lão liên hệ với nhau, dạng này áp chế lực liền nhỏ quá nhiều. Cán bộ tham mưu cao cấp rất rõ ràng người tu hành quyết đấu cũng là coi trọng cái gọi là khí thế.
ai khí thế càng hơn một bậc liền có thể từ đầu đến cuối chiếm cứ ưu thế. Dù chỉ là trên tâm lý ưu thế cũng không hề tầm thường, bởi vì trên tâm lý ưu thế cuối cùng có thể chuyển hóa làm hành vi bên trên ưu thế. Người tu hành quyết đấu coi trọng điểm đến là dừng. Sở dĩ tại biết rõ chính mình không bằng đối thủ thời điểm người tu hành không lại liều chết. Bởi vì một khi thụ thương tại thiếu khuyết minh hữu điều kiện tiên quyết người tu hành đem giữ nhiều lành ít. Sở dĩ cán bộ tham mưu cao cấp nhất định phải tại ngay từ đầu liền triển lộ ra 10 phần khí thế, tuyệt không thể có chút do dự. Phía sau hắn là mấy vạn an tây quân ủng hộ, sở dĩ hắn không sợ hãi. Cấp tát nhĩ tạm xuất phát. Mặc dù hắn quá không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất phát. Bởi vì hắn rất rõ ràng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn giờ phút này không còn là cao cao tại thượng tại Lạc Quốc quốc vương, mà là phụ thuộc sống nhờ người. Ăn nhờ ở đậu tư vị không dễ chịu a. Cấp tát nhĩ tạm nhất định phải bày ra giá trị của mình, mới có thể để cho ổ cản đạ ba tư đối hắn chú trọng. Quả nhiên trên đời này không có cái gọi là thuần túy tình bằng hữu. Hết thảy tình bằng hữu đều là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Nếu là ngươi không thể cung cấp đồng giá lợi ích, hết thảy chung quy đều là hư ảo. Ai, lần này đi sứ chư quốc, hy vọng có một cái tốt kết quả a. Cấp tát nhĩ tạm trong lòng bên trong yên lặng khẩn cầu hỏa thần phù hộ. Nếu như lần này đi sứ có thể lôi kéo đến đủ nhiều đồng minh, vẫn là có thể thu hoạch được nhất định tôn trọng. Đương nhiên, cấp tát nhĩ tạm đối với cái này cũng không có ký thác kỳ vọng quá lớn. Có câu nói là hy vọng càng lớn mất lòng tin càng lớn. Nếu như không có ký thác lớn như vậy kỳ vọng liền sẽ không mất lòng tin. Cấp tát nhĩ tạm cái thứ nhất quyết định đi chính là tổ nham thạch quốc. Cái này thành bang quốc cách ly hỏa vòng quốc cũng không tính xa, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể tới. Chỉ là cấp tát nhĩ tạm này trước cùng tổ nham thạch quốc cũng không có quá nhiều giao tình, đến mức hắn đối với cái này làm cũng không nhìn kỹ. Nhưng là tóm lại vẫn là phải đi, cho dù là đi cái quá trình trung quy cũng là muốn đi. Cùng trước kia xuất hành tiền hô hậu ủng so sánh, lần này cấp tát nhĩ tạm xuất hành bao nhiêu có vẻ hơi một mạng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tình thế không bằng người a, dù sao lúc này hắn không còn là cao cao tại thượng quốc vương. Tổng cộng mười mấy người đội xe xuất phát, bụi màu vàng cuộn cuộn, đem chạy băng băng đạo quyển bụi đất tung bay. Cấp tát nhĩ tạm bị sặc một ngụm xám, kết nối ho khan mấy tiếng khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Mặc dù cưỡi tại trên lưng ngựa, thế nhưng là bụi màu vàng tựa như là trêu đùa hắn đồng dạng liều mạng hướng trong cổ họng của hắn vọt. Khụ khụ. Cấp tát nhĩ tạm ba phen mới bận muốn che lại miệng mũi, nhưng hắn sau đó liền phát hiện đây là phí công. Bụi đất thật sự là quá lớn, cho dù là chỉ lộ ra một đường nhỏ cũng lại theo này cái lỗ chui vào trong. Hy vọng không muốn gặp được báo cát, không phải vậy nhất định là có thụ. Cấp tát nhĩ tạm rất rõ ràng tại Tây vực sợ nhất gặp phải tình huống liền là báo cát. Cái đồ chơi này có thể đem hết thảy thôn phệ, đừng nói là người, liên đối lấy ngựa hàng hóa đều biết trong nháy mắt biến mất. Nhưng không biết miệng của hắn có phải hay không từng khai quang, tại bọn hắn xuất phát hơn một canh giờ sau báo cát thực xuất hiện. Ngay từ đầu còn không rõ lộ rõ, thẳng đến cùng xa đại tác, che mất hết thảy trước mắt tầm mắt. Cấp tát nhĩ tạm vội vàng la hét, nhanh, mau tránh lên tới, trốn đến trong sơn động đi. Tại này mịt mờ vùng sa mạc bên trong, kỳ thật vẫn là có không ít cát địa chất hang động. Giờ đây cấp tát nhĩ tạm bọn người lớn nhất hy vọng liền là trốn vào những này hang động lấy tránh né mênh mông hoàng thổ. Một nhóm hơn 10 người liền rất là chật vật hướng sa mạc chỗ sâu xuyên. Thêm ít sức mạnh, cũng nhanh muốn tới. Đúng a, thêm ít sức mạnh, hang động đang ở trước mắt. Chỉ cần trốn đến trong nham động chúng ta liền an toàn. Đúng vậy a, đại gia tuyệt đối không nên nụ trí. Sa mạc khí trời liền là như vậy, thay đổi bất thường. Khả năng phía trước một khắc còn bầu trời trong trẻo, sau một khắc liền cuồng sa đại tác. Người trên qua bích sa mạc là đứng đầu nhỏ bé bất quá, nếu muốn không bị thôn phệ, phương pháp tốt nhất chính là thuận thế mà làm, không cùng lao thiên gia đối kháng. Đến, rốt cục đến. Mò tới hang động một khắc này, cấp tát nhĩ tạm miệng lớn thở hào hẹn. Hắn mới vừa liều mạng kìm nén bực bội, liền một hơi cũng không dám hấp, sợ há miệng liền đem hạt cát toàn bộ nuốt vào. Tiến vào hang động sau đó, cấp tát nhĩ tạm đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn liều mạng vùng lấy thân bên trên hạt cát, nhưng cái này hiển nhiên là phí công. Trên người hắn hạt cát thực tế quá nhiều, muốn vây khô cũng là không thể nào. Chúng ta bây giờ làm cái gì, đại nhân? Một nhóm hơn 10 người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cấp tát nhĩ tạm, ánh mắt bên trong đều là mê mang. Đúng vậy à, cấp tát nhĩ tạm hiện tại mặc dù không phải quốc vương, nhưng dù sao vẫn là khâm sai. Xem như hỏa luân quốc đặc sứ, hắn có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Chỉ ít tại những này tùy tùng tôi tớ xem ra là dạng này. Còn có thể làm sao, chờ lấy này ăn người hoàng thổ bạo biến mất lại nói. Cấp tát nhĩ tạm phun đầy miệng hạt cát, lắc đầu liên tục nói, này báo cát không kết thúc các ngươi dám ra ngoài sao? Ngược lại ta là không dám. Cấp tát nhĩ tạm rất rõ ràng tại báo cát bên trong hành tẩu là chuyện rất nguy hiểm, nghỉ bất lưu thần liền biết bị cuốn đi. Ở vào tình thế như vậy người căn bản là vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình, có thể làm chỉ có nghe ngày do mệnh. Cấp tát nhĩ tạm đương nhiên không muốn đem tính mạng của mình giao cấp lao thiên gia tới quyết định, hắn cũng không giống như những cái kia dân đen, tính mệnh mười phần tôn quý. Cấp tát nhĩ tạm còn hy vọng có thể phục quốc một lần nữa leo lên quốc vương bảo tòa đâu. Này báo cát không biết rõ khi nào mới có thể kết thúc đâu. Đúng vậy, ai nhìn bộ dạng này trong lúc nhất thời sợ là không kết thúc được. Chờ lấy a gấp cái gì, ngược lại sớm muộn lại kết thúc. Cấp tát nhĩ tạm rất rõ ràng tình huống hiện tại rất đặc thù, nhất định phải nhịn xuống. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, mới có thể thành đại sự. Báo cát không biết rõ kéo dài bao lâu, tại trong nham động căn bản là không phân biệt được ban ngày cùng đêm tối. Cấp tát nhĩ tạm cường tự kiềm chế sự vọng động của mình, tò mò hại chết miêu, lúc này tuyệt đối không thể khinh thường. Thẳng đến hắn nghe được bên ngoài hang động thanh âm càng ngày càng nhỏ, lúc này mới ý thức được báo cát rất có thể đã kết thúc. Chúng ta đi xem một chút. Ân mau đi xem một chút. Rất nhanh bọn hắn liền đến hang động phía trước, nhìn thấy chồng chất đến nửa cái cửa động hoàng thổ trong lúc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cao như vậy hạt cát. T. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Chậc chậc chậc, phải không chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Chờ gì đó? Chúng ta lại không đem này hạt cát nào mở, đợi đến nó trồng chất chúng ta liền môn đều ra không được sao?
Ân, đúng vậy à, chúng ta bây giờ vẫn là phải tăng thêm sức, chí ít đem cửa động hạt cắt dọn dẹp hết mới được.
Không phải vậy như vậy rông dài, chúng ta sợ là liền cửa hang đều không ra được, càng khỏi phải nói gấp rút lên đường.
Đối tất cả mọi người thêm chút sức, chớ tiếc sức.
Cố lên, tất cả mọi người phụ một tay, cố lên a.
Rất nhanh cấp tát nhĩ tạp bọn người liền đã đem hang động ngụm hết thảy đất cắt dọn dẹp hoàn tất.
Người nhiều lực lượng lớn, bọn hắn tầm 10 người đem hết toàn lực cuối cùng là chạy ra thăng thiên.
Tại vùng sa mạc bên trong liền là như vậy mạo hiểm.
Có khả năng phía trước một khắc vẫn là trời trong gió nhẹ, sau một khắc liền bão cắt nổi lên.
Cuối cùng tại ra đây,
cấp tát nhĩ tạp hai tay chỉ thiên, hướng hỏa thần cảm tạ.
Hiện tại chúng ta muốn tiếp tục gấp rút lên đường a.
Tần sư, này đạo gia dưỡng khí thuật thật là thần, ta thử mấy lần sau đó phát hiện thể nội chân khí thư hoán quá nhiều, không còn có lẫn nhau đánh với bụi.
Đi qua một đoạn thời gian điều trị, Triệu Tuân trong thức hải chân khí đã cùng chậm quá nhiều.
Mặc dù không có làm đến thông hiểu đạo lý làm việc cho ta tình trạng, nhưng cũng đã không kém rồi.
Ân, dạng này liền tốt.
Nhưng ngươi muốn phải tránh không nên khinh thường, mỗi ngày muốn đúng hạn tiến hành khai thông, nghiêm phòng chân khí lần nữa hỗn loạn.
Ân, ta nhớ kỹ.
Đúng rồi, Ân sư, trong khoảng thời gian này phải không ngươi liền ở tại Hạo Nhiên thư viện a?
Ân vi sư cũng đang có ý này.
Ân sư, ta cảnh giới bây giờ hẳn là có tứ phẩm đi.
Tiếp nhận lớn như vậy thống khổ, giờ đây Triệu Tuân đương nhiên chờ mong cảnh giới đột phá.
Để vi sư đến xem.
Nô Toàn Nghĩa trực tiếp đưa bàn tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu trong nháy mắt nhập định.
Vi sư tiến vào.
Nô Toàn Nghĩa cùng Triệu Tuân chào hỏi một tiếng, lập tức tiến vào Triệu Tuân trong thức hải.
Triệu Tuân thức hải rất rộng rãi, Nô Toàn Nghĩa tiến vào hắn bên trong sau theo mạch lạc tìm kiếm đủ loại chân khí.
Ấn những này chân khí đã dung hợp một phần, dư lại những này mặc dù còn không có dung hợp, nhưng đã phục tùng không ít.
Cảnh giới đã đi đến tứ phẩm, rất không tồi.
Nô Toàn Nghĩa sau đó lui ra ngoài.
Triệu Tuân có chút kích động nói, Ấn sư, ta này đã đi đến tứ phẩm cảnh giới.
Không thể giả được.
Nô Toàn Nghĩa khẽ vuốt cằm nói, ngươi bây giờ trước hết nhất đi đến tứ phẩm cảnh giới là nho tu đẳng cấp, còn võ tu cùng đạo môn đẳng cấp cũng lại tùy theo đề bạn.
Quá tốt rồi,
tiếp xuống ta chỉ cần ổn định nguyên thần là có thể.
Triệu Tuân nắm giữ rất cường đại đặc thù tam tu hệ thống,
chỉ cần hắn bên trong một cái tu hành hệ thống đạt đến nhất định đẳng cấp, cái khác tu hành hệ thống cũng lại tùy theo đi đến tương ứng hệ thống.
Tứ phẩm đã coi như là đẳng cấp cao người tu hành, bất quá ngươi cắt không thể kiêu ngạo tự mãn.
Dù sao ngươi là thư viện đệ tử,
thư viện đệ tử trung nhị phẩm liền không ít, tam phẩm càng là nhiều vô số kể.
Ngươi cái này tứ phẩm kỳ thật cũng không quá với nhìn, cắt không thể kiêu ngạo chủ quan.
Biết rõ ẩn sư,
dạng này, trong khoảng thời gian này ngươi tại trong rừng trúc luyện tập, lấy ổn cố nguyên thần vì chủ, vi sư cũng lại một đối một hướng dẫn cho ngươi.
Khá lắm,
đáng tin cậy.
Đa tạ ẩn sư.
Cấp Tát Nhĩ Tạp cảm thấy mình lạc đường.
Bọn hắn tại vùng sa mạc bên trong một mực đảo quanh, đã đi 3 ngày 3 đêm thế nhưng lại như cũ tại vòng vo.
Làm cái gì chúng ta bây giờ triệt để lạc đường?
La bàn đâu, mau đưa la bàn lấy ra.
Không tìm được, hẳn là tại hang động thời điểm thất lạc.
Vậy làm sao bây giờ?
Không thể phán đoán phương vị lời nói chúng ta liền muốn vây chết ở chỗ này.
Chớ nói những lời nói buồn bã như thế, ngươi bây giờ nói những này loại trừ nhiễu loạn tâm tình của mọi người có làm được cái gì?
Đại nhân, ngài nhanh cấp cái chủ ý a, chúng ta bây giờ thật là không biết nên làm cái gì.
Trước tỉnh táo lại, chúng ta trước giữ vững tỉnh táo xuống tới, tuyệt đối không nên kích động.
Cấp Tát Nhĩ Tạp tận lực làm cho tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo, sau đó theo trong bao lấy ra một ngón tay nam châm nói, ta chỗ này còn có một cái dành riêng.
Đại nhân ngươi làm sao không nói sớm?
Ta không phải nhìn các ngươi vừa mới tại ở Mỹ sao?
Cấp Tát Nhĩ Tạp thở dài một tiếng nói, loại thời điểm này tất cả mọi người là một sợi dây thường bên trên châu chấu, ngàn vạn không thể nội chiến.
Cấp Tát Nhĩ Tạp ngón tay giữa nam châm đi lòng vòng tùy theo bắt đầu phán đoán phương hướng.
Là này một bên.
Nhanh, đại gia hướng này một bên đi.
Cấp Tát Nhĩ Tạp một hồi cung hỉ, dọc theo nơi này đi thẳng đường có ngừng.
Tại Xích Thành,
trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn sau đó đại đô hộ Lưu Lâm cuối cùng quyết định lại lần nữa phát binh.
Lần này nhất định phải cầm xuống Hỏa Luân Quốc.
Lần trước thất bại mà về sau Lưu Lâm tiến hành tổng kết, phân tích phía trước thất bại nguyên nhân chủ yếu. Hắn cho rằng bại liền thua ở người tu hành bên trên. Sở dĩ lần này hắn gọi Cao Tam làm vạn toàn chuẩn bị. Vị này phía trước thư viện đệ tử tu vi cảnh giới cực cao, có thể trong công thành chiến dành cho An Tây quân trợ giúp thật lớn. Hơn nữa cán bộ tham mưu cao cấp Hạo Nhiên chính khí còn có thể lấy uy hiếp Tây vực Phật môn bí thuật. Lần này An Tây quân nhất định không thể cho phép xuất hiện bất kỳ tì vết, nhất định phải một bước thích hợp cầm xuống Hỏa Luân thành. Đi đem cán bộ tham mưu cao cấp mời đến, bản tướng quân muốn làm cuối cùng dặn dò.
Lưu Lâm hay là cảm thấy có chút thất vọng, lại muốn cuối cùng giao phó một chút.
Úc đảo, phía trước là Úc đảo.
Cấp Tát Nhĩ Tạp một hồi cuồng hỉ gần như bệnh tâm thần hô.
Hắn người thứ nhất xông tới ốc đảo hồ nước phía trước, vung lên nước liền hướng trên mặt rội.
Thật mát sảng khoái a.
Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thật là quá khó khăn.
Bọn hắn tham lam uống nước đường bên trong nước, uống no sau đó liền đem túi nước xả đầy.
Cảm tạ hỏa thần phù hộ, cảm tạ hỏa thần che chở.
Cấp Tát Nhĩ Tạp hai tay chỉ thiên, cảm tạ, thực cảm tạ thần.
Thần a, ngài nhất định phải chỉ dẫn chúng ta tìm tới Minh Quốc vị trí.
Ngay vào lúc này tiếng sấm đại tác.
Ngay sau đó tầm tã mưa to tưới nước mà xuống.
Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, tất cả mọi người bị sợ hết hồn.
Thần a, ngươi đây là nổi giận sao?
Chúng ta là làm gì đó để ngài phẫn nộ sự tình sao?
Thân an nếu là chúng ta làm gì đó để ngài phẫn nộ sự tình, còn mời ngài chỉ rõ.
Lão thiên gia tựa hồ cũng không có dành cho đáp lại, sấm sét vang dội hơn nữa kịch liệt.
Ầm ầm.
Thiểm điện bỗng nhiên chém thẳng tại một cái cây gỗ khô bên trên, lập tức đốt lên.
Xoẹt xẹt.
Hỏa thần hiển linh, hỏa thần hiển linh.
Cấp Tát Nhĩ Tạp kích động không thôi, hắn giống như là một cái người nguyên thủy một dạng nhẹ, tại bên cạnh đống lửa không ngừng chạy chậm.
Cảm tạ hỏa thần, cảm tạ hỏa thần.
Hỏa Luân Quốc trong vương cung.
Quốc vương Ổ Cản Đạ Ba Tư uống rượu mua vui, Một nhóm tuyệt đẹp nữ tử vây quanh ở hắn bên người đang cho hắn rót rượu. Đại vương mời uống rượu. Ổ Cản Đạ Ba Tư Đắc Y đem một tên tuyệt đẹp nữ tử ôm vào trong ngực, hung hăng tại trên người nàng bóp một cái. Chậc chậc chậc, tới lúc ta. Tuyệt đẹp nữ tử vội vàng cầm rượu cốc đưa vào Ổ Cản Đạ Ba Tư trong miệng. Đắc Y. Ổ Cản Đạ Ba Tư cười tủm tỉm tán thán nói, ngươi này tư thái thật là không tệ. Lưu lại cấp bản vương làm vương phi tốt chứ? Đại vương chán ghét. Ca nữ kia hờn dỗi giận mà nói, đại vương lại tại dỗ người vui vẻ. Nếu là thiếp thật sự có thể làm đại vương nữ nhân, kia thật là cầu còn không được đâu. Ân, tối nay bản vương liền bảo ngươi làm ta nữ nhân, ngươi phải thật tốt hầu hạ ta. Trung Nam Sơn, Hạo Nhiên thư viện. Triệu Tuân phá cảnh sau đó cũng không có nhàn rỗi, mà là một mực tại đoán làm sao củng cố tu vi. Dù sao hắn vừa mới đi đến tứ phẩm, căn cơ còn bất ổn. Lúc này nếu là có chút chủ quan, thật vất vả tăng lên tu vi rất có thể cũng còn trở về. Đây cũng không phải là Triệu Tuân hy vọng nhìn thấy. Nho ra tứ phẩm vì tề gia cảnh. Tề gia cảnh kinh điển bảng hiệu là tập hợp trong phạm vi một dặm hết thể thân bằng lực. Nói cách khác có thể thời gian ngắn mượn lực tập trung tu vi, chính để bạt lực lượng. Cái này tuyệt chiêu hạn mức cao nhất quá cao, phụ cận thân bằng càng nhiều, tăng lên lực lượng cũng càng nhiều. Triệu Tuân đương nhiên biết rõ này thân bằng bao gồm thư viện đệ tử. Nói cách khác hắn có thể nhất dựa vào liền là thư viện các sư huynh sư tỷ. Nếu là gặp được nguy hiểm, Triệu Tuân đại khái có thể hô lên tương ứng khẩu quyết. Đến lúc đó phụ cận các sư huynh sư tỷ đều có thể trở thành Triệu Tuân trợ lực. Hơn nữa, thậm chí khỏi cần các sư huynh sư tỷ tự mình xuất thủ, chỉ cần mượn lực cấp Triệu Tuân là được. Ngoan Đồ Nhi, ngươi luyện tập như thế nào? Nếu ưng thuận ở tại Hạo Nhiên thư viện, Thanh Liên đạo trưởng tự nhiên sẽ thỉnh thoảng đến xem Triệu Tuân. Thứ nhất là đốc thúc một lần Triệu Tuân luyện tập tiến độ, hơn nữa cũng có thể mức độ lớn nhất trợ giúp Triệu Tuân để bạn. Có một cái nhị phẩm cường giả ở một bên dẫn đường, Triệu Tuân có thể ít đi quá nhiều đường quanh co, dùng tốc độ nhanh nhất chính để bạn. Tần sư, ta bây giờ tại luyện tập tập hợp lực lượng, chỉ là có đôi khi lại phân tâm. Nay vừa phân thần à, thật vất vả tụ hợp lên tới lực lượng liền triệt để tan hết, gọi người tốt không phiền muộn. Nha. Thanh Liên đạo trưởng thản nhiên nói, kỳ thật đâu, cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó. Ngươi vấn đề mấu chốt không phải xuất từ nội lực tu vi bên trên, mà là xuất từ trên tâm lý. Ngươi có phải hay không không có tự tin? Hả? Không thể không nói Thanh Liên đạo trưởng không hổ là người trong đạo môn, quan tâm thuật bản lĩnh nhất tuyệt. Hắn tùy tiện liền có thể nhìn thấu giờ phút này Triệu Tuân tâm cảnh. Xác thực, chủ yếu là Đồ Nhi có chút không dám mượn dùng thân bằng tu vi chân khí. Không dám sao? Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa một bên vuốt râu một bên lo lắng nói, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy khó, bởi vì đây đều là ngươi chí thân chí ái người, sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy thật không tiện. Đúng hay không? Là ý tứ này. Kia ngươi dạng này muốn a ngươi dùng cái này tuyệt chiêu thời điểm khẳng định là thân ở nguy hiểm tình trạng thời điểm đúng hay không? Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa hướng dẫn từng bước nói. Đúng, kia là khẳng định a nếu không phải nguy nan thời gian, ta khẳng định cũng không lại sử dụng tuyệt chiêu này a. Sở dĩ ngươi có cái gì ngượng ngùng? Ngươi thân bằng khẳng định cũng không hy vọng ngươi đặt mình vào hiểm cảnh a. Ngươi có thể dùng bọn hắn lực lượng cuối cùng thoát khốn, khẳng định cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy a. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa chỉ là dăm ba câu liền triệt để điểm thấu Triệu Tuân, Triệu Tuân cũng là như thể hồ quán đính giật mình đại ngộ. Ngươi có lúc xác thực lại chính mất tích, nhưng là chỉ là một lát mất tích. Triệu Tuân giờ phút này liền triệt để tìm về bản thân, sẽ không còn có bất luận cái gì mê mang. Đa tạ ân sư đề điểm, Đồ Nhi hiện tại đại triệt đại ngộ, triệt để rõ ràng. Ân, ngươi làm vô cùng xinh đẹp. Thanh Liên đạo trưởng Ngô Toàn Nghĩa điểm một chút đầu, khẽ vuốt cằm nói, ngoan Đồ Nhi, ngươi chỉ cần bảo trì lại tình trạng của ngươi bây giờ, tương lai nhất định là có thể rất có tạo thành. Sơn trưởng nhìn một mầm mống tốt ta, vi sư cũng không có nhìn lầm người. Triệu Tuân cái này người có một cái ưu điểm, đó chính là da mặt dày. Sở dĩ không luận sư cha sư huynh sư tỷ làm sao khoe, hắn đều sẽ không cảm thấy thật không tiện. Đa tạ ân sư tán dương, ta lại không ngừng cố gắng. Tổ Nham Thạch Quốc, phía trước thật là Tổ Nham Thạch Quốc sao? Ta không có nhìn lầm a. Cáp Tát Nhĩ Tạp gặp được tường thành thời điểm kích động thẳng dậm chân. Thế nhưng là hắn thẳng đến trước mắt cũng không dám khẳng định nhìn thấy nhất định là thực. Tại trong sa mạc hải thị thật lâu tình huống thật sự là quá phổ biến, làm không cẩn thận hắn vừa mới nhìn thấy bất quá là huyễn ảnh. Gặp được loại tình huống này đừng hốt hoảng, chỉ cần đến gần xem xét liền có thể phán định nhìn thấy đồ vật không phải thật sự. Cáp Tát Nhĩ Tạp hít sâu một hơi, cương tự có thể chính mình tỉnh táo lại. Lúc này có thể nhất định không thể kích động mà mất trí a. Bình phục một phen tâm tình sau đó, Cáp Tát Nhĩ Tạp triệt để bình tĩnh lại. Hắn cố gắng điều chỉnh sau đó bước ra khoan thai hướng thành tường kia đi đến. Nếu như là hải thị thật lâu lời nói, mặc kệ hắn đi bao gần, cảnh tượng trước mắt đều là giống nhau lớn. Nhưng lần này, theo Cáp Tát Nhĩ Tạp đi càng ngày càng gần, trước mắt hắn cảnh tượng cũng theo đó càng ngày càng rõ nét, Cáp Tát Nhĩ Tạp gần như có thể vững tin trước mắt liền là Tổ Nham Thạch Quốc. Không thể giả được Tổ Nham Thạch Quốc. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Cáp Tát Nhĩ Tạp dưới sự kích động vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lấy đầu đập đất, nước mắt lan tràn. Nay cũng không thể trách Cáp Tát Nhĩ Tạp làm ra vẻ giả mồm. Hắn kinh lịch thật sự là quá nhiều. Một cá nhân kinh lịch như vậy nhiều, khẳng định lại tâm cảnh đại biến. Bọn hắn tại trong sa mạc gặp được báo cát, gặp được kết liêu nước tình huống. Mấy lần trở về từ coi chết, để ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng quốc vương Cáp Tát Nhĩ Tạp nhận thức được sinh tồn không dễ. Hắn cũng lại hơn nữa cố gắng ra sức sinh hoạt. Nhanh, đều nhanh cùng lên đến. Tổ Nham Thạch Quốc đã đến. Mặc dù giờ phút này Cáp Tát Nhĩ Tạp tâm tình mười phần kích động, nhưng hắn còn không có quên hắn chuyến này chức trách. Ổ Cản Đạ Ba Tư đã đối hắn có phần có phê bình kín đáo. Như muốn một lần nữa thắng được Ổ Cản Đạ Ba Tư tin cậy, Cáp Tát Nhĩ Tạp nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành lần này đi sứ. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Không dễ dàng a, thực không dễ dàng a, Hỏa Thần phù hộ, Hỏa Thần phù hộ chúng ta. Đa tạ Hỏa Thần, đa tạ Hỏa Thần che chở. Tại trận cả đám cùng đều cho rằng bọn hắn sở dĩ có thể nhiều lần trở về từ coi chết, sở dĩ có thể nhiều lần biến nguy thành an, cũng là bởi vì từ nơi sâu xa có hỏa thần ở trên trời phù hộ. Sở dĩ bọn hắn hiện tại muốn biểu đạt đối hỏa thần cảm tạ. Bọn hắn muốn thể hiện ra chính mình thành kính không gì sánh được một mặt. Chỉ có như vậy, hỏa thần mới biết tiếp tục phù hộ che chở bọn hắn. Đang tiến hành một phen thành kính không gì sánh được cầu nguyện sau đó, Cáp Tát Nhĩ Tạp từ dưới đất bò dậy, cả đám cùng cũng nhao nhao khởi thân. Hiện tại, chúng ta muốn đi vào đến tổ nham thạch thành bên trong, biểu đạt chúng ta sứ giả thân phận, hướng bọn hắn biểu đạt chúng ta ý đồ đến. Cáp Tát Nhĩ Tạp háng giọng một cái, khôi phục chính mình vương giả khí phái. "Ân, đây là tự nhiên. Mau vào đi thôi." "Đúng vậy a." Cáp Tát Nhĩ Tạp hài lòng điểm một chút đầu, chí ít tại cái này trong sứ đoàn hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Bọn gia hỏa này thật không có kiến thức, nếu không phải hắn tại này một đường dẫn dắt, sợ là bọn hắn đều đi không tới nơi này đến. "Các ngươi vào thành về sau không nên nói chuyện nhiều, đi theo ta liền làm." Cáp Tát Nhĩ Tạp cường điệu nói, nhìn nhiều ít nói, "Các ngươi không nói lời nào không có người bắt các ngươi tại cấm điếp. Nhưng nếu là các ngươi nói cái gì không nên nói lời nói, chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có chuyện trước cảnh cáo các ngươi." Tổ Nham Thạch thành luận bàn lớn nhỏ kỳ thật cùng tại Xích Thành, Hỏa Luân thành như nhau. Nhưng bởi vì nó là chỗ trong hoang mạc ốc đảo, cho nên địa hình địa vật cùng cái khác hai tòa thành trì vẫn là có khá lớn bất đồng. Cáp Tát Nhĩ Tạp tiến vào thành bên trong sau lập tức cảm thấy loại này khác biệt. Hai bên đường người trồng trọt ly kỳ cổ quái cây cỏ, hắn tại tây vực phía đông một chút thành trì rất khó nhìn thấy. Nghe nói càng chạy hướng tây, loại này cây cỏ thì càng phổ biến. Đương nhiên, Cáp Tát Nhĩ Tạp giờ phút này cũng không có cái gì tâm tình thưởng thức những này cây cỏ. Hắn hiện tại bức thiết muốn làm chính là nhanh tiến vào hoàng cung, hướng tổ Nham Thạch quốc quốc vương cho thấy ý đồ đến. Nếu là bọn họ có thể cùng tổ Nham Thạch quốc kết thành đồng minh, đó chính là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Đương nhiên, nếu là bọn họ không thể thuyết phục tổ Nham Thạch quốc quốc vương, kia vấn đề cũng có chút khó làm. Giờ đây Tây vực Tam thập lục quốc bên trong chủ chiến phái cùng chủ hòa phái số lượng là không sai biệt lắm, ai cũng không thể thuyết phục ai. Bọn hắn muốn lần nữa kết thành đồng minh, phương pháp tốt nhất là lôi kéo trung gian phái cũng chính là phái trung lập. Những quốc gia này nhất là hậu tinh, bọn hắn sở dĩ không đội mà tỏ thái độ, liền là hy vọng nhiều thêm quan sát, lấy thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Bọn hắn là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, nếu là Cáp Tát Nhĩ Tạp lần này không thể hướng bọn hắn thể hiện ra đủ nhiều lợi ích, bọn hắn là sẽ không dễ dàng ưng thuận. Đương nhiên, Cáp Tát Nhĩ Tạp lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn lớn nhất đòn sát thủ không phải cái khác, mà là hắn vừa mới thân trải qua chiến tranh. Không chỉ một lần, mà là hai lần. Cáp Tát Nhĩ Tạp thậm chí bởi vậy mất đi tại Xích Thành, hảo hảo một cái quốc vương thành kẻ lang thang. Nếu không phải ổ cạn đã ba tư thu lưu hắn, hắn sợ là hiện tại sớm đã chết đói tại đầu đường. Đương nhiên, dù là như vậy Cáp Tát Nhĩ Tạp thân phận chênh lệch cũng là 10 phần to lớn. Tổ Nham Thạch quốc quốc vương nếu không muốn rơi vào kết cục này, lựa chọn tốt nhất liền là cùng chủ chiến phái kết thành đồng minh. Này trước Cáp Tát Nhĩ Tạp đã không chỉ một lần đánh tốt nghị săn trong đầu, sau đó phải làm liền là triệt để thuyết phục Tổ Nham Thạch quốc quốc vương. Tổ Nham Thạch quốc vương cung. Tổ Nham Thạch quốc quốc vương hợp lực một đôi cũng như Lam Bảo Thạch ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt Cáp Tát Nhĩ Tạp. Chính là như vậy, đây chính là chúng ta vừa mới kinh lịch chiến tranh. An Tây quân thực tế quá hung tàn, nếu không phải hỏa thần phù hộ, chúng ta khẳng định không có khả năng thủ được Hỏa Luân thành. Cáp Tát Nhĩ Tạp cơ bản trở lại như cũ chiến tranh đi qua. Nhưng tại một chút chi tiết hắn vẫn còn có chút khoa trương. Dạng này là vì càng tốt hơn hù dọa hợp lực mục. Có thể hợp lực mục hiển nhiên không phải 3 tuổi tiểu hài, cũng không có dễ tin Cáp Tát Nhĩ Tạp lời nói. Nếu ngươi nói là sự thật, là gì còn muốn tới tìm chúng ta tìm kiếm liên minh? Dựa vào chính các ngươi không đã có thể đánh lui An Tây quân sao? Cái này, đối diện hợp lực mục chất vấn, Cáp Tát Nhĩ Tạp ánh mắt quay tròn quay vòng lên. Là như vậy, dựa vào hỏa thần phù hộ, chúng ta cố nhiên có thể đánh lui An Tây quân một lần. Nhưng chúng ta không thể nào làm được nhiều lần đánh lui An Tây quân nha. An Tây quân binh lực dù sao còn tại đó, không thể khinh thường. Số người của bọn họ là chúng ta gấp mấy lần, chỉ là dựa vào hao tổn đều có thể đem chúng ta mài chết. Chúng ta yêu cầu minh hữu, chỉ có thu được đủ nhiều minh hữu, chúng ta mới có thể nhiều lần hơn đánh lui An Tây quân, thậm chí đem An Tây quân triệt để đuổi ra Tây vực, còn Tây vực một cái ban ngày ban mặt. Cáp Tát Nhĩ Tạp lực phản ứng vẫn là rất nhanh, khẩu tài cũng cực dai, trong lúc nhất thời liền nghĩ đến ứng đối pháp. Hợp lực một trầm mặc, hắn không có lập tức làm ra trả lời, bởi vì hắn tại tính kế có thể thu lợi nhiều nhất phương thức. Sau một hồi lâu, hợp lực khối gỗ vương là trầm giọng nói, ngươi muốn ta cùng các ngươi tạo thành đồng minh, chung nhau đối kháng An Tây quân. Các ngươi được xuất ra đủ thành ý. Đàm phán chính là như vậy, không cần quay tới quay lui, song phương riêng phần mình bày ra thẻ đánh bạc điều kiện. Sau đó liền một phen lôi kéo, nếu là có thể nói tới tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể đồng ý liền nhất phách lương tán. Thành ý của chúng ta chính là cùng tổ Nham Thạch quốc bắt đầu lẫn nhau mậu, đại lượng mua vào tổ Nham Thạch quốc đá hoa cương. Dạng này có thể cấp tổ Nham Thạch quốc mang đến đại lượng kim ngân thu nhập. Cáp Tát Nhĩ Tạp nuốt nước miếng một cái nói, hơn nữa tổ Nham Thạch quốc cũng có thể dùng rẻ mua sắm đến Hỏa Luân quốc đất sét. Chúng ta có thể bảo đảm hướng tổ Nham Thạch quốc bán ra đất sét là tốt nhất. Cáp Tát Nhĩ Tạp lời nói này thật sự có chút đả động hợp lực mục. Hắn nuốt nước miếng một cái, cương tự có thể chính mình tỉnh táo lại. Những này đã không thể xem như tiểu ân tiểu huệ. Sở dĩ hợp lực mục xác thực quá động tâm. Thế nhưng là có lẽ điều kiện còn có thể nói càng tốt hơn. Dù sao giờ phút này là Hỏa Luân quốc muốn cầu cạnh bọn hắn, hợp lực mục tự nhiên muốn hảo hảo nắm một phen, không thể đem giá đàm luận thấp. Chỉ là những này sợ là không đủ a. Hợp lực mục lời nói để Cáp Tát Nhĩ Tạp trong lòng chợt lạnh. Hắn mới vừa sở dĩ có thể chậm rãi mà nói chuyện, là bởi vì mới vừa hắn đưa ra những cái kia điều kiện là hắn trước khi lên đường ổ cạn đã ba tư trực tiếp hứa hẹn cho hắn. Sở dĩ hắn mới có thể vô độ ngược hướng hợp lực một bảo đảm. Giờ đây Cáp Tát Nhĩ Tạp mặc dù trên danh nghĩa vẫn là quốc vương, nhưng dù sao không còn quản hạt một cái thần dân. Sở dĩ hắn nhiều nhất liền là ổ cạn đã ba tư một cái tâm phúc. Ổ cạn đã ba tư không có chuyện đã đáp ứng, các tát nhĩ tạp sao dám tùy tiện đương thuận?
Ngươi muốn cái gì?
Tại không biết rõ lá bài tẩy của đối phương tình huống dưới, phương thức tốt nhất liền là không nên tùy tiện đương thuận. Tham dò tính đưa ra một vài điều kiện, nhìn một chút đối phương có gì phản ứng, lại làm ra tính nhắm vào ứng đối, mới là đứng đầu lý trí lựa chọn.
Quá đơn giản đáp.
Hợp lực một hai tay một đám nói, bản vương muốn hỏa luân quốc chế gốm công tượng.
T.
Nghe thấy lời ấy, các tát nhĩ tạp thực là hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, hợp lực một đưa ra điều kiện này quá hà khắc.
Chế gốm chính là hỏa luân quốc tuyệt chiêu,
bán cho tổ nham thạch quốc một chút đồ gốm, thậm chí là đưa tặng bọn hắn một chút đồ gốm đều không phải là vấn đề. Nhưng là đem chế gốm công tượng đưa cho bọn họ liền là chọn vẹn một chuyện khác. Những này chế gốm công tượng nắm giữ lấy hỏa luân quốc chế gốm kỹ nghệ, nếu là đến tổ nham thạch quốc, không bao lâu tổ nham thạch quốc cũng có thể bồi dưỡng được một khối chế gốm công tượng, nhanh chóng lại khắc giá hỏa luân quốc đồ gốm. Từ đó hỏa luân quốc đồ gốm đem không có đủ duy nhất tính, hỏa luân quốc đồ gốm cũng không lại bị tây vực các nước tranh nhau mua sắm.
Cái này tổn thất ổ cạn đạ ba tư khẳng định không chịu được nổi.
Cái này không tốt lắm đâu.
Cáp Tát Nhĩ tạp gọn gàng dứt khoát nói,
hắn biết do ổ cạn đạ ba tư sẽ không đồng ý, sở dĩ không cần thiết tại cái này trong lúc mấu chốt cấp đến hợp lực một không thiết thực hy vọng.
Hợp lực một liền biết Cáp Tát Nhĩ tạp lại quả quyết cự tuyệt.
Trên thực tế bất kỳ một cái nào não tử bình thường người đều sẽ không đồng ý.
Hắn cũng không có trông cậy vào Cáp Tát Nhĩ tạp sẽ đồng ý hắn đưa ra điều kiện.
Nhưng có câu nói là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ.
Vì không để cho Cáp Tát Nhĩ tạp trả giá còn quá ác, hợp lực một chỉ có thể ngay từ đầu đưa ra một cái không quá hợp lý thậm chí là ngang ngược điều kiện, chỉ có như vậy mới có thể chiếm cứ chủ động.
Đây cũng là một chủng đàm phán sách lược.
Đàm phán chính là như vậy, ai cũng không trông cậy vào lập tức là có thể đem bảng giá nói tới vị.
Phương thức tốt nhất liền là không ngừng say.
Ai có thể bảo trì bình thản, ai liền có thể tại đàm phán bên trong chiếm cứ càng nhiều chủ động, cướp lấy càng nhiều lợi ích.
Nhưng là hợp lực một hiển nhiên là chiếm cứ chủ động một phương,
bởi vì là người khác muốn cầu cạnh hắn, hơn nữa cầu bên trên môn.
Hắn cự tuyệt quá mức cũng chính là tổn thất một chút lợi ích, mà nếu như hỏa luân quốc phương diện cự tuyệt, tổn thất không chỉ có riêng là một cái minh hữu đơn giản như vậy.
Bởi vì hợp lực một thái độ hoặc là nói tổ nham thạch quốc thái độ có thể cấp quốc gia khác một cái rất tốt tấm gương.
Quốc gia khác nhìn thấy tổ nham thạch quốc làm như vậy, học theo phía dưới, sợ là hỏa luân quốc liền một cái minh hữu đều không lấy được.
Đây cũng là cấp tát nhĩ tạp cùng ổ cạn đạ bà tư sợ nhất.
Có thể nói từ vừa mới bắt đầu hợp lực một liền đem bọn hắn nắm gắt gao.
Hơn nữa ta cũng không có cách nào ưng thuận ngươi a, phải không như vậy đi, ta trước tiên đem tin tức này mang về cấp ổ cạn đạ bà tư quốc vương nói rõ, xem hắn làm sao quyết định biện pháp.
Cấp tát nhĩ tạp tự nhiên là không có cách nào làm chủ, liền làm ra như thế đề nghị.
Không cần.
Hợp lực một cũng không có muốn một ngụm từ chối ý tứ, không ở ngoài là treo cấp tát nhĩ tạp khẩu vị.
Chỉ gặp hắn háng giọng một cái nói, tốt như vậy, ta có thể trước trên miệng đáp ứng cùng các ngươi kết minh.
Còn cụ thể có thể hay không đế kết minh quy ước, liền phải xem thành ý của các ngươi.
Ngươi phải hiểu ý tứ của bản vương.
Khá lắm, kẻ này thật là người trong nghề a.
Cấp tát nhĩ tạp tâm đạo.
Hắn lần này triệt để hiểu rõ kẻ này hồ lô bên trong bán là thuốc gì.
Sở dĩ hắn liền gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nếu dạng này chúng ta liền trước tiên phản hồi hỏa luân quốc.
Hy vọng ở giữa hai nước có thể mau chóng đạt thành minh ước.
Hạo Nhiên thư viện, Trúc Lâm.
Triệu Tuân Tại cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn đối luyện.
Có người nói một người tìm bồi luyện cấp bậc đó có thể thấy được người này cấp bậc.
Mặc dù hơi có một chút bất công chỗ, nhưng trên đại thể vẫn rất có đạo lý.
Triệu Tuân giờ đây đột phá cảnh giới tới tứ phẩm, có thể nói là cao thủ cấp độ. Hắn lại tìm bồi luyện khẳng định không thể tùy ý đi tìm một chút á miêu á cầu.
Nhưng là cùng thư viện các sư huynh sư tỷ đối luyện lại có chút không phù hợp.
Này không riêng gì bởi vì thân phận vấn đề bối phận, càng bởi vì hắn đối với các sư huynh sư tỷ xáo lộ có chút quá quen thuộc.
Quá quen thuộc lại dẫn đến đang luyện tập với nhau quá trình bên trong Triệu Tuân sẽ làm ra tính nhắm vào ứng đối, cũng không thể chân thực phản ứng ra Triệu Tuân thực lực bây giờ.
Mà Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn lại khác biệt.
Mặc dù Triệu Tuân này trước cũng cùng Diêu Ngôn có qua mấy lần đối mặt, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là duy trì tương đương cảm giác xa lạ.
Hơn nữa Triệu Tuân này trước cũng chưa từng cùng Diêu Ngôn giao thủ qua, chớ nói xáo lộ quen thuộc, liền nói là lạ lẫm cũng không chút nào quá phận.
Đến mức Diêu Ngôn thực lực đi vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều.
Nhị sư tỷ vừa ý người có thể kém sao?
Đường đường nhất phẩm người tu hành cấp Triệu Tuân tiếp khách luyện, Triệu Tuân có thể vụng trộm vui vẻ.
Diêu kiếm tiên mời.
Mặc dù là đối luyện, cái kia có thái độ vẫn là phải có.
Triệu Tuân rất là cung kính xông lên Diêu Ngôn ôm quyền, chỉ gặp Diêu Ngôn khẽ vuốt cằm xem như hoàn lễ.
Diêu Ngôn cũng không có rút kiếm.
Đến một lần bởi vì đây là tại luyện tập, thứ hai hắn cho rằng đối diện một cái tứ phẩm vãn bối không có rút kiếm tất yếu.
Diêu Ngôn trong tay cầm chính là một cái gậy gỗ,
mà Triệu Tuân lại là không chút do dự rút ra Minh Hồng đao.
Không có cách nào ai bảo hắn thực lực không bằng người đâu, nếu là lại không tại binh khí bên trên suy nghĩ chút biện pháp làm ra trên lại đến, hắn thậm chí không cùng Diêu Ngôn giao chiến hợp lại lực.
Thương Lãng đao pháp.
Triệu Tuân yên lặng nhớ tới khẩu quyết, thôi động đao ý thình thịch mà lên.
Thương Lãng đao pháp hoạch tâm chính là một cái bá đạo.
Chỉ cần sử xuất bá đạo cảm giác, tất nhiên có thể đem Thương Lãng đao pháp hoạch tâm phát huy ra.
Cho dù không có 10 phần lực, 8-9 phần lực cũng là có.
Thức thứ nhất, Thương Lãng phá hải.
Triệu Tuân không chút do dự vung đao chém tới, Minh Hồng đao lôi cuốn lấy bá đạo hạo nhiên khí thẳng hướng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn mặt mà đi.
Mà Diêu Ngôn không có chút nào do dự, trực tiếp đem gậy gỗ nâng lên sinh sinh chặn lại Triệu Tuân sử xuất sắc bén đao ý.
T.
Triệu Tuân thấy thế thực là hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn không nghĩ tới hắn gần như sử xuất toàn thân khí lực một đao trước mặt Diêu Ngôn gần như một điểm uy hiếp cũng không có.
Cái này khiến Triệu Tuân đổi tới không gì sánh được gượng gạo.
Ai, đây cũng quá khó khăn a.
Triệu Tuân lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng.
Hắn cùng Diêu Ngôn ở giữa chênh lệch thực tế quá rõ ràng, căn bản không có thủ thắng hy vọng.
Nhất phẩm cùng tứ phẩm ở giữa, liền là kém như vậy cách to lớn.
Thức thứ hai, Thần Long Bái Vĩ.
Triệu Tuân nhưng không cam tâm, tiếp tục thử lại.
Lần này hắn lại là đổi một cái xáo lộ,
muốn lấy xảo thủ thắng. Thần Long Bái Vĩ hạch tâm liền là ở chỗ bên ngoài là theo chính diện tiến công, nhưng tại sắp đối diện đối thủ thời điểm nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, cũng theo cánh sườn mánh kích. Triệu Tuân tự nhận là động tác của mình rất nhanh, thế nhưng là sắp chạm đến Diêu Ngôn một cái mắt, bị Diêu Ngôn nhẹ nhàng linh hoạt dùng một cái gậy gỗ đẩy ra. Đừng nhìn Diêu Ngôn chỉ là nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, Triệu Tuân lại trực tiếp bị đánh bay, ngã tại một cái tre bương phía trên, sinh sinh đem này cùng tre bương bẻ gãy. Gặp mình dùng sức quá mạnh, Diêu Ngôn vội vàng thúc giục bước lên phía trước xem xét. Người không sao chứ? Gặp Triệu Tuân quẳng được đầy bụi đất, Diêu Ngôn quả thực có chút lo lắng. Hẳn là tính không có sao chứ? Triệu Tuân nhìn một chút thân thể, không có ngoại thương. Đến mức nội thương đi mặc dù nhìn không quá ra đây, nhưng là hẳn là cũng không đến mức. Diêu Kiếm Tiên, ngươi là như thế nào làm đến tứ lượng bắt thiên cân a tan này hai chiêu chính là sơn trưởng thân truyền, làm sao đối ngươi không có bất kỳ uy hiếp gì à? Triệu Tuân có vẻ hơi thất vọng. Dù sao bộ này thương lãng đao pháp là sơn trưởng thân truyền, Triệu Tuân đã từng lần nào cũng đúng. Thế nhưng là đối diện cường giả chân chính, bộ này đao pháp tựa như là tiểu hài tử quá ra ra một dạng, tuyệt không với nhìn. Đao pháp mặc dù tốt, nhưng là ngươi quá tận lực. Diêu Ngôn không có giữ lại chút nào ý tứ, không lưu tình chút nào điểm nói, ngươi tận tâm như thế, đối đầu so ngươi cảnh giới thấp người tu hành còn có thể thủ thắng. Nhưng nếu là gặp được cùng ngươi cảnh giới tương tự, hoặc là so ngươi cảnh giới cao đối thủ, ngươi gần như không có cái gì phần thắng. Nói cách khác, ngươi phía trước có thể đánh thắng cũng không phải là bởi vì ngươi bộ này đao pháp lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì cảnh giới của ngươi có thể vững vàng vượt trên đối thủ. Đổi lại cái khác đao pháp, kiếm pháp, ngươi cũng giống vậy có thể thắng. Ngoa tạo, Trúc Lâm kiếm tiên thật sự chính là một điểm thể diện cũng không cấp lưu a. Triệu Tuân thực là cảm thấy gượng gạo cực kỳ. Nhưng là dạng này cũng tốt, chí ít trực tiếp điểm sáng tỏ Triệu Tuân vấn đề. Liên sợ là ấp a ấp úng không dám nói công khai, dạng kia đối Triệu Tuân chẳng những không có trợ giúp, còn rất có thể hại hắn, để hắn nghĩ lầm thực lực của mình quá mạnh, một mực đối tại thoải mái dễ chịu vòng bên trong. Một cá nhân, một cái người tu hành, một cái muốn trở thành tuyệt thế cao thủ người tu hành là nhất định phải có can đảm nhìn thẳng vào chính mình khiếm khuyết, nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, có can đảm đi ra thoải mái dễ chịu phân biệt. Giờ đây có Diêu Ngôn giúp hắn, Triệu Tuân cảm thấy rất tốt. Triệu Tuân lần lượt té ngã lại một lần lần bò dậy. Không thể không nói, Diêu Ngôn cái này bồi luyện đúng là tàn nhẫn, hơn nữa yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Bất quá Triệu Tuân cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Dù sao điểm bồi luyện là phải hao phí không ít. Hắn lại không xuất tiền, tương đương với miễn phí tìm một cái bồi luyện. Nếu là miễn phí, còn muốn gì đó xe đạp. Không xong rồi, lần này thật là không xong rồi. Diêu Kiếm Tiên, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất. Triệu Tuân là thực tế gánh không được, phàm là nếu là hắn có thể chống đỡ hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng. Bởi vì này dính đến một cái người tu hành, một người nam nhân tôn nghiêm. Tốt, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút. Giờ đây thật vất vả được nhàn rỗi, Triệu Tuân loại trừ mỗi ngày chăm học khổ luyện bên ngoài, thời gian nhàn hạ cũng lại chơi đùa một chút quả vật làm đồ ăn loại hình. Đều nói quân tử tránh xa nhà bếp. Triệu Tuân nhưng xem thường. Hắn thấy, làm đồ ăn là một cái để cho mình trầm tĩnh phóng không quá trình, có trợ giúp để một cá nhân càng tốt hơn nhận biết mình. Bình thường tới nói người đối với mình nhận biết đều là phiến diện, hoặc là nói một cá nhân chỉ nguyện ý bản năng đi xem đến hắn hy vọng nhìn thấy kia một mặt. Mà đối với hắn không hy vọng nhìn thấy kia một mặt, hắn sẽ tận lực cự tuyệt đi xem, thậm chí sẽ đem hắn ngăn trở. Tại loại này có mang tính lựa chọn nhận biết bên dưới, không phiến diện liền có quỷ. Nhưng là làm đồ ăn thời điểm ngươi lại chọn vẹn phong không, chọn vẹn đắm chìm tại toàn bộ quá trình bên trong. Loại thời điểm này ngươi lại cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, quả thực sẽ cho người vui vô cùng. Một món ăn làm xong, loại nào cảm giác thành tựu là không pháp ngôn lời. Chí ít Triệu Tuân thì cho là như vậy. Diêu Kiếm Tiên, ta gần nhất trước chế tạo ra một món ăn, gọi là bún thập cẩm cay, rất là mỹ vị. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, này bún thập cẩm cay a nóng hôi hổi, chỉ cần ăn được một chén liền có thể khu hàn giữ ấm, vị đạo càng là tuyệt, khỏi phải nói có bao nhiêu hương. Triệu Tuân một bên nói một bên tại chảy nước miếng, lộng được Diêu Ngôn cũng đi theo phạm vào thèm. Sự thật chứng minh không có người nào là có thể kháng cự thức ăn ngon dụ hoặc, cho dù là kiếm tiên cũng không được. Diêu Ngôn liều mạng khắc chế nuốt nước miếng kích động, bởi vì hắn cho rằng này có chướng ngại tại hắn nhất phẩm kiếm tiên hình tượng. Đang yên đang lành Triệu Tuân nhắc tới cái này bún thập cẩm cay làm gì, không xong rồi không xong rồi, hắn thật là gánh không được. Ách, đã như vậy, không ngại liền thử một lần. Diêu Ngôn lời nói làm Triệu Tuân nội tâm một hồi cung hỉ. Ha ha, liền nói đi, không có người khả năng cự tuyệt bún thập cẩm cay. Mời chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Muốn nói bún thập cẩm cay chế tác cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. So với nồi lẩu, bún thập cẩm cay chế tác công nghệ càng thêm thô sơ, đồ liền là một cái dễ dàng nhanh gọn. Có thể nói bún thập cẩm cay tinh túy ngay tại ở nó đáy liệu. Nếu là đáy liệu điều tốt, hương vị kia nhất định liền là tuyệt. Triệu Tuân khắc chế chính mình thèm muốn, đi tới nhà bếp bắt đầu điều phối đáy liệu lên tới. Ân, điệu thấp, lúc này nhất định phải bảo trì điệu thấp. Ngàn vạn không thể lộng đến người tất cả đều biết. Đây là Triệu Tuân lần thứ nhất tại trong thư viện chế tác bún thập cẩm cay, hắn định cho các sư huynh sư tỷ một niềm vui bất ngờ. Nếu là kinh hỉ tự nhiên không thể sớm để bọn hắn biết rõ, nhất định phải thình lình xảy ra, kinh ngạc đến bọn hắn mới được. Dạng này liền sẽ có khác khoái cảm. Đối một cái thao thiết thực khách tới nói, đánh giá hoặc là nói hưởng thụ thức ăn ngon quá trình mười phần đặc biệt. Tại mỹ thực tiếp xúc đến khoang miệng tiếp xúc đến vị giác một khắc này, thuần hương vị đạo tại khoang miệng quyết tán, trong khoảnh khắc liền có thể đẩy tràn toàn bộ khoang miệng. Loại này cảm giác thật là tuyệt. Triệu Tuân đến nay có thể nhớ tới bún thập cẩm cay cái chủng loại kia cảm giác, quả thực là răng môi lưu hương a. Đến mức loại nào lại tê dại lại cay để người túa ra đổ mồ hôi cảm giác, càng làm cho người thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, thực vô cùng khó hình dung, sẽ chỉ làm người cảm thấy khoái ý không dứt. Ân, nhiều thêm hoa tiêu, nhiều thêm hồ tiêu, ít dầu ít muối. Triệu Tuân một bên nhớ lại chính mình độc nhất vô nhị bí phương, một bên đem gia vị để vào chậu bên trong. Hỗn hợp quái, để hết thể gia vị tiến hành chiều sâu dung hợp, hương thơm bốn phía sông và mũi, thật là tuyệt. Chỉ ngay từ đầu Triệu Tuân liền chịu không được, thế này sao lại là bốn thập cầm tay, phân biệt liền là nhân gian sơn hào hải vị a. Kỳ thật càng là đồ ăn ngon, chế tác công nghệ càng là đơn giản. Không cần nhiều như vậy loẻ loẻ cái gọi là tinh xảo công nghệ, dựa vào là liền là thực phẩm cùng gia vị vị đạo. Tim cảm thấy mình hiện tại có phần có một phen trở lại nguyên trạng vị đạo. Chậc chậc, nếu là hắn làm đồ ăn phương diện tiên phú có thể cấy ghép đến tu hành phương diện, hắn hiện tại hẳn là liền không chỉ là một cái tứ phẩm người tu hành. Đem thực phẩm chuẩn bị kỹ càng vào nồi, Triệu Tuân hát khẽ tiểu khúc chờ lấy thực phẩm đun sôi. Thực phẩm phối trộn là căn cứ Triệu Tuân cá nhân yêu thích định. Bất quá Triệu Tuân cảm thấy mình khẩu vị liền là cái gọi là đại chúng khẩu vị, sở dĩ hắn chọn lựa thực phẩm hẳn là tất cả mọi người ưa thích. Ước chừng qua một khắc, Triệu Tuân đem nấu xong thực phẩm theo nồi bên trong vớt ra, mị mị đổ vào cho xong chuyện trước chuẩn bị xong nồi sắt bên trong. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Hỗn hợp quái, thực phẩm cùng gia vị độ sâu hỗn hợp, hương khí doanh nhập hắn bên trong. Triệu Tuân chỉ hít một hơi cũng cảm giác được tuyệt nhiên khoái cảm. Ha ha, thật là thơm. Bún thập cẩm cay được nhân lúc còn nóng ăn, sở dĩ hắn hiện tại muốn đuổi mau đơn này vừa mới ra nồi bún thập cẩm cay đưa đến Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn trong tay. Diêu kiếm tiên bồi luyện lâu như vậy, Triệu Tuân một cái tiền đồng cũng không có ra, tâm lý ít nhiều có chút áy náy. Lúc này đưa lên một chén nóng hôi hổi bún thập cẩm cay, tuyệt đối có thể làm cho nhân thể sẽ tới 10 phần thành ý. Triệu Tuân sau này bao nhiêu còn trông cậy vào Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn, sở dĩ tự nhiên muốn từ vừa mới bắt đầu liền là làm hắn vui lòng. Rất nhanh Triệu Tuân liền đem tràn đầy một chậu điều phối tốt bún thập cẩm cay mang tốt đưa đến Diêu Ngôn trước mặt. Diêu Ngôn đã sớm ngửi thấy hương vị cũng không biết là từ đâu truyền đến. Đối ngửi thấy từ đằng xa truyền đến hương vị lúc Diêu Ngôn triệt để say mê. Hương, thật là quá thơm. Triệu Tuân trước kia chưa nghe nói qua ngươi biết nấu ăn a. Ách, nhị sư tỷ không cùng ngươi giảng mỹ thực sao? Triệu Tuân tâm đạo nhị sư tỷ chẳng lẽ cả ngày cùng Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn đàm luận liền là công pháp tu hành. Đây cũng quá cứng rắn đi. Nàng xưa nay không cùng ta giảng những này, ta đều là tự mình tìm tòi lấy làm, không cầu gì đó sắc hương vị, có thể nhét đầy cái bao tử liền làm. Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn cau mày thuyết đạo, ánh mắt bên trong đều là lòng chua xót. Ách, kia ngươi mau tới nếm thử. Này bún thập cẩm cay vị đạo hẳn là sẽ để ngươi trực trùng vân tiêu. Diêu Ngôn cũng không do dự, bưng lên tê cay trộn lẫn liền nếm thử một miếng. Chậc chậc chậc, mùi vị kia quả nhiên không sai, Triệu Tuân ngươi không có gạt ta, mùi vị kia thực chỉ ứng tiên thượng có a. Diêu Ngôn chỉ ăn một ngụm liền triệt để say mê hắn bên trong. Bún thập cẩm cay, về sau tất nhiên sẽ xếp vào hắn thường dùng thực đơn bên trong. Bún thập cẩm cay, thật là tuyệt. Diêu Ngôn bắt đầu phong bạo hấp nhập, lấy gió cuốn mây tan tư thế trực tiếp ăn xong rồi chỉnh chỉnh một chậu. Triệu Tuân toàn bộ hành trình chứng kiến toàn bộ quá trình. Khá lắm, nhìn không ra a, Diêu kiếm tiên vẫn là một cái cơm khô người đâu. Diêu Ngôn cơm khô tốc độ rất nhanh, thậm chí so Vượng Tài nhanh hơn. Giờ đây Vượng Tài cũng coi là tìm tới đối thủ. Triệu Tuân tâm đạo về sau nếu là có cơ hội nhất định phải làm cho Vượng Tài cùng Diêu kiếm tiên so một lần, nhìn xem ai mới là chân chính cơm khô vương, đại dạ dày vương. Sau khi ăn xong Diêu Ngôn một bên vỗ cái bụng một bên hài lòng nói, "Triệu Tuân, cái này bún thập cẩm cay ngươi có thể được giao cấp ngươi nhị sư tỷ, về sau ta còn trông cậy vào nàng làm cho ta ăn đâu." Triệu Tuân tâm đạo Diêu kiếm tiên, ngươi đây là đang làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày đâu? Mặc dù bún thập cẩm cay phương pháp luyện chế rất đơn giản, nhưng lấy nhị sư tỷ tính cách nàng lại chủ động bên dưới nhà bếp cấp ngươi làm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Tuân giờ phút này minh xác có thể nói cho Diêu Ngôn, sớm làm vứt bỏ cái này không thiết thực ý nghĩa. Có câu nói là hy vọng càng lớn mất lòng tin càng lớn. Không muốn cấp nhiều như vậy không thiết thực hy vọng, ngược lại không lại mất lòng tin. Diêu kiếm tiên, ngươi trước chậm chậm dư vị, lại đi làm nhiều một điểm cấp các sư huynh sư tỷ đưa đi. Xem như thư viện lao yêu, Triệu Tuân đương nhiên chỉ có thể là lấy lòng đến mỗi một vị sư huynh sư tỷ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bằng không, đổi là ai tâm lý đều biết khó chịu. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Triệu Tuân một bên hát khẽ tiểu khúc, một bên nhảy cả tương rời khỏi. Bún thập cẩm cay chế tác thắng ở đơn giản. Không bao lâu công phu, Triệu Tuân liền đem một cái bồn lớn làm tốt. Lần này Triệu Tuân hấp thụ Diêu Ngôn Diêu kiếm tiên phong bạo cơm khô giáo huấn, trực tiếp vứt bỏ chậu lớn phương án, mà là đem bún thập cẩm cay chia làm rất nhiều nhỏ phần. Cứ như vậy cho dù là lại tàn nhẫn cơm khô người cũng sẽ không muốn lấy một hơi quét sạch hết thảy bún thập cẩm cay. Chút ít nhiều ăn mới là hợp lý ăn uống quen thuộc nha. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Rất nhanh Triệu Tuân lại đem bún thập cẩm cay mang lấy xuyên qua Trúc Lâm. Chỉ bất quá lần này hắn không có làm qua nhiều dừng lại, để phòng ngừa Trúc Lâm kiếm tiên Diêu Ngôn ngửi thấy vị đạo đánh tới. Hắn thẳng đến tắm mặc cao mà đi. Các sư huynh sư tỷ bình thường lại ở nơi đó ngộ đạo. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư huynh. Quả thật đúng là không sai, xa xa Triệu Tuân liền thấy những cái này mang tính tiêu chí nhân vật. Tiểu sư đệ, tam sư huynh Long Thanh Tuyền nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Tuân tại sao lại cái giờ này chạy tới. Đây không phải là giờ cơm sao? Còn có tiểu sư đệ cầm trong tay một cái chậu làm gì? Mùi vị kia, làm sao rất thơm a? Tam sư huynh Long Thanh Tuyền mũi quá nhạy bén, hắn trước tiên đã nghe đến hương vị. Tam sư huynh, ta tới. Triệu Tuân diện mang mừng rỡ chạy đến tam sư huynh Long Thanh Tuyền trước mặt. Đây là bún thập cẩm cay, là ta mới nghiên cứu ra được đồ ăn, ngươi mau thừa dịp nóng nếm thử. Triệu Tuân đem đã sớm phân tốt nhỏ phần đưa đến tam sư huynh Long Thanh Tuyền trong tay. Sau đó hắn lại đem phân tốt cái khác nhỏ phần phân cho cái khác sư huynh sư tỷ. Không thể không nói, ăn riêng chế thật sự là thật thích hợp. Này có thể trình độ lớn nhất giải quyết quá nhiều mâu thuẫn. Không phải vậy ngươi kẹp một đũa, ta kẹp một đũa, thật sự là quá lung túng. Chư vị các sư huynh sư tỷ đều tới nếm thử, thưởng qua sau đó đâu có thể cho ra ý kiến. Ta lại căn cứ ý của mọi người gặp làm ra tính nhắm vào cải tiến. Đừng. Tam sư huynh Long Thanh Tuyền chỉ ăn một ngụm, liền đắm chìm tại tuyệt đối trong vui sướng. Tiểu sư đệ, này bún thập cẩm cay vị đạo quá đặc biệt ta. Này trước Long Thanh Tuyền chưa hề ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật, cảm giác càng là 10 phần đặc biệt, trong lúc nhất thời cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Triệu Tuân mừng rỡ trong lòng. Nhìn lại này cổ nhân khẩu vị cũng kém không nhiều nha. Chỉ cần bún thập cẩm tay là đại chúng khẩu vị liền dễ làm, hắn điều phối này mỹ thực tuyệt đối có thể để đại đa số người hài lòng. Tiểu sư đệ, đây cũng quá hương đi. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh cũng tán thán nói, ta phải cầm đi cấp Diêu Nôn nếm thử. Khụ khụ, nhị sư tỷ, Trúc Lâm kiếm tiên đã hưởng qua. Triệu Tuân hai tay một đám nói, này làm ra đệ nhất nổi ta liền cấp Diêu kiếm tiên đưa đi, lấy khao thưởng hắn giúp ta luyện tập. Bộ dạng này a. Nhị sư tỷ Lưu Anh Anh mỉm cười, rất đẹp rất khuynh thành. Triệu Tuân tâm đạo khá lắm, nhị sư tỷ nguyên lai cũng coi ôn nhu tiểu nữ nhân một mặt ta. Thật đúng là không thấy nhiều. Tại Triệu Tuân trong ấn tượng nhị sư tỷ Lưu Anh Anh vẫn luôn là loại nào bằng xương mỹ nhân hình tượng, tránh xa người ngàn dặm. Có thể nhìn tới nhị sư tỷ cũng không phải là không biết lời, cũng không phải là không biết ôn nhu, mà là không có gặp được đối người. Đối diện người thích hợp, nhị sư tỷ cũng có thể quá tiểu nữ nhân. Chư vị ăn trước, ta lại đi nấu một nồi. Triệu Tuân bận bịu quá lại đem người nhà của mình đem quên đi, này thật là quá không nên cái kia. Càng nghĩ Triệu Tuân hay là cảm thấy nhất định phải đơn độc nấu bên trên một nồi, sau đó cấp thân nhân đưa đi. Những cái kia bên cạnh phòng thân thích không nói đến, chí ít song thân, muội tử được chiếu cố đến. Phụ thân, nương, muội tử các ngươi nếm thử ta làm này nói bún thập cầm tay. Triệu Tuân đại hiến ân cần, mặt tươi cười nói, này bún thập cầm tay sẵn còn nóng ăn, lại vị đạo liền không xong. Tuân Nhi a, này gì đó? Bún thập cầm tay vị đạo là gì cay độc như vậy? Đúng vậy a, Tuân, này bún thập cầm tay vị đạo cũng quá sông tới a. Không phải chứ không phải chứ, nhị lao không thích. Triệu Tuân thấy thế thực là người ngốc. Sẽ không có người thực không thích bún thập cầm tay vị đạo a. Này không khoa học a. Bún thập cầm tay hẳn là già trẻ tất cả đều hợp loại hình a. Cha mẹ, cái này bún thập cầm tay cách làm liền là như vậy, coi trọng chính là một cái bên dưới mãnh liệt liệu điều trị. Lần này liệu càng nhiều, vị đạo càng chính tông. Cha mẹ các ngươi không muốn mang theo thành kiến, nhi tử dám cam đoan các ngươi chỉ cần nếm thử một miếng này bún thập cầm tay liền rốt cuộc quên không được. Triệu Tuân tận tình khuyên lên tới. Hắn thấy không có người tại hưởng qua bún thập cầm tay vị đạo sau đó có thể cự tuyệt. Tốt ta, kia liền ăn được một khối. Triệu Uyên trước làm nếm thử, hắn đem một khối thực phẩm đưa vào ngụm bên trong nhai nhai nhấm nuốt lên tới, lối vào kia đặc biệt vị đạo trong nháy mắt đầy tràn qua miệng. Không tệ, chật chật, cảm giác coi như không tệ. Thật là rất thơm a. Triệu Uyên một nháy mắt liền say mê hắn bên trong. Bún thập cầm tay vị đạo xác thực quá ma tính, không ít người hưởng qua sau đó liền muốn bỏ đi không thể. Xác thực, mùi vị kia thực là tuyệt. Triệu Lưu thị tại hưởng qua sau đó cũng lớn thêm tán dương. Muội tử ngươi cũng nếm thử. Gặp Tiểu La Lệ Triệu Đan Xu một mực không có nếm thử, Triệu Tuân liền ở một bên đề nghị. Đừng. Tiểu La Lệ Triệu Đan Xu có vẻ hơi do dự, hai cái nhỏ bé một trống. Cuối cùng nàng vẫn là lấy dũng khí ghim lên một khối đưa vào ngụm bên trong. Hương vị trong nháy mắt đầy tràn qua miệng. Cùng cái khác hưởng qua bún thập cẩm tay người một dạng, Tiểu La Lệ Triệu Đan Xu một nháy mắt cũng là say mê hắn bên trong không thể tự thoát ra được. Tuyệt, thật là tuyệt. Cái này thế giới chỉ có mỹ thực cùng thích không thể cô phụ. Đây là Triệu Tuân thường nói, không nghĩ tới hiện nay lại trở thành hiện thực. Cấp chí thân chí ái người làm đồ ăn không hề nghi ngờ là một kiện cảm giác hạnh phúc bạo dạn sự tình. Tuân ca ca ôm. Tiểu La Lệ cảm giác hạnh phúc bạo dạn, vọt thẳng đến Triệu Tuân trong ngực. Đừng. Triệu Tuân bị đụng run lên trong lòng. Chậc chậc chậc. Muội tử, không phải ca nói a, người cái kia giảm cân. Triệu Tuân rất là thẳng nam tử nói một câu. Ô ô ô, Tuân ca ca xấu, Tuân ca ca. Đánh ngươi đánh ngươi. Nhỏ từng quyền đánh ngươi. Tiểu La Lệ một trận loạn quyền đập vào Triệu Tuân thân bên trên. Ai, ta không phải ý tứ này. Ai, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Triệu Tuân liên tục xin tha. Ai nha, tha mạng, muội tử tha mạng. Một phen đàm tiếu sau đó, chính là vui vẻ kể chuyện phân đoạn. Vương tử cùng công chúa cuối cùng vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau, vượt qua vui vẻ sinh hoạt. Tiểu La Lệ nghe lại ngủ thiếp đi. Triệu Tuân thận trọng đem muội tử ôm bỏ vào giường bên trên. Hắn quá hưởng thụ cùng người thân chung đụng thời gian, tuế nguyệt tính tốt mới là đứng đầu hưởng thụ thời khắc. Chính là như vậy. Cáp Tát Nhĩ Tạp đem tình huống cùng Ổ Cạn Đạ Ba Tư nói rõ sau đó, Ổ Cạn Đạ Ba Tư giận tím mặt. Hắn làm sao dám a, vậy mà muốn đem chế gốm người có nghề mang đi. Ai cho hắn dũng khí? Ổ Cạn Đạ Ba Tư ở ngực kịch liệt chập trùng. Không được, tuyệt đối không thể nhận cái này kinh sợ, phục cái kia mềm. Ngươi đi nói cho hắn, tuyệt không có khả năng. Ổ Cạn Đạ Ba Tư cực kỳ giận dữ, hắn thực tế khó có thể lý giải được đối phương làm sao dám mở cái miệng này. Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Ổ Cạn Đạ Ba Tư cả giận nói, cái khác đều tốt đàm luận, cái này không bàn nữa. Hư chống chân ở giữa bên trong, vô số hắc vu sư lạc đường. Bọn hắn tại hư chống chân ở giữa bên trong không ngừng du tẩu tìm tòi. Chuyện gì xảy ra? Không biết rõ á tìm không thấy cái gọi là nút thắt ta. Không phải nói đối diện người tu hành đã mở ra hắc ám chi môn sao? Hắc ám chi môn mặc dù mở ra, nhưng là nút thắt còn không có tìm tới. Có lẽ bọn hắn bên kia giống như chúng ta trong thời gian ngắn không có tìm được. Vậy này nhưng như thế nào là tốt? Ai, chỉ có thể tiếp tục tìm đi xuống. Tại một bên khác Ma Tông đại tế ti cũng tại lục soát. So sánh với nhau hắn tiếp nhận áp lực lớn hơn một chút, bởi vì sơn trưởng lúc nào cũng có thể giết ra tới giết hắn một trở tay không kịp. Thật vất vả tiến vào hư không bên trong, Ma Tông đại tế ti tự nhiên không hy vọng lại bị cái này túc địch đuổi tới. Càng sớm mở ra cái này nút thắt, càng sớm có thể đem thế giới kia ác ma phong xuất ra. Điểm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì dựa vào Ma Tông chính đại tế ti, vô pháp chiến thắng sơn bộ dạng như thế cường đại đối thủ. Sở dĩ nhất định phải kịp thời điều chỉnh. Ầm ầm. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn, Ma Tông đại tế ti quay đầu trở về nhìn. Không phải sơn trưởng nhưng lại là ai? Không nghĩ tới a, ta vậy mà có thể đuổi theo. Sơn trưởng Vân Đạm Phong khinh thuyết đạo. Ma Tông đại tế ti sắc mặt tái xanh khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Ngươi làm sao đuổi tới? Ngươi làm sao tìm được Hắc Ám chi môn lối vào? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người lại ẩn hình thuật?
Ngươi cho rằng đem Hắc Ám Chi Môn lối vào phong mất liền có thể vạn sự đều yên? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sơn trưởng cất tiếng cười to nói, hôm nay ta liền muốn tới thu ngươi yêu nghiệt này. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một hồi cương khí tùy theo mà đến. Ma tông đại tế ti mặc dù đã sớm chuẩn bị hay là bị kích thích thân thể run lên, theo bản năng ngửa về đằng sau đi. Vừa tránh đi một cái này, ngươi quá vọng động rồi, ngươi không biết sao? Ngươi tiến vào này hư trống chân ở giữa dễ dàng nhưng muốn ra ngoài cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ma tông đại tế ti cười lạnh một tiếng nói, nếu là ngươi vĩnh viễn bị phong ấn ở không gian này bên trong kia ngươi cho dù đánh bại ta lại có gì đó ý nghĩa? Ngươi nói tiếp cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi vây được ta sao? Sơn trưởng cất tiếng cười to nói, chỉ bằng ngươi, ngươi ở bên ngoài liền đánh không lại ta, coi là tiến vào hư trống chân ở giữa bên trong liền có thể đánh thắng được ta. Ha ha, ngươi đừng lại trộm đổi khái niệm, ta chưa từng có nói qua có thể đánh thắng ngươi, ý của ta là này cái này hư trống chân ở giữa bên trong ngươi rất có thể vô pháp đi ra ngoài, sẽ bị vĩnh viễn phong ấn. Sơn trưởng nghe vậy trầm mặc, ý của ngươi là đây là một cái lớn phụ trận đúng không? Không tệ, tính ngươi thông minh. Ma tông đại tế ti gật đầu nói, không riêng gì đạo môn am hiểu vẽ bùa bố trận, chúng ta ma tông cũng tinh thông đạo này. Tại khác một cái thế giới am hiểu đạo này gọi là Hắc Vu sư. Ngươi ở bên ngoài cố nhiên cường đại, nhưng tại bên trong không gian này bị phụ trận chỗ áp chế cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Sở dĩ tu vi của ngươi pháp lực vô pháp toàn bộ phát huy ra, bởi vì tu vi là có biên giới, mà cái này phụ trận liền là biên giới. Mặc dù Ma tông đại tế ti nói nhăng nói cuội, nhưng là Sơn trưởng lại là nghe rõ. Ý của ngươi là nói, muốn theo ta đồng quy vu tận, đem ta trói chặt tại nơi này đúng không? Không nhất định là đồng quy vu tận, cái từ này điểm xấu ta không quá ưa thích. Hãy nãy nghĩ đại khái là ý tứ kia, nhưng là nút thắt vẫn là sẽ bị mở ra, ác ma vẫn là sẽ bị phóng xuất đến. Sơn trưởng không chút do dự nói, ngươi liền xác định như vậy. Đương nhiên, có thực lực sở dĩ vững tin. Tại hư chống chân giữa lúc ngươi mơ tưởng muốn giết chết ta, bởi vì ngươi đuổi không kịp ta. Ma tông đại tế ti nói xong sau đó thân thể liền như bụi mù một loại biến mất. Chậc chậc. Sơn trưởng khoe miệng hưu hưu câu lên nói, có chút ý tứ. Kia ánh sáng là gì đó? Hư không bên trong Hắc Vu sư phát hiện cách đó không xa ánh sáng tỏ ra rất là kích động. Sẽ không phải là lối ra a? Hoặc là nút thắt? Bọn hắn tất cả mọi người một nháy mắt liền kích động. Chúng ta đi xem một chút. Tại một cái hư không không gian bên trong bị trục xuất lâu như vậy, bức thiết yêu cầu một cái điểm để phát tiết tâm tình. Mà bây giờ chính là phát tiết tâm tình thời cơ tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới lối ra cũng cuối cùng ra ngoài, hết thảy liền cũng không giống nhau. Bọn hắn có thể mở ra một cái tân thế giới đại môn, bọn hắn có thể đem thế giới kia mỹ hảo đồ vật toàn bộ cướp lấy chiếm làm của riêng. Bọn hắn có thể làm muốn làm bất cứ chuyện gì. Chân chính muốn làm gì thì làm. Tới đi, mọi người chúng ta lại thêm một bả lực. Mở tối đen nhánh bên trong xuất hiện nhất đạo mị ảnh. Nhưng cái này mị ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Sở dĩ bọn hắn rất khó phán đoán cái này đến cùng là ai, thậm chí liền có phải hay không là người đều không thể phán đoán. Người đến người nào? Một tên Hắc Vu sư nghiêm nghị chất vấn, không có trả lời. Ngoại trừ chính hắn tiếng vang bên ngoài không có bất luận cái gì đáp lại. T. Đến tột cùng là ai đang dở trò, đến tột cùng là ai tại cố lộng huyền hư? T. Mọi người đều dựa vào ôm một chút, không nên bị hắn đánh lén. Biết rõ nguy hiểm ngay tại bên người, hết thảy Hắc Vu sư tụ lại cùng một chỗ, quyết định báo đoàn sưởi ấm. Chương 367, lại công hỏa luân quốc, gần 20.000 chữ siêu cấp đại chương. Mị ảnh giống như ẩn giống như hiện, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có hiện ra chân thân. Hắc Vu sư nhóm vô pháp phán đoán dấu ở chỗ tối người là bằng hữu là địch, sở dĩ không dám có chút chủ quan. Phù thủy mặc dù pháp lực vô biên, nhưng là thích hợp cự ly xa thi pháp, có thể đối diện cận chiến, phù thủy cũng không chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Có chút chủ quan bọn hắn liền đem đứng trước quá gượng gạo tình trạng. Thích khách có thể vô hại lấy đi tính mạng của bọn hắn, thậm chí còn có thể lấy tiện thể lấy trào phúng một phen. Hắc Vu sư nhóm tụ tập cùng một chỗ, tìm kiếm lấy đối phương lộ ra sơ hở. Chỉ cần có thể để bọn hắn định vị trước mặt địch nhân cụ thể tại vị trí nào, bọn hắn vẫn là có thể dành cho hắn hủy diệt tính đả kích. Bất quá, tựa hồ đối phương quá thận trọng, cũng không có tùy tiện hiện thân. Loại tình huống này, Hắc Vu sư nhóm cũng thúc thủ vô sách. Bọn hắn giác quan ở thời điểm này không chút nào có tác dụng. Đối phương có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn chịu ra tay. A Tây một ly, cấp tác sĩ, Ti Lệ Na tươi đẹp. Cổ lao chú ngữ vang lên. Trong đó một tên Hắc Vu sư thực tế không chịu nổi, sử dụng cường đại vu thuật tới chiếu sáng. Làm như thế đại giới là trong khoảng thời gian ngắn đốt hết hắn một bộ phận tu vi. Đối phù thủy tới nói, tu vi là rất mấu chốt. Bọn hắn thời gian dài để giành được tới tu vi có thể trong quyết đấu phát huy ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Thế nhưng là đốt hết một bộ phận tu vi tới chiếu sáng cũng là bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ một mực ở vào loại này đen như mực hoàn cảnh bên dưới, căn bản phán đoán không ra vị trí của đối phương ở nơi nào, bọn hắn đem một mực bị này người nắm mũi dẫn đi, khỏi phải nói có bao nhiêu bị động. Hắc Vu sư liên minh là một quần thể, lợi ích của bọn họ là nhất trí. Sở dĩ một người trong đó làm ra hy sinh cũng là vì cái khác người có thể thu hoạch. Nhìn như cá nhân hắn tu vi tổn thất rất lớn, nhưng trên thực tế chỉ cần toàn bộ liên minh toàn bộ đoàn thể có thể thu lợi, hắn hy sinh liền là đáng giá. Một nháy mắt hư không bên trong quang mang bốn phóng. Trứng mắt kim sắc quang mang từ nơi này đại vu sư thân bên trên tứ tán ra ngoài, cái này đại vu sư tựa như là mặt trời đồng dạng. Tất cả mọi người bản năng dùng hai tay ngăn cản ánh mắt. Trong thời gian ngắn thả ra quang mang thật sự là quá chói mắt, đến mức tất cả mọi người không dám mở to mắt. Bọn hắn sợ ánh mắt của mình bị lóe mù. Đây cũng không phải là nói đùa, như vậy ánh sáng sắc bén thật sự có khả năng thúc đẩy sinh trưởng loại này hiện tượng. Đâm mù chính là hắc vu thuật một chủng, cũng là tuyệt học bên trong tuyệt học, dựa vào là liền là trong thời gian ngắn tản mát ra đại lượng năng lượng, khiến người ta đáy mắt xuất hiện dị biến. Loại này dị biến nơi nơi là không thể nghịch. Thức sau khi xuất hiện rất khó khôi phục. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng này phải là như nhau cường đại phù thủy thông qua thánh liệu thuật mới có thể đi đến. Những này hắc vu sư nhóm không rõ ràng người trước mắt thực lực, liền muốn mượn lấy cơ hội lần này thử một lần đến tận cùng. Như đối phương thực vô cùng cường đại, kia đâm mù thuật cũng sẽ không đưa đến quá trọng đại tác dụng. Nhưng nếu là đối phương chỉ là mẹo quào công phu, kia đâm mù thuật sẽ đối với hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một lát yên tĩnh sau đó, hắc ám bên trong bất ngờ xuất hiện một điểm sáng. Cái kia điểm sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vèo chạy về phía một đám hắc vu sư. Thần nói phải có ánh sáng, thế là liền có hết. Một nháy mắt to lớn ánh sáng đem hắc vu sư quần thể thôn vệ. Ánh sáng sau đó là hắc ám, là vô biên vô tận hắc ám. Hắc vu sư nhóm có thể cảm giác được lẫn nhau. Bọn hắn vẫn cứ tập hợp một chỗ, thế nhưng là bọn hắn lần nữa về tới đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn quá không thích loại hoàn cảnh này, lại để bọn hắn cảm thấy kiềm chế, khủng bố. Cũng không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, đây chính là sự thật. Hắc ám bên trong, phảng phất có tử thần tại ở gần. Bọn hắn có thể ngửi được tử thần vị đạo. Đó là một loại mùi hôi vị đạo, mùi hôi bên trong mang lấy một cỗ tà ác. Thân vì hắc vu sư, vốn chính là tử thần nô bộc, tính mạng của bọn hắn tùy thời có thể lấy bị cầm đi như thế. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn hắn làm rõ ràng người trước mặt đến tột cùng là ai. Các hạ mời lộ ra chân thân a, đừng lại cố lộng huyền hư. Đúng vậy a, các hạ mời hiện thân a. Mời các hạ hiện thân. Một đám hắc vu sư đã không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục nói. Hắc ám bên trong cái kia mị ảnh lại tựa hồ như cũng không đội lấy xuất hiện, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lấy trước mắt đám người. Sơn trưởng cảm giác chính mình mất tích tại này hư không bên trong. Mặc dù hắn đã từng không gì sánh được đến gần Ma tông đại tế ti, còn kém như vậy một chút liền có thể bắt được đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn chạy. Ma tông đại tế ti thật sự là quá tinh thông quỷ đạo thuật, đặc biệt là tại loại này chật chội u ám trong hoàn cảnh, Ma tông đại tế ti loại này bản lĩnh có thể phát huy đến cực hạn. Thật là khó, thật là khó. Sơn trưởng lần thứ nhất cảm thấy cảm giác bất lực. Dĩ vãng hắn cảm thấy mình là không gì làm không được. Mặc kệ đối diện cỡ nào mạnh đối thủ, mặc kệ đứng trước như thế nào phức tạp cục diện, Sơn trưởng cũng không có hoàn qua. Bởi vì Sơn trưởng biết rõ hắn nhất định có thể cuối cùng cười đến cuối cùng. Thế nhưng là lần này Sơn trưởng là thật sự có chút phát hoảng. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, là gì cái này gần như hư vô không gian sẽ như thế vô biên vô hạn. Cho dù là thức hải cũng là có cuối cùng a. Nhưng cái không gian này thật sự giống như là khắp không bờ bến một dạng, mặc kệ Sơn trưởng sử xuất bao nhiêu lực, đều giống như nhất quyền đánh tới trên đông, không chiếm được bất luận cái gì hữu hiệu đáp lại. Loại cảm giác này thật là quá tuyệt vọng. Giống như là một cái mất đi nước thương đội tại mịt mờ lớn trong sa mạc chẳng có mục đích hành động. Hư vô không gian. Sơn trưởng ngụm bên trong yên lặng nhớ tới. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều rõ ràng lên tới. Giống bị đốt miếng lửa con ngươi trong nháy mắt phá vỡ hết thảy mê vụ, Ma tông đại tế ti là ở chỗ này, nguyên lai Ma tông đại tế ti vẫn luôn ở nơi đó, chưa hề có rời đi. Muốn chinh phục một cá nhân, vậy trước tiên chinh phục hắn dạ dày. Không có cái gì là dừng lại mỹ thực không thể giải quyết, nếu có vậy liền hai nữa. Triệu Tuân ở cạnh lấy bốn thập cầm tay thắng được thư viện cả đám cùng tán dương sau, một nháy mắt hiểu. Hắn có hay không xã giao như bức chứng không biết, nhưng làm đồ ăn thật sự có thể ấm lòng người. Xem ra sau này hắn loại trừ tu hành bên ngoài, còn phải tại làm đồ ăn phương diện nhiều thêm nghiên cứu mới được. Bốn thập cầm tay sau đó, có thể thử một chút sốt khoai tây a. Đại Chu là có khoai tây, điểm này để Triệu Tuân rất là vui mừng. Bởi vì Triệu Tuân rất rõ ràng, tại khác một cái song hành thời không cổ đại, khoai tây là đã khuya mới chuyển nhập Trung Nguyên. Đại khái Đại Chu cái này triều đại là phát sinh dị biến sau đó sinh ra, sở dĩ quá nhiều chi tiết phát sinh sai chỗ. Nhưng cũng chính là những ngày sai chỗ, thôi phát ra đủ loại sự không chắc chắn, để Triệu Tuân có thể diễn dịch ra đặc sắc nhân sinh. Nếu là hết thảy đều gò bó theo khuôn phép, Triệu Tuân đều trước đó biết rõ, vậy liền thực không có cái gì ý tứ. Sốt khoai tây yếu quyết là hấp cách thủy thời gian nhất định phải dài, nếu như hấp cách thủy thời gian quá ngắn, liền không đủ mềm mại. Cảm giác liền biết kém quá nhiều. Triệu Tuân nỗ lực nhớ lại làm sốt khoai tây mỗi một chỗ chi tiết, gắng đạt tới trở lại như cũ tới hoàn mỹ. Tại thức ăn ngon tinh xảo tính bên trên Triệu Tuân là một mực theo đuổi được cực hạn. Chỉ là sốt khoai tây khẳng định không đủ, sốt khoai tây là mâm chính, tăng thêm salad mới là vương tạc. Chậc chậc chậc, chỉ là ngấp lại liền gọi người cảm thấy lương a. Triệu Tuân đã là thèm chảy nước miếng. Mùi vị kia thật là tuyệt. Sốt khoai tây vẫn luôn là Triệu Tuân yêu nhất, còn nhớ rõ hắn đã từng vì nghiên cứu đủ loại sốt khoai tây tại mỗi cái lớn diễn đàn bên trên đủ loại tìm tòi, cuối cùng thậm chí giờ y ra duy nhất thuộc về chính hắn sốt khoai tây. Hương vị kia lối vào mềm nhẵn, mười phần mềm mượt. Triệu Tuân nuốt nước miếng một cái, cố đè xuống đối với sốt khoai tây của Nhật, tỉnh táo bắt đầu làm đồ ăn. Hấp cách thủy sốt khoai tây công phu, Triệu Tuân liền bắt đầu cắt salad đồ ăn xếp. Mặc dù không có sữa chua, không có chi sĩ, nhưng là salad cũng là có thể làm. Sữa tươi tới nước cảm giác mặc dù kém một chút, nhưng là cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Triệu Tuân đao công vẫn là rất không tệ, cắt tới salad tới cũng là một tay hảo thủ. Rất nhanh Triệu Tuân liền đem salad đồ ăn xếp cắt tốt, sau đó đổ vào sữa tươi tới nước mà xuống. Chậc chậc, nhìn xem ta này salad bề ngoài, nếu là xuất ra đi bán tất nhiên có thể bán một cái giá tốt. Triệu Tuân đối với món ăn đồ ăn dạng là quá coi trọng. Nếu như món ăn đồ ăn dạng không có đi đến yêu cầu của hắn, hắn là tuyệt sẽ không mang ra ngoài. Đặc biệt là như salad dạng này rau trộn, coi trọng sắc hương vị đều đủ. Bày quận cũng là không gì sánh được trọng yếu. Nói một cách khác, Triệu Tuân quá coi trọng làm đồ ăn nghi thức cảm giác, bởi vì hắn thấy làm đồ ăn quá trình cũng là chữa trị một người quá trình. Có lẽ ngay từ đầu nhìn loại cảm giác này còn không rõ ràng, nhưng là thích ứng sau đó còn có thể lãnh hội đến hắn bên trong tinh túy. Cùng Triệu Tuân làm tốt salad, sốt khoai tây cũng kém không nhiều hấp cách thủy tốt. Triệu Tuân đem mới vừa ra lò sốt khoai tây móc ngược tại bát bên trong, sau đó cẩn thận hít hà. Ân, mùi vị kia thật là tuyệt. Mặc dù còn không có thêm bất luận cái gì gia vị, nhưng là hương khí vẫn là xông vào mũi, căn bản là ngăn không được. Đối với súp khoai tây muốn hay không thêm gia vị, nghiệp giới kỳ thật vẫn luôn có khác biệt cách nhìn. Có người cho rằng súp khoai tây tăng thêm gia vị ăn ngon, tỉ như thêm vào nước gà, có thể cực lớn trình độ để bạn súp khoai tây vị tươi, có thể nó cảm giác hơn nữa gần sát tại người yêu thích. Nhưng cũng có người cho rằng không thêm gia vị nguyên nước nguyên vị súp khoai tây mới là tốt nhất ăn. Bởi vì, này có thể trình độ lớn nhất để nhân thể sẽ tới khoai tây nguồn gốc vị đạo. Song phương đều có mỗi cái đạo lý, nhưng là ai cũng đều không thuyết phục được ai. Súp khoai tây thêm không thêm gia vị liền làm việc phía trong ầm ĩ được tối đuổi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại khái cũng chỉ có ngọt mặn tạo phớ chi tranh cùng cái này có liều mạng. Triệu Tuân bản nhân hơn nữa nghiêng về nguyên nước nguyên vị súp khoai tây, bởi vì hắn cảm thấy bất luận cái gì gia vị đều biết che đậy mất súp khoai tây vốn có hương thơm vị. Nguyên nước nguyên vị cảm giác là không giống bình thường, cũng là mười phần đặc biệt. Triệu Tuân không muốn mất bỏ loại cảm giác này. Sở dĩ hắn làm loại này súp khoai tây cũng là nguyên nước nguyên vị súp khoai tây. Xào nấu khoái hoạt chính là có thể tại xào nấu quá trình bên trong tiến hành giờ y thiết kế ra phù hợp chính mình cảm giác thức ăn. Nhìn xem thực phẩm từng bước một gia công biến thành sơn hào hải vị, thực vô cùng tự hào cũng quá chữa trị. Triệu Tuân cũng không phải là xuất thân chính quy đầu bếp chính, nhưng hắn chế tác thức ăn ngon bản lĩnh tại một đám người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối có thể tính bên trên là tài năng xuất chúng. Đừng, súp khoai tây phối salad, hoàn mỹ cơm tây. Đáng tiếc cái này thời đại bởi vì coi trọng làm nông, không thể giết trâu ăn thịt trâu, không phải vậy nếu là lại phối hợp bò bít tết vị đạo thật là tuyệt. Rất nhanh Triệu Tuân liền đem phối hợp tốt mỹ thực bưng đến thư viện sư huynh sư tỷ trước mặt. Bởi vì phía trước đã hưởng qua Triệu Tuân làm bún thập cầm tay, tam sư huynh Long Thanh tuyển đối Triệu Tuân tài nấu nướng rất có lòng tin sau khi tự nhiên là chạm trán chờ mong. Chậc chậc chậc, tiểu sư đệ, này hai món ăn tên gọi là gì a? Long Thanh tuyển cũng có thể xem như số một số hai lao tham ăn, hắn thấy đánh giá thức ăn ngon trọng yếu nhất một cái phân đoạn liền là nhất định phải lĩnh hội tới thức ăn ngon bối cảnh. Chỉ có sâu sắc lĩnh hội tới thức ăn ngon bối cảnh mới có thể làm tốt lĩnh hội thức ăn ngon văn hóa. Mà làm sao lĩnh hội mỹ thực văn hóa đâu, làm sao có thể cảm nhận được thức ăn ngon văn hóa hàm ý đâu? Tự nhiên là theo trải nghiệm thức ăn ngon danh tự bắt đầu. Mỗi một đạo mỹ thực đều biết có một cái đặc biệt danh tự. Cái tên này là độc nhất vô nhị, cùng cái khác thức ăn tuyệt đối sẽ không lặp lại. Hơn nữa như Triệu Tuân như vậy có văn hóa nội hàm người, cấp thức ăn đặt tên khẳng định cũng là quá có nội tình a. Này món ăn gọi là yêu ngươi dáng ngươi. Bên cạnh này nói gọi là yêu ngươi đi cùng ngươi. Ngoa tạo. Long Thanh Tuyền nghe được Triệu Tuân nói ra như vậy văn nghệ hai món ăn có tên thực là sợ hết hồn. Cho dù là Long Thanh Tuyền như vậy chú trọng văn nghệ người, cũng bị này cái gọi là tên món ăn bị hù dọa. Này yêu ngươi dáng ngươi là có ý gì? Triệu Tuân giải thích nói, kỳ thật này món ăn phía chính phủ tên là súp khoai tây, liền là đem khoai tây hấp cách thủy nát ăn. Khoai tây hấp cách thủy sau cảm giác mười phần mềm mại, liền cùng bùn dính như nhau, sở dĩ gọi là súp khoai tây. Còn ta vì sao tới yêu ngươi dáng ngươi nha? Bởi vì này món ăn chỉ có làm cho thân nhất người yêu nhất thời điểm mới biết ăn ngon a, yêu ngươi liền muốn dáng ngươi, chúng ta là đốn tuổi mệt mỏi. Ách, Long Thanh Tuyền là cái nào xấu hổ a? Không sợ người đọc sách có văn hóa, liền sợ người đọc sách có văn hóa còn ưa thích phiến tình. Triệu Tuân thực phiến tình phiến đến hắn lệ điểm. Nói rất hay, nói thật tốt. Bất quá tiểu sư đệ, này nói yêu ngươi đi cùng ngươi lại là giải thích thế nào a? Cái này sao? Triệu Tuân khẽ mỉm cười nói, này món ăn quan hàm gọi là rau trộn salad. Salad nhưng thật ra là một chủng dịch âm, đại khái ý tứ liền là rau trộn đồ ăn a, cùng chúng ta gì đó rau trộn đậu hũ sợi, hành lá trộn lẫn đậu hũ như nhau. Đương nhiên, salad chủ yếu thực phẩm là hoa quả cùng rau xanh, điểm này vẫn là có khác biệt. Triệu Tuân cực điểm có khả năng phổ cập khoa học nói, tam sư huynh a, ngươi dạng này nghĩ, rau trộn đồ ăn hấp dẫn người nhất địa phương là gì đó? Tự nhiên là cảm giác. Kỳ thật không riêng gì rau trộn đồ ăn, hết thảy đồ ăn hấp dẫn người nhất liền là cảm giác. Đúng rồi, sở dĩ salad hoạch tâm cũng tại cảm giác bên trên, ta tại cắt lạ gì gia nhập thuần sữa, chính là vì để salad hơn nữa sẵn có nồng đậm mùi sữa. Hỗn hợp mùi sữa sau đó salad vị đạo cao hơn một tầng lầu, cảm giác mười phần có thể. Nhưng cái này cùng yêu ngươi đi cùng ngươi có quan hệ gì? Hai âm ngày a, trộn lẫn liền là bạn ý tứ nha. Triệu Tuân hai tay một đám nói. Khá lắm, tam sư huynh làm không văn nghệ thanh niên như vậy nhiều năm, làm sao liền một cái hài âm ngạnh cũng đều không hiểu a? Cái gì đó đều muốn giảng thành tiếng thông tục lời nói, xác thực liền không có ý tứ. Tam sư huynh cũng thật là, quá làm người ta thất vọng. Thì ra là thế. Tiểu sư đệ, ngươi này trong đầu đến tột cùng nghĩ cái gì, chúng ta liền tuyệt đối nghĩ không ra loại này văn nghệ danh tự. Lục sư huynh Lư Quang Đấu cũng liền lắc đầu nói, viết, nhất định phải đem này thực đơn viết xuống đến, mỹ vị như vậy thức ăn nhất định phải truyền lưu xuống dưới, để con cái đời sau cũng nên đến như vậy sơn hào hải vị mỹ vị mới được. Đại quân tập kết sau đó, lần nữa hướng Hỏa Luân Quốc xuất phát. Lần này An Tây quân lòng tin 10 phần. Chỉ cần là bởi vì có cường đại người tu hành cao tam thêm vào. Kỳ thật cao tam vốn chính là An Tây quân người, chỉ bất quá bởi vì là dân sự, bên trên một lần đại quân xuất chinh thời điểm lưu thủ tại hậu phương. Lần này Lưu Lâm đặc đem cao tam mang tại bên người, chính là muốn coi hắn là làm đại sát khí dùng đến đối phó Hỏa Luân Quốc tiềm ẩn người tu hành. Bọn gia hỏa này bên trên một lần mặc dù không có lộ diện, nhưng hiển nhiên sử dụng đi qua người tu hành pháp thuật gia trì thuốc nổ. Những này đổ đầy thuốc nổ pháp lực cường đại cầu cầu nắm giữ cực mạnh lực sát thương. An Tây quân có thể nói là nếm nhiều nhất đầu. Nhưng có kinh nghiệm sau đó, lần này tuyệt sẽ không lại ở phương diện này gây đổ. Kinh nghiệm liền là dùng đến tích lũy sung túc kinh nghiệm sau đó bọn hắn lần này liền sẽ để Hỏa Luân Quốc người cả gốc lẫn lãi trả lại. Đại đô hộ, lần này chúng ta đội vận lương trang bị càng nhiều quân đội hộ vệ, địch quân nếu là còn dám xâm phạm, tất nhiên để bọn hắn có đến mà không có về. Ân, rất tốt. Lưu Lâm hài lòng điểm một chút đầu. Kỳ thật bên trên một lần, sở dĩ bọn hắn kích gãy chìm xa binh bại mà về, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là đội vận lương bị cắt. Đội vận lương chuyển vận chính là cả chi An Tây quân tiếp xuống nửa tháng khẩu phần lương thực. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Thiếu khuyết lương thực sau cả chi quân đội quân tâm liền biết bất ổn. thiếu khuyết ổn định lương thảo ủng hộ tình huống dưới quân đội lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản. Cho dù là An Tây quân loại này cựu kinh chiến trận uy tín lâu năm quân đội cũng không ngoại lệ. Bởi vì bụng đều ăn không đủ no, hết thảy tâm tình cũng đều biết tùy theo dị hóa. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Lưu Lâm cũng không có vì vậy mà oán trách An Tây quân, bởi vì hắn biết rõ đây là chính hắn quyết định biện pháp sai lầm nguyên nhân. Nếu phạm sai lầm kia tiến hành sửa lại chính là, chỉ cần hắn có thể kịp thời sửa lại sai lầm, như vậy hắn vẫn là cái kia nhận các tướng sĩ không gì sánh được kính ngưỡng đại đô hộ. Gọi các tướng sĩ tốc độ tiến lên nhanh một chút nữa, không muốn kéo dài, tranh thủ mặt trời lặn phía trước tới Hỏa Luân thành bên ngoài. Mặc dù lần này Lưu Lâm cũng không nhất định muốn đánh tiệm kích chiến, nhưng là đối với tốc độ tiến lên vẫn là có quá yêu cầu nghiêm khắc. Nay chủ yếu là bảo trì các binh sĩ nhận tính và cầu thắng dục vọng. Nếu là các tướng sĩ liền cầu thắng dục vọng cũng không có, kia xác thực rất khó ở sau đó chiến đấu bên trong buộc phát ra tốt nhất chiến đấu lực. Này dĩ nhiên không phải Lưu Lâm muốn nhìn đến. Tuân lệnh. Đại đô hộ có lệnh, tăng tốc hành quân tốc độ. Đại đô hộ có lệnh, tăng tốc hành quân tốc độ. Hỏa Luân quốc phía trong bầu không khí trong lúc đó lại trở nên khẩn trương lên. Nay chủ yếu là bởi vì ổ cạn đã ba tư quả quyết cự tuyệt tổ nham thạch quốc quốc vương hợp lực một yêu cầu. Kỳ thật hợp lực một bất quá là giao giá trên trời, ổ cạn đã ba tư trả tiền ngay tại chỗ chính là. Nhưng lại ổ cạn đã ba tư hiển nhiên không có chịu thua dự định, hợp lực một cao ngạo thái độ triệt để chọc giận hắn, hắn nhất định phải cấp hợp lực một điểm màu sắc nhìn một chút. Kết quả là ổ cạn đã ba tư quyết định cùng tổ nham thạch quốc đoạt giao. Hành động này thế nhưng là không thể coi thường. Không chỉ Hỏa Luân quốc cùng tổ nham thạch quốc trong thời gian ngắn không có kết minh khả năng, thậm chí lại dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Nhưng là dưới mắt ổ cạn đạ ba tư hiển nhiên không muốn đi tính toán những này phản ứng. Hắn thấy mặt mũi mới là ngay sau đó chuyện quan trọng nhất. Nếu là thấp kém đi lấy lòng tổ nham thạch quốc quốc vương hợp lực một thắng được một cái minh quốc, vậy hắn cũng cảm thấy bị khuất. Chẳng lẽ không còn tổ nham thạch quốc cái này minh hiếu, bọn hắn liền đánh không thắng sao? Chê cười, quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng là tiếp xuống ổ cạn đạ ba tư liền bị vận mệnh đích phủ đầu thống kích. Bởi vì hắn rất nhanh đến mức đến tin tức, An Tây quân lần nữa ngóc đầu trở lại. Không cần nghĩ. Lần này An Tây quân khẳng định là mang lấy 10 phần tức giận muốn cùng Hỏa Luân quốc cả gốc lẫn lãi tính toán. Ổ Cạn Đạ Ba Tư lần này có chút hối hận. Thế nhưng là chính hắn làm ra quyết định, luôn không khả năng nhanh như vậy liền đánh mặt ta. Chỉ có thể kiên trì chống đến cùng. Ổ Cạn Đạ Ba Tư rất rõ ràng thời gian kế tiếp quá mấu chốt, nếu là có thể kịp thời bố phòng, vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng nếu là còn đắm chìm tại lần trước chiến thắng trong vui sướng, khẩn trương không nổi, kia thực nguy hiểm. An Tây quân cũng không phải cái gì lương thiện, đáng sợ nhất là chi này quân đội tổng kết năng lực quá cao. Bọn hắn tại thất bại một lần sau đó lại cấp độ sâu phân tích thất bại nguyên nhân căn bản, hơn nữa tiến hành đủ loại thôi diễn, lần tiếp theo tuyệt sẽ không tái phạm vấn đề giống như trước. Tiến hành diễn hóa mạnh lên sau đó An Tây quân bọn hắn còn có thể đánh thắng được sao? Ổ Cạn Đạ Ba Tư không biết, nhưng hắn biết rõ lúc này hắn nhất định không thể biểu lộ ra bối rối. Chỉ cần hắn không hoảng hốt, Hỏa Luân quốc trên dưới liền sẽ không hoảng. Cuối cùng tại tới Hỏa Luân quốc thành bên ngoài, ngắm nhìn quen thuộc lại có chút xa lạ thành trì, An Tây đại đô hộ Lưu Lâm lại thêm phun ra một ngụm trọc khí. Hắn kỳ thật không nghĩ tới Hỏa Luân thành sẽ là như vậy một cái đinh cứng, hơn nữa hắn còn không chút do dự đổ vào. Nguyên bản hắn coi là nhiều nhất 1-2 ngày liền có thể cầm xuống thành này, nhưng sự thật lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhận trọng tỏa sau Lưu Lâm ý chí cũng không có tinh thần sa sút, mà là tận khả năng phân tích đủ loại nguyên nhân, đi qua không ngừng cường hóa sau đó An Tây quân lại trở về. Ở nơi nào té ngã liền muốn ở nơi nào đứng lên, quyết không thể bị tùy tiện đánh bại. Đây là An Tây quân phẩm hạnh, càng là Lưu Lâm tín điều. Truyền lệnh hạ trại. Đương nhiên sắc trời đã tối, giờ phút này công thành cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngược lại lần này lương thảo sung túc, cũng không vội ở một ngày này. Lưu Lâm hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi, đối hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai đại quân lại đi tấn công. Một cá nhân nếu là tâm bên trong thực kinh hoàng là không che giấu được. Ổ Cạn Đạ Ba Tư liền là như vậy. Hắn hiện tại thật là hoang mang lo sợ. An Tây quân đại quân đã quân vây bốn mặt, ngay tại thành ngoại trú đâm. An Tây quân lúc nào cũng có thể phát động tiến công, mà giờ khắp này Ổ Cạn Đạ Ba Tư thậm chí không biết mình nên như thế nào ứng đối. Bên trên một lần đã đem Hỏa Luân quân dồn đến cực hạn. Dưới loại tình huống này mới miễn cưỡng đánh lui An Tây quân. Lần này An Tây quân có chuẩn bị mà đến, khẳng định sẽ sửa tiến lần trước không đủ. Muốn lập lại chiêu cũ sợ là rất khó. Tốt ca tướng quân, ngươi có ý nghĩ gì? Ổ Cạn Đạ Ba Tư chuyển hướng đại điện phía trong Oscar, trầm giọng chất vấn. Oscar bị điểm đến danh tự, tâm bên trong thầm kêu không may. Có thể hắn mặt bên trên nhưng chất đầy nụ cười nói, kỳ thật bệ hạ không cần lo lắng. An Tây quân mặc dù ngóc đầu trở lại, nhưng có một cái tâm ma không có giải quyết, đó chính là hoàn mỹ Hoành Thiên Lôi. Nếu như Hoành Thiên Lôi tiếng nổ lại lần nữa xuất hiện, như vậy cho dù là tại kiên cường người tâm lý phòng tuyến cũng lại trong nháy mắt sụp đổ. Ổ Cạn Đạ Ba Tư cau mày nói, thế nhưng là Hoành Thiên Lôi còn thừa số lượng không nhiều lắm, sáng sớm hôm sau An Tây quân lại công thành thời gian sợ là không đủ dùng a. Sở dĩ thép tốt muốn dùng trên đao nhận. Muốn dùng thỏa đáng đến chỗ tốt, đầy đủ thể hiện đưa ra giá trị. Tosca gần từng chữ một, chúng ta muốn đem chỉ còn lại này một khối Hoành Thiên Lôi tập trung sử dụng. Thần đề nghị dạ tập. Dạ tập. Ổ Cạn Đạ Ba Tư nhíu mày, hiển nhiên đối với Tosca đề nghị này không phải rất hài lòng. Đạo lý đi kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là song phương quân đội chiến lược thực lực sai biệt rõ ràng. Bên trên một lần bọn hắn sở dĩ có thể thủ thắng, thiên thời địa lợi trên cơ bản đều chiếm. Theo thành kiên thủ tình huống dưới mới miễn cưỡng thủ thắng, nếu là không có cái này bình chứng, muốn thủ thắng thật sự là quá khó khăn. Còn muốn chủ động xuất kích, chỉ là suy nghĩ một chút, Ổ Cạn Đạ Ba Tư đã cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn có thực lực này sao? Rõ ràng không có a. Không có thực lực tình huống dưới muốn đánh sưng lên mặt sung bản tử, đây không phải là chính mình tìm tội thủ sao? Dạ tập lời nói khả năng thành công tính có mấy thành, nhưng là Ổ Cạn Đạ Ba Tư cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi thăm đến Oscar một hạng trọng điểm. Tại ổ cạn đạ ba tư nhìn lại, nếu như thành công khả năng vượt qua năm thành có thể thử một lần. Nếu là khả năng liền năm thành cũng chưa tới, kia quả thực là không có nếm thử cần thiết, nhất định liền là lãng phí cơ hội. Ít nhất có 7 thành. Tosca chém đinh chặt sắt nói. T. Nghe được này, leo kèm họ thực là hít vào một ngụm khí lạnh. 7 thành. Thật sự có 7 thành. Nếu là có 7 thành lời nói, kia vô luận như thế nào cũng phải thử một lần đi, không thử một lần chẳng phải là có lỗi với mình. Thật sự có 7 thành sao? Đương nhiên, bệ hạ, trong tay chúng ta thế nhưng là có anh thiên lôi. Người càng là tụ tập địa phương cái đồ chơi này bạo tạc uy hiếp liền càng cao. Giờ đây An Tây quân chú đóng ở thành bên ngoài, doanh trướng khẳng định đều là sát bên. Chúng ta chỉ cần dạ tập thời điểm đem doanh tiên lôi hướng bọn hắn đại doanh như vậy quan ra, nhất định có thể tạo thành cực lớn thương tổn. Cái kia ngược lại là, lần này ổ cản đã ba tư xem như triệt để nghe rõ. Nguyên lai Oscar cái gọi là dạ tập phần thắng có 7 thành trở lên, nay 7 thành đều trên doanh tiên lôi. Doanh tiên lôi thật có lợi hại như vậy sao, có thể thay đổi chiến cục. Bệ hạ, bên trên một lần thủ thành chiến thời điểm thể hiện kỳ thật còn không tính triệt để, bởi vì có một bộ phận An Tây quân binh sĩ vừa lúc bị tường thành nghiệm hộ, bạo tạc không có thương tổn đến bọn hắn. Nguyên lai Oscar chiến hậu vẫn làm đại lượng lại quận phân tích. Căn cứ hắn lại quận phân tích, Oanh Thiên Lôi lần trước đại chiến bên trong chỉ phát huy ra một nửa uy lực. Nhưng dù vậy Oanh Thiên Lôi vẫn là đưa cho An Tây quân đả kích nặng nề. Nếu là phát huy ra toàn bộ uy lực, vậy còn không được đem An Tây quân triệt để đánh ngã, để bọn hắn rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nghĩ đến đây, Oscar đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ổ cạn đạ ba tư quốc vương phải đồng ý hắn cái này dạ tập phương án, bằng không vẫn là không tốt. Để bản vương ngẫm lại. Ổ cạn đạ ba tư không ngừng lau trán, trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định biện pháp. Đây cũng không phải hắn do dự không dám quyết, thật sự là chuyện rất quan trọng. Hắn một cái quyết định biện pháp rất có thể trực tiếp quyết định lần này đại chiến thành bại, không thể theo hắn không thận trọng a. Nhưng là thận trọng thuộc về thận trọng, hay là phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu là chậm chạp không thể quyết định, đối với quân tâm và thế cục đều là bất lợi. Ổ cạn đạ ba tư mặc dù ngu ngốc một chút, nhưng là cái này cơ bản đạo lý vẫn hiểu. Có lẽ có thể thử một chút. Do dự mãi sau đó ổ cạn đạ ba tư vẫn đồng ý. Tosca nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, đã như vậy, thần mời lãnh binh đi tới. Tosca tướng quân muốn đích thân lãnh binh. Ổ cạn đạ ba tư giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn chỉ cho là Tosca là đưa ra một cái phương án, cụ thể vẫn là từ dưới mặt người thông minh. Có thể nhìn Tosca ý tứ, hắn là muốn tự mình cầm đao ra trận a. Cái này có chút ý tứ. Tosca tướng quân một lòng vì nước bản vương bội phục. Bất quá, nhất định phải bảo đảm an toàn a, toàn bộ Hỏa Luân thành còn muốn dựa vào ngươi đây. Ổ cạn đạ ba tư lời nói này phải là không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn không hy vọng Oscar mất đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Nếu như có thể lấy được ưu thế tự nhiên tốt nhất, nếu là vô pháp lấy được ưu thế cái kia cũng có thể nếm thử cái khác xáo lộ. Thực tế không được cũng có thể như bên trên một lần một dạng chú đóng ở thành bên trong nha. Mặc dù tràng diện bên trên là khó coi một chút, nhưng tóm lại tốt hơn thua triệt triệt để a. Thần nhớ kỹ. Oscar ôm quyền lĩnh mệnh nói, thần nhất định phải thắng mà về. Nhanh, đuổi theo, nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng làm cho đối phương phát giác được. Tại màu đen nhánh màn đêm yểm hộ bên dưới, Hỏa Luân quốc binh sĩ từng cái một chùy bên dưới thành. Sở dĩ bọn hắn muốn chọn lựa loại phương thức này chính là muốn xuất kỳ chế thắng. Mở cửa thành ra lời nói phong hiểm quá cao, đến một lần rất dễ dàng đưa tới An Tây quân cảnh giác, thứ hai nếu là An Tây quân thừa cơ tới công, lại để thành lâu quân coi giữ rất khó xử lý. Nhưng chùy thành mà ra liền không giống nhau. Loại này ra thành phương thức động tĩnh rất nhỏ, tùy tiện căn bản không phát hiện được. Lục tục Hỏa Luân quốc đám binh sĩ rơi xuống. Số người của bọn họ cũng không nhiều, vì chấp hành nhiệm vụ bọn hắn đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra đây chỉ có 500 người. Tosca đại tướng quân tự mình xuất lĩnh bọn hắn dạ tập. Mỗi người bọn họ cái gửi bên trong đều có không ít Oanh Thiên Lôi, đây cũng là lần này dạ tập hành động khâu mấu chốt nhất. Chỉ cần bọn hắn có thể thuận lợi đem những này Oanh Thiên Lôi ném tới An Tây quân trong quân doanh, liền trên cơ bản đã thành công. To lớn bạo tạc lại để cả chi An Tây quân đều đắm chìm tại trong sự sợ hãi. Trong lúc bối rối An Tây quân binh sĩ khẳng định sẽ tới sự chạy loạn, thậm chí sẽ phát sinh giẫm đạp sự kiện. An Tây quân đại doanh là mai hoa trận. Trung quân đại trận ở vào trung tâm nhất vị trí, bên ngoài là như mai hoa cánh hoa một dạng bảo vệ quanh doanh trướng. Vì đưa đến tốt nhất hiệu quả, Tosca bọn hắn phải đem hết thảy mai hoa cánh hoa toàn bộ dẫn bạo, bên ngoài xông lên bên trong, hình thành đảo quyển châu liêm thế. Đến lúc đó trung quân bối rối, trong thời gian ngắn An Tây quân rất khó hình thành hữu hiệu phản công thế, thắng cục cũng liền đặt vững. Đều nhớ kỹ, không cần thiết muốn lên tiếng. Ném đi Oanh Thiên Lôi sau đó liền hướng lui về. Tosca hết lần này đến lần khác cường điệu nói. Hắn thấy, lần này dạ tập mục đích chủ yếu liền là tại An Tây quân bên trong chế tạo khủng hoảng, tiếp theo mới là sát thương An Tây quân hữu sinh lực lượng. Chỉ cần bọn hắn đem Oanh Thiên Lôi hướng An Tây quân trong doanh địa như vậy quan ra, nhiệm vụ kỳ thật liền đã hoàn thành, trọn vẹn không cần thiết ham chiến. Một vị ham chiến sau đó để tình huống biến đến vô cùng phức tạp, này lại để Oscar kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Lúc trước hắn ở nước ngoài ổ cạn đạ ba tư trước mặt khoe khoang khoác lác, cũng là bởi vì hắn quá vững tin chính mình là muốn làm đến một bước kia, nhiều một bước Oscar đều không lại bước. Người A phải tự biết mình cái gì có thể làm gì không thể làm. Cùng An Tây quân cứng đối cứng, so đấu ngạnh thực lực. Đứng đua. Oscar thậm chí không chút suy nghĩ qua, có thể dùng âm mưu quỷ kế, tại sao phải so tài liệu ngạnh thực lực? Oscar não tử lại không hố, không cần thiết vì quan tâm mặt mũi mà đem chính mình quân đội đều bồi lên. Chỉ cần có thể chiến thắng An Tây quân, chỉ cần có thể thắng được quốc vương bệ hạ tín nhiệm, hắn mục đích liền đạt đến. Dư thừa lực tiết kiệm tới hắn không hương sao? Nhanh, tốc độ phải nhanh, giống như linh miêu di động, tận lực không muốn phát ra tới quá nhiều thanh âm. Đều theo sát một điểm, tuyệt đối không nên hạ xuống. Cái gùi bên trong Oanh Thiên Lôi đều cấp lao tử giám sát chặt chẽ một chút, tuyệt đối không nên tùy ý sử dụng. Thời khắc mấu chốt lại dùng. Cái đồ chơi này có thể tinh quý đâu? Đều nhìn một điểm, vạn nhất phát hiện An Tây quân liền ném Oanh Thiên Lôi, trước tiên đem bọn hắn nổ lui chúng ta mới có thể tiến vào bọn hắn nơi đóng quân. Tại kinh lịch nhiều một phen cần thiết đề điểm sau, Út Ca xuất lĩnh lấy một đám Hỏa Luân quốc tinh binh phóng tới An Tây quân chú đóng ở Hỏa Luân thành bên ngoài doanh địa. Đại đô hộ, địch tập, địch tập. Thân binh tới báo giờ, Lưu Lâm còn chưa ngủ. Trước giờ đại chiến, hắn có phòng ngừa chú đáo, vì đại chiến làm ra đủ loại giả thiết thôi diễn quen thuộc. Tập quán này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, chỉ ít theo Lưu Lâm tập quán này tại một đoạn thời gian rất dài phía trong xác thực đến giúp hắn. Nếu là tốt thói quen vậy dĩ nhiên muốn giữ lại. Đừng nội, nói một chút tình huống làm sao? Địch tập. Lưu Lâm cũng không cho rằng tình huống sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Hắn thấy đây càng thêm có thể là địch nhân một lần dò xét tính tiến công. Địch quân có lẽ cũng sẽ không phái ra bao nhiêu người, hẳn là chỉ là muốn nhìn một chút An Tây quân hư thực mà thôi. Lần này không giống nhau lắm, bọn hắn phái ra binh sĩ có vẻ như quá cường thế, hơn nữa trong tay bọn họ còn có lần trước dùng cái kia đen mù nhọn. Lần này liền ngay cả Lưu Lâm cũng không bình tĩnh. Bên trên một lần cái đồ chơi này để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, Lưu Lâm thậm chí là toàn bộ An Tây quân đều không thể tùy tiện quên. Lần này địch nhân dạ tập vậy mà lại cầm này đón sát thủ. Nhưng là rất nhanh Lưu Lâm liền theo trong kinh hoàng trấn tĩnh lại. Bởi vì lần này Lưu Lâm mang theo cán bộ tham mưu cao cấp. Cán bộ tham mưu cao cấp chính là vì đối phó những vật này tới. Xem như phía trước thư viện đệ tử, cán bộ tham mưu cao cấp có một hạng người khác cũng không từng nắm giữ tuyệt kỹ, đó chính là hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí là chân khí một chủng, lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì hạo nhiên khí có thể phá núi trở ngại biển, sở dĩ thường thường sẽ bị người tu hành dùng đến tiến công. Nhưng trên thực tế hạo nhiên khí cũng tương tự có phòng thủ tác dụng, hơn nữa phòng thủ hiệu quả cũng rất tốt, chỉ là thường xuyên tính bị người coi nhẹ mà thôi. Lưu Lâm lập tức gọi thân binh đem cán bộ tham mưu cao cấp gọi. Lần này hắn ngược lại muốn xem những này Tây vực Phật môn chơi đùa ra đây ngoạn ý tại thư viện đệ tử trước mặt đến tột cùng có hiệu quả hay không. Bó đuốc đem An Tây quân đại doanh chụp sáng trưng, gần như hết thảy An Tây quân binh sĩ đều tập kết ở cùng nhau. Địch quân dạ tập để bọn hắn tinh thần cao độ khẩn trương, nhưng tới gần sau đó bọn hắn mới phát hiện nguyên lai địch quân số lượng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Thậm chí một lần bọn hắn cảm thấy địch quân chỉ là tới điều tra tình báo. Liền mấy trăm người, bọn hắn là tới khôi hài a. Đúng vậy a, liền như vậy một điểm người, bọn hắn là coi thường ai đây? Không phải ta nói a, chỉ một điểm này người, ta một cá nhân liền có thể cho bọn hắn toàn bộ làm nằm xuống. Chậc chậc, xác thực, đại lực ca ngươi có thể đại lực ra kỳ tích cũng không nhất định. Những này An Tây quân binh sĩ lẫn nhau trêu chọc lấy, tuyệt không đem địch quân để vào mắt. Bởi vì chiến tranh so đấu chính là chiến đấu lực, mà nhân số là chiến đấu lực bên trong rất mấu chốt nhân tố. Tại nhân số chênh lệch hết sức rõ ràng tình huống dưới, chính là đơn thể chiến đấu lực mạnh hơn, kỳ thật cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng tại đối phương sử xuất oanh thiên lôi thời điểm, An Tây quân các binh sĩ luôn cuống. Bọn hắn đối cái đồ chơi này đã sinh ra hoảng sợ tâm lý, thậm chí đã một lần lưu lại bóng ma tâm lý. Hoảng sợ lan tràn phía dưới, không có bao nhiêu người có thể bảo trì trấn tĩnh. Yêu thuật, là yêu thuật. Địch nhân không đánh lại được chúng ta, lại bắt đầu dùng yêu thuật. Thật không biết xấu hổ, đánh không lại liền dùng yêu thuật, đồ vô sỉ. Mau tránh lên tới, nhanh. An Tây quân trận cước đại loạn, bản năng muốn đem chính mình che giấu. Thế nhưng là bọn hắn sau đó phát hiện địch quân ném ra đen mụn nhọn thực tế cũng không có bạo tạc. Những vật này ném tới giữa không trung lập tức liền rớt xuống, tựa như là chạm đến nhất độ tường nhất dạng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy tường a. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nói là cán bộ tham mưu cao cấp quân? Đúng. Nhất định là cán bộ tham mưu cao cấp quân bảo hộ chúng ta. Nhiều sự lạ hiếm thấy, đại đô hộ gọi cán bộ tham mưu cao cấp quân tới không phải liền là tới bảo hộ chúng ta sao? Đúng à, nghe nói cán bộ tham mưu cao cấp quân khí bút tổng quân phía trước là thư viện đệ tử. Thư viện đệ tử? Cái nào thư viện a? Chậc chậc, ngươi kẻ này là thực không biết, vẫn là tại nơi này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thư viện tuy nhiều, nhưng là đáng giá làm người kiêu ngạo, có thể cân vì thiên hạ đệ nhất cũng chỉ có một Hạo Nhiên thư viện. Sơn trưởng đây chính là tại thế nho thánh, nếu là ai có thể trở thành hắn lão nhân gia đệ tử, kia thật là tám đời đã tu luyện phúc phận a. Ai nói không phải đâu? Sơn trưởng hắn lão nhân ra xem trọng người tư chất có thể kém sao? Nhìn như vậy tới cán bộ tham mưu cao cấp quân lúc trước bỏ qua bút tổng quân được tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực a, hắn nếu là tiếp tục tại thư viện đợi, khẳng định lại thư thư phục phục, kết quả một đường đi tới Tây vực, phơi gió phơi nắng làn da đều đi theo đen không ít. Ai nói không phải đâu, này chính có thể nhìn ra cán bộ tham mưu cao cấp quân bố cục a, người ta nhạn giới há lại là chúng ta những người này có thể so sánh. Cán bộ tham mưu cao cấp đúng là tại thi pháp, hơn nữa còn là duy trì liên tục tính thi pháp. Hắn đem tự thân hạo nhiên chính khí bước ra, tạo thành một cái trong suốt vô hình vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ có thể mức độ lớn nhất đem An Tây quân các tướng sĩ đặt vào hắn bên trong tiến hành bảo hộ. Cương đại vòng bảo hộ có thể chống cự tuyệt phần lớn thương tổn. Vành Thiên Lôi đương nhiên cũng ở trong đó. Những đồ chơi này nện ở vòng bảo hộ bên trên, sau đó vừa mềm kéo dài trở xuống, không có một cái nào phát sinh bạo tạc. Lưu Lâm thấy thế thực là vỗ tay khen hay. Không dễ dàng a, thật là không dễ dàng. Thâm ma trung quy là để hắn khắc phục. Tình huống dưới mắt tại Lưu Lâm mà nói xác thực quá kỳ lạ, đối diện chính là túc địch, nhưng là tình huống lại có khác nhau. Song phương vẫn là song phương, nhưng là thời gian tình cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Loại tình huống này quyết đấu tự nhiên xem chút mười phần. Đại tướng quân, này tình huống như thế nào a? Đúng à, đại tướng quân, vì cái gì chúng ta ném ra những này vành thiên lôi đều mềm ngoạn, căn bản đập không tới trên người bọn họ a? Không nên a, ta thậm chí liền bú sữa đều lực đều xuất ra, hẳn là khí lực mười phần. Sở dĩ nói a, thật là không hiểu rõ. Chẳng lẽ nói đối diện có người tu hành? Út Ca thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Đối với người tu hành nói chuyện, Út Ca cũng hơi có một chút nghe thấy. Hắn thấy, người tu hành thực lực là có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu chiến cuộc. Pháp lực vô biên người tu hành thậm chí có thể một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Nhưng là trước mắt Oscar không dám khẳng định. Nếu là đối diện thật tồn tại lấy dạng này một cái người tu hành lời nói, xác thực bọn hắn áp lực quá lớn. Đại tướng quân, phải không chúng ta vẫn là rút lui a?
Đúng vậy a, đại tướng quân, chúng ta dạ tập đã bị bọn hắn nhầm vào. Bọn hắn đem chúng ta tính toán thấu thấu, chúng ta căn bản là không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi a.
Tiếp tục như vậy xuống dưới cũng là phí công.
Đại tướng quân, chúng ta mau bỏ đi a.
Gặp một đám các binh sĩ đã không có lòng dạ, Utka cũng chỉ có thể cắn răng lại làm rút quân. Đối phương chỉ cần có như vậy một vị bảo hộ thần tại, xác thực có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn lại Utka đám người thế công.
Rút quân.
Utka cắn răng trầm giọng hạ lệnh.
Trở lại hoàng cung phục mệnh lúc Utka khẩn trương cực kỳ. Trước khi lên đường hắn nhưng là tại quốc vương trước mặt bệ hạ khoe bên dưới cửa biển, nói nhất định có thể trọng thương An Tây quân. Thế nhưng là trên thực tế đâu, An Tây quân bị trọng thương sao?
Cũng không có.
An Tây quân thậm chí lông tóc không tổn hao gì.
Trong lúc nhất thời Utka cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nên làm sao hướng quốc vương bệ hạ giải thích. Nhưng là cái kia đối diện sự tình trung quy vẫn là phải đối mặt. Dựa vào trốn tránh là không thể nào trốn tránh.
Bệ hạ, lần này là thần sai lầm, bất quá đối phương cũng có một cái người tu hành tại bố cục thi pháp.
Thần hoài nghi hành động sở dĩ thất bại cùng gia hỏa này cũng có rất lớn quan hệ.
Utka mặc dù đang nỗ lực thừa nhận sai lầm, nhưng vẫn là nhắc tới người tu hành này.
Hắn nói cũng không có vấn đề a, nếu không phải người tu hành này bọn hắn gặp phải vấn đề tuyệt sẽ không như vậy khó giải quyết.
Nhưng chính thức bởi vì cái này gia hỏa tồn tại, để Utka kế hoạch ban đầu toàn bộ bị nhỡ.
Tốt khí, Utka thực tốt khí a.
Hắn thực tế có chút không tiếp thụ được kết cục này.
Nhưng sự thật liền là như vậy, cho dù hắn lại oán giận cũng vô dụng.
Ngươi phía trước là thế nào nói 500 người đủ để trọng thương An Tây quân.
Ổ Cản Đạ Ba Tư lại là nhiều như thế giận dữ.
Bản vương phía trước hỏi ngươi có muốn hay không thêm chút đi người, ngươi nói không muốn.
Kết quả hiện tại lại đến cho bản vương nói những này, ngươi đến tột cùng là có ý gì?
Bệ hạ, cái này tựa hồ không phải là nhân số vấn đề.
Utka rất là lúng túng nói.
Đó là cái gì vấn đề?
Là người tu hành kia, hết thảy đều trách người tu hành kia, nếu không phải người tu hành kia ở một bên dở trò xấu, chúng ta tuyệt sẽ không có như thế to lớn áp lực.
Ngài là không biết rõ à, chúng ta ném ra hoành thiên lôi tựa như làn đện vào nhất đổ tường bên trên.
Thần giám khẳng định là đập vào tường bên trên, hẳn là người tu hành kia sáng tạo ra.
Chậc chậc.
Ổ Cản Đạ Ba Tư vừa tức vừa cười nói, nhất đổ tường đúng không, vô hình tượng.
Utka mồ hôi lạnh chảy dòng nói, vậy hạ, thần nói đều là thật à, các tướng sĩ có thể làm chứng.
Mà thôi, việc đã đến nước này còn có thể làm sao.
Lúc đầu dạ tập cũng chính là thử một lần.
Nếu là có hiệu quả tự nhiên tốt nhất, nếu là không có hiệu quả cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng cùng tổn thất.
Ổ Cản Đạ Ba Tư mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn cũng biết dưới mắt hắn còn phải trông cậy vào Utka.
Hắn liền chuyện nhất chuyển nói, vẫn là trước tiên đem thành trì phòng thủ làm tốt.
Chúng ta chung quy là muốn chơi phòng ngự chiến.
Nguyên bản lòng tin tràn đầy, tiến công tính 10 phần Utka giờ phút này tựa như là một đầu hamster sợ hãi rụt rè.
Hắn liên thanh xứng phải, không dám có chút không tuân theo.
Dù sao hắn hiện tại là có tội tại thân.
Bệ hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giữ vững Hỏa Luân Thành.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, An Tây quân liền lên tới vùi nồi nấu cơm.
Dựa theo kế hoạch lúc trước, tại sau khi ăn điểm tâm xong An Tây quân liền biết phát khởi thế công.
Đêm qua phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là không quan hệ việc quan trọng, không ngại đại cục.
An Tây quân thực lực vẫn là tương đối mạnh, chỉ cần bài trừ mất đối phương âm mưu quỷ kế, chuyện kế tiếp liền biến được đơn giản quá nhiều.
Cán bộ tham mưu cao cấp quân ngươi làm vô cùng tốt, một hồi đại quân thời điểm tiến công ngươi cũng có thể sáng tạo ra một cái giống nhau như lúc vòng bảo hộ đúng không?
Lưu Lâm đối với Cao Tam hôm qua biểu hiện rất hài lòng, vô cán bộ tham mưu cao cấp bả vai khích lệ nói, ta xem trọng ngươi.
Cán bộ tham mưu cao cấp bị đeo một cái mũ cao sau đó trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Ta nhất định sẽ làm hết sức.
Ngừng một chút, cán bộ tham mưu cao cấp trầm giọng nói, bất quá sáng tạo ra vòng bảo hộ đối với thể lực tiêu hao rất nhiều.
Hạo nhiên khí một khi hao tổn muốn bổ sung liền cần thời gian dài.
Lưu Lâm nghe được cán bộ tham mưu cao cấp ý ở ngoài lời.
Hắn trầm giọng nói, ý của ngươi là, ngươi sáng tạo ra vòng bảo hộ vô pháp duy trì liên tục quá lâu.
Hẳn là.
Cán bộ tham mưu cao cấp thành thật nói, ta lại tận lực, nhưng là hẳn là chỉ có thể duy trì liên tục nhiều nhất nửa canh giờ.
Nếu như thời gian lại lâu, ta rất có thể sẽ kiệt lực mà chết.
Lưu Lâm nghe vậy thở dài một tiếng.
Nửa canh giờ, này so Lưu Lâm trong tưởng tượng muốn ngắn nhiều a.
Nguyên bản hắn coi là chí ít cũng có thể có 2-3 canh giờ.
Có 2-3 canh giờ lời nói An Tây quân liền có thể trực tiếp cầm xuống Hỏa Luân Thành.
Nhưng nếu như chỉ có nửa canh giờ lời thời gian làm sao đều không đủ.
Cho dù là Kiêu Dũng Thiện chiến tác chiến kinh nghiệm phong phú không gì sánh được An Tây quân, cũng vô pháp bảo đảm trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống một tòa thành.
Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, tận lực liên tốt.
Nhưng là Lưu Lâm cũng không muốn cấp đến cán bộ tham mưu cao cấp quá to lớn áp lực, trầm giọng phân phó nói.
Ô ô ô. Ô ô ô.
Tiếng kèn bên trong An Tây quân phát khởi tấn công.
Ô ô ô ô.
An Tây quân lần này tấn công tốc độ rất nhanh, bởi vì bọn hắn 10 phần tự tin.
Bọn hắn tin tưởng vững chắc có vòng bảo hộ tính mạng của bọn hắn an toàn không có bất cứ uy hiếp gì.
Đại gia xông lên a, Hỏa Luân quốc quân đội không chịu nổi một kích.
Giết a, giết một cái kiếm một cái, giết hai cái kiếm một đôi.
An Tây quân rất nhanh liền tấn công đến dưới tường thành, bọn hắn nhanh chóng dựng lên tới vân thê, nhanh chóng bỏ lên.
Cố lên, tấn công.
Đại gia nhanh xông đi lên,
đừng có ngừng, không muốn trở về nhìn.
Một mực xông lên chính là
mau đưa gỗ lăn lôi đài thạch hướng đập xuống,
không muốn bị giết chết liền mau đập.
Dùng chút khí lực a, chưa ăn no cơm sao?
Đều cấp lao tử dùng sức một chút.
Tại Utka trách cứ phía dưới, Hỏa Luân quốc đám binh sĩ tại trên đầu thành liều mạng bút đầu.
Bọn hắn đem đã sớm chuẩn bị xong thủ thành dụng cụ liều mạng ném xuống dùng để ngăn cản An Tây quân tấn công.
Đi qua một lần giao thủ bọn hắn rất rõ ràng lấy An Tây quân thực lực chỉ cần cho bọn hắn dù là một cái nho nhỏ cơ hội, bọn hắn liền biết không hạn chế mở rộng.
Đừng do dự, trên chiến trường ai nếu là do dự ai liền biết xa vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Nhất định phải quả quyết, ngàn vạn không thể do dự.
Hỏa Luân Quốc đám binh sĩ gần như điên cuồng vận chuyển lấy thủ thành dụng cụ, dốc hết toàn lực không dám chút nào giữ lại. Nhưng là tiếp xuống để bọn hắn chấn động vô cùng chuyện xuất hiện. Bọn hắn đập xuống gỗ lăn lôi đài thạch tựa như làn đện vào nhất đổ tường bên trên, không có chút nào tác dụng. Những vật này căn bản cũng không có đện vào An Tây quân binh sĩ trên thân thể. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như địch quân thực không lại bị thủ thành dụng cụ làm bị thương cũng quá đáng sợ a. Vậy này dựa vào còn thế nào đánh? Tương đương với An Tây quân mỗi một tên lính đều phủ thêm một kiện đao thương bất nhập khải giáp. Áp lực trong lúc nhất thời liền đi tới Oscar này một bên. Oscar mồ hôi lạnh đều đã thẩm thấu quần áo. Đêm qua ác mộng lại lần nữa lại xuất hiện. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là một cái trùng hợp. Nhưng hiện tại xem ra thế này sao lại là gì đó trùng hợp, rõ ràng là An Tây quân đã sớm mưu đồ tốt. An Tây quân sớm bố cục chính là vì để bọn hắn mắc câu. Mắc câu sau đó liền từ không được bọn hắn. Công thành lúc An Tây quân gần như vô địch, chí ít dưới mắt Oscar tìm không thấy sơ hở. Nên như thế nào phá cục đâu? Oscar tâm đạo loại thời điểm này hẳn là có một cái người tu hành tiềm tàng trong tối sự a. Người tu hành này là sáng tạo ra cái này vòng bảo hộ căn nguyên. Chính là bởi vì người tu hành này, cả chi An Tây quân mới dám không sợ hãi như thế. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Sở dĩ hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nhanh đưa người tu hành này tìm ra đến, chỉ có giết chết người tu hành này hoặc là để hắn trọng thương, cắt ngang hắn duy trì liên tục tính thi pháp mới có thể phá cục. Một loại thời gian muốn làm đến điểm ấy đương nhiên là rất khó, dù sao phải đối mặt là một cái cường đại người tu hành. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nhanh đi đem kia hai tên Tây vực Phật tăng mời đến. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sau đó Oscar không còn dám lười biếng chút nào, mà gọi là người đem thành bên trong duy nhất có hai tên người tu hành triệu tập đến. Hai người kia đều là Tây vực tăng nhân, cũng đều là quốc vương bệ hạ thượng khách. Cho tới nay quốc vương bệ hạ đều là đem bọn hắn tiếp vào cung bên trong cư trú. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giữa người tu hành cũng là tương đồng. Giờ phút này Oscar không nghĩ ngợi nhiều được. Dính Ba Ca cùng Nghệ Lỷ kéo hai người đứng tại thành lâu, ngắm nhìn như là kiến hôi lớn nhỏ binh sĩ, thần sắc rất là nghiêm trọng. Có lẽ chúng ta được giết chết cái này người, mới có thể giải khai cái vấn đề khó khăn này. Đúng vậy a, tình huống dưới mắt rất là nguy cấp. Nếu như chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bọn hắn, An Tây quân liền biết công lên đổ thành. Tới lúc đó hết thể đã trễ rồi. Người tu hành kia có mấy phẩm? Không biết, tam phẩm, tứ phẩm. Hẳn không có đến nhị phẩm. Hắn giống như tu hành chính là nho ra hệ thống. Hẳn là ta ngửi thấy người đọc sách tanh hôi khí tức. Người đọc sách thật sự là hôi thối, rõ ràng liền là một nhóm thối cất chó, nhưng nhất định phải biểu hiện chính mình là Bạch Liên Hoa. Đúng vậy a, bọn gia hỏa này liền là ưa thích rêu rao chính mình, kỳ thật liền là một nhóm cái gọi là ngụy quân tử. So với ngụy quân tử, ta càng ưa thích cùng thật tiểu nhân tiếp xúc, chí ít thật tiểu nhân không lại ngấm ngầm âm người. Cho nên chúng ta làm sao động thủ, ngươi đi dẫn ra hắn. Dính Ba Ca nhíu mày. Cũng không phải không được, nhưng là ngươi có nắm chắc tại ta dẫn ra hắn sau một kích mất mạng sao? Hệ Lỷ kéo ngưng thần trầm tư. Sau một hồi lâu hắn thở ra một hơi tới, khó nói nha. Nếu như là bình thường người tu hành đương nhiên không có vấn đề, nhưng là đối phương là cái nho ra người tu hành. Nho ra người tu hành tự mang hạo nhiên chính khí có thể rất tốt bảo hộ hắn. Mặc dù hắn hiện tại lộ ra ngoài hạo nhiên khí xem như vòng bảo hộ tiêu hao 10 phần to lớn, nhưng là khẳng định thể nội còn sẽ có một chút tàn dư. Ngưng một chút, Ellie kéo trầm giọng nói, không thử một chút tổng sẽ không biết. Cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, ngươi dẫn ra hắn ta tới đạo thủ. Tại nho ra hạo nhiên chính khí vòng bảo hộ bên trong là không thể nào tùy tiện giết chết một tên nho ra người tu hành, sở dĩ bọn hắn nhất định phải tận khả năng đem kia tên nho ra người tu hành dẫn ra. May mà bọn hắn có hai người, sở dĩ động thủ lên tới hẳn là so ra mà nói quá thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, Cao Tam cảm giác thể lực của mình cùng pháp lực cũng đang trôi qua. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Cán bộ tham mưu cao cấp không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết do hắn nhất định phải tận khả năng cố cầm cự. Hắn nhiều chi giữ một khắc, An Tây quân tại tấn công lúc liền an toàn một khắc. Không những người tu hành pháp thuật vô pháp làm bị thương đến bọn hắn, bình thường gỗ lăn lôi đài thạch mũi tên cùng thủ thành lợi khí cũng vô pháp thương tổn đến bọn hắn. Bảo đảm lông tóc không hao tổn tình huống dưới bọn hắn có thể đem hết toàn lực công thành. Điểm này rất trọng yếu. Ầm. Liên tại cán bộ tham mưu cao cấp hết sức chăm chú thi pháp thời điểm, đột nhiên nghe được cái gì đồ vật đụng phải thân bên trên. Tỉ mỉ quan sát sau đó lại phát hiện là có đồ vật đụng phải vòng bảo hộ bên trên. Phanh 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 phanh. Tại cán bộ tham mưu cao cấp thi pháp thời điểm, vòng bảo hộ liền là thân thể của hắn giãn ra. Sở dĩ hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được này va chạm cảm giác, là Phật môn mật tông bên trong người. Cán bộ tham mưu cao cấp lập tức đoán được thân phận của đối phương. Tây vực mật tông làm sao tham dự vào? Cái này người tựa hồ tu vi cảnh giới không thấp a. Nho ra người tu hành cảnh giới có thể cho phép bọn hắn vượt cấp giết người, nhưng là đến một lần đối với tu vi tiêu hao rất nhiều, thứ hai cũng không phải 10 phần chắc chín. Loại tình huống này cán bộ tham mưu cao cấp cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đối phương tu vi đến cùng là bao nhiêu? Cán bộ tham mưu cao cấp không dám khẳng định, chỉ có giao thủ qua sau đó mới có thể kết luận. Cố Lộng Huyền hư. Đối phương một mực không dám hiện thân, không dám chính diện xuất thủ. Cái này khiến cán bộ tham mưu cao cấp cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Đối phương là muốn dẫn ra hắn, cán bộ tham mưu cao cấp trực giác nói cho hắn không nên tùy tiện rời khỏi. Không phải chỉ một cá nhân, bọn hắn hẳn là muốn điệu hổ ly sơn. Điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cho là ta không nhìn ra được sao? Thật là ngây thơ. Mặc dù cán bộ tham mưu cao cấp nhìn thông thấu, nhưng là hắn cũng biết một mực tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bởi vì ý vị này vòng bảo hộ lại không ngừng bị hư hao. Mặc dù chợt nhìn tới không có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng trên thực tế vòng bảo hộ mỗi một lần bị va chạm đều tại tổn hại. Chỉ bất quá tổn hại vô cùng nhỏ bé, mỗi một đạo khe hở tựa như là sợi tóc lớn nhỏ, có thể góp gió thành bão, nếu tích lũy tới trình độ nhất định liền lại khó mà chữa trị. Chậc chậc. Cán bộ tham mưu cao cấp âm thầm tự định giá một lần, cuối cùng quyết định phân ra một cái phân thân đi đối phó này ghê tởm Tây vực mật tông người tu hành. Nếu là đối phương thực lực không mạnh lắm, một cái phân thân cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Nếu là đối phương thực lực quá mạnh, phân thân đương nhiên là khó mà đến tay, nhưng cán bộ tham mưu cao cấp cũng tương đương với thăm dò rõ ràng đối phương hư thực. Thôi động thức hải bên trong thần thức, cán bộ tham mưu cao cấp nhanh chóng phân ra tới một cái phân thân. Cỗ này phân thân rất nhanh tới đến vòng bảo hộ bên ngoài, hắn thấy được cách đó không xa một người đầu trọc sáng loáng tăng nhân. Này tăng nhân mang trên mặt một cỗ tà thiếu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cán bộ tham mưu cao cấp phân thân. Đều nói người đọc sách không biết xấu hổ, ngay từ đầu ta còn không tin. Nhưng hôm nay gặp sau đó xem như mở mang kiến thức. Ngươi còn muốn dựa vào một cái phân thân giải quyết ta. Khó tránh khỏi có chút quá xem trọng chính mình đi. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Cán bộ tham mưu cao cấp phân thân không tình cảm nói. Để ngươi xuất thủ trước, ngươi lại có thể thế nào? Tăng nhân cười gần nói, ngươi một cái phân thân xuất thủ trước à, chớ nói ta khi dễ người, đến lúc đó khóc nhẹ. Người đọc sách chiến đấu quá văn nhã, nhưng là cán bộ tham mưu cao cấp không phải vậy. Bởi vì hắn đã không thể xem như một cái trọn vẹn trên ý nghĩa người đọc sách, hoặc là nói giờ phút này hắn càng giống là một cái võ phu. Chỉ bất quá hắn thể nội còn có một số hạo nhiên chính khí lưu lại mà thôi. Nhưng là lưu lại cũng không nhiều. Càng chuẩn xác mà nói hắn là một cái võ tu văn tu song tu cường giả. Bớt nói nhảm, phóng ngựa đến đây đi. Cán bộ tham mưu cao cấp nổi giận, trong khoảnh khắc phân thân liền đi tới tăng nhân sau lưng, một cái thủ đao hướng tăng nhân cái cổ chém thẳng mà đi. Này một cái nếu là chém thẳng thực, cho dù là không chí tử chí ít cũng có thể đưa tới tàn. Có thể kia tăng nhân lại tựa hồ như cũng không có di động, mà là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chậc chậc chậc, khá lắm, nguyên lai đã di hình hóa vị. Cán bộ tham mưu cao cấp chém thẳng đến một nháy mắt mới phát hiện nguyên lai trước mặt chỉ là một cái huyết tượng. Tây vực mật tông đặc hữu di hình hóa vị đại pháp. Không tệ, tính ngươi thức thời. Này tăng nhân thanh âm tại cán bộ tham mưu cao cấp phân thân đằng sau xuất hiện. Có ý tứ. Trên lý thuyết tới nói đối phương có thể một mực dựa vào di hình hóa vị tới bước tẩu vị, cán bộ tham mưu cao cấp trên cơ bản rất khó bắt được hắn. Tây vực mật tông này nhất tuyệt kỹ năng quả nhiên là quá cầu. Đương nhiên còn có một điểm, cán bộ tham mưu cao cấp bản thân cũng là phân thân, thực lực chỉ có bản thể chừng phân nửa, loại tình huống này xác thực có vẻ hơi không thể làm gì. Cho nên chúng ta liền muốn như vậy vĩnh viễn rông dài. Huyễn tượng đối phân thân chật chật. Ngươi mục đích thật sự là hấp dẫn ta rời khỏi đúng không? Lại không nghĩ rằng chỉ có thể hấp dẫn một bộ phân thân. Xác thực không nghĩ tới. Kia tăng nhân thản nhiên nói, nhưng là mục đích vẫn là đạt đến. Ngươi chế tạo ra phân thân, đối với chân khí hao tổn là cực lớn, bản thể phía trong chân khí tự nhiên sẽ không đủ. Ngươi chế tạo ra cái này hạo nhiên khí vòng bảo hộ tự nhiên là yếu đi quá nhiều, có khả năng kéo dài thời gian tự nhiên cũng liền ngắn. Tây vực tăng nhân quá am hiểu bày sự thật giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác hắn nói thật đúng là có mấy phần đạo lý. Cái này khiến cán bộ tham mưu cao cấp rất là im lặng. Sở dĩ các ngươi cảm thấy mình quá quang vinh quá ưu tú, hai cái đánh một cái còn như thế ngạo khí. Chúng ta Tây vực mật tông chỉ coi trọng thành bại không quan tâm thủ đoạn. Chậc chậc. Còn chân thực thành. Cán bộ tham mưu cao cấp biết rõ đối phương sử dụng chính là chiến lược kéo dài, sở dĩ cũng không muốn tiếp tục mang xuống. Hắn tan chân khí vì kiếm ý. Hóa hình vì một thanh phi kiếm thẳng hướng Tây vực mật tông tăng nhân đâm tới. Một kiếm này như cầu vồng nối tới mặt trời khí thế mười phần. Thuật phi kiếm thuật. Tây vực mật tông tăng nhân a một tiếng, lập tức bay thân liền đi. Nhưng phi kiếm này tựa như là có linh một dạng, có thể theo dõi Tây vực mật tông tăng nhân. Mặc kệ Tây vực mật tông tăng nhân làm sao di hình hóa vị, nó luôn có thể đuổi theo. Truy tung thuật. Phi kiếm này vậy mà lại truy tung thuật. Dính ba ca giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới phi kiếm thuật sắc bén như thế. Tới đi, nhìn xem ngươi này phi kiếm thuật đến tột cùng làm sao. Dính ba ca bị ép chỉ lên trời không phi đi. Nói chung phi kiếm phi hành đều biết có độ cao hạn chế, đi đến độ cao nhất định sau phi kiếm phi hành lại bị ngăn trở nhận hạn chế. Dính ba ca chỉ lên trời không phi đi, trên lý thuyết nói phi kiếm bay tốc độ lại càng ngày càng chậm chạp. Sự thật cũng là dạng này. Cán bộ tham mưu cao cấp cũng không phải là đỉnh cấp người tu hành, mặc dù có thể triệu hồi ra phi kiếm, nhưng là phi kiếm kéo dài thời gian không tính là lâu. Hơn nữa phi kiếm tại gặp được lớn dưới áp lực lại mất khống chế. Vọt tới Vân Tiêu sau đó cán bộ tham mưu cao cấp phi kiếm áp lực rõ ràng bị lớn, trong lúc nhất thời bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cán bộ tham mưu cao cấp ám đạo không tốt. Quả thật đúng là không sai. Tiếp xuống phi kiếm mất khống chế trực tiếp cao tốc rất xuống, đánh nhau hạch tâm ở chỗ thời cơ. Giỏi về nắm chắc thời cơ người tu hành, dù là tu vi cảnh giới hơi có không đủ cũng có thể dựa vào bắt thời cơ bù đắp. Cán bộ tham mưu cao cấp tại ý thức đến phi kiếm thuật đã không đủ uy hiếp được kia Tây vực tăng nhân sau đó, lập tức thay đổi sách lược. Hồi, tại đem hạo nhiên kiếm thu hồi về sau lưng, cán bộ tham mưu cao cấp hít sâu một hơi. Hồi bổn bộ phận hạo nhiên khí sau đó lực lượng của hắn mạnh hơn. Một nháy mắt cán bộ tham mưu cao cấp phân thân bạo khởi, trực trùng Vân Tiêu. Chậc chậc chậc, người bay như vậy cao, là có bao nhiêu sợ chết? Bàn về miệng pháo năng lực, cán bộ tham mưu cao cấp xác thực rất có thủ đoạn. Đây cũng là hạo nhiên thư viện đệ tử truyền thống. Phép khích tướng, ngươi cho rằng ngươi có thể kích nộ ta sao? Dính ba ca cất tiếng cười to nói, nếu là phép khích tướng có thể giết người, kia ngươi đã là đại tông sư cảnh giới, đáng tiếc không được, cho nên đừng uổng phí sức lực. Ngươi phân thân nhiều tồn tại một khắc, tu vi của ngươi liền biết hao tổn một phần. Đối đãi ngươi cố này phân thân biến mất thời điểm, sợ là tu vi của ngươi đã hao tổn hầu như không còn đi. Tới lúc đó ngươi vòng bảo hộ còn có thể tồn tại mấy phần. Không muốn lừa mình dối người. Chậc chậc chậc, ngươi còn nói ta, chẳng lẽ ngươi không phải am hiểu miệng pháo công tâm? Cán bộ tham mưu cao cấp thấy đối phương thế công như vậy sắc bén, chỉ cảm thấy buồn cười. Bất ở chỗ này chó chê mèo lắm lông, hai chúng ta cái tám lạng nửa cân, ngươi không giết chết được ta, ta cũng không có khả năng giết chết ngươi. Ngươi tại trì hoãn thời gian, mà ta cũng tại trì hoãn thời gian. Cán bộ tham mưu cao cấp hai tay một đám nói, với ta mà nói dự tính trèo chống nửa canh giờ vòng bảo hộ, hiện tại nửa canh giờ đã đến. nói cách khác ta kỳ thật đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ta tranh thủ được mỗi một khắc đều là nhiều kiếm được. Sở dĩ ta không có bất luận cái gì đáng lo. Ngươi liền như vậy tự tin. Thư viện xuất thân người đều quá tự tin. Tựa như cái kia Triệu Tuân một dạng. Triệu Tuân? Thế nào, ngươi chưa nghe nói qua hắn? Xem như thư viện xuất thân người, ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua Triệu Tuân đại danh? Ta đương nhiên nghe nói qua hắn. Cán bộ tham mưu cao cấp nắm đấm nắm chặt. Thế nhân đều cho rằng Triệu Tuân là sao văn khúc hạ phàm, là thế gian chân chính người đọc sách hạt giống, cũng là thư viện tương lai hy vọng. Nhưng có bao nhiêu người biết rõ, hắn đạt được sơn trưởng mở bao nhiêu phần ăn, nhận bao nhiêu chỉ điểm? Cán bộ tham mưu cao cấp lạnh lùng nói, có một số việc chính là như vậy, rõ ràng ngươi bỏ ra quá nhiều, nhưng là liền là bị người không để vào mắt. Sở dĩ ta hận nhất người khác ở trước mặt ta nhắc lên Triệu Tuân, bởi vì này lại để ta ý thức được mình đã bị cực kỳ không công chính đãi ngộ. Chậc chậc. Đây coi như là chạm đến ngươi đau nhức điểm bên trên sao? Có lẽ vậy.